Chương 186, mỹ tiểu say lòng người. Cái gì? Ngươi làm thiếu tướng? Phan Long Phi cùng Hàn Liệt Phong rất là chấn kinh, Nô Tùng rời đi bọn họ lúc này mới bao lâu thời gian, làm sao đột nhiên thành thiếu tướng? Hai người trung niên nhìn xem Hàn Vô Danh, nhìn hắn một bản nghiêm túc dáng vẻ, hắn cũng không có đang nói đùa. "Nhanh, nói một chút đây là có chuyện gì?" Hàn Liệt Phong càng muốn biết, những năm gần đây Hàn gia sinh ý càng làm càng lớn, đồng thời hắn cũng cảm giác được năng lực của mình có chút không đủ dùng. Chém chém giết giết sự tình còn dễ nói, hắn Hàn gia vẫn là có mấy người tay, huống chi hiện tại có Phan Long Phi cùng Nô Tùng ở phía sau hắn, vì hắn chỗ dựa để hắn cảm giác đến đau đầu chính là cùng quan phương người liên hệ, đối phó những cái kia đánh lấy giọng quan gia hỏa, há miệng chính sách ngậm miệng pháp quy, chém chém giết giết cái kia một bộ căn bản không dùng được, rốt cuộc những người kia đại biểu là quốc gia bộ môn, hắn Hàn gia lợi hại hơn nữa, cũng không có thực lực cùng quốc gia đối kháng. Cũng không có cái gì, Nô Tùng hời hợt nói, cũng là giúp Long Viêm một chuyện, sau đó lao đại của bọn hắn liền để ta làm một cái thiếu tướng. Hắn lời nói được đơn giản, nhưng là nghe vào Hàn Liệt Phong cùng Phan Long Phi trong thai thì không giống nhau. Giúp một chút thì có thể trở thành thiếu tướng, thế mà còn có chuyện tốt như vậy. Hàn Vô Danh âm thầm hướng Nô Tùng giơ ngón tay cái lên, ám chỉ hắn cái này bê giả đến mức rất thành công. Hàn Liệt Phong dằn xuống vui sướng trong lòng, trước không vội lấy hỏi, chờ rượu món ăn lên chúng ta sẽ chậm chậm nói, uống rượu ăn đồ ăn nói cũng đã nghiền. Đối đề nghị này của hắn người khác đều rất tán thành. Chỉ chốc lát công phu, thịt rượu lên bàn. Nô Tùng mang tâm tình thấp thỏm, nhìn trên bàn một tháng tiền lương đều không đủ ăn một bữa đồ ăn đồ chua, gà khối, thịt muối, rất là bình thường. Còn có cái kia đại khái 2322 bên nặng con cua, một chén xem ra rất là nhạt nhẽo thiêu hải sâm, cùng một đầu nhỏ đến thương cảm hoàng ngư. Nô Tùng ngẩng đầu lên, dùng nghi ngờ mắt chỉ nhìn trước mặt ba người. Chỉ những món ăn này, có thể đáng 6000 khối. Hàn Vô Danh vì có thể so sánh Nô Tùng biết đến nhiều mà cao hứng, cái này cơ hồ không gì làm không được ra hỏa, cũng có hắn rụt rẻ thời điểm. Ngươi biết cái gì? Hàn Vô Danh khinh thường liếc hắn một cái, hắn chỉ trên bàn đồ ăn một vừa nói. Đồ chua ngươi là nhận ra, nhưng là đây là có máy rau xanh làm được, thịt muối, nhìn lấy phổ thông không phải. Nhưng là đây là lão bản gia truyền bí chế tay nghề, ngươi ở bên ngoài tuyệt đối không có ăn qua dạng này thịt muối. Cái này con cua, ta nhìn rất bình thường a. Nô Tùng chỉ lên trước mặt tiểu con cua nói ra, chợ bán thức ăn mười mấy 21 cân cao nữa là. Hàn Vô Danh nổ ra trong miệng cây tăm, không biết hàng a. Ta nói cho ngươi, đây là trường giang cua, cũng không phải phổ thông cái gì của nước. Hải sâm ngươi là nhận biết, nhưng ngươi khẳng định không biết đây là liêu tham, hải sâm bên trong tinh phẩm. Mấy thứ này, cái đầu càng lớn càng đáng tiền, ngươi cái kia 6000 khối chỉ có thể ăn lớn như vậy cái. Nói nhiều ngươi cũng không hiểu. Hàn Vô Danh đắc chỉ nói, cuối cùng hắn cũng có thể tại Ngô Tùng trước mặt khoe khoang một lần, thoải mái. Sao? Hàn Liệt Phong một đũa gõ trên đầu hắn, quát một tiếng, tiểu tử ngươi là trời, dám theo ngươi tiểu sư thúc nói như vậy. Hàn Vô Danh đắc ý vong hình, chẳng những quên Ngô Tùng thân phận, còn quên bên người có cái đối Ngô Tùng cung kính không thôi cha. Đi, cùng lão bản nói, đem con cá này cùng con cua cho chúng ta đổi to đến. Hàn Vô Danh ngoan ngoãn đứng lên. Còn có, vừa mới điểm rượu không muốn, muốn lão bản chính mình nhượng đến rượu. Chờ một chút. Nô Tùng gọi lại Hàn Vô Danh, hắn đối Hàn Liệt Phong vừa cười vừa nói, hôm nay ta mời khách, mọi người liền đem liền lấy ăn một bữa đi. Ngươi làm thiếu tướng, chúng ta phải vì ngươi chúc mừng một chút, để lão Hàn gia điểm huyết là cần phải. Phan Long Phi tại vừa nói. Như vậy đi, Nô Tùng trầm ngâm một chút, đồ ăn cũng không cần đổi, lớn nhỏ đều là cái kia vị, đem lão bản trong nhà rượu mang lên nếm thử, ta còn thực sự không có uống qua. Hàn Vô Danh miệng há ra, muốn phản bác Nô Tùng câu kia lớn nhỏ đều là cái kia vị, xem hắn cha, lại xinh xinh nuốt xuống. Được, bữa này tính ngươi, ăn hết chúng ta không đi, ngay ở chỗ này đánh bài uống trà. Buổi tối còn ở nơi này ăn, bất quá ta nói tốt, buổi tối bữa này ta mời. Hàn Liệt Phong nhìn lấy Ngô Tùng, trưng cầu ý kiến của hắn. Chuyện của hắn liền không nói, chỉ nói Ngô Tùng đến Yến Thành về sau, giúp hắn Hàn gia nhiều như vậy một tay, đừng nói bữa cơm này, coi như Ngô Tùng muốn hắn Hàn gia tài sản, hắn cũng sẽ hai tay dâng lên, chỉ là một bữa cơm lại tính được cái gì. Phan Long Phi ở một bên nói bổ sung, đến thời điểm lại đem đệ muội bọn họ đều gọi đến, chính chúng ta người thật tốt náo nhiệt một chút. Ngô Tùng gật đầu đồng ý đồ ăn thì thôi, mặc kệ là hữu cơ rau xanh vẫn là trường giang cua, Ngô Tùng ăn ở trong miệng thật đều là một cái vị. Ngược lại là lão bản nhà tự nhốt rượu, sắc thực dễ uống. Làm Hàn Vô Danh ôm lấy một vò 5 cân trang rượu phóng tới bên cạnh, vừa mới vạch trần rượu phong thời điểm, một cỗ thanh đạm mùi rượu từ từ tràn ra tới, chỉ chốc lát công phu, chỉnh căn phòng nhỏ bên trong đều tràn ngập dễ ngửi vị đạo. Hàn Vô Danh ở chỗ này bối phận nhỏ nhất, đương nhiên từ hắn đổ rượu. Làm hắn đem nhất hải bát rượu phóng tới Ngô Tùng trước mặt thời điểm, thuần hương mùi rượu càng là thấm tiến ngũ tạng lục phủ của hắn, để hắn có say say nhưng cảm giác. Nhìn lấy trong chén màu hổ phách rượu, Ngô Tùng thèm nhỏ dãi. Mãi mới chờ đến lúc đến Hàn Vô Danh ngồi xuống, hắn lập tức nâng lên bát rượu, đối còn lại ba người nói ra. Phế lời không nói nhiều, uống. Không chờ bọn họ nói chuyện, Nô Tùng ngừng ngực một tiếng, một ngụm rượu lớn vào trong bụng. Hàn gia tại Yến Thành là hào môn đại hộ, Hàn Liệt Phong cũng không có ít uống nhà này rượu, hắn là biết loại rượu này lợi hại, hắn vừa nghĩ tới nhắc nhở Nô Tùng uống đến không nên gốc, bên kia Nô Tùng một ngụm rượu liền xuống bụng. Nô Tùng chép miệng một cái, vừa nói một câu, ừm, cửa vào nhu cùng. Lời còn chưa dứt, trong bụng rượu hóa thành một đám lửa, nhảy mà bước lên đến, sau đó theo thân thể lan tràn đến tứ chi, toàn thân ấm áp, có không nói ra được dễ chịu. Đối diện ba người đều cười lấy nhìn lấy hắn, mắt thấy mặt của hắn từ trắng chuyển đỏ, sau đó nhan sắc làm sâu sắc, sau cùng liền cổ cùng lỗ thai đỏ thành một mảnh. Nô Tùng chậm chậm phun một ngụm khí, liền trong hơi thở đều giống như mang theo nhiệt độ. Tốt ra hỏa, rượu này thật mạnh. Ba người cười ha ha, bọn họ cũng không dám giống Nô Tùng lớn như vậy miệng uống rượu, chỉ là thoáng nhấp một miệng. Bốn người vừa uống chút rượu, ăn mấy cái đũa đồ ăn, Hàn Vô Danh thì không kịp chờ đợi đem Nô Tùng làm sao được trao tặng thiếu tướng quân hàm sự tình nói ra. Hàn Vô Danh khẩu tài tương đương không sai, Tuy nhiên hắn là tại thuật lại Âu Dương Chấn lời nói, nhưng là nói đến vẫn đầy đủ phân khích, nói đến mạo hiểm địa phương, càng là giống như hắn tự mình trải qua một dạng. Cũng khó trách hắn tại tán gái phương diện một mực đối Ngô Tùng không phục, hắn dáng dấp đẹp trai, trong nhà có tiền, khẩu tài lại tốt, nhưng là chỉ cần hắn nhìn chung cô nàng cơ hồ đều ưa thích Ngô Tùng mà không thích hắn, khó tránh khỏi để hắn bị bại, hô to ông trời mắt mù. Ba người bọn họ, một cái miệng lưỡi lưu loát giảng, hai cái tập trung tinh thần nghe, đừng nói dung nữa, liền rượu đều quên uống, Ngô Tùng cũng không có tâm tư nghe Hàn Vô Danh giảng anh hùng của mình sự tích, uống rượu mới là trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Hàn Vô Danh giảng được hăng hái, Hàn Liệt Phong cùng Phan Long Phi nghe được đã nghiền, Ngô Tùng thừa cơ miệng to miệng nhỏ tự rót tự uống, qua đủ nghiện rượu đợi đến Hàn Vô Danh giảng xong, Phan Long Phi từ đáy lòng than thở, nguyên lai tiểu sư đệ làm như vậy một kiện lợi quốc lợi dân chuyện thật tốt, sư phụ biết nhất định cũng sẽ cao hứng, tiểu sư đệ, ngươi. Chỉ thấy Ngô Tùng sắc mặt đỏ hồng, hai mắt hoàng hốt, ngồi ở chỗ đó thân thể nhẹ nhàng lay động, lại có chút không ngồi yên bộ dáng. Hàn Vô Danh bưng lên bên cạnh bàn bình rượu, dao động vài cái, lại mượn ánh sáng hướng bên trong nhìn xem, cười khổ đối Hàn Vô Danh cùng Phan Long Phi nói ra. Còn lại mấy lạng. Hàn Liệt Phong cùng Phan Long Phi quá sợ hãi. Lão bản nhà tự nhưỡng rượu vừa mới bán đến thời điểm, có chuyện tốt người đặt tên gọi ba bắt bất quá cương vị, bị chúng biết hàng tiểu đồ thật to chế nhạo một phen. Nguyên nhân không gì khác, rượu này cũng không phải phổ thông rượu mạnh, mà lại tại mùi thơm, vị, màu sắc các phương diện cơ hồ có thể hết bạo trên thị trường tất cả rượu. Nếu như nhất định phải trứng gà bên trong chọn xương cốt, theo trong rượu này chọn một cái khuyết điểm ra tới, cái kia chính là rượu này hậu kình cực lớn. Hiện tại Ngô Tùng một hơi uống gần 4 cân 2 bên rượu, đã một bộ say khướt dáng vẻ, đợi đến sau đó tiểu tình phát tác, chỉ sợ hắn có thể chịu không được. Đánh 120 a. Hàn Liệt Phong thử thăm dò hỏi Phan Long Phi. Phan Long Phi mặc dù là Ngô Tùng sư mình, nhưng là hắn rời đi sư phụ thời điểm Ngô Tùng vẫn là tiểu hải tử, năm nay Ngô Tùng đến Yến Thành, nếu như không là chính hắn nói rõ thân phận, hắn căn bản cũng không nhận biết, lại càng không cần phải nói đối với hắn có cái gì giải. Ngược lại là Hàn Vô Danh cùng Ngô Tùng tuy nhiên quen biết muộn, nhưng là hai người nhu tầm nhu, mã tầm mã, đối hắn ngược lại là so sánh giải. Ngô Tùng vẫn là uống rất trâu, hôm qua hắn tại trung gia tiệc mừng thọ phía trên, một người uống say ngất chúng ta một bàn người, mà hắn một chút sự tỉnh đều không có. Hàn Liệt Phong xác nhận nhi tử theo như lời nói về sau, không do dự nữa, vậy dạng này à, chúng ta trước tiên đem hắn đưa đến trong nhà, để hắn nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, miễn cho hắn tiểu kính phát tác sau khi đứng lên khó chịu. Hàn Vô Danh dựng thẳng ngón tay hỏi Ngô Tùng, đây là mấy cái? Ngô Tùng cười một tiếng, ngươi ngốc cá vẫn là không biết đếm a. Hàn Vô Danh yên tâm đối với Hàn Liệt Phong cùng Phan Long Phi nói ra, đoán chừng không có chuyện gì, các ngươi nhìn hắn còn biết chế rêu ta đây. Hai người kia vừa gật gật đầu, Ngô Tùng lẩm bẩm, đây là ngón tay, ngươi cho ta không biết. Ba người im lặng. Ba người vị Ngô Tùng ra nhà hàng, một khắc đều không dám chậm trễ, lập tức đem hắn đưa về đến trong nhà, may ra Ngô Tùng trên thân mang theo chìa khóa, cũng tiết kiệm kinh động trung thiến các nàng. Ba người sợ Ngô Tùng nôn rượu, làm bẩn giường, chỉ đem hắn phóng tới phòng khách trên ghế salon. Liên tại bọn hắn bận rộn thời điểm, Ngô Tùng hai mắt nhắm nghiền, hô hấp tăng tốc, cả người đều bao phủ tại một đoàn mùi rượu bên trong. Hàn Liệt Phong cùng Phan Long Phi lẫn nhau nhìn xem, đều theo trên mặt của đối phương nhìn đến thần sắc lo lắng. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, giống Ngô Tùng dạng này hóa cảnh cao thủ, trên cơ bản đã thuộc về bách độc bất xâm trạng thái, lại càng không cần phải nói cái này không quan trọng mấy cân rượu. Chỉ là loại rượu này quá mức bá đạo, tại trong ấn tượng của bọn hắn còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể một lần uống xong nhiều như vậy rượu, lại thêm Ngô Tùng bộ dáng bây giờ, quả thật làm cho bọn họ rất là lo lắng. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 187, Ngô Tùng vận khí tốt. Ngô Tùng cảm thấy khó chịu vô cùng. Uống vào rượu hiện tại hóa thành một đám lửa, mang theo nhiệt lượng, tại trong thân thể của hắn mạnh mẽ đâm tới, bọn họ tiến vào trong mạch máu, phát ra đến trong kinh mạch của hắn, một đường hướng lên lao thẳng tới đầu óc của hắn. Chân khí trong cơ thể cảm nhận được cỗ này ngoại lai nhiệt lượng, xuất phát từ bảo hộ bản năng của thân thể, bọn họ vội vàng bắt đầu phản công, sau đó, chiến đấu kịch liệt tại Ngô Tùng thể nội môi trong một cái góc triển khai. Không thể không nói, Ngô Tùng uống vào rượu sát thực bá đạo, nó tựa như phía sau đại bản doanh, liên tục không ngừng vì chiến đấu phía trước cung cấp năng lượng. Một cỗ nhiệt lượng bị chân khí trục xuất khỏi đại não, một cỗ khác nhiệt lượng lại ngay sau đó nhào lên đối mặt với địch nhân cường đại, Ngô Tùng thể nội tất cả chân khí đều bị điều động, mặc dù hắn cũng không có làm bất kỳ điều tức, nhưng là bọn họ tự phát vận chuyển không ngừng, nỗ lực muốn đem xâm phạm chi địch toàn bộ tiêu diệt. Hàn Liệt Phong nhìn đến Ngô Tùng đầu đầy mồ hôi, cầm khăn mặt muốn cho hắn lau một chút, ngồi tại Ngô Tùng bên người Phan Long Phi ngăn cản hắn, hắn đến cùng là đại sư minh, đạo hạnh muốn so Hàn Liệt Phong thâm hậu. Đừng lúc nhích. Ngươi nhìn. Hàn Liệt Phong định thần nhìn lại, chỉ thấy Ngô Tùng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hô hấp cũng thỉnh thoảng thư giãn thỉnh thoảng gấp rút. Cái này, đây là có chuyện gì? Ngô Tùng hắn sẽ không có cái gì tốt xấu a? Hàn Liệt Phong lo lắng hỏi, hắn cũng không biết Ngô Tùng dạng này trạng thái có thể cho thấy cái gì, hắn chỉ biết là tình huống trước mắt đồng thời không bình thường. Phan Long Phi cũng không quay đầu lại, thần sắc của hắn lộ ra rất là nghiêm túc. Nếu như ta không có đoán sai, tiểu sư đệ đang tại tu hành trọng yếu cửa khẩu. Hàn Vô Danh ở một bên không nhịn được chen vào nói, có ý tứ gì? Phan Long Phi nói ra, cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, chỉ là tiểu sư đệ thời khắc này trạng thái giống sư phụ trước kia đề cập qua thiên nhân giao chiến, đợi đến hắn tỉnh lại lần nữa, ta đoán chừng hắn tại tu hành phía trên sẽ có tiến bộ. Hàn Vô Danh tự lẩm bẩm, còn có chuyện như vậy. Đúng vậy, xác thực có chuyện như vậy, làm tu hành đến nhất định giai đoạn về sau, chăm chỉ thì lộ ra không trọng yếu như vậy, đến cái này thời điểm, càng quan trọng hơn là thiên phú, cùng kỳ ngộ. Ngô Tùng đã là hóa cảnh đỉnh phong, tiến thêm một bước cũng là thần cảnh. Tại tu hành phía trên có thể đạt tới hóa cảnh cao thủ cũng không nhiều, dù cho đạt tới hóa cảnh, vậy cũng muốn chia đủ loại khác biệt, vừa bước vào hóa cảnh người cùng đã là hóa cảnh đỉnh phong người hiển nhiên không thể so sánh nổi, tại hóa cảnh bên trong mỗi tiến lên trước một bước đều cần nỗ lực thường nhân khó có thể tưởng tượng nỗ lực. Chính là bởi vì tu hành gian khổ và không dễ, có rất nhiều người đến hóa cảnh sau lại cũng đã không thể tiến lên trước một bước, trung thân ngừng ở lại nơi đó. Mà tiến vào hóa cảnh còn có thể có đột phá, thẳng tới hóa cảnh đỉnh phong, càng là hiếm thấy, đừng nói Long Hoa Quốc, phóng nhãn cả nhân loại, tu hành đạt tới dạng này trình độ cũng không có bao nhiêu đến mức hóa cảnh phía sau thần cảnh, càng là rất nhiều hóa cảnh cao thủ liền nghĩ cũng không dám nghĩ mục tiêu. Phan Long Phi mặc dù là Ngô Tùng đại sư mình, nhưng là hắn xuất sư sớm, thiên phú lại xa xa không bằng Ngô Tùng, sau hắn lại tự sáng tạo ban phái, mỗi ngày phải xử lý rất nhiều chuyện, không có đầy đủ thời gian tu luyện, qua nhiều năm như vậy hắn vẫn dừng lại tại ban đầu mức độ mà không có chút nào tiến bộ. Cho nên, hắn chỉ có thể căn cứ trong đầu góc mơ mơ hồ hồ ấn tượng đến đối Ngô Tùng lúc này trạng thái là một cái đại khái phán đoán. Là ba người bọn họ tại nói chuyện với nhau thời điểm, Ngô Tùng thể nội chiến đấu vẫn tại duy trì liên tục, chỉ là tình hình chiến đấu không còn giống lúc mới bắt đầu kịch liệt như vậy, mà dần có từ từ tại nhẹ nhàng trạng thái. Chân khí tựa hồ cảm thấy được cỗ này xâm phạm chi địch cường đại, lấy lực lượng của bọn nó hoàn toàn không đủ để đem địch nhân hoàn toàn xua đuổi, tiêu diệt, sau đó chuyển qua thử tiếp nhận, bao dung. Chậm rãi, chân khí cùng nhiệt lượng dung hợp lại cùng nhau, tại thể nội chậm rãi lưu động, ở trong quá trình này, nhiệt lượng từ từ dung nhập vào chân khí bên trong, từ đó cùng chân khí hòa làm một thể, trở thành Ngô Tùng thể nội một bộ phận. Ngô Tùng khí tức trong người ba lên ba xuống, rốt cục quy về nhẹ nhàng. Ngô Tùng chậm rãi mở to mắt, ánh mắt một mảnh thư thái. "Tiểu sư đệ." "Ngô Tùng." Vây bên người hắn ba người ngạc nhiên kêu hắn. Tuy nhiên bọn họ không biết vừa mới Ngô Tùng chuyện gì phát sinh, nhưng nhìn ánh mắt của hắn cùng khuôn mặt, bọn họ cũng có thể phán đoán ra, Ngô Tùng đã tỉnh táo lại. Ngô Tùng một tiếng, thốt ra hỏa, rượu này thật lợi hại. Ba người cái này mới chính thức yên lòng. Xanh xạch một tiếng, cửa bị đẩy ra, Tan Ca Trung Tiến đi tới. "A, các ngươi đều tại." Ngay sau đó nàng kinh hô một tiếng, trốn ra ngoài cửa, "Oa, thứ gì thối như vậy?" Bốn nam nhân cái này mới phát hiện ra trong phòng không khí vận đục không chịu nổi, mười phần khó ngửi. Hắn ba người liên tục không ngừng chạy đến ngoài cửa, lưu lại Ngô Tùng một người trong phòng mở cửa sổ ra thông gió. Trung Thiến dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lên trước mặt ba người, các ngươi có mấy người đang làm gì, vì sao lại thối như vậy? Hàn Vô Danh tiện như vậy hạ giọng, thực việc không liên quan đến chúng ta tỉnh, là Ngô Tùng uống nhiều rượu, thần chí không rõ, trong phòng khách đi vị, còn làm đến toàn thân đều là, chúng ta thật vất vả mới đem hắn thu thập sạch sẽ. Ngô Tùng gầm thét từ trong nhà truyền đến, "Hàn Vô Danh, ta kéo miệng của ngươi." Hàn Vô Danh hướng Trung Thiến làm cái mặt quỷ, không dám nói hiệu nói vừa nữa. Ba người ngốc ở ngoài cửa, ở chỗ này lại không có chuyện gì tốt làm, cho nên bọn họ chào hỏi liền rời đi đợi đến trong phòng mùi vị tốt một chút, Trung Thiến mới dám đi vào trong nhà. Bốn bề vắng lặng, Ngô Tùng lại nghĩ tới trên xe một màn kia kích thích tràn diện, không nhịn được đưa tay muốn ôm ấp Trung Thiến. Hắn bất động còn tốt, cánh tay vừa mới nâng lên, một cỗ hôi chua vị đạo đập vào mặt, Trung Thiến bị hun hoa rung thất sắc, kinh hoàng lùi lại. "Lan, trên người ngươi thối khí Trung Thiên, thế mà còn dám tới đụng ta?" Ngô Tùng túi đầu xuống ngửi một cái, mùi rượu, mùi mồ hôi cùng vừa mới chân khí lưu chuyển lúc bài đi ra thể nội tạp chất hỗn hợp lại cùng nhau, sắp thực thối không ngửi được. Biết mình đối lý, Ngô Tùng túi đầu xuống ngoan ngoãn đi tắm rửa. Một trận thống khoái đầm địa cọ rửa về sau, Ngô Tùng đứng tại phòng vệ sinh phía trước gương, không được biến đổi thân thể góc độ, bày ra các loại tạo hình, nhìn lấy chính mình thân thể cường tráng không khỏi đắc chí đột nhiên, hắn nhớ tới vừa mới thể nội chân khí vận hành tình huống, hắn thử điều động chân khí, để chân khí tại thể nội chậm chậm lưu động, tỉ mỉ phân biệt phía dưới, cảm giác được chân khí lại có tăng trưởng, phát hiện này để hắn không nhịn được cuồng hỉ lên. Ngô Tùng lần trước đột phá thời điểm đã đến hóa cảnh đỉnh phong, có thể nói một chân đã đạp vào thần cảnh trước cổng chính bậc thang, nhưng là cái này đồng thời không thể nói rằng hắn đã bước vào thần cảnh, bởi vì những thứ này bậc thang số lượng nhiều, khiến người ta tắc lưỡi, muốn chân chính tiến vào thần cảnh, cần hắn từng bước một chậm rãi mà lên. Vừa mới tại Ngô Tùng thể nội phát sinh sự tình, chỉ bất quá trợ giúp hắn lại thực sự lên một cấp bậc thang mà thôi, mà tại cái này cấp bậc thang về sau, y nguyên còn có đông đảo bậc thang. Thần cảnh, không phải tốt như vậy tiến vào. Đương nhiên, mặc dù chỉ là bước ra một bước nhỏ, nhưng là cái này đã vô cùng không dễ dàng, có bao nhiêu người vô tận tâm lực, ở trên con đường tu hành y nguyên dẫm chân tại chỗ, mà Ngô Tùng chỉ là uống mấy cân rượu, liền đạt được lớn như vậy chỗ tốt, có thể nói vận khí tốt đến gần như không tồn tại. Tâm tình cao hứng phía dưới, Ngô Tùng không nhịn được buông thả tự mình, hắn nhìn lấy dưới háng tiểu đệ đệ, tâm niệm nhất động. Vốn là rũ cụp lấy đầu tiểu đệ đệ đột nhiên ngẩng đầu đỡ ngực, phấn mà đứng, đồng thời hơi hơi rung động, một bộ muốn gây hấn gây chuyện dáng vẻ. Ngô Tùng thử vận hành thể nội chân khí, đem một chút chân khí ngưng tụ đến tiểu đệ đệ trên thân, trong chốc lát hắn chỉ cảm thấy một trận nhói nhói theo trên da truyền đến, vốn là rất tráng kiện tiểu đệ đệ vậy mà lại bành trướng một chút. Ngô Tùng đón thêm cố gắng, tiếp tục thôi động chân khí, tiểu đệ đệ tuy nhiên biến đến càng thêm dữ tợn, nhưng là da thịt bị lôi kéo đau đớn cũng cấp tốc gia tăng. Suy nghĩ một chút nó vì chính mình mang đến qua vô hạn vãi lạc, mà chính mình thế mà ngược đãi nó, Ngô Tùng lòng sinh ấy nấy. Sau đó rũ tay xuống đến khẽ vuốt nó vài cái, lấy đó an ủi. Cửa truyền đến tiếng động rất nhỏ, Ngô Tùng ngẩng đầu một cái, vừa vặn nên tiếp Trung Thiến ánh mắt hoảng sợ. "Ta nói ngươi tắm rửa làm sao lại muốn thời gian lâu như vậy, nguyên lai ngươi vậy mà tại." Ngô Tùng vội vàng giải thích, "Thiến Thiến, ngươi nghe ta nói, sự tình cũng không phải là ngươi thấy cái dạng kia." "Ta không nghe." Trung Thiến đối Ngô Tùng càng che càng lộ giải thích hiện mũi coi thường, "Ta đều tận mắt thấy ngươi còn muốn bị biện. Đã ngươi ưa thích dạng này, năm ngày, không, trong vòng 10 ngày không cho phép dùng tay bẩn thỉu của ngươi đụng ta." Âm một tiếng, cửa phòng vệ sinh bị Trung Thiến bỗng nhiên đóng lại, cái này âm hưởng giống như quan tòa trong tay rơi xuống pháp truy, có giải quyết dứt khoát chi ý. Ngô Tùng chán nản túi lầu xuống, nhìn lấy đồng dạng rũ cụp lấy đầu tiểu đệ đệ, hai anh em này vừa mới chơi phải cao hứng, ai biết trong nháy mắt thì vui quá hóa buồn, có thể nói huynh đệ khó khăn. Trong phòng khách trên bàn cơm bày biện đồ ăn, Trung Thiến ngồi tại bên cạnh bàn đã bắt đầu ăn cơm, Nô Tùng xám xịt ngồi đến một bên, bưng lên cháo đậu xanh uống một ngụm, lại cầm một cái bánh bao hấp, tâm hữu sở động, ánh mắt không nhịn được lại chạy tới Trung Thiến trên thân. Trung Thiến khỏe mắt nhếch lên, nhìn hắn cầm lấy cái bánh bao len lén nhìn chính mình, biết tiểu tử này lại nghĩ tới sáng hôm nay tại chuyện trên xe, nàng mặt ngoài giả đến mức như vô sự, trên mặt lại bay lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Nô Tùng cười hắc hắc, bàn chân lớn vươn đi ra, tại Trung Thiến trên bàn chân nhẹ nhàng đuốt ve lên. Trung Thiến mở trừng hai mắt, giơ đũa lên muốn đánh, ta bảo ngươi không được đụng ta. Nô Tùng gương mặt vô tội, ngươi gọi ta đừng dùng tay bẩn đụng ngươi, cho nên ta hiện tại dùng chính là chân. Trung Thiến nhất thời nghẹn lời. Nô Tùng được một tức lại muốn tiến một thước, mũi chân tại Trung Thiến trên đùi chân động. Trung Thiến là hưởng qua nam nữ tư vị người, sáng hôm nay trong xe thời điểm liền bị Nô Tùng trêu chọc không muốn không muốn, hiện trong phòng chỉ có hai người bọn họ, không cần lại có điều kiêng kỵ gì, nàng áp lực dưới đáy lòng dục vọng bị Nô Tùng lại câu lên tới. Nô Tùng mắt thấy Trung Thiến sắc mặt càng ngày càng đỏ, sáng lạn như là hoa, ngẫu nhiên liếc về phía trong ánh mắt của hắn cũng rất giống muốn chảy ra nước, dưới chân động tác càng là không kiêng nể gì cả. Mắt thấy bữa cơm này ăn không được cơ sở liền muốn phát sinh một ít không thích hợp thiếu nhi sự tình, môn bên ngoài truyền đến một trận nhẹ vang lên, Đường Tuyết đẩy cửa đi tới. A, Nô Tùng. Đường Tuyết mừng rỡ kêu lên, ngươi trở về lúc nào? Ngay sau đó nàng lại kinh ngạc hỏi, Thiến Thiến tỷ, sắc mặt của ngươi vì cái gì như vậy đỏ, có phải hay không phát sốt? Trung Thiến ấp úng hồi đáp, không có, khả năng khí trời so sánh nóng. Không nóng a. Đường Tuyết ngẩng đầu nhìn một chút điều hòa, mới 23 độ ai, làm sao lại nóng? Nàng đi đến Trung Thiến bên người, cũng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, vươn tay ra ở trên trán của nàng sờ một chút, cau mày lẩm bẩm lầu bầu nói ra, không nóng ai, kỳ quái, mặt vì sao lại đỏ đến lợi hại như vậy? Đường Tuyết chỉ có 18 tuổi, quy củ của Đường gia lại so sánh nghiêm, cho nên nàng căn bản cũng không có nghĩ tới hai người nam nữ cho dù tại lúc ăn cơm cũng có thể chơi chút nhiều kiểu đi ra. Khụ khụ, Nô Tùng ho khan hai tiếng, Đường Tuyết, ngươi đã ăn cơm chưa? Muốn không lại đến ăn một chút. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 188, sát thủ đến. Đường Tuyết hồn nhiên ngây thơ, Nô Tùng một nói sang chuyện khác, lực chú ý của nàng liền bị hấp dẫn tới. Ta ở trong học viện ăn qua, các ngươi ăn đi, ta đi tắm, trên thân một thân mồ hôi. Đợi đến Đường Tuyết đi ra, Trung Thiến hung hăng chừng Nô Tùng liếc một chút, Nô Tùng biết mình lại làm sai sự tình, làm hại nàng mất mặt, túi đầu xuống ngoan ngoãn hút cháo, không dám lại nói lời gì. Sau khi cơm nước xong, Nô Tùng thu thập xong bát đũa, ngồi xuống cùng hai nữ nhìn một hồi truyền hình, Trung Thiến ngáp một cái, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói câu ta đi ngủ, liền đi tiến phòng ngủ của nàng, đem cửa khóa trái lên về sau, còn cố ý làm ra âm hưởng Đường Tuyết hướng Nô Tùng làm cái mặt quỷ. Chế rêu hắn tối nay không trùng tiền đến giường, Nô Tùng cười khổ một tiếng, nhìn chằm chằm truyền hình không để ý tới nàng nữa. Diệp Linh Linh hồi Diệp ra, phòng ngủ của nàng hư không xuống tới, Nô Tùng không lại dùng ngủ ghế sofa. Buổi tối, Nô Tùng nằm tại Diệp Linh Linh trên giường, không khỏi nghĩ đến Diệp Linh Linh rời đi lúc cùng cái kia thật sâu một hôn, lại ngửi lấy nàng lưu lại đang đệm chăn phía trên khí tức, lật qua lật lại, mãi cho đến đêm dài mới mơ mơ màng màng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trung Tiến dậy làm điểm tâm, ba người sau khi ăn xong, cùng đi nữ tử học viện đi làm. Trong những ngày kế tiếp, Nô Tùng sinh hoạt lại khôi phục lại trạng thái như cũ, mỗi ngày thoải mái nhàn nhã. Sớm muộn nhìn trong nhà mỹ nữ, ban ngày lại đến trong học viện nhìn mỹ nữ học sinh, xem ra dương dương tự đắc, chỉ là vô luận là trong nhà vẫn là trong học viện, những mỹ nữ này đều có thể xem không thể đụng, tâm lý phần kia phiền muộn thì không cần nhiều lời. Nô Tùng cuộc sống tạm bỡ qua được vui mừng tự nhạc, nhưng là địch nhân của hắn cũng không muốn hắn qua được thư thái như vậy. Kinh thành tư nhân hội sở trong một cái phòng, Nô Chấn Quốc cùng Trung Chí Huy hai người mặt tâm trầm, đánh giá ngồi tại đối diện bọn họ một cái người nước ngoài. Cái này người nước ngoài cũng là Nô Chấn Quốc bạn bè không tốt giới thiệu qua tới sát thủ. Giờ phút này, cái này tên là Dày Mẩn sát thủ ôm lấy hội sở bên trong một cái tiểu thư, chính không coi ai ra gì trêu chọc lấy. Hai cái lao bại hoại nhân phẩm không được tốt lắm, bằng cấp cũng không thấp, nghe lấy Dày Mẩn một miệng đặt lỉnh, hồn y, y lấp dịu, đem tiểu thư kia chọc cho cười khanh khách, hiển nhiên là cái tán gái hảo thủ, về phần hắn phương diện, lấy ánh mắt của bọn hắn, vậy mà cũng nhìn không ra hắn cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào. Phải biết Trung Ngô hai nhà gia đại nghiệp đại, trong nhà thế nhưng là nuôi không ít cao thủ. Những cao thủ này tuy nhiên tố chất tốt xấu lẫn lộn, nhưng là bọn họ cho dù tại sinh hoạt hàng ngày trung hòa người bình thường cũng có được rõ ràng khác biệt. Nói thí dụ như trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra rất nhạy bén, ánh mắt chuyển động ở giữa rất là sắc bén, mà trước mắt cái này Dậy Mẩn, trừ hơi đẹp trai bên ngoài, thực sự khiến người ta không nhìn thấy hắn trên thân có sát thủ phẩm chất riêng. Mắt thấy Dậy Mẩn động tác càng ngày càng khó coi, Nô Chấn Quốc kêu một tiếng, "Dậy Mẩn, ta có lời theo ngươi nói." Dậy Mẩn lưu luyến không rời đem tay từ tiểu thư trong ngực lấy ra, quay đầu nhìn hắn. Nô Chấn Quốc đem tiểu thư kia đuổi ra ngoài về sau, hắn vòng quanh Dậy Mẩn đi nửa vòng, giới thiệu ngươi nói ngươi rất lợi hại, ngươi có thể hay không lộ hai tay cho ta xem một chút. Dậy Mẩn nhún nhún vai, như bức hồng hồng nói, "Ta là sát thủ, chỉ biết giết người, biểu diễn ta cũng sẽ không." Nô Chấn Quốc quay đầu nhìn xem Trung Chí Huy, Trung Chí Huy gọi điện thoại, chỉ chốc lát, hộ vệ của hắn đi tới. Trung Chí Huy tay hướng Dậy Mẩn nhất chỉ, giết hắn. Cái kêu bảo tiêu sững sờ, nhưng là lão bản mà nói hắn là không dám trái lời, là lấy hắn cũng không có do dự nữa, dưới chân liên tục hoạt động, trong nháy mắt đến Dậy Mẩn trước người, sau đó một tiếng bực quát, nhất trưởng cắt ngang đầu của hắn. Làm trung gia nhị thiếu thiếp thân bảo tiêu, khẳng định là có chút vô liếng, cái này bảo tiêu mới vừa ra tay, ngồi ở chỗ đó Dậy Mẩn thân thể từ trên ghế xạ lọn tiện thể hướng mặt đất vừa đổ, tay trái rơi xuống đất chống đỡ thân thể. Chân phải lăng không quét về phía bảo tiêu sườn bộ. Bảo tiêu nhất trưởng thất bại, nhưng là y nguyên trấn tĩnh, hắn tay khuỵu tay chìm xuống, bảo vệ sườn bộ, muốn ngăn trở Dậy Mẩn công kích. Hắn ứng đối là chính xác, chỉ là hắn đánh giá thấp cái này người da trắng lực lượng. Dậy Mẩn chiêu số không thay đổi, một chân quét trúng bảo tiêu cánh tay. Cái kia bảo tiêu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ hướng hắn đánh tới, hắn vừa mới nghĩ gọi, cỗ lực lượng kia đem thân thể của hắn ném ra ngoài đi, sau đó hung hăng đụng vào trên tường. Không đợi bảo tiêu thân thể rơi xuống đất, dây mần đã vọt tới bên cạnh hắn, nhất quyền đánh về phía đầu của hắn. Dừng tay. Trung Chí Huy quát to một tiếng. Dây mần ngoảnh mặt làm ngơ. Vẫn là Ngô Chấn Quốc phản ứng nhanh, $10,000. Dây mần quyền đầu tại khoảng cách bảo tiêu đầu không đến 1 cm ở địa phương dừng lại, đợi đến hắn xoay đầu lại thời điểm, trong mắt sát khí biến mất, lại biến thành bộ kia cả lơ phất phơ dáng vẻ. Cảm ơn lão bản. Dây mần dùng hắn sức sẹo long hoa ngữ nói ra, các ngươi hài lòng. Ngô Chấn Quốc liên tục gật đầu, hài lòng, hài lòng. Ba người lần nữa ngồi xuống, Trung Chí Quốc phất phất tay, để cái kia chưa tỉnh hồn bảo tiêu rời đi. Chúng ta hy vọng ngươi đem cái kia họ Ngô tiểu tử. Ngô Chấn Quốc cắn răng nghiến lợi nói ra, ta có kế hoạch của ta. Dây mần rất không khách khí đánh gãy hắn, hắn mở ra ghi lại Ngô Tùng tư liệu văn kiện, chỉ phía trên ảnh chụp. Ta đương nhiên hội giết hắn, bất quá ta muốn trước phao nữ nhân của hắn, sau đó lại để hắn thống khổ chết mất. Các ngươi minh bạch ta ý tứ. Ngô Chấn Quốc cùng Trung Chí Huy sững sờ, làm bọn hắn nhìn đến dây mần ánh mắt, lúc này mới sẽ qua ý tới. Tốt, dạng này tốt nhất. Ngô Chấn Quốc hưng phấn đứng lên, ngay tại chỗ xoay lấy phạm vi, chẳng những muốn tiểu tử này mệnh, còn muốn cho hắn bị chết rất thống khổ. Tốt. Trung Chí Huy tại vừa nói, như vậy, ngươi thực hành kế hoạch này muốn bao lâu thời gian? Dây mần suy nghĩ một chút, dựng thẳng lên ngón tay, 3 tháng. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, các ngươi chuẩn bị tốt tiền, sau 3 tháng ta tới tìm các ngươi. Trung Chí Huy không nhịn được hỏi một câu, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta không cho tiền cho ngươi sao? Dây mần dừng bước lại, quay đầu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lấy hắn, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Hôn đàn này, hắn lại dám uy hiếp ta. Đợi đến dây mần đi ra ngoài, Trung Chí Huy tức giận mắng, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Ngô Chấn Quốc ca đuổi hắn, đợi đến cái này người nước ngoài xử lý Ngô Tùng, chúng ta lại xử lý hắn. Hắn lạnh hừ một tiếng, đối phó cái kia họ Ngô chúng ta không thể không bó tay bó chân, nhưng là đối phó cái này người nước ngoài, hừ hừ, tại Long Hoa Quốc trên địa bàn, hắn còn có thể là đối thủ của chúng ta. Trung Chí Huy cao hứng trở lại, hắn cầm lấy bình rượu trên bàn, rót 2 chén rượu, đem 1 chén rượu đưa tới Ngô Chấn Quốc trong tay, hai cái lao bại hoại cười gian vài tiếng, đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch. Tiến thành nữ tử học viện cửa chính, Ngô Tùng đứng ở nơi đó không được nhìn quanh. Trung Thiến nói nàng đi mua chút bánh mì, giữ lấy buổi sáng ngày mai làm bữa sáng. Ai biết nàng đi lâu như vậy vẫn chưa về. Ngay tại Ngô Tùng lấy lúc gấp, điện thoại di động của hắn văng lên. "Uy, Thiến Thiến, ngươi ở đâu?" "Tốt, ta liền đi." Ngô Tùng tắt điện thoại, vội vã hướng tiệm bánh mì đi đến. Mới vừa vào tiệm bánh mì môn, hắn liền thấy Trung Thiến đang ngồi ở trong một cái góc, đối diện với của nàng còn có một nữ nhân. "Số điên anh Mỹ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ngô Tùng vừa nhìn thấy nữ nhân kia thì kêu lên. Cái kia đẹp đến mức chỉ tồn tại ở mạn gạ bên trong, không phải dây dưa hắn muốn tỷ võ đảo quốc mỹ thiếu nữ là ai. Trung Thiến tại vừa nói, "Nàng không cho ta đi." Ngô Tùng cảm thấy nhức đầu. Anh Mỹ, ngươi đây là ý gì? Tại sao muốn hạn chế bạn gái của ta tự do? Số điên anh Mỹ ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, đánh một trận, ta liền đi, nếu không ngươi muốn thế nào? Ngô Tùng còn thật không phải một cái sợ người uy hiếp người, hắn cúi người, tới gần số điên anh Mỹ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng. Nơi này là Long Hoa Quốc, không phải là các ngươi đảo quốc. Ở chỗ này ngươi không còn là cái gì thiên tài thiếu nữ, ngươi không có bất kỳ cái gì đặc quyền. Hắn một tay lấy Trung Tiến kéo lên, mang theo nàng đi ra ngoài. Ta cảnh cáo ngươi, lại đến quấy rối chúng ta thì báo động. Số điên anh Mỹ tựa như không có nghe được hắn nói chuyện giống như, đối với Ngô Tùng bóng lưng nói ra. Đánh một trận, ta liền đi. Bệnh thần kinh. Muốn nổi điên chính ngươi một cái phát tốt, không phải mang theo ta. Ngô Tùng vứt xuống một câu lời nói, cùng Trung Thiến đi ra tiệm bánh mì. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi đối mỹ nữ hung ác như thế, Trung Thiến cùng hắn sóng vai đi tới, cái này cái gì anh Mỹ thực dài đến rất khả ái, người lại xinh đẹp. Vậy thì thế nào? Ngô Tùng tức giận nói, trên đời này mỹ nữ hay xảy ra, chẳng lẽ mỗi người ta đều muốn hống? Hắn không nhịn được oán trách, liền lần trước ta đi đảo quốc chấp hành nhiệm vụ, cùng nàng tỷ võ thời điểm mò cái mông của nàng. Nàng thì cho là ta thắng không anh hùng, nhất định phải cùng ta lại đánh một trận, phiền chết, giả dụ mỗi người mỗi ngày đều tìm ta đánh một trận, ta còn muốn hay không đi làm? Muốn hay không kiếm tiền nuôi gia đình? Trung Tiến mỉm cười nhìn hắn, lại nói, Long Hoa Quốc cảnh sát xử lý ẩu đả quy củ ngươi cũng không phải không biết, đánh thắng ngồi tù, đánh thua nằm viện, đánh thắng đánh thua đều không có quả ngon để ăn, nàng ngốc ta cũng ngốc. Trung Tiến dừng bước lại nhìn lấy hắn, ngươi gần nhất làm sao, giống như có chút bực bội nha. Nô Tùng thật sâu hít một hơi, nhưng là trong lời nói ý nguyên có không che giấu được vị, ta là bực bội, nguyên nhân ngươi không biết. Ngươi đều bao nhiêu ngày không để cho ta đụng? Ngươi nhỏ giọng một chút. Trung Thiến nhìn bên cạnh đi qua người đi đường, thái độ mềm xuống tới, ai để ngươi luôn luôn chân tay lừng nóng. Trách ta rồi. Ngô Tùng rất dáng vẻ vô tội, lúc đó ngươi lại không nói. Ngươi. Trung Thiến tức giận đến không muốn để ý đến hắn, quay đầu liền đi. Thiến Thiến, Thiến Thiến. Ngô Tùng đuổi kịp Trung Thiến, điện nghiêm mặt nói ra, ngươi nếu biết nguyên nhân, tối nay không được. Trung Thiến chém đinh chặt sắt nói. Ngô Tùng chưa từ bỏ ý định, cái kia tối mai. Trung Thiến dừng lại nhìn lấy hắn, tối nay không được, tối mai không được, sau muộn cũng không được. Trên mặt của nàng lộ ra nụ cười xấu xa, một tuần này đều không được. Ngô Tùng như cái bị xương đánh cho cả tím, hiểu xịu. Uy, ngươi đi đâu? Trung Thiến nhìn lấy Ngô Tùng bóng lưng kêu lên. Về nhà. Ngô Tùng cũng không quay đầu lại. Xe ở chỗ này. Chính ta đi trở về nhà. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 189, tiểu ma nữ đường tuyết. Đêm dài, Ngô Tùng trên giường cũng là ngủ không được. Ban ngày không có treo sự tỉnh, buổi tối vẫn là không có treo sự tỉnh, thời gian này khổ à, hắn nhưng là một cái chừng 20 trẻ danh to xác, đang ở vào như sói. Không, đang ở vào độ tuổi huyết khí phương cương a. Hàn Vô Danh tiểu tử này gần nhất cũng cùng biến mất giống như, đến bây giờ cũng không có thấy bóng người của hắn, muốn không phải cùng hắn khắp nơi đi chơi cũng có thể giải sầu một chút a, nói đến chơi, tiểu tử kia nhiều kiểu có thể nhiều, suốt ngày cứ như vậy nhà đến học viện đến nhà, oi bức cũng đem người ngạt chết. Nô Tùng bắt đầu yên lặng đếm cửu, theo ăn xịp một mực đếm tới tạo sản xịp, càng đếm càng là thanh tỉnh, lúc này hắn mới tỉnh ngộ lại, đó là người nước ngoài dùng đến đồ vật, cũng không thích hợp long hoa của người. Cửa phòng ngủ một tiếng vang nhỏ, cứ việc trong phòng một vùng tăm tối, nhưng là cái này cũng không có thể đối Ngô Tùng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, hắn thấy rõ ràng cửa bị đẩy ra một đường nhỏ. Nô Tùng tâm lý một trận cung hỉ, chẳng lẽ chạm vạng tối đồng hồ xinh đẹp nói đến cái kia lời nói là đùa hắn. Hắn ngưng thở, muốn hoảng sợ nàng nhảy một cái. Khe cửa càng lúc càng lớn, sau đó, một khỏa cái đầu nhỏ chui vào. Nô Tùng tâm lý một trận thất vọng, tiến đến không phải trung tiến, mà chính là Đường Tuyết, đối với hắn, cái này điêu ngoa tùy hứng, một thân là độc vị hôn thê, tuy nhiên nàng rất đẹp, nhưng là nói thực ra, Nô Tùng là rất không nguyện ý trêu chọc nàng. Nhớ ngày đó, hắn chỉ là nhất thời xúc động, nhìn lén nàng tắm rửa, liền đem chính mình trung thân cho chậm trễ, bây giờ nghĩ lại vẫn là hối hận không kịp. Bất quá nói đi thì nói lại, đổi lấy bất cứ người nào, có cơ hội nhìn thấy một cái thân hình thức tha mỹ thiếu nữ đang tắm, chỉ sợ hắn đều sẽ nhìn lên a. Cho nên, sai cũng không tại Nô Tùng, rốt cuộc hắn không phải Liễu Hạ Huệ, huống chi hắn cái kia thời điểm mới mười mấy tuổi, đối nữ tính thân thể đang ở vào tỉnh tỉnh mê mê trạng thái đâu. Đường Tuyết tại cửa phòng ngủ đứng một lát, rõ ràng là muốn cho ánh mắt thích hướng trong phòng hắc ám, sau đó nàng rón rén sờ về phía Ngô Tùng giường. Chẳng lẽ, cái này vị hôn thê biết hắn gần nhất kìm nén đến hoảng, cho nên đến đây cùng hắn, hắc hắc hắc. Ngô Tùng tâm không khỏi vui mừng nhảy dựng lên, tuy nhiên hắn không tình nguyện lắm đi trêu chọc Đường Tuyết, nhưng là, nếu như Đường Tuyết chủ động trêu chọc hắn, chuyện kia thì coi là chuyện khác. Hắn là người, một cái nam nhân trẻ tuổi, một cái tuổi trẻ, thân thể khỏe mạnh, huyết khí phương cương nam nhân. Hắn cũng không muốn bị Đường Tuyết nói hắn không bằng cầm thú hoặc là không bằng cầm thú. Trong bóng tối, Đường Tuyết dựa vào hắn càng ngày càng gần, gần đến hắn có thể nghe thấy được trên người nàng nhàn nhạt thiếu nữ thể vị, mùi thơm này trêu chọc lấy hắn lòng khao khát. Rốt cục, Nô Tùng rốt cuộc kìm nén không được, đột nhiên đưa tay ôm hướng Đường Tuyết eo. Đường Tuyết là tứ xuyên Đường Môn đại tiểu thư, phụ thân của nàng, cũng là sư phụ của nàng, cũng là Đường Môn môn chủ, tuy nhiên Đường Môn bằng dùng độc nổi tiếng, nhưng là bọn họ Đường gia gia truyền công phu cũng tương đương lợi hại. Lấy một người bình thường thân thủ làm sao có thể tại một cái giác tỉnh, Minh đạo thậm chí đã là hóa cảnh cao thủ thân thể phía trên hạ độc. Hoa. Đường Tuyết bị Nô Tùng bất chợt tới tập kích dọa đến nhảy dựng lên. Nàng căn bản cũng không có nghĩ đến trên giường có người, chỉ ít lấy thính lực của nàng, nàng cũng không nghe thấy trong phòng có bất kỳ thanh âm nào. Theo tiếng thét chói tai, Đường Tuyết tay bản năng vung lên, một cỗ thơm mát vị đạo hướng Nô Tùng đánh tới. Nô Tùng trong phút chốc chẳng những ngừng thở, thân thể cũng như thiểm điện lăn xuống giường, tuy nhiên lấy Đường Tuyết hạ độc bản lĩnh cần phải thương tổn không hắn, nhưng là mọi thứ không có tuyệt đối, trong cơ thể hắn còn có đường môn độc đây, còn là cẩn thận điểm tốt Đường Tuyết một chiêu thất thủ, một cái tay khác lại nâng lên, Nô Tùng thân hình nhanh như thiểm điện, kịp thời đè lại tay của nàng. Ta là Nô Tùng. Đúng là Nô Tùng thanh âm. Đường Tuyết vô cùng loạn không thôi ở ngực, lúc này mới an tĩnh lại. Đúng một tiếng, Nô Tùng án lấy đèn điện chớp mở, trong phòng sáng lên. Đường Tuyết mặc một bộ rộng lượng áo thun và táo một mực rủ xuống tới nàng trắng non bắp đùi trung bộ, xem ra hạ thân tốt giống cái gì đều không có mặc. Tóc của nàng lỏng lẻo kéo ở sau, mấy cái lọn tóc bướng bỉnh theo bên thai rủ xuống, một trương mịn màng khuôn mặt nhỏ vốn mặt hướng lên trời, thanh lệ để Nô Tùng hoa mắt thần dao động. Trên người nàng áo thun tính chất khinh bạc, Nô Tùng có thể thấy rõ ràng trước ngực nàng mỹ hảo đường cong, thậm chí có thể nhìn đến cái kia một chút xíu nhô lên. Xem được không? Đối mặt với Ngô Tùng lóe lấy lửa ánh mắt, Đường Tuyết chẳng những không có tránh né, không có che chắn, ngược lại thoải mái bày một cái pose, một bộ chịu đựng thưởng thức dáng vẻ. Chỉ là Ngô Tùng theo nàng hai mắt nhau lại, lấp lóe ánh mắt đoán được, cái này xem ra giống người vô hại và vật vô hại thỏ trắng nhỏ Đường Môn đại tiểu thư đang ở vào báo nổi ở mép. Năm đó nàng phát hiện hắn nhìn lén nàng khi tắm cũng là bộ dáng này. Ngô Tùng tranh thủ thời gian rời đi chỗ khác ánh mắt, cái kia, ta còn tưởng rằng, hắc hắc, đúng, nửa đêm ngươi âm thầm vào gian phòng của ta tới làm gì? Đây là gian phòng của hắn, Đường Tuyết vụng trộm âm thầm vào đến chính là nàng không đúng, hắn tâm hỏng cái gì? Ngươi cho rằng ta đêm khuya đến trong phòng của ngươi tới là muốn lên giường của ngươi? Đường Tuyết lạnh hừ một tiếng, chớ chối, ngươi cái kia một bụng tâm tư xấu xa đừng cho là ta không biết. Nô Tùng quyết định chắc chắn, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải? Ngươi nghĩ hay lắm đâu. Đường Tuyết nguyết hắn một cái, kéo ra tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra mấy cái túi đồ ăn vặt. Linh Linh lúc ở nhà, hai người chúng ta thường xuyên thức đêm xem TV, trong tủ đầu giường luôn luôn dự sẵn đồ ăn vặt, có thể một bên ăn một bên nhìn. Đường Tuyết quét mắt gian phòng, thần sắc có chút thương cảm, ai, hiện tại nàng đi, lại không có người bồi ta cùng một chỗ thức đêm xem TV. Nô Tùng thở dài một hơi. Thần sắc cũng có chút buồn vô cớ, đúng vậy à, ta cũng có chút muốn nàng, bình thường có nàng ở nhà chiếu cố, cảm giác rất là ấm áp, hiện tại. Ai Đường Tuyết cầm lấy đồ ăn vặt muốn đi, tới cửa lại tò mò hỏi, ngươi làm chuyện gì xấu, làm sao Thiến Thiến tỷ vẫn là không cho ngươi lên giường? Ta tâm tình không tốt, chỉ muốn ngủ một mình. Nô Tùng cũng không muốn tại Đường Tuyết trước mặt mất mặt. Đường Tuyết khinh bị liếc hắn một cái, thôi đi, thì ngươi cho chuyện tiếp hội nha, dù sao chúng ta đều ngủ không được. Nhìn đến Đường Tuyết muốn đi, Nô Tùng tâm hoài quỷ thai giữ lại nói, cùng ngươi nói chuyện phiếm có ta xem TV dễ chịu. Đường Tuyết cũng không quay đầu lại đi, Nô Tùng tắt đèn nằm dài trên giường, lại bắt đầu đếm lên dê tới. Hoan xịp, tòa xịp, tàu sàn xịp. Sáng sớm hôm sau, Nô Tùng mặt ủ mày cho cơm nước xong xuôi, ủ rũ cúi đầu ngồi lên Trung Thiến xe, chuẩn bị cùng nàng cùng một chỗ đi làm. Trung Thiến biết tâm bệnh của hắn, bất quá bây giờ nàng có thể không có cách nào giúp hắn, đành phải giả bộ không nhìn thấy. Trung Thiến không nhanh không chậm lái xe, vừa muốn đến cửa tiểu khu, đột nhiên theo bên cạnh trong tiểu hoa viên lao ra một cái bóng người, lao thẳng tới Trung Thiến đầu xe, dọa đến Trung Thiến đạp mạnh một chân, đem xe phanh lại. Trong xe hai người ngạc nhiên ngẩng đầu, số Điền Anh Mỹ hai tay ôm ngực, mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn. Trung Thiến than thở, "Thì ngươi đi giải quyết đi." "Nóa." Nô Tùng xuống xe, ầm một tiếng đóng cửa xe. "Số Điền Anh Mỹ, ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Đánh một trận." Số Điền Anh Mỹ trong cái miệng nhỏ nhắn lại phun ra để Nô Tùng cảm thấy không nhịn được ba chữ. "Đánh ngươi muội." Nô Tùng tức giận đến cuối cùng. Số Điền Anh Mỹ sững sờ một chút, trên mặt hiện ra một tia mê hoặc, "Muội muội của ta còn nhỏ, nàng rất đáng yêu, vì cái gì ngươi muốn đánh nàng?" Làm vì một cái thanh xuân mỹ thiếu nữ, số Điền Anh Mỹ đối mỗi cái tuổi trẻ nam nhân đều có lớn lao lực sát thương, huống chi hiện tại nàng một mặt tiểu mơ hồ biểu lộ càng là vì nàng tăng thêm mấy phần đáng yêu đâu. Nô Tùng lắc đầu, mềm lòng xuống tới, "Anh Mỹ à, ta không phải đã nói với ngươi sao, ngươi khó được đến Long Hoa Quốc một chuyến, làm là chủ nhân, ta mang ngươi xem một chút phong cảnh, ăn chút mỹ thực, không so động đào động tương tốt." Số Điền Anh Mỹ bất vi sở động, "Đánh một trận, ta liền đi." Nô Tùng quay đầu liền đi, đặc biệt, đảo quốc nữ nhân không phải cái dạng này, chí ít hắn tại phim hành động tình cảm bên trong nhìn đến nữ nhân không phải cái dạng này, các nàng luôn luôn mặt mũi tràn đầy ôn nhu, mặc người muốn làm gì thì làm sao trước mắt giá hỏa này cưỡng đến bổ nhào con lửa giống như. Số Điền Anh Mỹ đứng tại chỗ bất động, "Ngươi nếu là không đáp ứng, ta thì mỗi ngày quấn lấy ngươi." Nô Tùng. Trung Thiến theo trong xe thò đầu ra kêu lên, "Ta bị một rồi. Xế chiều hôm nay 6 giờ, phía sau núi gặp." Nô Tùng đánh câu nói tiếp theo, ngồi vào trong xe. Số Điền Anh Mỹ khẽ miệng vểnh lên một chút, lui đến một bên. Xe đến nữ tử học viện, Trung Thiến vội vội vàng vàng chạy tới phòng làm việc của nàng, Nô Tùng ký cái đến, thì vội vã đi hướng thao trường. Hắn hiện tại tâm tình không tốt, cần phải nhìn nhiều nhìn mỹ nữ hóa giải một chút tâm tình. Trên bãi tập, từng dãy người mặc ngắn tay áo thun cùng quần thể thao ngắn nữ học sinh nhóm ngay tại đều nhịp tập thể dục, trong lúc giơ tay nhấc chân cái kia trắng như tuyết cánh tay cùng bắp đùi khiến người ta không kịp nhìn. Nô Tùng tay vắt chéo sau lưng, gương mặt nghiêm túc, chậm rãi theo các học sinh bên cạnh đi qua, chỉ là cặp kia tập nhãn lại quay tròn tại trên người của các nàng không được đảo quanh. "Ừm, cái này gọi Tiểu Hà vóc dáng rất khá, ôi chao, nàng bánh bao giống như lại lớn một chút, đặc biệt, nghe nói nàng có bạn trai." "Hoa, ban hai cái kia hoa khôi lớp chân lại thẳng vừa dài, dạng này một đôi chân chơi một năm trước cũng sẽ không ngắn đây." "Ta dựa vào. Cái này hay vậy, cái mông lớn như vậy, đến cái lao hán đẩy xe chẳng phải là sướng chết, ta lại muốn không nổi tên của nàng, thật là đáng chết." Nô Tùng vừa nhìn vừa ở trong lòng đối mỹ nữ trước mắt bình phẩm từ đầu đến chân, người bình thường giống hắn dạng này liếc mắt nhìn đi đường khó tránh khỏi hội gặp gành mất tự nhiên, bất quá Ngô đại hiệp công lực cao thâm, nhãn lực hơn người, theo trường nhiều người như vậy, sửng sốt không có người phát hiện hắn đang rình coi. Phát thanh bên trong âm nhạc vang lên, đến Ngô Tùng thích nhất nhảy vọt vận động. Theo nữ học sinh nhóm nhảy vọt động tác, trước ngực của các nàng ba đào hùng dũng, không ngừng kịch liệt phập phồng, thật giống như từng đạo gợn sóng, để Ngô Tùng mở rộng tầm mắt. Thể dục buổi sáng kết thúc, các học sinh top 5 top 3 tản ra. Ngô Tùng ngẩng đầu, đập vào miệng, hồi tưởng đến vừa mới nhìn đến mỹ cảnh. "Uy." Tiêu to một tiếng ở bên tai của hắn vang lên, đồng thời một cái tay đập tới trên vai của hắn. "Hân Nhiên, không nên áo." Ngô Tùng cũng không quay đầu lại nói. Nhậm Hân Nhiên chuyển tới trước mặt hắn, trên mặt có nhàn nhạt giận dữ, "Ngươi hồi đến như vậy nhiều ngày, vì cái gì không tìm ta?" Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 190, địch nhân đến. Ngô Tùng nhìn trước mắt cái này người tướng mạo xinh đẹp, đường cong rung động lòng người cháu gái, nhớ tới một đoạn thời gian trước hắn vì nàng ngực lớn xoa bóp lúc quanh co khúc hiệu phong tình, tâm lý hơi hơi rung động, ánh mắt cũng không khỏi tại nàng ngạo nghễ đứng thẳng ở ngực đánh một cái chuyển. Nhậm Hân Nhiên chẳng những không có tranh né, ngược lại hừ một tiếng, đem ngực ưỡn một cái. "Cái này, hắc hắc, vừa mới trở về, trong tay có một số việc phải xử lý, cho nên thì lúc rảnh rỗi đến trên bãi tập đi dạo, thuận tiện nhìn xem nữ học sinh nhóm tập thể dục." Nhậm Hân Nhiên thoáng cái thì vạch trần miệng của hắn mặt. Dù là Ngô Tùng ra mặt dày, cũng có chút xấu hổ. "Cái kia, Hân Nhiên, ngươi có phải là có chuyện gì hay không tìm ta?" Nhậm Hân Nhiên trong ánh mắt mang theo ai oán, nhìn đến Ngô Tùng tâm lý âm thầm kinh ngạc, hắn cái này đại cháu gái có phải hay không nhìn lên chính mình. Tuy nhiên hắn không ngại nữ nhân bên cạnh nhiều, bất quá, Nhậm Hân Nhiên thế nhưng là hắn đại sư huynh nữ nhi ruột thịt, nếu như mình cùng nàng dây dưa không rõ lời nói, đại mặt mũi của sư huynh cũng không tốt nhìn. "Như vậy đi, Hân Nhiên, chờ ta hai ngày này làm xong trong tay sự tình, ta mời ngươi ăn cơm, thế nào?" Nhậm Hân Nhiên biểu lộ có chút hòa hoãn, có điều nàng vẫn quyền miệng, hiển nhiên là không thỏa mãn Ngô Tùng lời hứa. Nếu như không là trên bãi tập người nhiều, Nô Tùng phải tại nàng giống nụ hoa giống như trên miệng nhỏ cắn một cái. "Một cái mỹ nữ tại trước mặt của ngươi nũng nịu, mà lại ngươi còn biết cái này mỹ nữ rất là ưa thích ngươi, đổi lại ngươi cũng sẽ có Nô Tùng ý nghĩ, huống chi gần nhất hắn rất là đói khát đây." Nô Tùng gãi gãi đầu, "Vậy rằng này, cơm nước xong xuôi chúng ta đi ca hát, hoặc là xem phim, có được hay không?" Nhậm Hân Nhiên lúc này mới hài lòng gật đầu, nụ cười trên mặt nở rộ mở ra, lộ ra sáng rực rỡ rung động lòng người. "Ngươi nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói nha." Nhậm Hân Nhiên lui lại lấy, còn có ngón tay chỉ lấy Nô Tùng, "Không cho phép có người khác, chỉ có chúng ta hai cái." Nô Tùng tâm lý kêu khổ, nhưng lại không thể không liên tục gật đầu. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua, đợi đến sắp lúc tan việc, Nô Tùng hơi chút sớm một chút thời gian rời đi. Cùng Số Điền Anh Mỹ ước chiến thời gian định tại 6 giờ, hắn có thể không thể tới trễ. Phía sau núi tại Yến Thành vùng ngoại ô, bởi vì không có cái gì phong cảnh, lại chỗ vắng vẻ, cho nên có rất ít người hội đến đó du ngoạn, Nô Tùng đem tỉ thí địa điểm định ở nơi đó cũng là rất thích hợp. Hắn cũng không muốn tại cùng Số Điền Anh Mỹ tỉ thí thời điểm sẽ có người vây xem, loại kia cảm giác để hắn không thoải mái. Nô Tùng vừa mới đi không lâu, Trung Thiến cũng vội vàng đi ra cửa trường, trong nhà băng vệ sinh không đủ dùng, cần lại đi mua một chút. "Thật xin lỗi, tiểu thư, mời hỏi nơi này là Yến Thành nữ tử học viện sao?" Sau lưng có một cái thanh âm kỳ quái vang lên. Trung Tiến vừa quay đầu lại, nhìn đến một đôi uy trong mắt màu xanh lam, cái này hai con mắt là sâu như vậy liền, tràn ngập ma lực, theo cái này song có đại hải một dạng màu sắc trong đôi mắt, nàng vậy mà không kiềm hãm được nhớ tới bờ biển cảnh sắc, dường như nhìn đến hải âu đang bay, sóng biển tại vỗ vào lấy con đê. Nhìn đến trước mắt cái này tên là Trung Tiến mỹ nữ thất thố dáng vẻ, dậy mẩn tâm lý rất là đắc ý tại hắn tiếp nhận nhiệm vụ lần này, chuẩn bị tiến về Long Hoa quốc trước giờ, căn cứ thói quen của hắn, hắn nhất định phải đối cái kia chưa từng có đặt chân qua quốc độ có chỗ giải, cho nên hắn đặc biệt thỉnh giáo hàng xóm của hắn, một cái mỗi năm đều muốn rút ra một đoạn thời gian đi Long Hoa quốc du lịch trung niên nam nhân. Làm hàng xóm của hắn biết hắn muốn tới Long Hoa quốc đi công tác thời điểm, hắn không nhịn được đối dậy mẩn biểu thị hâm mộ. Hắn nói cho dậy mẩn, Long Hoa quốc phong cảnh tươi đẹp, có đông đảo chơi vui địa phương không nói, mà lại tại quốc gia kia bên trong có đủ loại mỹ thực, bên cạnh đó, Long Hoa quốc xuất hành, dừng chân cũng vô cùng thuận tiện, đến đó du ngoạn cũng không muốn quá dễ chịu. Dậy mẩn là một sát thủ, hắn có bén nhạy lực quan sát, hắn tại người hàng xóm này giảng thuật bên trong phát hiện hắn đối với mình giấu giếm sự tình gì. Dậy mẩn bất động thanh sắc, hắn để người hầu rượu lại cầm một bình độ cao vụt cả tới. Quả nhiên, hàng xóm của hắn hứng thú nói chuyện tăng vọt lên, hắn dùng thần bí hèn khóa khẩu khí nói cho dậy mẩn, đi Long Hoa quốc du lịch, còn có một thứ hắn tuyệt đối sẽ không tưởng tượng được chỗ tốt, cái kia chính là có thể miễn phí bán tháo. Dậy mẩn là một sát thủ, mỗi ngày hắn đều cần đoán luyện thân thể, mà hắn lại không thể mỗi ngày đều có nhiệm vụ, thể nội dư thừa tinh lực cũng nên phát tiết ra ngoài, nữ nhân cũng là hắn phát tiết tốt nhất đối tượng. Nhìn đến dậy mẩn con mắt lóe sáng lên, cái kia hàng xóm có người trong đồng đạo cảm giác, hắn càng là thao thao bất tuyệt giảng thuật hắn tại Long Hoa quốc du lịch lúc kinh lịch. Long Hoa trong nước có rất nhiều ạ xì vơ. Dậy mẩn hàng xóm hạ giọng, những cái kia nữ hải chỉ cần thấy được người ngoại quốc, mặc kệ là giống như ta vậy người da trắng hoặc là người da đen, các nàng đều sẽ chủ động đánh với ngươi bắt chuyện, muốn theo ngươi kết giao. Dậy mẩn đến tinh thần, càng là chú ý lắng nghe hàng xóm nói đến lời nói. Có lúc ngươi chỉ cần mời nàng uống một chén cà phê, ngươi liền có thể theo nàng lên giường, càng nhiều thời điểm, các nàng thậm chí sẽ chủ động mời ngươi, sau đó lại lên giường với ngươi. Hàng xóm uống một hớp rượu, tiếp tục nói, mà những cô bé này tại đối mặt Long Hoa quốc người đeo đổi thời điểm, bình thường các nàng đều sẽ đòi lấy nhà, xe chờ một chút, ngươi cần phải biết rằng, Long Hoa quốc giá phòng thế nhưng là cao đến dọa người. Dậy mẩn không nhịn được hỏi, ngươi nói những thứ này ạ xì vơ, các nàng sẽ không đều là kỹ nữ à? Không không không. Hàng xóm cười rộ lên, hắn vô dậy mẩn bả vai, lao đệ, theo ngươi nói đến ngược lại, những thứ này ạ xì vơ trung gian có không ít ưu tú người, nói thí dụ như đại học sinh, văn phòng lãnh đạo, mà các nàng đều không ngoại lệ, tổng muốn thông qua nhận biết người ngoại quốc xuất ngoại, ha ha. Cái kia hàng xóm trên mặt mang một vẻ khinh miệt nụ cười, hiển nhiên hắn đối với mấy cái này ạ xì vơ cũng mười phần khinh bỉ, tuy nhiên hắn theo trên người của các nàng được đến rất nhiều sung sướng, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với các nàng đánh giá. Ngươi có thể đối với các nàng muốn làm gì thì làm, hắn đối dậy mẩn gật gật đầu, đối với hắn nói đến lời nói tiến hành cường điệu, nếu như ngươi đáp ứng các nàng cưới nàng, ngươi thậm chí có thể tiểu tại trong miệng của các nàng. Nhìn đến dậy mẩn bán tín bán nghi ánh mắt, hàng xóm vừa cười vừa nói, có lẽ ngươi không tin, ta đi mấy lần Long Hoa quốc, mỗi lần cũng sẽ cùng ạ xì gơ lên giường, cho tới bây giờ, tối thiểu nhất có hai chữ số nữ nhân thành dưới háng của ta chi thần. Nhìn lấy người hàng xóm này hói đầu, nhìn lại một chút hắn bụng vệ dáng vẻ, dậy mẩn đối sắp đến Long Hoa quốc hành trình tràn ngập lòng tin. Quả nhiên, làm hắn vừa đi ra Long Hoa quốc phi trường, chờ ở bên ngoài taxi thời điểm, một cái Long Hoa quốc nữ nhân thì chủ động đi lên phía trước, hỏi hắn có phải hay không muốn giúp đỡ. Làm dậy mẩn biểu thị hắn đang chờ xe thời điểm, nữ nhân kia nói nàng có xe, mà lại nàng không ngại tiễn hắn một đoạn. Nhìn đến tình huống trước mắt cơ hồ cùng hàng xóm của hắn nói đến một dạng, dậy mẩn lòng tin tăng nhiều, làm đến hắn ngủ lại khách sạn lúc, hắn mời nữ nhân kia đi lên uống ly cà phê, để bày ra cảm kích của mình. Chuyện kế tiếp cũng không cần nói, dậy mẩn tại Long Hoa trong nước có lần thứ nhất diễm ngộ. Nếm đến ngon ngọt dậy mẩn thậm chí không có đi tìm nhiệm vụ lần này người ủy thác, mấy ngày kế tiếp bên trong hắn lưu luyến tại khách sạn phụ cận quán cà phê, công viên, tiệm sách, thu hoạch tương đối khá. Nương tựa theo hắn anh tuấn tướng mạo, đoán luyện có làm dáng người, cùng làm nhiều năm sát thủ con người kiên cường khí chất, chỉ dùng một tuần không đến công phu, quỷ gối hắn dưới háng ạ xỉ gơ đã đột phá hai chữ số, so với hắn cái kia hàng xóm có thể lợi hại hơn nhiều. Mà khi hắn rốt cuộc tìm được Nô Trấn Quốc, nhìn đến Trung Tiến ảnh chụp lúc, hắn cảm thấy mình thêm mấy ngày chơi qua ạ xỉ gơ đều là đồ bỏ đi. Toàn bộ đều là đồ bỏ đi. Đây mới thật sự là Long Hoa quốc mỹ nữ, nữ nhân như vậy mới đối khẩu vị của hắn, nữ nhân như vậy mới đáng giá hắn đi chinh phục. Cho nên hắn một tiếng cự tuyệt đề nghị của Ngô Trấn Quốc, hắn muốn lấy được nữ nhân này toàn bộ thể xác tinh thần, để cái kia nam nhân thống khổ, sau đó lại giết hắn. Làm dậy mẩn đến Yến Thành về sau, khi nhìn đến Trung Thiến trong tích tắc, hắn mới phát hiện, trước mắt cái này mỹ nữ so ảnh chụp phía trên càng là xinh đẹp rất nhiều, tối thiểu nhất, nàng bây giờ tràn ngập hoạt sắc sinh hương vị đạo, mà đây là ảnh chụp vô luận như thế nào đều biểu hiện không ra được. Đích đích. Một chiếc xe kêu lấy còi theo Trung Thiến sau lưng chạy qua, đem nàng giật mình tỉnh lại. Có như vậy trong nháy mắt, Trung Tiến xấu hổ đến cơ hồ xấu hổ vô cùng, chính mình cái này là làm sao, thế mà lại trầm mê tại một người đàn ông xa lạ trong mắt. Mà chính mình thế nhưng là có bạn trai người a. Nghĩ đến đây, Trung Tiến liền phảng phất nhìn đến Ngô Tùng đang dùng bất mãn ánh mắt chừng lấy nàng. Nàng trấn tĩnh lại, đúng, nơi này là nữ tử học viện. Dậy mẩn cảm thấy âm thầm kinh ngạc, cái này cái trẻ tuổi nữ nhân thế mà nhanh như vậy thoát khỏi hắn thuật thôi miên, thật sự là không đơn giản đối với hắn quyền cước phía trên công phu, hắn thuật thôi miên mới là hắn sở trường cho vui, chính là nương tựa theo cái này dị năng, hắn tại giới sát thủ mới xông ra cực cao danh khí đương nhiên. Đây là vũ khí bí mật của hắn, không phải đến trọng yếu trước mắt, hắn là sẽ không dễ dàng sử dụng. Trung Thiến nói dứt lời quay người muốn đi, dậy mẩn lại gọi lại nàng. Tiểu thư, xin hỏi ngươi là cái này trong học viện người sao? Trung Tiến gật gật đầu.
A.
Dậy Mân cười rộ lên, ta là đến cái này học viện đến nhận lời mời giáo viên nước ngoài.
Hả, là như vậy à? Trung Tiến liếc hắn một cái, bất quá bây giờ đã tăng ca, viện trưởng nàng cũng đi, ngươi nếu là có việc lời nói, vẫn là ngày mai lại đến đi.
À, Dậy Mân giả bộ như bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn hỏi dò, tiểu thư, cảm ơn ngươi, ta có thể mời ngươi uống ly cà phê, biểu đạt một chút ta lòng biết ơn sao?
Thật xin lỗi, ta không thích uống cà phê, cảm ơn.
Trung Tiến lễ phép cự tuyệt hắn mời, đối với Dậy Mân gật gật đầu, Trung Tiến quay người rời đi. Dậy Mân sắc mặt âm trầm lên, hắn không nghĩ tới lần thứ nhất đối với nữ nhân này xuất thủ thì đụng một cái mềm tây đinh. Đối với hắn gặp qua ẻ ạ xì gơ, nữ nhân này rất khó đối phó.
Bất quá, nhìn lấy Trung Tiến điệu điệu bóng lưng, Dậy Mân tâm lý lại dấy lên đấu trí, dạng này một cái mỹ nữ nếu như dễ như trở bàn tay liền để hắn đắc thủ, nói không chừng hắn ngược lại sẽ cảm thấy thất vọng. Nếu như mình có thể thuận lợi bị học viện mời làm giáo viên nước ngoài, như vậy hắn về sau có là cơ hội hạ thủ. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Dậy Mân lại cao hứng trở lại, lúc này thời điểm, hắn chú ý tới học viện đối diện trên đường cái có một nữ nhân đang nhìn hắn chằm chằm.
Ngươi tốt, ta là Môi Quốc người, lần thứ nhất đến cái này thành thị đến, mời hỏi nơi này có cái gì thích hợp khách sạn sao?
Dậy Mân cùng nữ nhân kia đánh tới bắt chuyện.
Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ.
Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới.
Chương 191, thiên tài ở giữa quyết đấu.
Phía sau núi yên nắng chỗ không người, Nô Tùng trong miệng cắn một cái tiểu thảo, nằm tại trên một tảng đá lớn, thần sắc rất là nhàn nhã. Nhìn núi tĩnh tâm, nhìn biển lòng rộng, lúc này tâm tình của hắn cũng rất bình tĩnh, đối sắp đến quyết đấu vậy mà mảy may cũng không có để ở trong lòng. Từ khi hắn rời đi sư phụ lão nhân gia ông ta về sau, trừ lần trước không biết từ chỗ nào cho hắn mang hộ đến một phong thư, sau đó thì rốt cuộc không có tin tức của hắn, cũng không biết lao già thối tha này một người ở bên ngoài qua được thế nào. Cùng sư phụ Tiêu Thiên Thần cùng một chỗ qua tốt mấy năm thời gian, Nô Tùng đối hắn nhưng là quá quen thuộc. Lao đầu không thích nấu cơm, không thích giặt quần áo, tóm lại tất cả việc nhà hắn đều không thích làm. Làm hắn nhận lấy Nô Tùng làm đồ đệ thời điểm, loại kia hoan thiên hỉ địa nụ cười, một lần để Nô Tùng hoài nghi đồng thời không phải là của mình tư chất để hắn cao hứng như vậy, mà chính là thêm một cái có thể chiếu cố hắn người, cứ việc cái này chiếu cố hắn người lúc trước vẫn là một đứa bé.
Nô Tùng hơi hơi cười.
Hiện tại lao đầu kia một thân một mình bên ngoài, ăn cơm không ăn cơm ngược lại là không quan trọng, đến sư phụ hắn loại cảnh giới đó, đã không còn cần mỗi ngày đều ăn cơm, hắn đã sớm đạt tới truyền thuyết bên trong lịch cốc trạng thái. Thế nhưng là cái kia một thân quần áo bẩn làm sao bây giờ? Người nào đến giúp hắn tẩy đâu?
Nô Tùng muốn từ bản thân vừa nhìn thấy lao đầu kia lúc, lao đầu vui vô cùng đem hắn ôm vào trong ngực, kết quả hắn tráng lệ nôn lao đầu một thân, bởi vì trên người hắn thật sự là quá thối.
Làm lao đầu để hắn đi giặt quần áo thời điểm, đối những cái kia bẩn đến không thể lại bẩn y phục, Nô Tùng cũng không có chút nào năng lực đem bọn nó rửa sạch sẽ. Khi còn nhỏ Nô Tùng cũng không phải là dễ trêu như vậy, hắn thẳng thắn đem tất cả y phục đều ném đến trong sông, để chúng nó theo dòng chảy mà đi.
Tiêu Thiên Thần không nghĩ tới chính mình vừa thu đồ đệ gặp mặt thì cho hắn như thế một hạ mã uy. Hắn dựng râu trừng mắt, đến sau cùng vẫn không có biện pháp, kết quả chỉ có thể mặc lấy một đầu đại quần cộc, xám xịt đi dưới núi thôn dân trong nhà mua hai bộ quần áo cũ trở về. Về sau mỗi lần giặt quần áo thời điểm lão đầu đều ngồi tại một bên nhìn lấy Nô Tùng, sợ hãi hắn lại đem y phục của mình ném đi. Mà Nô Tùng sẽ để cho hắn thư thư phục phục ngồi tại một bên nhìn lấy tự mình rửa y phục, hắn không hề làm gì.
Đó là không có khả năng.
Lão đầu, quần áo giặt xong,
cái này gọi rửa sạch.
Căn bản chính là theo trong nước qua một chút nha.
Kia cái gì gọi giặt quần áo?
Ngươi đến dạng này, đem y phục mở ra, đánh lên xà phòng, sau đó hai tay dạng này xoa, ngươi nhìn, có phao mặt đi.
Lại xông một lần, sạch sẽ a.
Sư phụ ngươi thật lợi hại.
Đó là đương nhiên đi, sư phụ là một thiên tài nha.
A, số tiểu tử, làm sao ta tại giặt quần áo ngươi ở một bên nhìn?
Ngươi có phải hay không đang đùa ta?
Nô Tùng nụ cười trên mặt mở rộng.
Hai sư đồ sau đến đạt thành chung nhận thức, Nô Tùng tẩy xong y phục về sau, cho lão đầu lại tẩy trắng một lần, dạng này mới công bình.
Hai sư đồ tẩy xong y phục về sau, ngay tại trong sông mò cá mò tôm, sẽ còn múc nước trận chiến, khi đó lão đầu hi hi ha ha như cái giống như hắn lớn tiểu hải tử. Có mấy lần hai người tại trong sông múc nước trận chiến, đi ngang qua thôn dân sau khi thấy ánh mắt chừng đến độ nhanh rớt xuống đất, phải biết, Tiêu Thiên Thần công phu cao tuyệt, y thuật tinh xảo, hắn bình thường thường xuyên vì các thôn dân bài ưu giải nan, tại những người kia trong suy nghĩ, hắn nhưng là một cái thần tiên một dạng tồn tại. Hắn sẽ còn chơi xấu, ỷ vào chính mình tinh thâm công lực, hắn hội len lén dùng chân lực bao phủ toàn thân, dạng này Ngô Tùng dội tới nước thì không đụng tới y phục của hắn. Mà khi Ngô Tùng phát hiện hắn ra lận, hờn dỗi không chơi thời điểm, lão đầu lại biết dô lấy hắn, dù hoặc hắn học công phu như vậy, thì cứ như vậy hay đi, chấm dãi, Ngô Tùng liền lên lao đầu thuyền giặc, rốt cuộc xuống không được. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, nụ cười trên mặt mở rộng, hắn xoay đầu lại nổ ra trong miệng tiểu thảo, vừa hay nhìn thấy chính hướng hắn chậm chậm đi tới sổ điện Anh Mỹ. Chân trời mặt trời chiều ngã về tây, trên bầu trời phủ đầy màu đỏ giáng chiều. Sổ Điền Anh Mỹ thân thể mặc cả người trắng sắc quần áo thể thao, càng là làm nổi bật cho nàng da thịt như tuyết, khuôn mặt như vẽ, muộn gió thổi tới, nàng tay áo nhẹ nhàng phiêu động, lại giống như là tiên tử hạ xuống nhân gian. Nàng tại Ngô Tùng chỗ không xa dừng lại, lúc này thời điểm Ngô Tùng mới phát hiện sau lưng của nàng còn đeo một cây đao, trôi đao lộ ra bả vai.
Ngô Tùng thở dài một hơi, tình cảnh này, hắn căn bản không muốn cùng đảo quốc này mỹ thiếu nữ giao thủ.
Anh Mỹ, ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao?
Ngô Tùng làm một lần cuối cùng nỗ lực, nơi này cũng có mấy phần cảnh trí, chúng ta không bằng làm một lần kề đầu gối nói chuyện lâu, chẳng phải là đắc ý?
Số Điền Anh Mỹ sắc mặt bình tĩnh, hướng Ngô Tùng thật sâu không lưng, nàng đến eo mái tóc dùng đủ mọi màu sắc dây nhỏ buộc thành một cái bím tóc, theo trên bờ vai trượt xuống tới.
Ngô Tùng biết nàng tâm ý đã quyết, hơi hơi thở dài một hơi, cũng hướng nàng túi đầu đáp lễ.
Ta chờ đợi ngày này chờ thật lâu. Số Điền Anh Mỹ ngữ điệu nhẹ nhàng, thanh âm giống như chuông gió êm tai,
chỉ là nói chuyện cùng nàng nội dung lại không hợp nhau, chúng ta tỉ thí thời điểm ta tất nhiên sẽ không giữ lại chút nào cùng ngươi quyết chiến sinh tử, hy vọng ngươi có thể minh bạch.
Tốt tốt tốt, ngươi muốn thế nào được thế đấy.
Nô Tùng tức giận nói.
Như vậy, ngươi chuẩn bị tốt sao?
Số Điên Anh Mỹ đánh giá Nô Tùng, hiển nhiên, nàng cũng hy vọng Nô Tùng ở sau đó trong quyết đấu có thể hết sức nỗ lực.
Nô Tùng đem tay theo đồ lao động trong túi lấy ra, hai chân tách ra, ta tốt.
Số Điên Anh Mỹ khẽ gật đầu, thân hình dương ra, hướng Nô Tùng vội xông mà đến, đến nửa đường nàng mũi chân tại trên một tảng đá nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình cất cao, theo một tiếng quát, nhất trưởng bổ về phía Nô Tùng bả vai.
Nô Tùng mặt ngoài ánh mắt tiến tĩnh, đối mặt Số Điên Anh Mỹ thế công lại không còn phất lờ, hắn thể nội chân khí cấp tốc lưu chuyển, trong nháy mắt chuyển qua tất cả kinh mạch.
Đùng, một tiếng vang trầm, bàn tay hai người đánh tới cùng một chỗ.
Số Điên Anh Mỹ thân thể lẳng không xoay chuyển, sau đó tại khoảng cách Nô Tùng 3-5m địa phương rơi xuống.
Vây vây hơi hơi run lên cánh tay, Nô Tùng tâm lý hơi kinh ngạc.
Anh Mỹ, lần trước tại đảo quốc thời điểm ngươi thật giống như không có lợi hại như vậy nha, chẳng lẽ ngươi tại như vậy trong thời gian thật ngắn, công lực lại có đề cao?
Số Điên Anh Mỹ tay trái chống đất, thân thể đè thấp, hai chân trước sau tách ra thành con bước, vận sức chờ phát động.
Lần trước ta theo ngươi là tại công chúng trường hợp tỷ thí, chung quanh vây quanh nhiều người như vậy, ta khó tránh khỏi sẽ có cố kỵ, lại nói, ngươi lúc đó chân tay lửng nóng, để cho ta phập phồng không yên, cho nên ngươi mới có thể may mắn thủ thắng.
Ha ha.
Nô Tùng phát ra cười to một tiếng, may mắn, chỉ sợ chưa chắc đi.
Vừa mới nói xong, Nô Tùng đường lao thẳng về phía Số Điên Anh Mỹ, sắp đến trước mặt nàng thời điểm, cước bộ liên tiếp di động, lắp ra đến thân ảnh.
Đưa một tiếng, Số Điên Anh Mỹ sau lưng ra khỏi vỏ, đao quang như dải lụa chặn ngang quét ngang, đem Nô Tùng cứ thế mà bước lui.
Hai người lần nữa tách ra.
Số Điên Anh Mỹ song tay cầm đao dọc tại chính mình phía bên phải, sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước, nhưng là một đôi mắt đẹp lại ngậm lấy sát khí.
Lúc này mới vừa mới bắt đầu ngươi thì động ra hỏa, kế tiếp còn đánh như thế nào?
Nô Tùng vẻ mặt tươi cười, tâm lý lại hơi hơi kinh ngạc.
Số Điên Anh Mỹ lúc này biểu hiện so với bọn hắn lần thứ nhất tỉ thí thời điểm sát thực lợi hại không ít, nếu như không là hắn sử dụng Trầm Phỉ Phỉ huyền thổ thể chất thanh trừ hết trong cơ thể mình huyền thổ kích độc, lại thêm nhân họa đắc phúc phía dưới công lực lại có tăng lên, cùng Số Điên Anh Mỹ khẳng định sẽ có một phen khổ đấu.
Số Điên Anh Mỹ trở tay đem đao cắm vào vỏ đao, nhếch miệng lên, ngươi không cần nhiều lời nói nhảm. Ngươi là quá yêu nhiều không ta?
Nàng gọi người lần nữa nhào về phía Nô Tùng.
Hai người quyền qua cước lại, trong chớp mắt đã giao thủ mười mấy hiệp.
Khó được có đối thủ như vậy, Nô Tùng đấu trí càng đánh càng dày đặc. Đối mặt với Số Điên Anh Mỹ một cái sắc bén thủ đao, hắn hét lớn một tiếng nhất quyền đập tới.
Số Điên Anh Mỹ tuy nhiên cũng là hóa cảnh, nhưng là rốt cuộc không bằng Nô Tùng một chân đã bước vào thần cảnh công lực, hai tay va nhau, thân thể của nàng kịch liệt lắc một cái, toàn bộ thân thể bị cỗ này lực lượng mạnh mẽ ném đi.
Nô Tùng đắc thế không tha người, cấp tốc nào tới.
Một tiếng rít chạm mặt tới, Nô Tùng nhãn lực hơn người. Nhìn đến một cái kim loại làm được ám khí tại trời chiều chiếu dọi xuống chiếu lấp lánh, thân hình hắn lóe lên, cực kỳ nguy cấp tránh thoát đi.
Cứ như vậy một chậm trễ, Số Điên Anh Mỹ bóng người ở bên cạnh trong rừng cây nhỏ biến mất.
Nô Tùng chậm rãi đi vào rừng cây nhỏ, thần sắc nhàn nhã, nhưng là nội tâm không dám chút nào buông lỏng.
Tốt ra hỏa, thế mà còn có ám khí.
Trong rừng cây trừ gió lay động lá cây thanh âm, lại không hắn âm hưởng.
Ngươi trốn đi tới làm gì?
Ngươi còn có thể tránh cả một đời.
Lời còn chưa dứt, Nô Tùng đỉnh đầu chuyển đến văn động.
Số Điên Anh Mỹ hai tay cầm đao, đầu dưới chân trên, chính tử giữa không trung hướng hắn nhanh phốc mà đến.
Nô Tùng ngẩng đầu lên đến, hai tay giơ cao, chỉ trưởng đồng thời nên đón.
Số Điên Anh Mỹ mưu sau mà động, lại là đánh lén trước đây, vốn là coi là hội nhất kích tất sát, không nghĩ tới Nô Tùng không tránh không né, vậy mà theo nàng đến cái cứng đối cứng.
Đinh, một tiếng vang dọn, đánh nhau kịch liệt bên trong Nô Tùng ngón tay chính xác đánh trúng thân đao, một cô bén nhọn lực lượng hướng Số Điên Anh Mỹ cánh tay đánh tới, để cho nàng hai tay run lên, cơ hồ cầm không được chuôi đao.
Số Điên Anh Mỹ vọt người mà lui, trở tay lại đánh ra hai mũi ám khí, ngăn cản Nô Tùng truy kích đã có chuẩn bị tâm tư. Nô Tùng cước bộ dồn dập di động, thân thể hơi hơi thay đổi, hai mũi ám khí sượt qua người, đinh vào đến thân cây bên trong.
Trong rừng cây lần nữa yên tĩnh.
Nô Tùng tập trung tinh thần, nghiêng tai lắng nghe, phát hiện tại hắn trước người cách đó không xa một đám trong bụi cỏ có nhỏ nhẹ tiếng hít thở.
Nô Tùng mũi chân đá một cái, mặt đất một khỏa hòn đá nhỏ mau lẹ bay về phía Số Điên Anh Mỹ chỗ nút, đồng thời hắn hét lớn một tiếng, che đậy kín thạch đầu lúc phi hành phát ra âm hưởng, thân thể cũng sau đó bổ nhào qua.
Như kế của hắn có hiệu quả.
Làm cái kia khỏa hòn đá nhỏ sắp bay đến Số Điên Anh Mỹ trước người lúc, nàng mới phát hiện, cực kỳ nguy cấp phía dưới nàng đem dựng thẳng ở trước mặt mình, đưa một tiếng, tia lửa tung tóe.
Nô Tùng đã bổ nhào vào trước mặt của nàng.
Tuy nói là sinh tử chi tranh, nhưng là Nô Tùng cũng không có như thế ý tứ, hắn chưa từng có đánh qua nữ nhân, lại càng không cần phải nói mỹ nữ, đến mức giết các nàng, cái kia càng là chuyện không thể nào.
Số Điên Anh Mỹ muốn tránh cũng không được, bị Nô Tùng một quyền đánh trúng bả vai, thân thể bay ra ngoài đồng thời, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, lấm ta lấm tấm vẩy vào trên lá cây.
Nô Tùng không có truy kích, hắn cau mày đối dây rủa lấy đứng lên Số Điên Anh Mỹ quát nói:
"Dừng tay a, để ta nhìn ngươi thương thế thế nào."
Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển.
Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.
Chương 192, điên cuồng đảo quốc Mỹ thiếu nữ.
Số Điên Anh Mỹ thở hổn hộc, hai tay chủ đao, một vệt máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, tại nàng da thịt trắng nõn làm nổi bật phía dưới càng là nhìn thấy mà giật mình.
Trên đầu của nàng, trên thân dính lấy nát vụ cỏ, xem ra có mấy phần chật vật.
Không muốn lại đánh.
Nô Tùng đi ra phía trước, hướng nàng vươn tay, để ta nhìn ngươi thương thế. Đao quang lóe lên, Số Điên Anh Mỹ siêu đến giơ lên trong tay, hướng hắn làm ngược thẳng đâm tới.
Nô Tùng thần sắc lạnh lẽo, thân thể hơi nghiêng, tránh ra một đao kia.
Ngươi muốn là lại cùng ta dây dưa đến cùng, đừng trách ta ra tay không lưu tình.
Ai muốn ngươi lưu tình?
Số Điên Anh Mỹ cười lạnh một tiếng, lần nữa giơ lên trong tay đao, mũi đao thẳng đối Nô Tùng. một giọt nước đến Ngô Tùng trên đầu, đồng thời một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, theo tới mà đến chính là một tiếng điếc tai nhức óc tiếng sấm. Một trận mưa to mắt thấy là phải buông xuống. Ngoá. Thừa dịp Ngô Tùng phân thần, số điền anh mị phấn khởi anh dũng, trong tay kéo một cái đao hoa. Chém. Đao quang tựa hồ so trên trời thiểm điện còn nhanh hơn, thẳng đến Ngô Tùng cái cổ. Ngô Tùng tránh ra, đi đoạt số điền anh mỹ đao trong tay. Song phương ngươi tới ta đi, lại đánh thành một đoạn. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ trên bầu trời ầm ầm mà xuống, đánh cho cảnh lá rung động đùng đùng, trong chốc lát tiên địa bao phủ tại một mảnh mưa bụi bên trong. Nô Tùng cùng Sô Điền Anh Mỹ trên thân sớm đã ướt đẫm, lóe qua nàng ngang quét tới một đao, Nô Tùng vệt một chút trên mặt nước mưa, hung hăng chửi một câu: "Ngươi mẹ nó cái kia không phải cái kẻ ngu a, còn không ngừng tay nhanh đi tránh mưa." Trả lời hắn lại là một đao. Sô Điền Anh Mỹ tựa như điên một dạng, đao trong tay đã không có chỉnh tự kết cấu, chỉ lo hướng Nô Tùng lung tung bổ tới. Giang giác một tiếng, một đạo thiểm điện bổ xuống, để hai người bọn họ bên người một cây nhỏ chém thành hai khúc. Tình huống trước mắt thực sự quá nguy hiểm, Nô Tùng không muốn lại cùng Sô Điền Anh Mỹ dây dưa, làm đao trong tay của nàng lần nữa đập tới đến thời điểm, Nô Tùng một phát bắt được cổ tay của nàng. Trở tay cũng là một cái bạt hai. Mẹ nó, ta để ngươi đánh. Thừa dịp Sô Điền Anh Mỹ sững sờ công phu, Nô Tùng đoạt lấy đao trong tay của nàng. Lao tử muốn đi tránh mưa, sắp điên chính ngươi điên. Vừa mới tới đây thời điểm, Nô Tùng đã tra xét địa hình, biết cách đó không xa có một cái sơn động nho nhỏ có thể tránh mưa, hắn vội vàng hướng chạy chỗ đó đi. Chạy mấy bước sau hắn không nhịn được nhìn lại, Sô Điền Anh Mỹ vẫn ngây ngốc đứng ở nơi đó, thật giống như Nô Tùng một cái tát kia đem hồn phách của nàng đánh tan một dạng. Nô Tùng do dự một chút, lại quay người chạy về đến Sô Điền Anh Mỹ bên người, kéo tay của nàng, Sô Điền Anh Mỹ ngây ra như phỗng, cũng không nhúc nhích. Cùng vừa mới sinh long hoạt hổ bộ dáng quả thực tưởng như hai người sẽ không bị ta đánh ngốc ca. Nô Tùng nhìn lấy nàng đờ đẫn ánh mắt, nói thầm trong lòng một tiếng, như thế một cái sáng rỡ mỹ thiếu nữ, muốn là thành một cái kẻ ngu tội lỗi của hắn coi như lớn. Hạt mưa trực tiếp nện xuống, Nô Tùng cũng không có hư không suy nghĩ nhiều, hắn đem sổ điển anh mỹ một thanh kẹp ở dưới nách, chạy hướng sơn động. Mẹ nó, dự báo thời tiết còn bảo hôm nay là tốt trời, tuyệt không chuẩn. Nô Tùng theo trong sơn động nhô đầu ra, nhìn xem mưa bên ngoài thế, lẩm bẩm chửi một câu. Hắn quay đầu nhìn về phía sổ điển anh mỹ, nàng chính ngơ ngác ngồi tại trên một tảng đá. Trên tóc nước không ngừng theo nàng trắng bệnh trên gương mặt chảy xuống. Nô Tùng lắc đầu, tạm thời đã lâu không đi quan tâm nàng, hắn thôi động thể nội chân khí, một điếu thuốc không đến công phu, trên thân nước đẫm ý phục thì toát ra hơi nước, rất nhanh thì làm. Hắn thở xuống áo thun, đi vào Sô Điền Anh Mỹ bên người, Sô Điền Anh Mỹ vẫn không nhúc nhích, nhìn lấy dưới chân mặt đất. Ta thật sự là đời trước thiếu nữ nhân. Nô Tùng ai thán một tiếng, đem Sô Điền Anh Mỹ chạy xuống nước áo khoác cởi xuống, vắt khô nước sau đem tóc của nàng lau khô, nhìn nàng một cái vẫn không có phản ứng, lại đưa nàng vận động áo lót lột xuống. Một đôi đường cong ưu mỹ, lớn nhỏ vừa phải ngực đẹp ra hiện ở trước mặt của hắn, bởi vì hàn ý kích thích, cái kia hai điểm đỏ bừng lặng yên đứng thẳng. Nô Tùng vụng trộm nhìn một chút, hàm răng cắn đến khách khách rung động, vẫn là đem chính mình áo thun cho nàng mặc lên. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, Nô Tùng lại cởi xuống Sô Điền Anh Mỹ quần, đối nàng cái kia hai đầu nhỏ bé nùng hợp cặp đùi đẹp cũng không tâm tư đi thưởng thức, do dự một chút, lại đi với ra nàng màu trắng ăn. Lần này, Sô Điền Anh Mỹ có phản ứng, nàng thoáng cái đem Nô Tùng hung hăng đẩy ra đi, một khuôn mặt tươi cười cũng nâng lên. Không phân biệt tốt xấu không biết nhân tâm tốt. Nô Tùng một bên nói thầm một bên quay người đi ra, ta muốn không phải sợ ngươi cảm mạo truyền nhiễm ta mới lười nhác của ngươi. Vừa mới hắn cùng Sô Điền Anh Mỹ vừa trải qua một phen đánh nhau kịch liệt, khắp cả người đều là mồ hôi, lại bị trận này bất chợt tới mưa to tới cái thấu triệt, cái này nóng lên lạnh lẽo, nếu như không kịp thời giữ ấm, sinh một cơn bệnh nặng cơ hồ là không chạy đâu sự tình. Sô Điền Anh Mỹ tuy nhiên công phu không tệ, nhưng đến cùng là cái nữ tính, nếu như tùy ý nàng mặc lấy một thân quần áo ướt, 89/10 nàng sẽ xảy ra bệnh. Nô Tùng thế nhưng là đối tuổi trẻ nữ hộ có thêm đa tình hạt giống, hắn sẽ không ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Theo ta có thể nhớ được, liền không có người đánh qua ta, chớ nói chi là đánh ta cái tát. Sô Điền Anh Mỹ sâu kín nói ra. Nô Tùng cười khan một tiếng, mọi thứ đều có lần thứ nhất. Sô Điền Anh Mỹ ngẩng đầu nhìn hắn, Nô Tùng đang đem nàng quần áo ướt ôm vào trong ngực che khô. Qua một lúc sau, Sô Điền Anh Mỹ lại phun ra ba chữ: ta hận ngươi. Trong ánh mắt của nàng bắn ra lửa giận. Đó là chuyện của ngươi. Nô Tùng mà hỏi, là bởi vì ta đánh ngươi cái tát hay là bởi vì ta đánh bạn ngươi? Sô Điền Anh Mỹ không nghĩ tới hắn hội hỏi lại, sững sờ một chút mới trả lời, cả hai đều có. Nô Tùng đem che khô vận động áo mặc thuận tay ném đi, vừa vặn che lại chân của nàng. Vậy ngươi có thể không có cơ hội báo thù. Hắn đem Sô Điền Anh Mỹ quần vắt khô, lại ôm vào trong ngực. Nói thật cho ngươi biết, ta theo ngươi lần thứ nhất tại đảo quốc tỷ thí thời điểm là hóa cảnh cao giai, nhưng là ta hiện tại một chân đã bước vào thần cảnh, giống ta tốc độ như vậy, ngươi có thể đuổi được. Nô Tùng nhìn về phía Sô Điền Anh Mỹ, lúc này nàng một mặt biểu tình khiếp sợ. Ta không tin. Có tin hay không là tùy ngươi. Nô Tùng cười một tiếng, ta một lần nữa đánh bại ngươi là sự thật ta. Huống chi, ngươi đáng giá ta nói láo. Hắn đem che khô quần ném đến Sô Điền Anh Mỹ trong ngực, mặc vào đi. Sau đó an vị tại thạch đầu nhìn lên bên ngoài mưa to không nói thêm gì nữa. Sô Điền Anh Mỹ nghe đến Ngô Tùng đã bước vào thần cảnh, thần sắc trên mặt thì không ngừng biến hóa, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Một lát nữa nàng đứng dậy, đem trong ngực y phục để xuống, đi đến Ngô Tùng bên người, dạng chân tại trên đùi của hắn. Ngô Tùng quay đầu nhìn nàng. Sô Điền Anh Mỹ đem mặt xích lại gần hắn, tường tận xem xét một lúc sau, nhẹ nhàng trên mặt của hắn hôn một chút. Ngô Tùng đầu ngửa về sau một cái, né tránh nàng lần nữa hôn môi. Không có ích lợi gì, anh Mỹ, vô luận ngươi thế nào đối với ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không đem công phu dạy cho ngươi. Sô Điền Anh Mỹ chinh chinh nhìn lấy hắn, cho dù là trở thành nữ nhân của ngươi. Sô Điền Anh Mỹ lời nói bình tĩnh, nhưng là như vậy lời nói từ một cái mỹ thiếu nữ trong miệng nói ra, vậy mà tràn ngập đặc biệt dụ hoặc. Nô Tùng chật vật nuốt xuống một miếng nước bọt, ánh mắt lại rủ xuống tại trước ngực của nàng quét một chút, sau đó mới nhìn thẳng Sồ Điền Anh Mỹ ánh mắt lắc đầu. Vài thập niên trước, các ngươi quỷ tử xâm lược Long Hoa Quốc, sư phụ ta lúc đó ở bên ngoài học nghệ, người nhà của hắn bất hạnh chết thảm tại quỷ tử binh lưới lê dưới, cho nên ta lúc đầu bái hắn làm thầy học tập công phu thời điểm, hắn nói đến quy định thứ nhất chính là, tuyệt đối không cho phép đem bản môn công phu truyền thụ cho đạo quốc người, nếu không, giết không tha. Hàn ý xâm xâm ba chữ theo Nô Tùng trong miệng phun ra, ngay sau đó ngựa khí của hắn lại trở nên nhẹ nhõm. Ngươi không biết, sư phụ ta tính khí bướng bỉnh, công phu sâu, có người nói hắn là Long Hoa Quốc đệ nhất cao thủ, giả dụ hắn muốn giết ta, ta ngay cả chạy trốn cũng sẽ không trốn, tranh thủ thời gian ăn được uống được nắm chặt thời gian tâm nguyện, sau đó chờ chết. Cho nên, hắn đem Sồ Điền Anh Mỹ nhẹ nhàng đẩy ra, ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Sồ Điền Anh Mỹ một mục đứng một lúc, lại hướng Nô Tùng túi người đến, băng lãnh đôi môi hôn đến trên mặt của hắn. Ngươi làm sao như thế cơ đâu? Nô Tùng né tránh lấy Sồ Điền Anh Mỹ hôn môi, ta đã nói cho ngươi, ngươi phương pháp kia không có dùng. Thật sao? Sồ Điền Anh Mỹ không hề từ bỏ, nàng lại dạng chân tại Nô Tùng trên đùi, hôn hít lấy cổ của hắn. Ta không muốn dậu đổ bìm leo, thật. Nói thực ra Nô Tùng muốn đến muốn mạng, cô nam quả nữ, bốn bề vắng lặng, đối phương lại là một người tướng mạo, dáng người tuyệt hảo mỹ thiếu nữ, hắn nhiều ngày trôi qua như vậy lại không có chạm qua nữ nhân, vốn là kìm nén đến khó chịu, đối với Sồ Điền Anh Mỹ chủ động dụ hoặc, có trời mới biết hắn phí sức khỏe lớn đến đâu mới có thể miễn cưỡng né tránh. Sồ Điền Anh Mỹ như cũ tại trên cổ của hắn chậm rãi hôn hít lấy, dường như không có nghe được Nô Tùng đột nhiên, nàng há mồm cắn Nô Tùng hầu kết, đồng thời, nàng mơ hồ không rõ nói. Ngươi dám động, ta thì cắn một cái đi xuống. Muốn hại bị khống chế, Nô Tùng một cử động cũng không dám. Ngươi muốn làm gì? Sồ Điền Anh Mỹ không nói lời nào, miệng nàng y nguyên cắn cổ của hắn kết, sau đó đưa ra một cái tay đến, theo một trận tất tất tắc tắc thanh âm, Nô Tùng tiểu đệ đệ tiếp xúc đến một mảnh ấm áp. Vô dụng, ta đều nói qua. Nô Tùng thần trí vẫn thanh tỉnh, hắn tại làm sao cùng dãy rủa. Hắn là hào sắc, nhặt được cơ hội liền muốn ha ha các mỹ nữ đậu hũ, nhưng là muốn để hắn dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn, hoặc là dậu đổ bìm leo, bức bách đối phương đi vào khuôn khổ, những chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Y miệng. Sồ Điền Anh Mỹ lạnh lùng nói, nàng dùng tay vịn Nô Tùng tiểu đệ đệ, do dự một chút, sau đó bỗng nhiên ngồi xuống. Hai tiếng trầm thấp gọi tiếng đồng thời vang lên. Nô Tùng cùng Sồ Điền Anh Mỹ bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt nước mắt đau. Đây là hai người bọn họ lúc này cộng đồng cảm giác. Nô Tùng lần thứ nhất biết, cho dù là nam nhân, bị người cưỡng hiếp cũng là thống khổ như vậy. Sồ Điền Anh Mỹ cau mày, thân thể bắt đầu chậm rãi chập trùng. Huyết dịch thành giữa bọn hắn liên tiếp dầu bôi trơn. Quả nhiên là thiên tài, học thứ gì đều nhanh, rất nhanh, Sồ Điền Anh Mỹ động tác thì quen bắt đầu luyện, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Một đạo tia chớp chiếu sáng đen nhánh sơn động. Sồ Điền Anh Mỹ dạng chân tại Nô Tùng trên đùi, song mi nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch, trong mắt vậy mà không có một tia dục vọng. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 193, Sồ Điền Anh Mỹ ý nghĩ. Tại tia chớp chiếu dọi xuống, trong sơn động hình ảnh lộ ra có chút quỷ dị. Một người nam nhân ngồi tại thạch đầu phía trên, một cái nửa trần mỹ thiếu nữ dạng chân tại trên đùi của hắn, bắp đùi thon dài trái phải tách ra, mũi chân điểm đất, thân thể đang không ngừng chập trùng, bọn họ tại làm chuyện gì là vừa nhìn thấy ngay. Chỉ là, cái kia mỹ thiếu nữ sắc mặt mười phần bình tĩnh, trừ hơi có vẻ to khỏe hô hấp, nàng vậy mà không có phát ra cái gì âm hưởng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sồ Điền Anh Mỹ trắng non trên mặt đã có bệnh hình dáng đỏ ửng, trên trán của nàng tràn đầy mồ hôi, trong miệng tiếng thở dốc cũng lớn, trước kia bình tĩnh ánh mắt cũng biến thành thống khổ. Mặc kệ tại phương diện nào, Nô Tùng đều là một cái khó có thể đối phó đối thủ. Rốt cục, Nô Tùng cánh tay thật chặt ôm eo thon của nàng, đầu cũng chôn đến trong ngực của nàng, đang phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống về sau, tại trong cơ thể của nàng một chút như rót. Sồ Điền Anh Mỹ thật sâu ra một hơi, động tác chật vật theo trên đùi của hắn rời đi, sau đó đi lại tập tễnh đi tới một bên. Anh Mỹ, ngươi. Nô Tùng không phải loại kia rút treo nam nhân vô tình, hắn nhìn đến Sồ Điền Anh Mỹ dáng vẻ có chút bất tâm. Sồ Điền Anh Mỹ không có để ý hắn. Ngươi dạng này biết, sẽ. Nô Tùng ngập ngừng nói, hắn thậm chí không dám nhìn Sồ Điền Anh Mỹ hai đầu trần trụi bắt đùi, ở bên trong một cái chân phía trên, có một đạo đỏ tươi vết máu là chói mắt như vậy. Hội mang thai, đúng hay không? Sồ Điền Anh Mỹ ngẩng đầu lên nhìn hắn, Nô Tùng kinh ngạc phát hiện, trong ánh mắt của nàng thế mà loại ánh sáng. Đúng vậy à, ngươi vẫn là cái chưa lập gia đình thiếu nữ, nếu như mang thai lời nói, cho dù là đảo quốc, chỉ sợ cũng phải bị người chỉ trích à. Đảo quốc bầu không khí mở ra Nô Tùng là biết đến, không qua hắn cũng biết Sồ Điền Anh Mỹ là quốc dân mỹ thiếu nữ, tại đảo quốc có cực cao nhân khí, giống nàng dạng này thần tượng nhân vật đột nhiên chưa kết hôn mà có con, khẳng định là sẽ phải chịu fan cuồng công kích. Ta là cố ý làm như vậy. Sồ Điền Anh Mỹ xinh đẹp trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, nàng đem hai chân nhấc cao một chút. Nô Tùng không phải người ngu, một cái ý niệm trong đầu theo trong đầu của hắn lướt qua, không qua hắn không dám xác định Sồ Điền Anh Mỹ có phải là nghĩ như vậy hay không. Ngươi, Nô Tùng cứng họng, con ngươi trường giống như muốn rớt xuống đất. Ngươi đoán được. Sồ Điền Anh Mỹ hài lòng nhìn lấy Nô Tùng, ngươi chẳng những võ công cao, đầu não cũng rất linh hoạt, bắt ngươi đến lai giống, quả nhiên là chính xác. Nô Tùng hai mắt tối đen, hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình trí dũng song toàn, nhiều ít nhân vật lợi hại trở thành trong bàn tay hắn tùy ý đùa bỡn đối tượng, mà bây giờ hắn lại bị đạo quốc này thiếu nữ trẻ tuổi lợi dụng, trở thành trong miệng nàng ngựa giống. Sồ Điền Anh Mỹ ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. Ngươi là thiên tài, ta cũng là thiên tài, hai người chúng ta kết tinh lại là một cái dạng gì người, chẳng lẽ ngươi không chờ mong sao? Hoang đường. Nô Tùng vô lực ngồi đến một bên, chỉ là một lần. Mà thôi, có thể mang thai khả năng rất nhỏ. Ta hiện tại chính là thời kỳ dục chứng, nếu không ta cũng sẽ không như vậy làm, ngươi cho rằng ta hội như vậy lỗ mãng sao? Sồ Điền Anh Mỹ càng nói tâm tình càng tốt, một vệ theo đấy lòng phát ra nụ cười xuất hiện tại trên mặt của nàng. Ngươi tin tưởng trực giác của nữ nhân sao? Nàng hỏi Ngô Tùng, trực giác của ta nói cho ta biết, lần này ta khẳng định sẽ mang thai con của ngươi. Ngay sau đó nàng cải chính, không, con của chúng ta. Một cái thân thể bên trong chạy xuôi theo Long Hoa Quốc cùng Đảo Quốc huyết dịch hải tử. Nàng cười lánh lánh nhìn lấy Ngô Tùng, đợi đến hải tử xuất thế, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này làm bậy bạ, à, đúng, còn có ngươi cái kia sư phụ, có thể hay không dạy hắn công phu. Ánh mắt của nàng biến đến giảo hoạt, các ngươi hai sư đồ không phải nói, tuyệt đối không thể chuyển thụ công phu cho Đảo Quốc người sao? Ngươi là một người điên. Ngô Tùng giống tại khiển trách Sô Điền Anh Mỹ, lại như là tại tự lẩm bẩm. Ngươi nói là ta đối đại võ đạo thái độ sao? Sô Điền Anh Mỹ đổi tư thế, có điều nàng nâng cao hai chân từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Không tệ, tính mạng của ta bên trong chuyện trọng yếu nhất cũng là tu hành. Ta khát vọng có một ngày có thể đứng ở võ đạo chỗ cao nhất. Sắc mặt của nàng có chút hiu quạng, nhưng là ta liền ngươi cũng đánh không lại, mà ngươi thậm chí so ta còn muốn tuổi trẻ. Ai? Nàng cúi đầu nhìn lấy chính mình bằng phẳng bụng dưới, lại lộ ra phân chấn. Hiện tại tốt, ta lại nhiều một mục tiêu. Chẳng những chính ta muốn tại võ đạo phía trên ra sức tiến lên, mà lại ta sẽ còn đem con của ta dẫn đạo đến võ đạo. Hai cái võ đạo thiên tài hải tử. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn đâu. Nô Tùng đi đến Sô Điền Anh Mỹ trước người, Sô Điền Anh Mỹ mang theo đề phòng thần sắc nhìn lấy hắn, sợ hai hắn hội bắt lấy cái gì gây bất lợi cho chính mình cử động. Vừa mới nàng là chẳng sợ hãi, nhưng là nàng bây giờ thế nhưng là một cái hội thành vì người của mẫu thân, tuy nhiên hải tử trước mắt căn bản lại không tồn tại, bất quá chỉ cần có loại khả năng này, nàng thì sẽ không buông tha cho. Nô Tùng ở trước mặt nàng một chân quỳ xuống, đưa tay nhẹ nhàng địa xoa khuôn mặt của nàng. Sô Điền Anh Mỹ tránh chấp lên một cái, nàng căn bản không quen Ngô Tùng đối nàng làm ra thân mật cử động, mặc dù bọn hắn vừa mới làm sự tình muốn so cái này càng thêm thân mật. Vì võ đạo mà cùng nhiệt, thậm chí nguyện ý phụng hiến ra chính mình toàn bộ, anh Mỹ, ta rất bội phục ngươi. Ngô Tùng thấp giọng nói ra. Hai người bọn họ đều là tại võ đạo bên trong người tu hành, lại đều là tuổi trẻ thiên tài, luận công phu Sô Điền Anh Mỹ đúng là không bằng hắn, nhưng là luận tư tưởng, luận giác ngộ, Sô Điền Anh Mỹ thế nhưng là đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Sô Điền Anh Mỹ theo ở bề ngoài nhìn cũng là một cái mềm manh mỹ thiếu nữ, ai có thể nghĩ tới dạng này một cái nhu nhu nhược nhược nữ hài tử lại có xa như vậy lớn truy cầu đâu. Vì thực hiện dạng này một mục tiêu, nàng cam nguyện hy sinh hết trong mắt mọi người thế tục hạnh phúc, vứt bỏ rơi hắn yêu thích, mà toàn thân toàn ý hiến thân tại võ đạo, tại dạng này một nữ tính trước mặt, hắn không cần phải cảm thấy xấu hổ sao? Nô Tùng thiên phú là cao, tu luyện cũng so sánh chăm chỉ, bất quá, hắn rất ít nghĩ đến tương lai của mình, luôn luôn ôm lấy chỉ cần hết sức là được ý nghĩ, mà chưa từng có đã cho chính mình bất kỳ áp lực, theo những phương diện này tới nói, hắn là kém xa tít tắp Sô Điền Anh Mỹ. Nô Tùng không phải một đứa ngốc, hắn rất nhanh thì hiểu được, mặc dù hắn đánh bại Sô Điền Anh Mỹ, nhưng là cái kia chỉ là tại trên nhục thể, đến mức ở trên tinh thần, chí ít tại trước mắt, hắn không cách nào chiến thắng nàng. Cho nên, đối mặt với Sô Điền Anh Mỹ, Nô Tùng thậm chí ngay cả nhìn thẳng dũng khí của nàng đều không có, tại nàng hơi có vẻ điên cuồng nhưng lại thuần túy ánh mắt nhìn chăm chú dưới, hắn tự tư, hắn nhỏ hẹp, đều bại lộ như vậy chứ để hắn xấu hổ không thể cản. Sô Điền Anh Mỹ đầu trái phải vặn vẹo lấy, né tránh, muốn thoát khỏi Nô Tùng đút ve. Nô Tùng thẳng thắn đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó thì không còn hắn cử động. Sô Điền Anh Mỹ dãy rủa một hồi, cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, chỉ là thân thể của nàng cứng ngắc, rất rõ ràng tại bài xích Nô Tùng. Trong sơn động hoàn toàn yên tĩnh, mưa bên ngoài từ từ thu nhỏ, lại một lát nữa về sau, rốt cục hoàn toàn dừng lại, chấm nhỏ theo vân đoan lịch ngậm ngáy mắt. Chúng ta đi thôi. Nô Tùng muốn đem Sô Điền Anh Mỹ dịu dắt đứng lên, bị nàng một bàn tay đẩy ra. Nô Tùng ngượng ngùng lui đến một bên. Sô Điền Anh Mỹ từ từ đứng lên, nhưng là nàng sắc mặt trắng bệnh, cắn chặt hàm răng, đều thuyết minh lúc này thân thể của nàng cực độ không thoải mái. Tập tễnh đi mấy bước về sau, Sô Điền Anh Mỹ lại ngồi xuống. Người ôm ta đi thôi. Nàng đã không có lộ ra ngượng ngùng, cũng không hề dùng giọng ra lệnh, cứ như vậy tùy tiện nói. Nô Tùng nhìn nàng đi đường lúc thống khổ dáng vẻ vốn là có chút đau lòng, nghe đến Sô Điền Anh Mỹ dạng này yêu cầu, đương nhiên thật cao hứng giúp đỡ. Có điều, anh Mỹ, ta cảm thấy lưng có ngươi tương đối tốt, dạng này ngươi hội dễ chịu một chút. Nô Tùng xách ra cái nhìn của mình. Sô Điền Anh Mỹ lắc đầu, không. Người con ta, loại kia tư thế, trong cơ thể ta, cái kia, hội chảy ra. Sau khi nói đến đây, Sô Điền Anh Mỹ ánh mắt rốt cục lộ ra có chút không được tự nhiên, nàng vẫn là cái trẻ tuổi thiếu nữ. Nô Tùng cười khổ, nguyên lai là chuyện như vậy. Nếu như không là sợ kia cái gì chạy ra mà để cho nàng phí công nhọc sức lời nói, đoán chừng Sô Điền Anh Mỹ coi như leo về đi, cũng sẽ không để hắn giúp đỡ à. Sô Điền Anh Mỹ dáng người cao to, có tới 1m7, lại có ngực có mông, đường cong ưu mỹ, nhưng là Ngô Tùng ôm nàng thời điểm cảm thấy không có chút nào nặng ánh trăng trên đám mây bên trong ghé qua, bốn phía trừ đám trùng minh sướng gần như không lại có hắn âm hưởng. Cái kia, anh Mỹ, nếu như ngươi thật mang thai, cha mẹ của ngươi muốn là hỏi, ách, ngươi hội nói thế nào? Ta sẽ nói thụ tinh nhân tạo, hoặc là một cái không tồn tại người, tóm lại tuyệt đối sẽ không nâng lên tên của ngươi. Sô Điền Anh Mỹ không chút do dự trả lời. Nô Tùng dừng bước lại, nhìn trước mắt cái kia khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại bình tĩnh mặt, ta cứ như vậy để ngươi xấu hổ tại nhắc đến. Chính như sư phụ của ngươi chán ghét đảo quốc người một dạng, ba của ta cũng không thích long người hoa, cho nên, nếu như cho hắn biết ta trong bụng hải tử có long hoa người huyết dịch, chỉ sợ hắn hội khó có thể tiếp nhận, đây chính là ta không đề cập tới ngươi nguyên nhân. Sô Điền Anh Mỹ ngữ khí bình tĩnh hướng Nô Tùng giải thích, có điều nàng chỗ lấy thái độ khác thường nói nhiều như vậy lời nói, hẳn là bởi vì đằng sau nguyên nhân. Đợi đến đứa bé này xuất thế về sau, ta sẽ dạy hắn công phu, nếu như hắn tại võ đạo phía trên tiến triển không thể để cho ta để ý, đến thời điểm nói không chừng ta sẽ xin ngươi giúp một tay, nhưng là tại ta xin ngươi giúp một tay trước đó, ta hy vọng ngươi không muốn tại hải tử trước mặt lộ diện, mặc kệ ngươi có lý do gì. Nô Tùng lại một lần dừng bước lại, hắn cứng họng nhìn lấy trong ngực Sô Điền Anh Mỹ, vì cái gì? Sô Điền Anh Mỹ dứt khoát nói ra, vì hải tử. sau đó thì ngậm miệng không nói. Dưới núi một cái trong thôn nhỏ, số Điền Anh Mỹ mở ra xe chính dừng ở một nhà tiểu siêu thị cửa, cho lão bản 200 khối tiền về sau, bọn họ rời đi về sau núi. Số Điền Anh Mỹ đến nàng ngủ lại khách sạn, đem nàng hành lý đơn giản thu thập, lần nữa lên xe. Ta muốn tại ngươi trong nhà ở vài ngày. Thế nhưng là ta trong nhà còn có người khác. Nô Tùng có chút khó khăn. Hả, ngươi là nói lần trước tại Trung Gia nhìn đến đứng tại bên cạnh ngươi nữ hải kia sao? Ta muốn nàng sẽ không ngại. Xe đến Nô Tùng chỗ ở tiểu khu dừng lại. Nô Tùng đem sổ Điền Anh Mỹ ôm đến trong phòng. Chính ở phòng khách xem TV Trung Tiến cùng Đường Tuyết vây tới. Cái này, đây không phải đảo quốc Mỹ nữ kia sao? Nàng cái dạng này, giống như thụ thương A. Nô Tùng, ngươi thế mà đối một cái nữ hải tử xuống tay nặng như vậy. Đối mặt Trung Tiến cùng Đường Tuyết chất vấn, Nô Tùng không biết làm sao trả lời mới tốt. May mắn sổ Điền Anh Mỹ mang theo ấy này nói một câu, ta mệt mỏi, muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Mới vì hắn giải vây, vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 194, dậy mẩn khiêu khích. Số Điền Anh Mỹ y phục không đổi, tắm cũng không có tắm liền ngủ thật say. Nô Tùng đành phải ngủ trong phòng khách trên ghế salon. Sáng sớm hôm sau, Trung Thiến cùng Đường Tuyết hai người trực tiếp đi làm, để Nô Tùng cảm thấy buồn bực là, chính như Số Điền Anh Mỹ châu nói, hai người bọn họ đối trong nhà nhiều cái mỹ nữ chuyện này căn bản cũng không để ý. Số Điền Anh Mỹ tắm nước nóng, đổi một bộ màu trắng quần áo ở nhà, cả người lộ ra có tinh thần. Trung Thiến cho bọn hắn lưu điểm tâm, hoa màu cháo, rau xanh đậu hũ nhân bánh bánh bao, đồ ăn là chua cay sợi khoai tây, ướp trứng mặn, còn có một bàn ướp dưa leo. Số Điền Anh Mỹ không biết là bởi vì đói, còn là ưa thích ăn dạng này thực vật, nàng uống một chén cháo, ăn hai cái bánh bao, lại đem một bản sợi khoai tây cùng ướp dưa leo quét sạch, lúc này mới hài lòng rời đi bàn ăn. Trong phòng khách khắp nơi tản bộ một hồi, Số Điền Anh Mỹ thì về đến phòng tính toán. Nô Tùng cũng không có phiền nàng, dẫn theo cái giỏ thức ăn đi chợ thức ăn mua thức ăn, giữa trưa Trung Tiến cùng Đường Tuyết đều không trở lại ăn, hắn chỉ mua cá cùng xương sườn, lại mua một số hoa quả, thì mau về nhà đợi đến Ngô Tùng đến nhà, nhìn đến Số Điền Anh Mỹ hai tay cầm dao, ngay tại từng lần một vung chém, hắn ở một bên nhìn mấy phút đồng hồ sau cảm thấy thực sự nhàm chán, lắc đầu xoay người đi nhà bếp thu thập đồ ăn đi. Chỉ chốc lát sau Ngô Tùng đi mà quay lại, đem một bàn rửa đến sạch sẽ quả nho bỏ lên trên bàn, lại quay người rời đi. Số Điền Anh Mỹ hướng hắn cúi đầu, nói một câu, cảm ơn. Ngô Tùng tại trong phòng bếp đem xương sườn rửa sạch sẽ sau hầm phía trên, lại đem cá thu thập xong để lên cá trứng trao dầu ướp gia vị lấy, ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, nhìn đến đang lúc ăn quả nho Số Điền Anh Mỹ. Số Điền Anh Mỹ ngồi tại bàn ăn bên cạnh, có thể là sợ quả nho nước làm quần áo bẩn, nàng cửa tay áo thoáng kéo lên, hiện ra một đoạn như xương như tuyết giống như cổ tay tới. Nàng rỗi ra dài nhỏ ngón tay đem quả nho nhặt lên đến, đưa đến bên miệng, dùng nàng trắng loáng tinh mịn hàm răng trước táp tới quả nho cuống, sau đó lại đem chỉnh hạt quả nho thả vào trong miệng. Hàm răng của nàng nhẹ nhàng khẽ cắn, chua ngọt nước nho nước tràn đầy lấy toàn bộ khoang miệng, bởi vì chua sót nét mặt của nàng hơi chút có chút vặn mẹo, ánh mắt cũng không kiềm hãm được nheo lại, đối với bình thường nàng luôn luôn sắc mặt bình tĩnh dáng vẻ, nàng lúc này ngược lại là có một tia nữ hài tử nên có vị đạo. Số Điền Anh Mỹ miệng tại vui sướng nhai nuốt lấy, một hạt quả nho rất nhanh liền xuống bụng, nàng rỗi ra nho nhỏ đầu lưỡi liếm đi trên môi nước nho, đưa tay lại cầm lấy một cái khác hạt. Trước mắt cái này một bộ tràn ngập thiếu nữ phong tình hình ảnh, để Ngô Tùng nhìn đến có chút mà người. Số Điền Anh Mỹ trong lúc vô tình nhìn đến Ngô Tùng chính nhìn nàng chằm chằm, trên mặt vậy mà bay lên một vệt đỏ ửng, nàng đem thân thể thoáng chết chuyển, đem bóng lưng lưu cho hắn. "Nóa, đạo quốc người thật sự là kỳ quái." Ngô Tùng nói thầm một câu, ăn thứ gì có thể đỏ mặt, làm chuyện này lại một chút phản ứng đều không có. Ngô Tùng nhớ rõ, tại làm chuyện kia thời điểm, từ đầu đến cuối cùng Số Điền Anh Mỹ thì không có cái gì biểu lộ, trừ bởi vì mệt nhọc tiếng thở dốc lộ ra to khỏe, nàng thậm chí ngay cả một tiếng đều không có phát ra. Số Điền Anh Mỹ ăn hết quả nho, nàng đem trên bàn thu thập sạch sẽ, đem món ăn đưa đến nhà bếp, lại hướng Ngô Tùng cúc không lời, cái này mới rời khỏi ăn cơm trưa thời điểm, Ngô Tùng cùng Số Điền Anh Mỹ tại trước bàn cơm ngồi đối diện nhau, bắt đầu ăn cơm đối cái kia bàn xương sườn nướng, Số Điền Anh Mỹ là một chút hứng thú đều không có, mà đối cái kia bàn cá hấp nàng ngược lại là rất thích thú. Ngô Tùng tại tuổi nhỏ thời điểm thì cùng Tiêu Thiên Thần học nghệ, thuận tiện cũng phụ trách chiếu cố lao đầu tử ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Cái kia thời điểm Ngô Tùng tuổi tác còn nhỏ, đối với nấu cơm dạng này khổ sai sự tình đương nhiên là không có chút nào hứng thú, nhưng là không thể nào không ăn cơm. Hắn lại không có sư phụ hắn như thế bản lĩnh có thể lích gốc. Có một ngày Ngô Tùng dưới chân núi gặp phải một cái làm ra hiến đầu bếp, thỉnh giáo hắn thế nào mới có thể đem nấu cơm quá trình biến đến đơn giản. Cái kia đầu bếp cười ha hả nói cho hắn biết, tại nấu, hầm, xào, hấp các loại nấu nướng phương thức bên trong, lớn nhất bất việc không ai qua được hấp loại phương thức này. Thực vật rửa sạch, để vào trong chén, rải lên muối cùng các loại đồ gia vị, sau đó để vào lồng hấp, chờ đến thời gian thức ăn quen bưng ra chính là, xác thực lớn nhất bất việc. Ngô Tùng thử một lần phía dưới, quả nhiên hấp lớn nhất bất việc, từ đó thì yêu mến dạng này nấu nướng phương thức. Hôm nay cá hấp càng là hắn sở trường cho vui. Ngô Tùng làm cá hấp thịt cá non mịn, vị đạo ngon, màu sắc nước trà tinh khiết, thì liền cá tạo hình đều không có chút nào phá hư, phối hợp cắt đến cực nhỏ sợi gừng, xanh tươi, đỏ tiêu, đạo này cá hấp sắc thực được xưng tụng sắc hương vị đều đủ. Hiển nhiên, Số Điền Anh Mỹ rất ưa thích đạo này cá hấp, nàng ăn như gió cuốn, rất nhanh thì vui quá hóa buồn, một cái xương cá đâm vào cổ họng của nàng bên trong. Số Điền Anh Mỹ đầu tiên là ho khan, sau đó lại xông vào phòng vệ sinh nôn khan, bất quá cái kia xương cá không nhúc nhích tí nào. Ngô Tùng đi theo Số Điền Anh Mỹ đằng sau, vội vàng vỗ nhẹ phía sau lưng nàng. Lại tại nàng nôn khan thời điểm đưa nước cho nàng xúc miệng, mười phần nhị thập tứ hiếu lao công dáng vẻ, chỉ tiếc Số Điền Anh Mỹ liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút. Số Điền Anh Mỹ ngẩng đầu lên, một đôi mắt mỹ lệ bên trong tràn ngập nước mắt, hiển nhiên cái kia xương cá để cho nàng thụ không ít tội. Cái kia, thực ta có thể đem xương cá làm ra. Nô Tùng đối Sổ Điền Anh Mỹ nói ra. Sổ Điền Anh Mỹ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lấy hắn. Chỉ cần để ta nhìn thấy xương cá ở nơi nào, sau đó dùng đũa kẹp lấy nổ chính là, việc này ta trước kia đã làm. Sổ Điền Anh Mỹ nhìn hắn nói rất có lý, không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu xúc miệng đánh răng, đợi đến nàng làm xong về sau, Nô Tùng nhẹ nhàng nâng nàng cằm, ngón tay vừa đụng phải ấm áp mà da nhắn nhủi, mặt của nàng thì hơi hơi bắt đầu nóng. Sổ Điền Anh Mỹ đối với ánh sáng hé miệng, nàng thổ khí như lan, một miệng tinh mịn tiểu răng trắng trắng đến lóa mắt, tại A Mỹ đạn phụ cận, một cây ốm dài xương cá chính đinh ở nơi đó. Nô Tùng mở to hai mắt, rồi ra đôi đũa trong tay nhẹ nhàng kẹp lấy, đem cái kia xương cá kẹp đi ra. Được. Nô Tùng đem xương cá cho Sổ Điền Anh Mỹ nhìn, nàng lại lẩm bẩm một tiếng sau mới trở lại bên cạnh bàn cơm tiếp tục ăn cơm đợi đến Trung Tiến cùng Đường Tuyết tan ca trở về. Ba nữ hải tử ngược lại là có tiếng nói chung, các nàng ngồi vây chung một chỗ ăn hoa quả đàm luận làng giải trí một số tin tức, cũng là rất là hòa hợp. Cuộc sống như vậy liên tiếp hai ngày nữa, ngày đó chạm vào tối, Trung Tiến sau khi về nhà thay đổi một đôi đáy bằng giày, đối Ngô Tùng chào hỏi, nói nàng còn muốn đi ra ngoài, một cái đồng sự mời nàng cùng hắn đi mua chút vật dụng hàng ngày. Đây chính là cái nam đồng sự nha. Trung Tiến xông lấy Ngô Tùng chen trước mắt. Thiến Thiến yêu ta nhất. Đừng nói một cái nam đồng sự, cũng là một đống nam đồng sự, Thiến Thiến cũng sẽ không thích. Ngô Tùng ra vẻ hào phóng phất phất tay, đi thôi, để ngươi người nam kia đồng sự hâm mộ một chút ta có cái nhiều sao tài giỏi bạn gái. Trung Tiến rời đi. Ngô Tùng buồn bực ngán ngẩm trong nhà đảo quanh, tuy nhiên trong nhà có một cái mỹ nữ tại, bất quá, Sổ Điền Anh Mỹ tự giam mình ở trong phòng, cũng không có cùng hắn nói chuyện với nhau hào hứng. Ngay vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang. Ngô Tùng, ngươi nói mời ta xem phim đây này. Nhậm Hân Nhiên ở trong điện thoại nói ra, ngươi cũng không muốn chơi xấu nhà. Ta là hạng người như vậy sao? Ngô Tùng cười nói, rạp chiếu phim trước gặp. Nhậm Hân Nhiên lúc này mới hài lòng tắt điện thoại điện ảnh tan cuộc, Ngô Tùng cùng Nhậm Hân Nhiên sóng vai đi tại trong dòng người. Ai, muốn là nữ chính sau cùng không chết liền tốt, ta ghét nhất hữu tình người không thể cùng một chỗ. Ha ha, bi kịch luôn luôn so kịch vui càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng nha. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến rạp chiếu phim bên ngoài, Nhậm Hân Nhiên lại quấn lấy Ngô Tùng mang nàng đi ăn đồ ăn, theo Ngô Tùng trở lại Yến Thành về sau, khó được chỉ có hai người bọn họ ở chung một chỗ, nàng cũng không muốn lãng phí rất tốt thời gian. Ngô Tùng không tốt chối từ, chỉ có thể đáp ứng nàng. Nhậm Hân Nhiên cao hứng trở lại, đột nhiên nàng nhẹ giọng kêu lên, "Ngô Tùng, ngươi nhìn phía trước chính là không phải Trung Thiến lão sư?" Ngô Tùng nhấc mắt nhìn đi, tại ven đường một cái trạm xe buýt bên cạnh, Trung Thiến cùng một cái người nước ngoài mặt đối mặt đứng đấy, Trung Thiến chính ngưng mắt nhìn cái kia người nước ngoài, mà cái kia người nước ngoài chính túi thấp đầu xuống, có muốn hôn nàng cử động. Liền không chút suy nghĩ, Ngô Tùng đưa trong tay uống còn lại nửa chai nước uống bỗng nhiên đánh tới hướng cái kia người nước ngoài. Giết mộng thuận lợi trở thành nữ tử học viện giáo viên nước ngoài về sau, hắn để hòa hợp Trung Thiến thành đồng sự, liền có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, từ đó có thể bắt được trái tim của nàng, thực hiện hắn kế hoạch bước đầu tiên. Nhưng là hắn không nghĩ tới hắn anh tuấn bề ngoài, hài hước ăn nói ở cái này Long Hoa quốc mỹ nữ trước mặt vậy mà một chút tác dụng cũng không có. Làm đồng sự, Trung Thiến trừ trong công tác tất yếu kết giao, bí mật xưa nay không tiếp xúc với hắn, cái này khiến lòng tin tràn đầy dậy mẫn cảm thấy rất là hề bại. Hôm nay sắp lúc tan việc, hắn tìm tới Trung Thiến, mời nàng giúp đỡ vì chính mình chọn lựa một số đệm chăn ga giường. Hắn nói có chút thương nhân nhìn đến hắn là cái người ngoại quốc, liền cố ý làm thịt hắn. Mọi người dù sao cũng là một cái trong học viện đồng sự, dây mẩn tại cùng nàng liên hệ thời điểm cũng luôn là một bộ nho nhã lễ độ phong độ thân sĩ, Trung Tiến cảm thấy quá lạ lẫm cũng không tiện, cho nên thì miễn vì khó khăn đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Dây mẩn tâm lý mừng thầm. Dựa theo kế hoạch của hắn, tại mua được đồ vật về sau, hắn sẽ tiếp tục thỉnh cầu Trung Tiến đi hắn thuê phòng, vì hắn ăn bài một phen, mà tới đâu, vô luận là dùng cưng rắn, lại hoặc là dùng thuật thôi miên, tóm lại muốn để cái này Long Hoa quốc mỹ nữ trở thành dưới háng của hắn chi thần. Không nghĩ tới Trung Tiến một tiếng cự tuyệt yêu cầu của hắn, nàng nói sắc trời đã tối, nàng cần phải về nhà, nếu không bạn trai của nàng liền sẽ lo lắng. Bị lòng đấu kỵ hướng choáng váng não dậy mẩn đánh mất lý trí, hắn lần nữa vận dụng thuật thôi miên, để Trung Tiến tạm thời mất đi năng lực suy tính, đối với nàng tiểu diễm bờ môi thì hôn đi đáng tiếc nguyện vọng của hắn không thể thực hiện. Hô một tiếng, một cái đồ vật hướng về đầu của hắn bay tới, dậy mẩn túi đầu xuống tránh thoát đi, Trung Tiến ánh mắt không còn cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc, cũng tỉnh táo lại. Nô Tùng mặt như hàn băng đi đến trước mặt của bọn hắn, đem Trung Tiến ngăn ở phía sau, đưa tay đem dậy mẩn đẩy ra. Cái này là bạn gái của ta. Dậy mẩn nhún nhún vai, một bộ vẻ mặt không sao cả, vậy thì thế nào? Ta có truy cầu quyền lợi của nàng. Nô Tùng tới gần một bước, thanh âm của hắn biến đến âm lãnh, ta lại nói một lần cuối cùng, cái này là bạn gái của ta, ngươi cho ta cút qua một bên. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 195, đặt bẫy. Dậy mẩn nhìn lấy Nô Tùng, ánh mắt không ngừng lóe ra. Hắn muốn sử dụng thuật thôi miên, để Nô Tùng tại chỗ khó chịu, nhưng là, hắn lại không thành công nắm chắc. Cái này Long Hoa quốc tuổi trẻ tiểu hòa tử, xem ra so trên tư liệu biểu hiện giống như càng phải khó có thể đối phó. Mà thuật thôi miên thế nhưng là vũ khí bí mật của hắn, nếu để cho hắn cảm thấy được điểm ấy, chỉ sợ tại sau này giao phong bên trong hắn liền sẽ có đề phòng. Long Hoa quốc nam nhân thật nhỏ mọn, ta chẳng qua là thưởng thức Trung Tiến mà thôi. Dây Mân giả vờ nhẹ nhõm cười nói, hắn quyết định rút lui, trước mắt loại trường hợp này cũng không thích hợp cùng mục tiêu chính diện giao phong, về sau còn có phải là cơ hội. Thu hồi ngươi hài hước, sau đó cách xa nàng một chút. Nô Tùng kéo Trung Tiến tay, thấp giọng cảnh cáo nói, bằng không mà nói, ta dám cam đoan, ngươi hồi không tổ quốc của ngươi. Dây Mân không quan trọng nhún nhún vai, xám xịt rời đi. Nhìn lấy bóng lưng của hắn, Nô Tùng thần sắc tỉnh táo lại, trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa có chút tà môn. Nô Tùng, ta. Trung Tiến cúi đầu, không biết nói cái gì cho phải. Ngoan, chúng ta về nhà. Nô Tùng ôm lấy Trung Tiến bả vai, thấp giọng an ủi nàng, cái này chết người nước ngoài có chút không đúng, về sau ngươi muốn cách hắn xa một chút, biết không?
Ừm.
Trung Tiến ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ nắm chặt tay của hắn, vừa mới nàng kém chút bị cái kia chết người nước ngoài hôn đến, coi như Ngô Tùng không ngại, chính nàng cũng chịu không được. Sau khi về đến nhà, Trung Tiến chẳng những đem chuyện đêm nay đầu đuôi nói ra, còn đem nàng hai ngày trước gặp phải dậy mẩn đi qua cũng nói ra. Ngô Tùng mi đầu càng nhăn càng chặt, sự tình nhìn đến cũng không có đơn giản như vậy, cái này gọi dậy mẩn người nước ngoài đột nhiên xuất hiện tại Yến Thành, lại làm học viện giáo viên nước ngoài, thành trung sinh đẹp đồng sự, nếu như nói đây đều là trùng hợp, vậy cũng quá khéo à. Thế nhưng là, nếu như hắn là vì mình mà đến, vì cái gì không thừa dịp chính mình còn không có phòng bị, thừa cơ phát động tập kích, ngược lại muốn dây dưa Trung Tiến đâu? Chẳng lẽ, cái này người nước ngoài thật chỉ là nghi ngờ tại Trung Tiến sắc đẹp mới tiếp cận nàng? Tình huống còn không có sáng tỏ trước đó, Nô Tùng không muốn để cho Trung Tiến nơm nớp lo sợ, hắn chỉ là dặn dò nàng đối cái kia người nước ngoài không muốn phớt lờ, có thể khẳng định một chút, cái kia gia hỏa đối nàng tuyệt đối là không có hảo ý. Ngồi ở một bên xem TV, Đường Tuyết nghe đến lại có người nước ngoài rằng có ý đồ với Trung Tiến, tức giận tới mức ồn ào, nói muốn đối cái kia chết người nước ngoài hạ độc, coi như không đem hắn độc đến sinh hoạt không thể tự lo liệu, cũng phải đem hắn biến thành liệt dương. Trong phòng Sô Điền Anh Mỹ nghe đến trong phòng khách thanh âm đi tới, hỏi Đường Tuyết vì sự tình gì tức giận như vậy. Sau đó, Trung Tiến cùng Đường Tuyết lại đem chuyện đêm nay giảng một lần. Sô Điền Anh Mỹ khẽ chau mày, trầm mặc một hồi, sau đó hỏi Trung Tiến, các ngươi trong học viện mỹ nữ nhiều không? Trung Tiến cùng Đường Tuyết cùng một chỗ gật gật đầu. Vậy các ngươi nói đến cái này chết người nước ngoài, trừ dây dưa ngươi bên ngoài, hắn còn dây dưa qua mỹ nữ của hắn sao? Ngươi tiểu nói này ta ngược lại là nhớ tới một việc. Trung Tiến nhìn lấy Ngô Tùng, Trình Vô Song lần trước nói với ta, dây mẩn thấy được nàng thời điểm, tại trước ngực của nàng hung hăng chằm chằm vài lần, Vô Song nói, ánh mắt ấy tựa hồ muốn đem y phục của nàng xé mở mở dạng, để cho nàng cảm thấy đặc biệt buồn nôn khác. Nàng lại đúng Sô Điền Anh Mỹ giải thích một chút, Trình Vô Song có làm cho người sợ hãi than bộ ngực. Sô Điền Anh Mỹ nói ra, cái kia chính là nói nam nhân này rất háo sắc. Người khác đều gật đầu, nhưng là bọn họ vẫn còn không biết rõ đảo quốc này mỹ thiếu nữ muốn nói rõ cái gì. Các ngươi nghĩ, Sô Điền Anh Mỹ đổi một cái tư thế ngồi, một cái rõ ràng rất háo sắc nam nhân, vì cái gì hắn không đi dây dưa những nữ nhân khác, mà chỉ nhìn chằm chằm Trung Thiến đâu? Thiến Thiến tỷ rất xinh đẹp a. Đường Tuyết nói ra. Sô Điền Anh Mỹ cười nói, ngươi thực cũng rất xinh đẹp, cũng không so Trung Thiến kém, cái kia chết người nước ngoài dây dưa người sao? Đường Tuyết Mỹ cùng Trung Thiến là hai chủng loại hình, nàng chỉ có 18-19 tuổi, một khuôn mặt xinh đẹp không nói, còn tràn ngập thiếu nữ ngây thơ, hết lần này tới lần khác dáng người bạo tốt, dùng để hình dung không có chút nào làm qua, là cái thật sự thanh xuân mỹ thiếu nữ. Đường Tuyết thành thật lắc đầu, không có. Sô Điền Anh Mỹ nhìn lấy bọn hắn, kết luận, cũng bởi vì Trung Thiến cùng Ngô Tùng quan hệ, cái kia người nước ngoài mới có thể đến dây dưa nàng, cho nên cái kia người nước ngoài tránh thức muốn người đối phó cũng là Ngô Tùng. Về phần hắn vì cái gì không xuống tay với Ngô Tùng, mà chính là lựa chọn nhằm vào người đứng bên cạnh hắn, nguyên nhân cụ thể ta nói không nên lời, bất quá có ít người tâm lý rất biến thái, người bình thường là đoán không được ý nghĩ của hắn. Sô Điền Anh Mỹ không hổ là thiên tài thiếu nữ, nàng xuất thân đảo quốc đại gia tộc, đã từng thai nghe mắt thấy qua hắn người trong gia tộc vì ích lợi của mình áp dụng các loại thủ đoạn đến lục đục với nhau, lại thêm nàng là người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cho nên đối đại chuyện này so Ngô Tùng bọn họ muốn thấu triệt rất nhiều. Chịu đến Sô Điền Anh Mỹ dẫn dắt, Ngô Tùng cũng mở động đầu óc. Cựu nhân của ta tuy nhiên không ít, bất quá có thể bỏ được tốn nhiều tiền tìm một cái người nước ngoài tới đối phó ta người đồng thời không nhiều lắm. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên đối với Trung Thiến nói ra, lần trước Ngô gia Ngô Trấn Quốc muốn xử lý ta, không phải liền là tìm một cái người nước ngoài sát thủ tới sao? Chẳng lẽ lần này là ngươi nhị thúc tìm đến? Trung Thiến nhớ tới tại Trung lão gia tử tiệc mừng thọ phía trên, nàng nhị thúc Trung Chí Huy là như thế nào làm khó dễ hai người bọn họ, cùng hắn nhìn lấy hai người bọn họ lúc cái kia sắc mặt tâm trầm, nàng một trái tim chìm xuống. Bởi vì nàng biết Ngô Tùng là người, nếu có người dám hắn ra tay, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, như vậy phản kích của hắn tất nhiên sẽ so với đối phương ác hơn. Huống chi, lần này cái này sát thủ còn đem chính mình cũng làm thành mục tiêu, cái này có thể xúc động Ngô Tùng nghịch lân, dám đối nữ nhân bên cạnh hắn ra tay, hắn trả thù tuyệt đối sẽ là hủy diệt. Nếu như sự tình thật sự là bọn họ suy đoán dạng này, như vậy có thể nói như vậy, nàng nhị thúc một chân đã bước vào quỷ môn quan. Trong lúc nhất thời Trung Tiến tâm loạn như ma, tuy nhiên Trung Chí Huy đối nàng không tốt, thậm chí buộc nàng gả cho Ngô Lỗi cái kia công tử bột, nhưng là hắn dù sao cũng là chính mình hôn nhị thúc. Ngô Tùng sắc mặt âm trầm xuống tới, lần trước Ngô Trấn Quốc tìm đến sát thủ đối phó hắn, bị hắn nhìn thấu về sau, chuẩn bị xử lý Ngô Trấn Quốc thời điểm Ngô gia lao ra tử đi ra ngăn cản, hiện tại Trung gia lão nhị cũng xuống tay với hắn, lần này không hạ ngoan tâm là không được. Giữ lấy hai cái này tiểu nhân ở sau lưng không ngừng dở trò, về sau cuộc sống của hắn còn có thể qua được an ổn sao? Trong phòng khách bầu không khí lạnh rơi xuống, Sô Điền Anh Mỹ hiếu kỳ nhìn xem Ngô Tùng, lại nhìn xem Trung Tiến. Thiến Thiến ngươi không nên suy nghĩ nhiều, hiện tại mọi chuyện cần thiết đều là tưởng tượng của chúng ta, chỉ có chờ đến cha ra manh mối thời điểm, chúng ta mới có thể biết trốn ở hậu trường hắc thủ đến cùng là ai. Trung Tiến thở dài một hơi, cái này âm mưu 89/10 cùng nàng nhị thúc có quan hệ, tuy nhiên Ngô Tùng bây giờ nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng hắn nhất quán đều không phải là hào phóng như vậy người, xem ra đến thời điểm cũng chỉ có thể mời ra mặt, nếu không ai có thể ngăn chặn Ngô Tùng. Đến, chúng ta tới trước thương lượng một chút. Sô Điền Anh Mỹ phát ra đề nghị. Bốn người cùng tiến tới, ngươi một lời ta một câu nói đến. Ngày hôm sau Trung Tiến vừa tới phòng làm việc của nàng, liếc mắt liền thấy trên bàn công tác để đó một đóa hoa hồng tươi đẹp. Chỉ có mỹ lệ hoa mới có thể phối hợp dung mạo của ngươi, đáng yêu tiểu thư. Dây mần thanh âm đầy truyền cảm sau lưng nàng vang lên. Trung Tiến xoay đầu lại, mặt mũi của nàng bên trên có tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Dây mần tiên sinh, cử động của ngươi đã ảnh hưởng đến cuộc sống của ta, đây là quấy rối. Thật sao? Dây mần giả bộ như vô tội trừng to mắt, thế nhưng là, thật yêu tiểu thư, ta đối tình cảm của ngươi là thành tâm thành ý. Ta đã có bạn trai, ta tiếp nhận không người khác cảm tình. Trung Thiến đem hoa hồng cầm lên, nhét vào giấy mẩn trong tay, mời ngươi tự trọng, tiên sinh. Lần nữa đụng cái cây đinh giấy mẩn sắc mặt âm trầm rời đi Trung Thiến văn phòng, quả đấm của hắn siết thật chặt, hoa hồng cánh hoa cùng cành lá rơi đầy đất. Lao công. Một giọng nói ngọt ngào tại bên cạnh hắn cách đó không xa trên đường nhỏ vang lên, giấy mẩn quay đầu nhìn qua, ngay sau đó hắn thì trốn đến một cây nhỏ đằng sau. Một cái mỹ lệ nữ hải tử bổ nhào vào Ngô Tùng trong ngực, còn nết lên chân trên mặt của hắn hôn một chút, "Lão công, buổi tối hôm nay ngươi nhưng muốn về nhà sớm, ta làm ngươi thích ăn nhất đồ ăn." "Lão công." Dây mần nhíu mày, hắn hướng Trung Tiến văn phòng nhìn một chút, gương mặt mê hoặc không hiểu đợi đến Ngô Tùng cùng nữ hải kia ôm nhau đi ra về sau, dây mần lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại dãy số. "Là ta. Ngươi có chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết, mục tiêu bên người có bao nhiêu nữ nhân? Vì cái gì các ngươi nói cho ta biết chỉ có Trung Tiến một cái?" Trung Tiến cùng mục tiêu quan hệ là được đến thừa nhận, bất quá, trời mới biết tiểu tử kia có bao nhiêu nữ nhân. Dây mẩn cúp điện thoại, hắn gãi gãi đầu, xịt. Vậy phải làm sao bây giờ? Không phải nói Long Hoa Quốc nam nhân là trên thế giới đàn ông tốt nhất sao? Lên đến đại sảnh, xuống đến nhà bếp, đối gia đình cực đoan phụ trách, cái này gọi Ngô Tùng gia hỏa cũng là cái khác loại à? Cho tới bây giờ, hắn đã biết Ngô Tùng bên người có hai nữ nhân, hoặc là càng nhiều, như vậy, đến cùng cái kia mới là hắn chân ái đâu. Xong tiết học sau dây mẩn vừa trở lại văn phòng, cái kia cô gái xinh đẹp liền đến trước mặt hắn. Ngươi là mới tới giáo viên nước ngoài dây mẩn tiên sinh? Đúng, ta là, xin hỏi ngươi là? Nữ hài nhẹ nhàng cười rộ lên. Nụ cười quyến rũ để dậy mẩn tâm run một chút, ta là học viện phòng y tế y tá, trường học bác sĩ để cho ta đến ngươi nơi này tới cầm kiểm tra sức khỏe bề ngoài. Hả, ta kém chút quên. Dậy mẩn làm bộ lật lên bàn công tác, tiểu thư xinh đẹp, ngươi tên là gì? Ta gọi Đường Tuyết. Nữ hải y nguyên mỉm cười. Đường Tuyết, danh tự thật là tốt nghe. Dậy mẩn đem kiểm tra sức khỏe bề ngoài đưa cho Đường Tuyết, tiểu thư xinh đẹp, thật cao hứng có thể nhận biết ngươi, ta có thể mời ngươi uống ly cà phê sao? Ta cảm thấy trái tim của ta có chút không thoải mái, nó khi nhìn đến ngươi về sau luôn luôn không ngừng nhảy lên. Dậy mẩn tiên sinh, trái tim không nhảy lời nói người là sẽ chết. Đường Tuyết nhìn giấy mẩn liếc một chút, rồi ra tay của mình, tại ngón tay áp út của nàng có một chiếc nhẫn. Ta đã có vị hôn phu, cảm ơn ngươi cà phê. Thật sao? Giấy mẩn ra vẻ kinh ngạc, ngươi còn trẻ như vậy. Hắn ngay tại học viện chúng ta bên trong là cái bảo an, gọi Ngô Tùng, về sau ngươi hội biết hắn. Đường Tuyết nói xong cũng rời đi phòng làm việc của hắn. Giấy mẩn ngồi tại bàn làm việc trước mặt bày ra một quyển sách, nhưng là hắn liền một chữ đều không có nhìn thấy. Mục tiêu có hai nữ nhân, nói không chừng còn không chỉ, mặc kệ nó, đã Đường Tuyết là vị hôn thê của hắn, khẳng định quan hệ với hắn càng thân mật, mà lại nữ hài tử này xem ra dễ dàng tiếp cận. Dây mần ở trên bàn làm việc nhẹ nhàng vỗ một cái, quyết định chỉ nàng. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ, bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 196, ấm áp sinh hoạt. Trời đều đen xuống tới, Nô Tùng cùng Đường Tuyết mới về đến nhà. Hai người bọn họ mới vừa vào cửa, trong phòng khách đứng ngồi không yên Trung Thiến thì chào đón, Sô Điền Anh Mỹ cũng từ trong phòng đi tới. Hắc hắc, cái này lãnh đạo đảo quốc Mỹ thiếu nữ đối phát sinh ở Nô Tùng trên người bọn họ sự tình càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thế nào? Trung Tiến không đợi hai người ngồi xuống, thì không kịp chờ đợi hỏi. Hừ, cái kia người nước ngoài quả nhiên đối với Ngô Tùng nữ nhân bên cạnh cảm thấy hứng thú. Đường Tuyết hừ một tiếng, nói rõ chi tiết nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Sô Điên Anh Mỹ cũng có chút hăng hái mà hỏi Đường Tuyết ở trên ghế salon ngồi xuống. Hôm nay tan học trước đó, Dậy Mẩn giả bộ như không có việc gì dáng vẻ tản bộ tới phòng cứu thương, cùng ta nói mỏ vài câu về sau, thì mời ta sau khi tan việc đi uống cà phê, thuận tiện muốn thỉnh giáo ta con mẹ nó gần nhất đầu luôn luôn choáng là chuyện gì xảy ra. Ta giả vờ chối từ một chút, sau đó thì cùng hắn ra ngoài. Sau đó thì sao? Trung Thiến gấp gáp hỏi. Đường Tuyết cười rộ lên, còn có cái gì sau đó, cái kia chết người nước ngoài không được rót ta thuốc mê, nói ta xinh đẹp, mỹ lệ, mê người, lại vì ta tiếc hận, nói Ngô Tùng không hiểu được chân quý ta, có ta xinh đẹp như vậy vị hôn thê thế mà còn muốn tìm bạn gái. Ba nữ nhân đều cười rộ lên. Đường Tuyết nói tiếp, chết người nước ngoài định nọt ta một phen về sau, hỏi ta có muốn hay không rời đi Ngô Tùng, hắn có thể mang ta đi môi quốc, nói phụ thân của hắn là cái gì dây leo đại học cao cấp giáo sư. Y vị. Trung Thiến nói ra. Đúng đúng, y vị đại học cao cấp giáo sư, mẹ của hắn tại Mắc Cờ Rô Sóc trong công ty là tổng giám. Tóm lại nhà bọn hắn rất có tiền, hắn ám chỉ ta, nếu như ta cùng hắn sau khi kết hôn thì có thể lấy được môi quốc thẻ xanh. Sau khi nói đến đây, Đường Tuyết sắc mặt có một chút phát hồng. Sô Điên Anh Mỹ cùng Trung Thiến lẫn nhau nhìn một chút, đồng loạt thúc giục nói, thật tốt đỏ mặt cái gì, nói tiếp à. Đường Tuyết nhăn nhó một hồi, rồi mới lên tiếng, chết người nước ngoài miệng đầy hôn trướng lời nói hắn, phương diện kia rất lợi hại, còn nói hắn bạn gái trước coi như sau khi chia tay, còn không nhịn được hồi tới tìm hắn, muốn cùng hắn cùng chung đêm xuân cái gì. Nóa, thiên vương bắt đạn này thật không biết xấu hổ. Nô Tùng ở một bên hận hận chửi một câu, mặc kệ cái này người nước ngoài là không phải là muốn hại hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, lại dám đùa giỡn nữ nhân của hắn. Hắn nhìn ta không nói lời nào, sau đó mời ta đi trong nhà của hắn ăn cơm, nói hắn nướng bò bít tết tay nghề nhất lưu. Mặc dù biết Đường Tuyết khẳng định không có đi, bất quá ba người vẫn là muốn biết nàng là làm sao thoát khỏi Dậy Mẩn. Đường Tuyết cười rộ lên, giống một cái giảo hoạt tiểu hồ ly. Chết người nước ngoài nói chuyện khó nghe, trong lòng ta sinh khí, lại sợ lộ ra sơ hở phá hư kế hoạch của chúng ta, cho nên ta ngay tại cà phê của hắn bên trong len lén hạ điểm thuốc. Ngươi sẽ không đem hắn hạ độc chết ta? Sô Điên Anh Mỹ có chút bận tâm hỏi. Ta cũng không phải là sát nhân của ma, làm sao lại đem hắn hạ độc chết đâu? Đường Tuyết trắng Sô Điên Anh Mỹ liếc một chút, độc dược có rất nhiều loại, ta chỉ là chọn một loại sẽ để cho hắn tiêu chảy mà thôi. Sô Điên Anh Mỹ lúc này mới yên tâm. Sau đó thừa dịp hắn đi nhà vệ sinh, ta thì cùng chờ ở bên ngoài Ngô Tùng đồng thời trở về. Đường Tuyết nói dứt lời sau bưng chén lên uống một ngụm nước. Số Điền Anh Mỹ có chút không tin, nàng xem thấy Đường Tuyết, Hạ Độc, hai người các ngươi mặt đối mặt làm sao tốt Hạ Độc? Đã cái kia chết người nước ngoài là cái sát thủ, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy động tác của ngươi sao? Đường Tuyết cười một tiếng, đem cái chén trong tay phóng tới trên mặt bàn, sau đó lơ đãng đem cái ly hướng Số Điền Anh Mỹ phương hướng đẩy đẩy. Số Điền Anh Mỹ không biết nàng vì cái gì cười không nói, còn đang chờ câu trả lời của nàng. Nô Tùng lắc đầu, Anh Mỹ, nàng đã coi như ngươi mặt tại ngươi trong chén hạ độc á. Số Điền Anh Mỹ trừng to mắt, không có khả năng, ta một mực nhìn lấy nàng đây. Đường Tuyết chỉ nàng cái ly trước mặt nói ra, ngươi nhìn kỹ một chút. Số Điền Anh Mỹ liếc nhìn nàng một cái, lúc này mới bán tín bán nghi túi đầu nhìn cái ly trước mặt. Nàng đem cái ly giơ lên trước mắt, mới phát hiện ở trên mặt nước nổi một mảnh nhỏ nhàn nhạt bột phấn, nếu như không là Đường Tuyết đã nhắc nhở, nàng căn bản liền sẽ không phát giác được. Cái này, đây chính là ngươi xuống đến độc. Số Điền Anh Mỹ không thể tin được Đường Tuyết xinh đẹp vũ mị, trên mặt còn mang theo thiếu nữ ngây thơ, hoàn toàn cũng là cái cao trung nữ sinh dáng vẻ, thế mà có thể dạng này thần không biết quỷ không hay tại nàng trong chén hạ độc. Ta đây là cố ý để ngươi thấy, dưới tình huống bình thường, ngươi là căn bản không nhìn thấy trong nước có bất kỳ dị dạng. Vậy ngươi tại ta trong chén xuống đến là cái gì độc? Cũng là sẽ cho người tiêu chảy sao? Đường Tuyết lắc đầu, không là là sẽ cho người hôn mê thuốc. Bên cạnh Ngô Tùng vừa muốn nói chuyện, Số Điền Anh Mỹ bưng chén lên đem nước uống một hớp đi xuống, ta thật không tin. Nàng để ly xuống, còn liếm liếm bờ môi, ta không phải thật tốt sao? Không có khả năng có người tại trước mặt của ta hạ độc mà ta sẽ không cảm thấy, à, các ngươi dạng này nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì, chẳng lẽ? Số Điền Anh Mỹ vừa mở mắt, ngoài cửa sổ đã là một mảnh ban ngày, một sợi ánh sáng mặt trời theo màn cửa trong khe hở len lén tiến vào đến, nàng ngồi xuống sờ đầu một cái, phát một hồi nốc, lúc này mới xuống giường đi ra phòng ngủ. Nô Tùng ngay tại trong phòng bếp kiếm đồ ăn, Số Điền Anh Mỹ nhíu lại cái mặt đi tới. Nước, ta vô cùng khát. Nô Tùng rót một ly nước đưa cho nàng, theo tối hôm qua đến bây giờ, giống lớn như vậy cái ly, ngươi đã chọn vẹn uống 4 ly. Ta làm sao không biết? Số Điền Anh Mỹ không tin. Ta tự mình cho ngươi cho ăn đi xuống, cái này còn có thể lừa ngươi. Số Điền Anh Mỹ suy nghĩ một chút, ánh mắt có chút lấp lóe, nàng hỏi dò, ta ngủ được như vậy chết, ngươi làm sao cho ta mớ nước? Nô Tùng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy nàng, đương nhiên là miệng đối miệng cho ăn đưa cho ngươi đi, muốn không thế nào đi. Nhìn đến Số Điền Anh Mỹ ánh mắt trừng lên đến, Nô Tùng tranh thủ thời gian giải thích, nói đùa, đùa giỡn, ta nói là cái này. Hắn chỉ bên cạnh một cái ấm tử xa nói ra, là dùng cái này miệng cho người cho ăn. Số Điền Anh Mỹ buông lỏng một hơi, tuy nhiên nàng và Nô Tùng có thân mật quan hệ, nhưng là đó là tại nàng chủ động tình huống dưới mới phát sinh, nếu như ngược lại mà nói nàng liền không thể tiếp nhận. Có điều, anh Mỹ, Nô Tùng hơi hơi nheo mắt lại, thân thể của ngươi tốt mềm mại a, ân. Hắn còn chưa đã ngứa chép miệng một cái. Ngươi, thừa dịp ta ngủ. Bị rồi. Số Điền Anh Mỹ lại trừng mắt lên. Nô Tùng một bộ dáng vẻ vô tội, cái này không thể trách ta à, ngươi nói ngươi nằm ở trên giường, ta nếu là không đem ngươi ôm lên, làm sao cho ngươi mớm nước. Suy nghĩ một chút tựa hồ cũng thế, Số Điền Anh Mỹ quyết định bất hòa Nô Tùng tính toán, nàng uống xong nước trong ly, hiện tại mấy giờ? Nhanh đến 10 giờ, ta đồ ăn đều mua về. Nô Tùng nói ra. Trời ạ, ta chưa từng có ngủ qua thời gian dài như vậy cảm giác. Số Điền Anh Mỹ kinh hô một tiếng. Ha ha, đêm qua đều nói cho ngươi trong chén có độc, ngươi hết lần này tới lần khác không tin, còn tới cái lấy thân thử độc, chậc chậc. Nô Tùng cười trên nỗi đau của người khác nói, ngươi thì cười trộm à, may mắn chỉ là hôn mê thuốc, muốn là Đường Tuyết thả chính là tiêu chạy thuốc, một đêm này nhưng có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Cái này đảo quốc cô nàng nhìn lấy khôn khéo, phạm lên ngốc cũng đến làm cho người ta không nói được lời nào à, lúc đó hắn đã thấy nàng nóng lòng muốn thử dáng vẻ, nhưng là căn bản không kịp khuyên can. Đường Tuyết thật lợi hại. Số Điền Anh Mỹ cảm thán một câu. Hừ hừ, ngươi cũng không nhìn nàng họ gì. Nô Tùng vội vàng trong tay sự tình. Cái này theo nàng họ gì có quan hệ gì? Số Điền Anh Mỹ lòng hiếu kỳ lại ngẩng đầu. Nô Tùng thả xuống trong tay đồ ăn. Long Hoa thuộc nhà nước một cái tỉnh gọi Tứ Xuyên, Tứ Xuyên có một cái kéo dài mấy trăm năm môn phái, gọi là Đường môn, Đường môn công phu nói thật cũng là bình thường, nhưng là bọn họ hạ độc công phu lại hết sức lợi hại, Đường Tuyết họ Đường, cái này ngươi minh bạch đi. Ý của ngươi là nói, Đường Tuyết là người của Đường môn. Số Điền Anh Mỹ vẫn một bộ mơ hồ dáng vẻ. Nô Tùng đưa tay tại nàng rất thanh tú cái mũi nhỏ phía trên phá một chút. Số Điền Anh Mỹ hướng hắn lật một cái liếc mắt, cau mày lui về phía sau một bước, nàng không quen cùng Nô Tùng có bất kỳ thân mật cử động. Nô Tùng cũng không để bụng. Đường Tuyết cũng không chỉ là người của Đường môn, nàng vẫn là Đường môn môn chủ nữ nhi, thân sinh loại kia, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, một thân hạ độc bản lĩnh ngược lại là được đến phụ thân nàng chân truyền. Sau khi nói đến đây, hắn thở dài một hơi, lần trước phụ thân của nàng tại trên người của ta hạ kỳ độc, đến hiện tại còn không có hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, khiến công lực của ta đánh một cái giảm đi. Ai? Nhớ tới chuyện này Ngô Tùng thì phiền muộn, mã, chẳng phải không muốn cùng nữ nhi của hắn đính hôn sao? Thế mà hạ nặng như vậy độc thủ, làm hại hắn hao tổn tâm cơ tìm người giải độc, cuối cùng vận khí của hắn cũng không tệ lắm, giải hết 3 loại độc, còn dư lại 2 loại không biết tìm ai giải đây. Số Điền Anh Mỹ không nói lời nào, Nô Tùng thân thủ nàng là lãnh giáo qua, liền hắn đều có thể bị người của Đường môn hạ độc, cái kia đủ để chứng minh Đường môn hạ độc công phu đến cỡ nào bí hiểm đến ăn cơm chưa thời điểm. Nhìn lấy Nô Tùng đem thức ăn từng cái đặt tới trên bàn, nàng là đại tiểu thư, cũng sẽ không làm những thứ này làm việc nhà. Số Điền Anh Mỹ lại có chút chờ mong đảo quốc nam nhân là không làm cơm, tất cả làm việc nhà cũng đều là các nữ nhân tới làm, bọn họ chỉ vội vàng kiếm tiền nuôi gia đình. Cho nên làm nàng lần thứ nhất nhìn đến Ngô Tùng tại trong phòng bếp động tác thành thạo khua tay cái nồi thời điểm, nàng cảm thấy hết sức kinh ngạc, đều nói Long Hoa quốc nam nhân chẳng những có thể kiếm tiền, sẽ còn thu dọn nhà vụ, đưa đón hài tử, thông cống thoát nước, sửa chữa đồ dùng trong nhà, còn có thể làm mấy thứ sở trường đồ ăn thường ngày, nguyên lai cái này đều là thật. Theo ngày đầu tiên cho Sổ Điền Anh Mỹ nấu cơm bắt đầu, Nô Tùng liền phát hiện nàng không thích ăn đầy mỡ thực vật, đối với thịt heo bài xích càng lợi hại, nàng khẩu vị thanh đạm, chỉ thích cá, tôm, sò hến, còn có rau xanh hoa quả những thứ này. Hôm nay Ngô Tùng làm cà chua lát cá, rau xanh xào tôm bóc vỏ, một chén xương sườn hầm bí đao, hắn là chính tông ăn thịt động vật, không có thịt không thể được, còn nấu một chén rong biển xúc trứng. Sổ Điền Anh Mỹ ngồi tại bên cạnh bàn, trước nhìn một chút rau xanh xào tôm bóc vỏ. Vì định đoạt vị này vô cùng có khả năng thành vì chính mình hài tử mẹ nó nước ngoài nữ nhân, Ngô Tùng đúng là phí một phen tâm tư. Cái này bàn rau xanh xào tôm bóc vỏ màu sắc tươi đẹp, phối màu phong phú, lấy gần như trong suốt tôm bóc vỏ làm chủ, phối hợp phía trên xanh biết hương cần, màu đỏ ngọt tiêu, màu trắng móng ngựa, lại thêm cây điều, khiến người ta xem xét liền sẽ khẩu vị mở rộng. Sổ Điền Anh Mỹ kẹp một khối tôm bóc vỏ thả vào bên trong miệng, ánh mắt hơi hơi híp thành nhỏ trang lưỡi liềm, tôm bóc vỏ vị thoải mái trơn, mang theo trong bắt cảm giác, đã bỏ đi tôm cá đặc thù mùi tanh, lại giữ lại tôm tươi non, ăn ngon. Liên tiếp ăn hai khối, nàng vừa nhìn về phía cà chua lát cá. So sánh rau xanh xào tôm bóc vỏ bên ngoài, cà chua lát cá thì kém một số, nồng đậm màu đỏ canh cà chua, bên trong là trắng như tuyết lát cá, tô mì phía trên tô điểm lấy xanh biết rau thơm, tuy nhiên xem ra cũng còn không tệ lắm, nhưng là rất rõ ràng không thể gây nên hỉ nạ tại đại tiểu thư ngon miệng. Nô Tùng Tại vừa ăn chính mình xương sườn hầm bí đao, ánh mắt lại len lén nhìn về phía đối diện mỹ nữ, nhìn nàng đối với cà chua lát cá do dự dáng vẻ, hận không thể kẹp lên một khối nhét mạnh vào trong miệng của nàng. Có ăn ngon hay không nếm thử chẳng phải sẽ biết sao? Chỉ xem có làm được cái gì. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 197, dẫn xà xuất động. Ngay một miếng cơm, lại ăn hai khối tôm bóc vỏ về sau, Sổ Điền Anh Mỹ thực sự kìm nén không được lòng hiếu kỳ, đem đũa vươn hướng chén kia cà chua lát cá. Vừa đem lát cá thả vào bên trong miệng, chua chua ngọt ngọt vị đạo thì tràn đầy khoang miệng của nàng, nàng cảm thấy mình ngon miệng thoáng cái thì bị kích thích lên. Cùng đảo quốc thanh đạm lát cá khác biệt, Nô Tùng làm được đạo này cà chua lát cá vị đạo nồng đậm, vốn lại có thể tại hế ẩm cà chua vị trung tướng lát cá mang theo lấy vị ngọt ngon vị tinh tế tỉ mỉ thể hiện ra. Mượn dùng một câu phong cách tầm thường lời nói, món ăn này có mối tình đầu vị đạo. Sổ Điền Anh Mỹ sau khi nếm thử, thế mới biết món ăn này vị đạo tuyệt không so rau xanh xào tôm bóc vỏ kém. Ăn mấy khối lát cá, nàng lại cầm lấy bên cạnh cái môi uống hai miệng cạnh, lúc này mới hài lòng để xuống, ngẩng đầu một cái, liền thấy đối diện Ngô Tùng mỉm cười nhìn nàng. Sổ Điền Anh Mỹ sắc mặt hơi đỏ lên, gia hỏa này thật sự là nhàm chán, người ta lúc ăn cơm cũng chăm chú nhìn làm gì? Lại nguyết hắn một cái. Ngô Tùng tâm lý đắc ý, nguyên lai cái này nhìn như không dính khói lửa trần gian mỹ nữ lại là cái tiểu ăn hàng, hắc hắc, cái này có là biện pháp đối phó ngươi. Ngô Tùng sư phụ Tiêu Thiên Thần chẳng những là cái công phu cao tuyệt cường nhân, càng là thông hiểu ngũ hành bát quái, địa lý phong thủy dị nhân, hắn chu du thiên hạ, tự mình chọn lựa hắn dùng tới tu hành một tòa thâm sơn, trong núi không thiếu đặc sản miền núi món ăn dân dã, vòng quanh núi xuống dòng suối nhỏ tụ tập đến chân núi trong sông, tôm cá càng là theo bắt theo có. Theo Tiêu Thiên Thần học nghệ không bao lâu, tuổi nhỏ Ngô Tùng liền có thể nương tựa theo một cái vót nhọn cây trúc theo trong sông bắt cá. Trong sông cá lớn mà mập, bởi vì trên núi ít ai lui tới, con cá cũng không mười phần sợ người, thường xuyên kết bè kết đội trên mặt sông bơi qua bơi lại. Nhìn đến bầy cá về sau, chỉ cần đem cây trúc ném ra, 89/10 liền sẽ không thất bại, đến mức bắt tôm cái kia càng là đơn giản, cởi sạch vớ dày theo bên dòng suối nhỏ cây rong bên trong tùy tiện sờ sờ, hai sư đổ một trận đều ăn không hết. Một ngày ba bữa thức ăn bên trong, tối thiểu nhất có hai bữa là tôm cá, thời gian dài, Nô Tùng làm cá làm tôm xác thực có chính mình độc đáo tâm đắc cùng phương pháp. Tôm cá dê nói, ngược lại là thịt heo ngược lại là hút hàng hàng, ngẫu nhiên mới có thể ăn một lần, rốt cuộc bọn họ hai sư đổ không thể chăn heo, muốn ăn thịt cần đến chân núi thôn trang bên trong mua, mà nơi đó heo cũng không phải là thường gặp học cấp tốc heo, một đầu heo con dài đến xuất chuồng phải gần thời gian một năm. Cho nên thịt heo là một kiện rất hiếm có đồ ăn, chỉ có tại ngày lễ ngày Tết thời điểm, các thôn dân mổ heo khúc mắc mới có thể mua được thịt heo. Sau khi cơm nước xong, Ngô Tùng thu lại bát đũa đến, Sổ Điền Anh Mỹ tâm lý có chút áy náy, nàng đến trong phòng bếp cầm một khối khăn lau chuẩn bị giúp đỡ lau bàn, Ngô Tùng mặt một tấm, hướng nàng quát lên. "Ngươi làm gì?" Sổ Điền Anh Mỹ ngẩn người, "Ta..." Ngô Tùng bước nhanh đi đến trước mặt nàng, đoạt lấy trong tay nàng khăn lau, ngẩng đầu lại là gương mặt cười. "Loại chuyện này sao có thể để ngươi làm đâu? Ta đến liền có thể, ngươi ngồi một bên dưỡng dưỡng." "Ách, nghỉ ngơi một chút." Hắn quan tâm đem còn không có hoàn toàn tỉnh ngộ Sổ Điền Anh Mỹ đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống, chính mình xoay người đi lau bàn. Đáng chết. Sổ Điền Anh Mỹ lẩm bẩm một câu. Cùng Ngô Tùng bọn họ sinh hoạt mấy ngày, Sổ Điền Anh Mỹ vậy mà cảm thấy mình có chút thói quen cuộc sống như vậy. Nàng tại đảo quốc thời điểm, suốt ngày cũng là vội vàng tu luyện, tối đa cũng thì nhìn xem sách nghe một chút âm nhạc điều hòa một chút, nàng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua dạng này mang theo khói lửa sinh hoạt, lại càng không cần phải nói tham dự vào bên trong. Mà tại bên người nàng hầu hạ nàng đám người hầu tuy nhiên đối nàng rất là cung kính. Nhưng là đảo quốc người trời sinh thì có một loại lạnh lùng khách khí, lại thêm lẫn nhau ở giữa địa vị chênh lệch, đừng nói có một cái có thể nói một chút lời trong lòng người, thậm chí ngay cả có thể cùng một chỗ tâm sự người đều không có. Nô Tùng, Trung Thiến cùng Đường Tuyết mỗi ngày vì cuộc sống vất vả lấy, nhưng là bọn họ lại là một bộ vui vẻ chịu đựng dáng vẻ, cuộc sống của bọn hắn vô cùng có quy luật, trước đó ban, đi dạo phố, nhìn chút điện ảnh, đi trong quán cà phê ngồi một chút, lười ung thư phát tác thẳng thắn trong nhà xem TV, không phải sao? Gần nhất Sổ Điền Anh Mỹ liền nghe đến Trung Thiến thương lượng với Đường Tuyết quốc khánh trong lúc đó đi nơi nào du lịch, đây đây mới là người bình thường cần phải qua được. Sinh hoạt ta. Sổ Điền Anh Mỹ đối bọn hắn dạng này dĩ nhiên tự đắc thời gian lại có chút hâm mộ, đợi đến lúc chạm vào tối, Trung Thiến cùng Đường Tuyết đồng thời trở về, hai người bọn họ vừa vào cửa liền đem nốt ở trong phòng Sổ Điền Anh Mỹ hô đến phòng khách. Không đợi được nàng và Ngô Tùng hai người ngồi xuống, Trung Thiến thì hưng phấn nói, cái này chúng ta có thể kết luận, cái kia chết người nước ngoài thật là nhằm vào Ngô Tùng. Lại chuyện gì phát sinh? Số Điền Anh Mỹ vội vàng hỏi, có thể vì mấy cái này Long Hoa Quốc mỹ nữ bày mưu tính kế, thuận tiện qua một chút làm thám tử nghiện, nàng cũng rất tình nguyện đây. Hôm nay ta tại học viện nhìn đến Dịch Mẫn, hắn chỉ là hướng ta gật gật đầu, sau đó liền đi, cái này muốn là đặt ở hai ngày trước, khẳng định lại muốn dây dưa ta. Nàng xem thấy Ngô Tùng Vũ mỉ cười, ai, còn thật có chút thất vọng đây. Ngô Tùng hướng nàng vung vung nắm đấm. Ai nha, các ngươi nghe ta nói a. Đường Tuyết ở một bên không kịp chờ đợi cướp lời nói, lần trước Dậy Mẩn mời ta uống qua cà phê về sau, hai ngày này hắn không làm gì liền chạy tới ta phòng y tế, cùng ta chuyện phiếm, buổi sáng hôm nay đưa ta một bó hoa tươi, còn dùng hàm tình mạch mạch ánh mắt nhìn ta, gọi ta mật đường, nói tên của ta bên trong có cái đường, người cũng ngọt ngào. Ngô Tùng ở một bên lẩm bẩm mắng, cái này chết người nước ngoài, dịu dàng ngược lại là rất lợi hại. Ba nữ sinh nghe đến hắn mang theo chua chua khẩu khí, không hẹn mà cùng đều cười rộ lên. Hắn đều hàn huyên với ngươi thứ gì a? Số Điền Anh Mỹ đến cùng vẫn là nữ hài tử, cũng có một khỏa bắt quái trái tim. Đường Tuyết phất phất tay, một bộ chán ghét biểu lộ, lan qua lộn lại đều là kiểu cũ, nói trong nhà hắn có tiền, ở là có hồ bơi đại học, trong nhà có mấy chiếc xe sang trọng, ám chỉ ta cùng hắn lên giường sau liền có thể mang ta hồi môi quốc, sau đó cầm thẻ xanh trở thành môi quốc người, ha ha, ta rất thèm sao? Nóa, lời này hắn cũng đã nói với ta a. Trung Tiến trừng to mắt, ngươi là trả lời như thế nào? Số Điền Anh Mỹ lại quay đầu nhìn nàng, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Ta nói ta hiện tại ở đến căn hộ rất tốt ta, gian phòng điểm nhỏ tốt thu dọn. Trung Tiến hời hợt nói. Muốn dùng điều kiện vật chất đến dụ hoặc Trung Tiến, Dậy Mẩn thật đúng là nhìn lầm người. Trung Tiến dù sao cũng là Long Hoa Quốc tứ đại gia tộc đứng đầu trung gia trực hệ cháu gái, coi như nàng không có hưởng thụ qua nhiều ít, nhưng là cũng nhìn qua rất nhiều vinh hoa phú quý, thế nào sẽ cái gì đại học để vào mắt. Đến mức xe sang trọng, nàng hiện tại mở cũng là một cỗ Bentley mini, mặc kệ giá cả như thế nào, chí ít cũng có thể xem như cùng xe sang trọng sát bên. Hừ. Nô Tùng ở một bên hừ một tiếng. Không nói hay không, lại nói trong phòng này vị chua liền để người không sống được. Trung Tiến trêu ghẹo Nô Tùng. Mấy người mở một hồi trò đùa về sau, lại bắt đầu phân tích lên. Căn cứ các người trô nói tình huống. Số Điền Anh Mỹ ôm lấy một cái gối dựa, nàng luôn cảm thấy Ngô Tùng đang nhìn nàng thời điểm, ánh mắt hội lơ đãng đảo qua lồng ngực của nàng. Chúng ta cơ hồ có thể kết luận, cái kia chết người nước ngoài nhằm vào chỉ là cùng Ngô Tùng có quan hệ người, mà không chỉ là mỹ nữ. Ngô Tùng, ngươi trước đến nói một chút, nếu như ngươi nữ nhân bên cạnh bên trong có người thích cái kia người nước ngoài, ngươi sẽ có phản ứng như thế nào? Ta sẽ giết hắn. Ngô Tùng cắn hàm răng nói ra. Còn có hắn sao? Số Điền Anh Mỹ ánh mắt chợt chớp lên một cái, bất quá Ngô Tùng không nhìn thấy đáp tốt đây là một đạo đưa tiêu đề phụ. Đáp không tốt đây chính là một đạo mất mạng đề. Trung Thiến cùng Đường Tuyết cũng cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía hắn. Phẫn nộ, ân. Nô Tùng đầu góc tại kịch liệt vận chuyển, hắn vừa mới đột nhiên hiểu được, đây là các nàng đang khảo nghiệm hắn đây. Nô Tùng cầu muốn sống thế nhưng là rất mạnh. Chứ những thứ này, đương nhiên nhiều nhất là thống khổ. Nô Tùng không có ngẩng đầu nhìn trước mặt ba mỹ nữ, bất quá khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, hắn cảm thấy đối diện nhìn chằm chằm ánh mắt biến mất. Các ngươi đều là nữ nhân của ta, mặc kệ mất đi trong các ngươi cái nào, cũng mặc kệ là bởi vì cái gì dạng nguyên nhân rời đi ta, ta đều biết thống khổ. Nô Tùng biểu lộ chân thành tha thiết, trong thanh âm mang theo nồng đậm cảm tình, đây đúng là lời từ phế phủ của hắn. Mấy mỹ nữ cảm động sau khi, ao ào dùng phương thức của mình hồi báo đối với hắn yêu thương. Số Điền Anh Mỹ ôm gối dựa bay đến Nô Tùng trên mặt. Trung Thiến bưng lên cái ly trước mặt, nóng hổi nhiệt độ để cho nàng do dự một chút, lúc này mới không có đem một ly nước nóng tới trên đầu hắn. Đường Tuyết thuận tay cho hắn hạ độc, chỉ là Ngô đại hiệp hiện tại một chân đã bước vào thần cảnh, cơ hồ bách độc bất xâm, cho nên Đường Tuyết vậy hạ độc phấn chỉ có thể để hắn đánh mấy cái nhảy mũi. Hòa tâm đại củ cải. Đúng đấy, may mắn chúng ta đều thương hại ngươi. Thì liên Số Điền Anh Mỹ cũng ở một bên lầm bầm một tiếng, dày cả mạ xì hoa. Trung Tiến cùng Nô Tùng đều nghe hiểu, đó là đang mắng hắn ra mặt dày đây. Mấy người hi hi ha ha cười thành một đoàn, thì liền hỉ nộ không dễ dàng hiện ra sắc. Số Điền Anh Mỹ cũng hơi hơi cười rộ lên. Tại đảo quốc thời điểm, nàng cũng không dễ dàng giống như vậy phát ra từ nội tâm vui vẻ qua. Các nàng làm Nô Tùng nữ nhân, vì hắn lo lắng hãi hùng, Nô Tùng khó tránh khỏi có bảo hộ không chu toàn hiểm nghi, cho nên các nàng để hắn tranh thủ thời gian tẩy mấy thứ hoa quả tới chỗ tội. Chúng nữ trước mắt, Nô Tùng nào dám có nửa điểm do dự. Hắn ngoan ngoãn đứng dậy, đến trong phòng bếp bận rộn đi. Một lát nữa, dưa hấu, ô mai, quả nho từng cái bưng đến ba mỹ nữ trước mặt, dưa hấu cắt thành lớn nhỏ vừa phải mảnh, thuận tiện các mỹ nữ ngậm ăn, quả nho rửa đến sạch sẽ, có thể liền ra ăn, đến mức ô mai Đường Tuyết đối Ngô Tùng rửa đến ô mai rất không hài lòng, nàng nói nàng có dạy đặc hoàng sợ trứng, muốn Ngô Tùng đem ô mai phía trên cái kia lít nha lít nhít hẳn giống, cũng là bề ngoài viên kia khỏa màu đen điểm nhỏ điểm đều chọn sạch sẽ mới có thể ăn. Ngô Tùng tức sạm mặt lại, một tiếng kêu rên về sau chạy trối chết, trốn đến trong phòng vệ sinh không lại đi ra. Ba nữ vừa ăn vừa cười, thiên hô văn hoán, một lại nhấn mạnh nói chuyện đừng đắn. Hắn mới miễn miễn cưỡng cưỡng đi tới. Hiện tại, cái kia chết người nước ngoài cái đuôi hồ ly đã lộ ra, đến đón lấy nên làm, đương nhiên là để miệng của hắn mặt cũng hoàn toàn bạo lộ ra. Ba nữ một nam tụ cùng một chỗ, ngươi nói một câu ta nói một câu, lẫn nhau bổ sung, rất nhanh, một cái kế hoạch hoàn mỹ thì ấp ủ ra tới. Nô Tùng cười lạnh, đối phó cái này chết người nước ngoài đơn giản, hắn muốn biết chính là, đến tột cùng là ai trốn ở hậu trường, là Ngô gia Ngô Trần Quốc, vẫn là Trung gia Trung Chí Huy, lại hoặc là hai người bọn họ cộng đồng bày kế âm mưu. Nhưng là, bất kể là ai, lần này hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mình đã buông tha bọn họ, mà bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến chính mình, lần này thẳng thắn đem chú ý đánh tới nữ nhân của hắn trên đầu, hắn cũng muốn nhìn xem, tại đối mặt lửa giận của hắn lúc, bọn họ hội giống kiểu gì. Sống sót, chẳng lẽ cứ như vậy không tốt sao? Trong hai ngày này, Dậy Mẩn đối Đường Tuyết dẫn dụ càng ngày càng rõ ràng, trừ không ngừng ở trước mặt nàng nói khoác trong nhà mình có tiền bên ngoài, nói gần nói xa trêu chọc ý tứ cũng càng ngày càng dày đặc. Đường Tuyết mặt ngoài hùa theo hắn, đợi đến sau khi về nhà thì hướng Ngô Tùng phát tiết nộ khí. Ngô Tùng một mặt bồi tiếp cẩn thận, một mặt khuyên nàng nhẫn mại nữa hai ngày, vì để cái này chết người nước ngoài hoàn toàn bại lộ, lại hơi chút hy sinh một chút Đường đại tiểu thư. Mặc dù là cái bề ngoài ngọt ngào tiểu la lị, thế nhưng chỉ là nàng mặt ngoài, dây mẩn ở trước mặt nàng luôn luôn nói những cái kia không biết xấu hổ không có nóng nảy lời nói, nàng thì vụng trộm cho hắn hạ độc, những thứ này độc tuy nhiên không đến mức chí mạng, bất quá để hắn cũng sẽ không dễ chịu. Cái gì ra thì ngứa, cái gì vị trí hiểm yếu xương đau, dù sao chỉ cần dây mẩn dám chạy tới phòng cứu thương đến, Đường Tuyết liền để hắn chịu đau khổ. Nhưng là nàng đánh giá thấp dây mẩn ra mặt độ dày, dây mẩn thân thể càng không thoải mái, hắn càng là có lấy cơ hướng học viện phòng y tế chạy, buổi sáng muốn chút thuốc, theo nàng trêu chọc hai câu, buổi chiều lấy chút dược thủy, lại nói vài lời ăn nói cùng điên. Đường Tuyết hận thấu cái này bề ngoài thì ngăn nắp tâm lý bẩn thỉu chết người nước ngoài. Ngày thứ ba buổi sáng, một đội dạo chơi ở vùng ngoại ô nữ học sinh nhóm xuất phát. Vừa tới giữa trưa, học viện Trần viện trưởng đem đội bảo an đội trưởng Trình Vô Song, phó đội trưởng Ngô Tùng cùng Đường Tuyết, Hàn Vô Danh cùng hắn mấy cái lao sư gọi vào phòng họp nhỏ. Nói với các ngươi một việc. Trần viện trưởng sắc mặt rất là thận trọng, nàng phân phó Ngô Tùng đóng cửa lại, sau đó mới nói tiếp. Chỉ huy các học sinh dạo chơi ở vùng ngoại ô Đinh lão sư vừa mới gọi điện thoại cho ta, một tên nữ học sinh tại du ngoạn thời điểm không thấy. Mấy người xì xào bàn tán lên. Các ngươi hiện tại lập tức xuất phát, nhất định muốn tại gia trưởng cùng ký giả biết trước đó đem cái kia mất tích nữ học sinh tìm trở về, biết không? Phòng hợp người tranh thủ thời gian đứng lên, bọn họ cũng đều biết sự nghiêm trọng của chuyện này, nếu như không kịp thời xử lý tốt lời nói, hội ở trong xã hội gây bất lợi cho học viện dư luận. Trình Vô Song là đội bảo an đội trưởng, chỉ huy tìm tòi mất tích nữ học sinh nhiệm vụ liền từ nàng phụ trách. Nàng mở ra một phần địa đồ, đối với vây ở bên cạnh người nói. Nơi này, cũng là các học sinh dạo chơi ở vùng ngoại ô địa phương, địa điểm so sánh vắng vẻ, căn cứ các nàng phạm vi hoạt động, ta quyết định chúng ta chia ra tìm kiếm, hiện tại là giữa trưa, nếu như không có thể tại trời tối xuống trước đó tìm tới tên kia nữ học sinh, nàng tính nguy hiểm đem sẽ cực kỳ gia tăng. Mọi người gật đầu. Nô Tùng, ngươi mang theo Đường Tuyết còn có Vương lão sư đi nơi này tìm tòi. Hàn lão sư, ngươi cùng Dậy Mẩn đi nơi này, nhìn kỹ, nơi này có một mảng lớn rừng cây. Dậy Mẩn không có điều gì dị nghị, Hàn Vô Danh ngược lại giơ tay lên. Trình đội trưởng, đã nơi này có một mảng lớn rừng cây, ta cảm thấy chúng ta bên này là không phải lại tăng thêm cái nhân thủ đâu. Địa phương quá lớn, ta cùng Dậy Mẩn hai người không đủ dùng a. Dậy Mẩn giật mình, cũng ở bên cạnh phụ họa đề nghị của Hàn Vô Danh. Chúng ta nhân thủ hiện tại thì không thế nào đủ dùng, ngươi để ai đi các ngươi cái kia tổ đâu? Trình Vô Song có chút khó khăn. Hàn Vô Danh tại ánh mắt tại Đường Tuyết cùng Vương lão sư trên thân quét tới quét lui, lớn nhất rồi nói ra, ta nhìn vẫn là để Đường Tuyết đến chúng ta bên này đi. Vương lão sư vừa cười vừa nói, Hàn lão sư ta cảm thấy ngươi đây là dụng tâm kín đáo a. Hàn Vô Danh cười hắc hắc, cũng không phủ nhận, ta cùng Dậy Mẩn hai cái đại lao ra cùng một chỗ không có ý nghĩa, có Đường Tuyết cái kia chính là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, lại nói, Nô Tùng cùng Đường Tuyết là người yêu, hai người cùng một chỗ thời điểm khó tránh khỏi hội anh em, muốn là chậm trễ chính sự thì không tốt. Trình Vô Song trầm ngâm một chút, gật gật đầu, tốt, liền theo Hàn lão sư nói đến làm đi. Nô Tùng vừa định muốn nói chuyện, Trần viện trưởng ở một bên bất mãn nói, cái này đến lúc nào rồi, còn có tâm tư ở chỗ này lề mà lề mề. Tất cả mọi người không dám nói lời nào. Mỗi người đơn giản thu thập một chút về sau, ngồi lên học viện xe buýt nhỏ, lái về phía cái kia nữ học sinh mất tích địa điểm. Xe ra vùng ngoại ô, mở một đoạn đường sau lại chạy nhanh phía trên một con đường đất, đường xá không tốt, đem người trong xe sốc đến quá sức. Các loại tới chỗ về sau, Trình Vô Song để Hàn Vô Danh, Dậy Mẩn cùng Đường Tuyết xuống xe, liên tục căn dặn bọn họ phải cẩn thận tìm tòi nơi này, có việc điện thoại liên lạc, sau đó xe lái về phía dưới một cái địa điểm. Nơi này quả nhiên vắng vẻ, gần nhất thôn trang đều tại khoảng 10 dặm có hơn, phóng tầm mắt nhìn tới, trừ mênh mông bát ngát hoa màu, cũng là một mảnh lại một mảnh rừng cây, muốn ở chỗ này tìm một người xác thực rất khó. Mò kim đáy biển a. Hàn Vô Danh lắc đầu. Đừng chậm trễ tranh thủ thời gian tìm đi. Đường Tuyết nhìn xem Dậy Mẩn, theo bản năng tới gần Hàn Vô Danh. Dậy Mẩn ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Hàn Vô Danh rất đắc ý, Dậy Mẩn, ngươi nhìn Đường Tuyết ưa thích theo ta, như vậy hai người chúng ta theo bên trái tìm tòi, ngươi đi bên phải tìm tòi, được không? Dậy Mẩn không quan trọng nhún nhún vai, so thủ thế, ok. Hàn Vô Danh cùng Đường Tuyết quay người phía bên trái vừa đi, Dậy Mẩn rõ ràng nghe đến bọn họ tiếng nói. Đường Tuyết, hiện tại chỉ có hai người chúng ta đi, hắc hắc hắc. Hàn Vô Danh cười ra lấy. Lan. Đường Tuyết giận dữ mắng mỏ, ngươi không sợ Ngô Tùng đánh gãy chân của ngươi? Lại là Ngô Tùng. Dậy Mẩn đứng tại chỗ, hắn lúc này gương mặt tâm trầm, trong mắt lại có hỏa diễm đang nhảy vọt. Vừa nghĩ tới ngày đó hắn kém chút liền có thể hôn đến Trung Thiến, lại bị Ngô Tùng phá hư chuyện tốt, hắn thì tức giận đến nghiến răng. Hắn phí nhiều như vậy tâm tư, thật vất vả mới đem Trung Thiến ước đi ra, sau cùng lại rơi cái lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Nam nhân này, không, Nam Hải, hắn dựa vào cái gì có thể nắm giữ mỹ nữ như vậy làm bằng hữu? Thế mà còn là hai cái. Hai nữ nhân này hết lần này tới lần khác còn không thế nào phản ứng đến hắn, vừa nghĩ tới Trung Tiến nhìn đến hắn thời điểm, cái kia mặt lạnh lùng sắc, Dậy Mẩn lửa giận trong lòng lớn hơn. Hắn ngưng mắt nhìn Đường Tuyết cái kia thướt tha bóng lưng, không khỏi nhớ tới nàng ngọt ngào vẻ mặt vui cười cùng khêu gợi dáng người, cái này vốn là hoàn toàn khác biệt hai loại khí chất, nhưng khi bọn họ tại Đường Tuyết trên thân thể hiện đi ra lúc lại là như vậy hài hòa, tươi đẹp như vậy, dù hoặc. Dậy Mẩn cảm giác đến bụng của mình bên trong có một đám lửa bốc cháy lên, đến yến thành nhiều ngày như vậy, vì bảo hộ chính mình tốt hình tượng, hắn còn không có chạm qua nữ nhân, mà cách đó không xa Đường Tuyết, nếu như có thể đem nàng ôm vào trong ngực, áp tại dưới thân, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Thật là nhiều sao sảng khoái a. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Dậy Mẩn không thể kìm được, hắn cảm thấy mình lúc trước nói đến muốn đoạt lấy Ngô Tùng nữ nhân bên cạnh, để hắn cảm giác được thống khổ, sau đó lại kế hoạch giết hắn có thể hơi chút sửa đổi một chút. Tỷ như, dùng bạo lực chiếm lấy cái này cái thân thể nữ nhân, đem nàng thống khoái trà đạp một phen, sau đó lại để Ngô Tùng thấy được nàng hình dáng thê thảm, như vậy nhất định sẽ làm cho hắn cảm thấy thống khổ hơn. Dây Mẩn quay đầu nhìn một phía, nơi này mười phần an tĩnh, trừ chim gọi cùng côn trùng kêu vang không còn thanh âm của hắn, chung quanh hoang tàn vắng vẻ, lại có các loại cây cối cùng hoa màu che chắn, dùng đến giết người phóng hỏa quả thực là rất thích hợp có điều. Làm nữ nhân này dễ dàng, như vậy, Ngô Tùng làm sao bây giờ? Dây Mẩn rất nhanh nghĩ đến, Ngô Tùng đi một địa phương khác, thời gian đầy đủ hắn phát tiết một phen, sau đó bức nữ nhân kia gọi điện thoại đem Ngô Tùng gọi tới nơi này, nếu như cái kia họ chỉ ngực lớn mỹ nữ cùng đi thì càng tốt hơn, hắn có lòng tin tuyệt đối đối giao hai người bọn họ. Tại Dây Mẩn trong tưởng tượng, đã không có bất cứ vấn đề gì tồn tại, hắn sờ sờ giấu ở phần eo đoàn kiếm, lặng lẽ sờ về phía Hàn Vô Danh cùng Đường Tuyết biến mất phương hướng. Đường Tuyết, ngươi như thế không nói tiếng nào, nào giống cái tìm người dáng vẻ a? Hàn Vô Danh nhìn bên cạnh sắc mặt nghiêm túc Đường Tuyết, uy, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Chúng ta là tìm người, cũng không phải là tự tìm cái chết thi. Miệng quả đen. Đường Tuyết có thể không tâm tư nói với hắn chuyện cười, lòng của nàng chính dẫn theo đây. Cái này dẫn xà xuất động kế hoạch là mấy người bọn hắn định ra đi ra, sau đó lại thông qua Trần viện trưởng đồng ý, cùng một chỗ an bài như thế một màn kịch. Dựa theo sổ điền anh Mỹ cùng Ngô Tùng đoán chừng, Dây Mẩn 89 phần 10 sẽ trúng kế, vấn đề lớn nhất là ở Ngô Tùng có thể không thể kịp thời xuất hiện. Nếu như Ngô Tùng xuất hiện quá sớm, Dây Mẩn thậm chí còn không có hướng Đường Tuyết ra tay, vậy liền không đạt được dẫn xà xuất động hiệu quả. Nếu như hắn tới trễ, như vậy hậu quả, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, Đường Tuyết cái nào còn có tâm tư cùng mơ mơ màng màng Hàn Vô Danh nói dẫn đâu. Hàn Vô Danh giống như bà tám giống như lại ngại, ngươi bình thường không phải thẳng có thể nói sao, làm sao đi cùng với ta thời điểm một câu đều không nói. Sau lưng truyền đến cảnh cây bẻ gãy âm hưởng, giống như chim sợ cảnh cong giống như Đường Tuyết vừa quay đầu lại, liền thấy đứng sau lưng bọn họ Dậy Mẩn. À, Dậy Mẩn, ta không phải cho ngươi đi bên kia tìm vòi sao, nhanh như vậy ngươi thì tìm vòi hết. Dậy Mẩn không rên một tiếng, tăng tốc cước bộ hướng bọn họ xông lại. Đường Tuyết rít lên một tiếng, trốn đến Hàn Vô Danh bên cạnh, nàng đã thấy rõ ràng Dậy Mẩn cái kia âm u đáng sợ sắc mặt. Nô Tùng cùng Sồ Điền Anh Mỹ phán đoán không sai, Dậy Mẩn quả nhiên thừa cơ hội này độc thủ, chỉ là nàng vậy mà bắt đầu sợ hãi. Hàn Vô Danh lại ngốc, cũng biết Dậy Mẩn không có hảo ý, có điều hắn ngược lại là không có kinh hoàng. Nhẹ nhàng đem Đường Tuyết theo bên cạnh mình đẩy ra, Hàn Vô Danh đối mặt với Dậy Mẩn động thân mà đứng. Dậy Mẩn, ngươi muốn làm gì? Ngươi cần phải hiểu rõ, nơi này là Long Hoa Quốc, không phải ngươi có thể làm sằng làm bậy địa phương. Dậy Mẩn đối Hàn Vô Danh mà nói ngoảnh mặt làm ngơ, vọt tới bên cạnh hắn. Hàn Vô Danh tiên phát chế nhân, hắn hét lớn một tiếng, chân trái hơi cong, vận chuyển hung eo, đùi phải thuận thế nâng lên, như thiểm điện đá hướng Dậy Mẩn đầu. Dậy Mẩn giơ cánh tay lên, ngăn trở Hàn Vô Danh đá quét, đem hắn công kích nhẹ nhõm tiêu trừ. Nhìn đến đối thủ nhẹ nhõm ngăn trở chính mình một đòn mãnh liệt, Hàn Vô Danh sững sờ một chút, ngay sau đó hắn hai chân đạp địa, thân thể vọt lên trên trời, trên không trung một cái lần sau chân đá hướng Dậy Mẩn bộ ngực. Dậy Mẩn chẳng những không có tranh né, ngược lại đón Hàn Vô Danh chân kích vượt trước hai bước. Hàn Vô Danh bị hắn hút bay. Không chờ hắn đứng lên, Dậy Mẩn đã vọt tới trước mặt hắn, hắn vừa mới hô một câu, đừng đánh mặt. Dậy Mẩn bao cắt lớn quyền đầu đã đánh tới má của hắn giúp đỡ. Hàn Vô Danh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể mềm mại ngã trên mặt đất, trong thời gian ngắn ở giữa chỗ nào còn có thể đứng lên được. Đường Tuyết kiến thế không ổn, nàng giương một tay lên, một đoàn phấn hồng sắc thuốc bột vẩy hướng Dậy Mẩn mặt. Dậy Mẩn ngưng thở, đại thủ xuyên qua đoàn kia phấn sương ngủ, một phát bắt được cổ áo của nàng. Hắn một tay lấy Đường Tuyết nâng lên trước mắt, một đôi giống như ác ma giống như ánh mắt nhìn chòng chọc vào nàng. Muốn nhiều ngày như vậy, ta rốt cục bắt lại ngươi. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 198, Sô Điền Anh Mỹ bị thua. Đường Tuyết không nghĩ tới cái này chết người nước ngoài công phu lợi hại như vậy, nàng đang trốn tránh Đường Môn phản đồ truy sát thời điểm, ỷ vào chính mình linh hoạt đầu não cùng xuất thần nhập hóa hạ độc thủ pháp, cũng xử lý hơn 10 cái địch nhân, lại không nghĩ tới tại đối mặt Dậy Mẩn thời điểm chỉ vừa đối mặt liền bị hắn bắt. Nô Tùng thường xuyên treo ở bên miệng một câu lúc này ở trong đầu của nàng vang lên, trước thực lực tuyệt đối, tất cả kỹ xảo đều không dùng. Thả ta ra. Kinh khủng phía dưới Đường Tuyết liều mạng dãy rủa. Dậy Mẩn cười gần nhìn lấy nàng, giống như ác lang nhìn lấy chính mình dưới vớt cừu non. Xì. Rồi một tiếng, Đường Tuyết hét dầm lên, cổ áo của nàng bị xé rách, lộ ra một mảng lớn da thịt tuyết trắng. Dậy Mẩn ánh mắt biến đến, hắn rỗi ra huyết hồng đầu lưỡi liếm môi, một bộ đói khát khó nhịn dáng vẻ. Hắn phí nhiều như vậy tâm tư, nhẫn lại nhiều ngày như vậy, không phải liền là vì trước mắt giờ khắc này sao? Đúng một tiếng, một khối bùn đất nện đến Dậy Mẩn sau gáy, hắn quay người nhìn qua, Hàn Vô Danh chính dãy rủa lấy đứng lên. "Thả, buông ra Đường Tuyết." Dậy Mẩn một tay lấy Đường Tuyết đẩy ngã xuống đất, khí thế hung hăng hướng Hàn Vô Danh đi qua. Làm hắn sắp đến Hàn Vô Danh trước mặt thời điểm, Hàn Vô Danh chính khí lẫm nhiên biểu lộ lập tức biến mất. Hắn cười rạng rỡ, chắp tay trước ngực liên tục thở dài, "Đừng đánh ta, ta cho ngươi tiền, money, một money, ok." Dậy Mẩn đem Hàn Vô Danh một chân đá ngã, hung hăng hướng hắn phun một bãi nước miếng, "No." Hàn Vô Danh ngã trên mặt đất dãy rủa không nổi, trước kia Ngô Tùng luôn luôn ở bên thai của hắn lại nhải, để hắn không nên trầm mê tại ăn uống cá cược chơi gái, mỗi ngày muốn rút chút thời gian tới tu luyện, hắn luôn luôn coi như gió bên tai, bây giờ thấy Đường Tuyết thì phải bị cái này người nước ngoài nhục nhã, mà chính mình lại bất lực, tâm lý phần kia hối hận thật sự là khó mà diễn tả bằng lời. "Nếu như ngươi nằm ở chỗ này bất động, ta thì cho ngươi xem vừa ra trò vui." Dậy Mẩn cười gian một tiếng, nhìn xuống tại trên mặt đất ngạo nghễ Hàn Vô Danh, ngay sau đó thanh âm của hắn biến đến âm lãnh, "Nếu như ngươi lại đến quấy rối ta, ảnh hưởng sự hăng hái của ta, ta thì giết ngươi." Hàn Vô Danh hướng hắn đưa ngón tay giữa ra, mở ra tràn đầy bọt máu miệng, vô lực chửi một câu, "Phút. Các ngươi long người hoa thật sự là kỳ quái sinh vật, cái này cũng không phải là nữ nhân của ngươi, ngươi liều mạng như vậy chết che chở nàng là vì cái gì? Dây mần mắt lộ ra hung quang, bay lên một chân thì hướng Hàn Vô Danh đầu đá vào, hắn một cước này dùng tới khí lực, hiển nhiên là muốn Hàn Vô Danh mệnh. Hư lạnh một tiếng đột nhiên theo phía sau của hắn vang lên, làm vì một cái có danh tiếng sát thủ, dây mần kinh nghiệm tác chiến vẫn là tương đối phong phú, hắn cũng không có lập tức quay người, mà chính là nhanh chóng xông về trước một bước, lúc này mới xoay người lại. Một đạo sắc bén đao quang theo trước mặt hắn sẽ qua, nếu như không là hắn phản ứng nhanh mà chính xác, vừa mới một đao kia liền có thể lấy mạng của hắn. Dây mần ngạc nhiên nhìn lấy đứng ở trước mặt hắn Sô Điền Anh Mỹ, ngươi là ai? Sô Điền Anh Mỹ khinh thường phản ứng đến hắn, chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay. Dù cho có Hàn Vô Danh tại Đường Tuyết bên cạnh, Nô Tùng cũng không yên lòng, cho nên hắn mời Sô Điền Anh Mỹ ra mặt, trong bóng tối thêm để bảo vệ. Sô Điền Anh Mỹ cùng Đường Tuyết ở chung vài ngày, hai người sớm chiều ở chung, lại cùng nhau thức đêm xem TV, quan hệ mười phần mật thiết. Ngày đó nàng xem thấy Đường Tuyết tại trong chén hạ độc, nhưng là thế mà không có phát hiện nàng dùng cái gì thủ pháp, làm vì một cái si mê võ đạo người, nàng đương nhiên muốn biết Đường Tuyết cũng rất sảng khoái, thẳng thắn mình am hiểu mấy bộ hạ độc phương pháp dạy cho nàng, dù sao Đường môn lại không có quy định không cho phép hướng đảo quốc người truyền thụ bản môn kỹ nghệ. Mấu chốt nhất đương nhiên vẫn là Sô Điền Anh Mỹ tính cách tốt, đối mặt Ngô Tùng thời điểm nàng luôn luôn nghiêm mặt, nhưng là cùng Trung Tiến, Đường Tuyết ở chung lúc lại thì thầm luôn luôn có chuyện nói không hết. Nàng vốn là giúp đỡ mấy người này bày mưu tính kế, là bên trong một phần tử, hiện tại Ngô Tùng mời nàng giúp đỡ bảo hộ Đường Tuyết, đây còn không phải là một lời đáp ứng sao? Sô Điền Anh Mỹ trước một bước gần nút đến nơi đây, một phương diện nàng muốn ẩn tàng hành tung của mình, một phương diện khác liền nàng cũng không nghĩ tới, dây mần động tác là mau như vậy, Hàn Vô Danh cùng Đường Tuyết vừa đối mặt phía dưới liền thành bại tướng dưới tay của hắn. Nhìn lấy thân thể mặc màu đen quần áo thể thao, tay cầm mỹ thiếu nữ, dây mần ánh mắt dần dần trở nên đến nóng rực, hắn cười khẳng khặc quái dị nói: "Ngươi không nói cũng được, chờ lát nữa ba ba làm được ngươi cầu xin tha thứ, ngươi tự nhiên sẽ nói." Sô Điền Anh Mỹ là cái thiên kim đại tiểu thư, lại là đảo quốc mọi người đều biết thiên tài, cơ hồ tất cả mọi người rất tôn kính nàng. Cái này chết người nước ngoài ở trước mặt nàng âu nôn ngữ, để cho nàng không thể chịu được. Sô Điền Anh Mỹ nào về phía dậy mẩn, tại cách hắn còn có một bước thời điểm, hai tay nâng đao, một tiếng bước quát, nên phòng, chém. Đao quang lóe lên, nghiêng nghiêng bổ về phía dậy mẩn cái cổ. Dậy mẩn sắc mặt nghiêm túc, theo Sô Điền Anh Mỹ xông tới động tác hắn đã phản đoán ra, đây không phải một cái dễ dàng đối phó đối thủ. Đưa một tiếng, dậy mẩn theo trong dây lưng mò ra một thanh tỉ mỉ lại lớn lên bằng kiếm, chống chọi Sô Điền Anh Mỹ đao đồng thời bay lên một chân, nhanh đá Sô Điền Anh Mỹ dưới háng. Sô Điền Anh Mỹ giận dữ, cái này chết người nước ngoài xem ra rất có vài phần nam tử khí khái, nhưng là ra chiêu lại âm ngoan lại hạ lưu, so Ngô Tùng chỉ có hơn chứ không kém. Nhìn đến đối thủ lùi lại, Dậy Mần lập tức theo vào, dao găm trong tay nhanh đâm Sô Điền Anh Mỹ vị trí hiểm yếu. Sô Điền Anh Mỹ vung đao rời ra, một chân phản đạp bụng của hắn. Hai người đao qua kiếm lại, đánh nhau. Đánh nhau kịch liệt bên trong Dậy Mần rất nhanh thì phát giác, cái này mỹ thiếu nữ tại né tránh xê dịch thời điểm, động tác có chút mất tự nhiên, tựa hồ thận trọng đang bảo vệ lấy cái gì. Hắn là trải qua sinh tử sát thủ, kinh nghiệm tác chiến 10 phần phong phú, lập tức liền nắm chặt Sô Điền Anh Mỹ cái này một yếu điểm. Hắn vung lên đoạn kiếm rời ra Sô Điền Anh Mỹ, tay trái tại trước mắt của nàng giả thoáng một chút, đầu gối bỗng nhiên vọt tới bụng của nàng. Quả nhiên, cùng hắn dự liệu một dạng, đối thủ hốt hoảng bên trong lập tức lui về phía sau một bước. Dây Mần giữ tợn cười một tiếng, đối Sô Điền Anh Mỹ phủ đầu bổ tới đao vậy mà nhìn cũng không nhìn, đoạn kiếm trong tay mãnh liệt đâm bụng của nàng, lại có liều mạng bị nàng chặt một đao cũng muốn đâm trúng nàng bụng dưới dự định. Sô Điền Anh Mỹ liên tục không ngừng thu đao, cước bộ bối rối, lần nữa lui về phía sau một bước. Sau lưng Đường Tuyết tiếng kêu sợ hãi vang lên. Sô Điền Anh Mỹ tâm lý vừa mới run lên, phía sau lưng đã đụng vào trên một thân cây. Dây Mần nào sẽ thả qua dạng này cơ hội thật tốt, thừa dịp Sô Điền Anh Mỹ đường lui tạm thời bị ngăn trở, hắn thân cận đến trước người, một cái trái đấm móc đánh về phía cằm của nàng. Hai người tiếp thân mà chiến, Sô Điền Anh Mỹ trong tay chẳng những không phát huy được tác dụng, thậm chí đã thành nàng gánh vác. Nàng muốn kéo dài khoảng cách, Dây Mần đương nhiên sẽ không để cho nàng vừa lòng để ý, hắn thì giống như rắn độc chăm chú cuốn lấy nàng, để cho nàng khó có thể thoát khỏi. Rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể từ bỏ trong tay, tay không tấc sắt cùng Dây Mần đánh nhau. Cứ như vậy tình thế đối nàng càng là mười phần bất lợi. Dây Mần lực lớn quyền nặng, tinh thông MMA các loại kỹ xảo cận chiến, thỉnh thoảng vung ra một cái đấm thẳng, thỉnh thoảng đến cái thái quyền đá quét, thừa dịp Sô Điền Anh Mỹ mệt mỏi ứng phó thời điểm lại đến cái bờ ra dịu nhu thuật, nhiều kiểu phong phú, mấy hiệp sau đó thì vững vàng chiếm thượng phong. Sô Điền Anh Mỹ cắn răng hết sức trèo trống. Nàng vốn chính là nữ hài tử, tại khí lực phía trên kém xa tít tắp Dậy Mần, mà khi Dậy Mần thân hình nhanh chóng ở trước mặt nàng di động, song quyền song khuỷu tay hai chân hai đầu gối còn như bạo phong vũ hướng nàng đánh tới thời điểm, nàng mới biết được, cái này chết người nước ngoài chẳng những khí lực so với nàng lớn hơn nhiều, tại kỹ xảo cận chiến phía trên cũng không so nàng kém, lại thêm cái này chết người nước ngoài ánh mắt lão đạo, xuất thủ tàn nhẫn, nàng bị thua chỉ là về thời gian vấn đề. Nô Tùng, ngươi ở đâu? Một cái ý niệm trong đầu theo Sô Điền Anh Mỹ trong đầu tránh ra, làm nàng gặp phải thời điểm nguy hiểm, cái thứ nhất nghĩ tới lại là nàng chán ghét Nô Tùng. Nàng vừa phân tâm, Dây Mần nắm lấy cơ hội một chân quét về phía phần cổ của nàng, Sô Điền Anh Mỹ đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể cắn răng nhún vai, sinh sinh chịu hắn một cước này. Sô Điền Anh Mỹ một tiếng kinh hô, thân thể bay ra ngoài. Dây Mần cười ha ha, phóng tới ngã xuống đất Sô Điền Anh Mỹ, cái này mỹ thiếu nữ công phu không tệ, hắn muốn nắm lấy thời cơ triệt để đem nàng đánh vượng. Một bóng người theo đâm nghiêng bên trong nhào về phía hắn, hai ngón tay nhanh đâm cặp mắt của hắn, đồng thời, một cỗ mang theo mùi tanh bột phấn vẩy hướng khuôn mặt của hắn, đây là Đường Tuyết, nàng nhìn thấy Sô Điền Anh Mỹ bị Dây Mần đánh ngã xuống đất, lập tức không muốn mạng trước tới cứu viện. Chỉ tiếc, nàng càng không phải là cái này chết người nước ngoài đối thủ. Dây Mần thân hình hơi hơi lóe lên, tránh đi một phấn, thuận tay nắm lấy ngón tay của nàng nhẹ nhàng vặn một cái, lập tức chế trụ Đường Tuyết. Theo Dây Mần bắt đầu động thủ, ngắn ngủi không đến 10 phút, Hàn Vô Danh, Đường Tuyết, Sổ Điền Anh Mỹ vậy mà đều bị hắn đánh ngã xuống đất. Ha ha ha. Dây Mân cười đắc ý, nhìn xem trong tay hắn dãy rùa Đường Tuyết, lại nhìn xem miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể Sổ Điền Anh Mỹ, nghĩ đến đây hai cái mỹ thiếu nữ lập tức liền sẽ thần phục tại dưới háng của hắn, trong lòng phần kia đắc ý cũng không cần nói. Hắn kéo lấy Đường Tuyết đi vào Sổ Điền Anh Mỹ trước người, một cái đem nàng đẩy ngã xuống đất. Ta ác ánh mắt tại hai cái mỹ thiếu nữ trên thân băn khoăn mấy lần, hắn chỉ Sổ Điền Anh Mỹ nói ra: "Ba ba trước là ngươi, nếu như ngươi dám luận động, ta thì giết nàng." Dây Mân tuy nhiên không biết đêm dài lắm ngậm cái từ này, nhưng là đạo lý hắn là hiểu. Thừa dịp hắn giải dây lưng khẽ hở, Hàn Vô Danh phi thân nhào về phía Dậy Mẩn, hai tay gắt gao ghìm chặt cổ của hắn, chỉ tiếc đối thủ của hắn thực sự quá ác mà hắn thực lực quá yếu. Dậy Mẩn liền cũng không quay đầu, tùy trò hướng về sau đảo ra, chính chúng Hàn Vô Danh trái tim, đem hắn đánh ngã xuống đất. Sổ Điền Anh Mỹ sắc mặt trắng bệnh, trong mắt không khỏi xuất hiện một chút sợ hãi, trước mắt cái này giống như ác ma giống như chết người nước ngoài rốt cục để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi tại bên cạnh nàng Đường Tuyết cũng là lần đầu tiên đụng phải chuyện như thế, tuy nhiên Dậy Mẩn mục tiêu tạm thời không phải nàng, nhưng là nữ tính đối với loại chuyện này cũng có trời sinh hoảng sợ, thân thể của nàng tại run lẩy bẩy. Dậy Mẩn ánh mắt nóng rực, trước mắt hai mỹ nữ này chẳng những dung mạo xinh đẹp, mà lại dáng người vô cùng tốt, so với hắn bình thường tiếp xúc qua mặt hàng không biết tốt bao nhiêu, hắn tại môi quốc dù cho dùng nhiều tiền cũng tìm không thấy giống nữ nhân như vậy tới chơi. Hắn một thanh cởi xuống trên thân áo thun, xa xa dứt bỏ, hiện ra một thân kim sắc lông tơ. Dậy Mẩn tại Sổ Điền Anh Mỹ bên người một chân quỳ xuống, xoát một tiếng, đem cái kia thanh dài nhỏ đoạn kiếm hung hăng cắm tới mặt đất, dùng uy hiếp ánh mắt liếc nhìn nàng một cái về sau, hắn xoa xoa tay, đưa tay hướng Sổ Điền Anh Mỹ trên đùi chụp tới. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 199, sắc ý lâm liệt. Sổ Điền Anh Mỹ chân dài mà thẳng, mắt cá chân chỗ không đủ một nắm, Dậy Mẩn tay vừa đụng phải nàng tinh tế tỉ mỉ da thịt, thì cảm thấy mình thân thể cái nào đó vị trí phát sinh biến hóa. Sổ Điền Anh Mỹ hơi hơi thoáng dây rùa, Dậy Mẩn lập tức thanh sắc câu lệ quát một tiếng, ngươi lại cử động, ta thì giết Đường Tuyết. Dậy Mẩn chừng 20 tuổi thời điểm xuất đạo, tại giới sát thủ bên trong ngang dọc hơn 10 năm, đối với tình người năm chắc đã đạt tới trình độ nhất định. Nếu như hắn uy hiếp Sổ Điền Anh Mỹ, lại cử động thì giết nàng, như vậy Sổ Điền Anh Mỹ có thể sẽ liều mạng vừa chết cũng không nguyện ý chịu đựng. Nhưng là hiện tại hắn lấy Đường Tuyết làm uy hiếp thẻ đánh bạc, đối Sổ Điền Anh Mỹ làm áp lực, Sổ Điền Anh Mỹ là tuyệt đối sẽ không để Đường Tuyết bởi vì nàng mà chết. Dậy Mẩn cũng chính là nhìn ra điều ấy, mới sử dụng Đường Tuyết đến uy hiếp Sổ Điền Anh Mỹ. Nhìn đến Sổ Điền Anh Mỹ quả nhiên không dám loạn động, Dậy Mẩn cười đắc ý một tiếng, một cái ma chảo theo mắt cá chân chỗ luồn vào nàng ống quần, tại bắp chân của nàng phía trên vuốt ve, ánh mắt biến đến càng lạ. Trong rừng cây yên tĩnh như chết. Nô Tùng, ngươi ở đâu? Sổ Điền Anh Mỹ tuyệt vọng nghĩ đến, giờ này khắc này, trong đầu óc của nàng nghĩ đến đều là Nô Tùng. Nghĩ hắn xuất quỷ nhập thần thân thủ, nghĩ hắn bất cần đời nụ cười. Chưa từng có dạng này một khắc, nàng là nghĩ như thế đọc Nô Tùng. Nô Tùng. Dậy Mẩn không thể kìm được đáy lòng tiêu đốt, hắn một phát bắt được Sổ Điền Anh Mỹ ống quần, hai tay vừa dùng lực. Xì một tiếng, Sổ Điền Anh Mỹ một tiếng kêu sợ hãi, thấy được nàng đường nét yêu mỹ, trắng đến chói mắt bắt chân, Dậy Mẩn trong mắt phú lửa, đưa trong tay một đoạn ống quần dứt bỏ, vừa định vọt người lại đến, đột nhiên theo sau đầu truyền đến một trận bén nhọn thanh âm. Dậy Mẩn liền không chút suy nghĩ, hắn đột nhiên đem thân thể cúi xuống, một khối đá lướt qua bờ vai của hắn bay qua. Chờ hắn lại ngẩng đầu lên, Nô Tùng đã nhanh muốn xông đến trước mặt hắn. Sổ Điền Anh Mỹ nhìn đến hắn đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống, trong lúc vô tình, con mắt của nàng lại có chút thâm ướt. Nô Tùng mặt không biểu tình, hai mắt cũng cực kỳ bình tĩnh, hắn tựa như là một tòa biết di động núi lớn, trầm mặc hướng Dậy Mẩn vọt tới, trong nháy mắt hiện lộ khí thế vậy mà để Dậy Mẩn có chút khủng hoảng đưa tay rút ra cắm ở một bên đoạn kiếm, hắn còn muốn đi bắt Sổ Điền Anh Mỹ làm con tin, Nô Tùng đã vọt tới trước mắt của hắn, một đôi mắt thẳng tắp đến nhìn hắn chằm chằm, nhưng lại giống thạch tượng giống như không mang theo bất luận cảm tình gì. Dậy Mẩn bị hắn nhìn đến sợ hãi trong lòng, một kiếm đâm về Nô Tùng ngực phải. Nô Tùng không tránh không né, Sổ Điền Anh Mỹ cùng Đường Tuyết hoảng sợ trừng trong mắt, trơ mắt nhìn Dậy Mẩn đoạn kiếm đâm vào thân thể của hắn, sau đó lại theo phía sau lưng của hắn lộ ra. Dậy Mẩn căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình vậy mà có thể một kích thành công, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lại nhìn đến một cái quyền đầu tại trước mắt của hắn càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Một tiếng vang trầm, Dậy Mẩn miệng mũi máu tươi lóe ra, ngửa mặt hướng lên trời bay ra ngoài. Thân thể của hắn vừa mới rơi xuống đất, Nô Tùng đã đến trước mặt hắn, một chân đá trên bụng của hắn, Dậy Mẩn gào lên thê thảm, thân thể tại trên mặt đất xoay một vòng lần nữa bay ra ngoài, hung hăng đụng vào một cái cây sau mới dừng lại ở vào cực đoan tức giận Nô Tùng nén giận xuất thủ, cái này hai lần trọng kích cơ hồ lấy mạng của hắn. Nô Tùng một thanh cầm lên Dậy Mẩn, vừa định lại đánh, Dậy Mẩn con mắt đảo một vòng vô lực ngửa về đằng sau đi, bọt máu theo trong miệng phun ra ngoài. Hừ một tiếng, Nô Tùng giống ném một bao tựa như rác rưởi ném Dậy Mẩn, hắn quay đầu nhìn về phía nằm dưới đất Sổ Điền Anh Mỹ cùng Đường Tuyết, trong mắt tràn đầy hối náy cùng phẫn nộ. Hắn bổ nhào vào trước mặt hai người, đem các nàng ôm vào trong ngực, chăm chú địa, giống như mất mà được lại giống như ôm vào trong ngực. Sổ Điền Anh Mỹ không hề động, tùy ý hắn ôm ấp lấy, Đường Tuyết thì lặng lẽ duỗi ra một cái cánh tay, ôm lấy eo của hắn. Không biết qua bao lâu, sau lưng truyền tới một thanh âm. Ta cũng muốn ôm một cái. A nha, Nô Tùng ngươi dùng thứ gì đâm ta? Hai nữ vội vàng rời đi Nô Tùng ôm ấp, lúc này mới nhớ tới trên người hắn còn cắm một cây đoạn kiếm. Đường Tuyết khẽ cắn môi, đối Nô Tùng nói ra, ngươi nhìn xuống. Nô Tùng mỉm cười, Đường Tuyết nắm chặt đoạn kiếm chua kiếm, muốn đem đoạn kiếm rút ra, mềm tay gân xúc giòn, lại không dùng được khí lực. Ngươi tới đi. Đường Tuyết tránh ra, đối Sổ Điền Anh Mỹ nói ra. Bên cạnh Hàn Vô Danh nói ra, để cho ta tới a, khí lực của ta đại. Hai cái mỹ nữ cùng một chỗ hướng hắn lật một cái lên mắt, Đường Tuyết còn nói, ngươi chân tay lửa nóng, sẽ đem Ngô Tùng làm đau. Sổ Điền Anh Mỹ rút ra Ngô Tùng trên người đoạn kiếm, máu tươi lập tức bắn ra, Đường Tuyết lấy ra tùy thân trong hòm thuốc vài thừa, nàng là học viện phòng y tế y tá, lần này đi ra ngoài tìm tìm mất tích nữ học sinh cũng mang theo dược phẩm, để phòng có người thụ thương tốt phát huy được tác dụng. Đường Tuyết dùng vài thừa đem Ngô Tùng vết thương băng bó kỹ, mấy người cùng một chỗ chuyển hướng còn nằm ở một bên dịch mẩn. Người đem hắn đánh chết? Đường Tuyết nhỏ giọng hỏi. Ngô Tùng lắc đầu, không có, ta còn trông cậy vào hắn nói cho ta biết trốn ở hậu trường hắc thủ là ai đây. Hắn vô danh vừa rồi tại dậy mẩn trong tay ăn qua đau khổ, đối với hắn là hận thấu xương, nghe nói hắn không chết, xông lên phía trước ở trên người hắn hung hăng đá mấy cước. Dậy mẩn một tiếng, từ từ tỉnh lại. Mấy người vây quanh hắn, đều nghĩ đến vừa mới nếu như không là Ngô Tùng kịp thời đổi tới, hai nữ tính cố nhiên phải bị hắn nhục nhã, mấu chốt nhất là, theo hắn loại này thủ đoạn tàn nhẫn, ba người liền mệnh có thể hay không giữ được đều rất khó nói, xác thực thực tương đương nguy hiểm. Ngô Tùng liều mạng chính mình thụ thương, chỉ dùng một quyền một cước đem hắn đánh ngã, bất quá cái này bản lĩnh cơ hồ muốn dậy mẩn mệnh, may ra hắn thân thể cường tráng, vẫn có thể theo trong hôn mê thức tỉnh. Chỉ là trên mặt, thân thể ở trên dính lấy máu tươi, thịt nát tổ chức, nôn, vân vân. Lúc này chính là mùa hè, lại là tại xế chiều, mặt trời gay gắt cao chiếu, theo dậy mẩn thân thể bên trên tản mát ra tới mùi vị khiến người buồn nôn. Số Điền Anh Mỹ đầu tiên thì chịu không được, nàng sắc mặt trắng bệch, trong mắt biển xuất nước mắt. Ai để ngươi tới đối phó ta sao? Nô Tùng ở trước mặt của hắn ngồi xổm xuống. Dậy mẩn vừa muốn nói chuyện lại ho khan, máu tươi từ trong miệng của hắn tuôn ra, tiếng ho khan càng ngày càng kịch liệt, thẳng đến một khối thịt nát bị hắn theo trong miệng phun ra về sau. Hắn mới miễn cưỡng dừng lại đứng ở một bên. Sổ Điền Anh Mỹ cũng đã không thể chịu đựng, chạy đến một bên hoa hoa nôn khan. Đường Tuyết cùng sau lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng tại theo nàng nói cái gì. Người đem ta cho hủy. Dậy mẩn vô lực nhìn lấy Ngô Tùng, ta cảm giác được nội tạng đều đã bể nát. Ngô Tùng thần sắc không thay đổi. Đây là ngươi nên có được. Bất quá, đến bây giờ ngươi còn có thể nói chuyện, cái này đã nói rõ ngươi đầy đủ may mắn. Nói cho ta biết, người nào sai xử ngươi tới đối phó ta. Ngô Tùng nói ra, ta thì thả ngươi một con đường sống. Dậy mẩn nôn một búng máu. Ngươi cái gọi là sinh lộ là chỉ đem ta đánh thành tàn phế, hoặc là dứt khoát chém tới tay chân của ta, nhưng là hết lần này tới lần khác không cho ta chết đi, là thế này phải không? Ha ha, ngươi vẫn là giết ta đi. Thực ta cũng đoán được là ai tại hậu trường sai xử ngươi xuống tay với ta, thậm chí đối phó nữ nhân bên cạnh ta, ta cần ngươi đến chứng thực một chút. Dậy mẩn nhắm mắt lại, đối với hắn thẳng thắn hờ hững, một bộ muốn chết muốn sống ngươi xem đó mà làm dáng vẻ. Ta thưởng thức xương cứng nam nhân. Nô Tùng đứng lên, hắn ánh mắt tại trong rừng cây tìm kiếm một phen về sau, đem một gốc chén trà miệng độ dày cây dùng long thứ chém ngã, lại gọt đi cành lá, kéo tới dậy mẩn bên người. Hàn vô danh, Số Điền Anh Mỹ cùng Đường Tuyết cũng không biết hắn muốn làm gì, vây quanh ở bên cạnh hắn nhìn lấy. Nô Tùng một bên chậm rãi đem thân cây một đầu vấp nhọn, một bên dùng kéo việc thường ngày giống như ngựa khí nói ra. Ngẫu nhiên ta sẽ xem chút sách, đối châu Âu thời trung cổ đoạn lịch sử kia so sánh cảm thấy hứng thú. Ba người đều không hiểu hắn lời nói này, nói là cho dậy mẩn nghe vẫn là nói cho bọn hắn nghe, trong lúc nhất thời đều không nói gì. Nô Tùng tựa như một cái nghiêm túc phụ trách thợ mộc đối đãi tác phẩm của mình, dùng long thứ đem thân cây một đầu vấp nhọn thoát. Châu Âu có một loại cổ lão hình pháp, gọi là cọc gỗ hình. Dậy mẩn ngón tay hơi động một cái. Ta vẫn muốn nhìn xem người xuyên ở trên cọc gỗ dáng vẻ, bất quá ngươi biết, hiện tại là xã hội văn minh, không cho phép làm trò này. Đường Tuyết cùng Sổ Điền Anh Mỹ thế mới biết hắn cầm căn này thân cây chuẩn bị làm gì, hai người không hẹn mà cùng che miệng, dùng buồn nôn ánh mắt nhìn lấy hắn. Nô Tùng không để ý đến các nàng, tiếp tục nói, bất quá dậy mẩn tiên sinh ngươi là người cứng rắn, muốn đến cũng sẽ không đem cọc gỗ hình để ở trong lòng, vừa vặn có thể thỏa mãn ta cái kia nho nhỏ nguyện vọng. Hắn tại dậy mẩn trên thân nhẹ nhàng đá một chân, nhắc nhở hắn chú ý nghe hắn nói mà nói, dậy mẩn tiên sinh, ngươi không cần lo lắng đau đớn, vì để ngươi thiếu chịu đến thống khổ. Cũng là ngươi có thể nhiều dễ rủa hai ngày lại chết đi, ngươi nhìn, ta đem nhọn thân cây đã trẻ thành hình tròn. Vừa mới bắt đầu thực hành cọc gỗ hình thời điểm, sử dụng thân cây đều là nhọn, dạng này tuy nhiên thuận tiện đâm đến phạm trong cơ thể con người, nhưng là tại đâm đến quá trình bên trong, bén nhọn thân cây khó tránh khỏi hội đâm rách phạm nhân nội tạng, để bọn hắn nhanh chóng chết đi. Nhân loại tại tra tấn người thời điểm cuối cùng sẽ cho thấy vô cùng trí tuệ, cho nên bọn họ đem cọc gỗ hình đầu nhọn đổi thành đầu tròn, dạng này, làm cọc gỗ cắm vào phạm trong thân thể thời điểm, tròn trịa hình dáng sẽ chỉ đem các loại nội tạng đẩy đến một bên, mà không biết đâm rách nó, dạng này phạm nhân thì không dễ dàng chết đi. Nô Tùng nói dứt lời về sau, không quan tâm dậy mẩn là phản ứng gì, hắn đem chuẩn bị xong thân cây đưa tới Hàn Vô Danh trong tay. Ngươi đi tìm một cái ẩn nấp địa phương, trước đào hố, nhớ kỹ, cái này hố muốn đào đến sâu một số. Hàn Vô Danh đần độn hỏi, đào hố làm gì? Nô Tùng quay đầu nhìn xem dậy mẩn, đem thân cây cắm vào trong cơ thể của hắn về sau, còn muốn đem hắn dựng thẳng lên đến, sau đó chúng ta liền có thể nhìn đến, bởi vì thân thể tự trọng, hắn từ từ hướng xuống rơi, sau cùng, thân cây theo trong miệng xuyên ra tới kỳ diệu cảnh tượng. Vừa nôn. Đường Tuyết ở một bên quát lớn lấy, phí lớn như vậy chuyện làm nhà, thẳng thắn một đao giết tính toán. Hai người các ngươi một bên đi. Nô Tùng rất không khách khí đem Sổ Điền Anh Mỹ cùng Đường Tuyết đuổi đi, đợi đến các nàng đi xa về sau, Nô Tùng một phát bắt được Dậy Mẩn, đem hắn nằm sấp trên mặt đất. Dậy Mẩn, lát nữa cúc hoa của ngươi liền sẽ bị một cái thân cây bạo rơi, vừa nghĩ tới chỉ sợ ngươi thì sẽ cảm thấy rất thoải mái a. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 200, ai ngờ. Dậy Mẩn vừa mới chịu đến Nô Tùng hai cái trọng kích, đã sớm đánh mất phản kích cùng hành động năng lực, hiện tại chỉ có thể mặc cho hắn tùy ý bài bố. Nô Tùng đem hắn mặt hướng phía dưới để dưới đất, quất ra hắn dây lưng, đem hai cánh tay của hắn phản trói lại. Số Điền Anh Mỹ cùng Đường Tuyết tránh ở một bên đứng xa xa nhìn bọn họ, mang trên mặt kinh nghi bất định thần sắc. Nô Tùng ra tay đủ hung ác đầy đủ tay, bất quá, chẳng lẽ hắn thật muốn ngược sát rơi cái này chết người nước ngoài sao? Như thế tựa hồ có chút quá tàn nhẫn a. Tuy nói cái này chết người nước ngoài vừa mới kém chút đưa bọn họ vào chỗ chết, nhưng cũng không có tất muốn như vậy đối phó hắn a. Rất hiển nhiên, Nô Tùng cùng các nàng nghĩ đến tuyệt đối không giống nhau. Hắn kéo xuống dây mần quần, đem một khối đá nhét vào đầu gối của hắn phía dưới áp dụng cọc gỗ hình thời điểm. Người thi pháp cần đem phạm nhân hai tay cùng hai chân đánh gãy, để phòng ngừa phạm nhân giãy giụa. Ngươi muốn à? Lớn như vậy một cây côn gỗ đâm vào hoa cúc bên trong, có lúc côn to hoa cúc nhỏ còn được ngoài định mức dùng nhân công đem hoa cúc mở rộng, đổi lấy ngươi cũng phải giãy giụa, đánh gãy tay chân các phạm nhân thì đàng hoàng nhiều. Hàn Vô Danh, ngươi liền biết đứng ở nơi đó nhìn, ngươi ngược lại là qua đến giúp ta một tay à? Hàn Vô Danh bất đắc dĩ đi lên phía trước, nhếch nhếch miệng, buồn nôn chết. Nô Tùng nguyết hắn một cái, vừa mới cái này chết người nước ngoài kém chút đem ngươi cất đánh ra đến, hiện tại ta cho ngươi cái cơ hội báo thù, ngươi còn ngại cái này ngại cái kia. Dây mân mặt hướng xuống nằm dạp trên mặt đất, nghe đến hai người bọn họ đang không ngừng nói thầm, mặt ngoài không phản ứng chút nào, nhưng là trong nội tâm đã khẩn trương đến sắp sụp đổ. Bị bạo cúc có nhiều thống khổ hắn là được chứng kiến, tại hắn mười mấy năm kiếp sống sát thủ bên trong, hắn cũng dùng gậy gỗ đâm chết qua mấy cái muốn đẩy hắn vào chỗ chết đối thủ. Riêng là một cái bị hắn giết chết đồng hành, đó còn là một cái nam nhân trẻ tuổi, dây mân nhớ rõ, làm hắn cười gần đem gậy gỗ đâm vào cái tia nam nhân hoa cúc lúc, hắn gào thét, rú thảm lấy, thân thể không ngừng tại trên mặt đất lăn lộn, tựa như một đầu bị ném tới trên bờ cá, không ngừng giãy giụa, nhưng là lại không chỗ dùng chút nào. Thô ráp gậy gỗ bên trên mặt tràn đầy gai gỗ, nửa đoạn trước đã biến mất tại cái kia nam nhân trẻ tuổi thể nội, máu tươi theo gậy gỗ chảy xuôi, rất nhanh thì thấm ướt dưới người hắn đất ai. Lúc đó hắn an vị ở một bên, cười híp mắt uống vào địa, ăn lòng nướng, nghe lấy cái kia ra hỏa cùng chu lên, thẳng đến hắn thê thảm chết đi. Mà hắn hiện tại cũng muốn nếm thử đến loại thống khổ này, để người tuyệt vọng hình phạt. Làm gậy gỗ đội lên hắn trên mông thời điểm, rốt cục tâm tình của hắn sụp đổ. Dừng tay, dây mần dãy ruồi lấy kêu lên, thả ta ra, ta nói. Nô Tùng cũng không để ý tới hắn cầu khẩn, hắn xông lấy đứng sau lưng dậy mẩn Hàn Vô Danh kêu lên, ngươi tại mài cỏ cái gì? Ngươi ngược lại là đâm đi vào a? Hàn Vô Danh xoa một thanh mồ hôi, tức giận nói, muốn không ngươi đi thử một chút. Quá nhỏ, không tốt đâm. Van cầu ngươi. Dậy mẩn lớn tiếng kêu lên, van cầu các ngươi, không muốn lại tra tấn ta, muốn biết cái gì ta nói, ta đều nói. Hàn Vô Danh xông lấy Nô Tùng chen trước mắt, ngươi nhìn, dậy mẩn tiên sinh hiện tại nguyện ý thật tốt nói chuyện với chúng ta. Nô Tùng chuyển tới trước mắt của hắn, ngồi sồn xuống, trong ánh mắt tràn ngập trào phúng, long hoa thuộc nhà nước câu chân luôn. Gọi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hình dung cũng là loại người như ngươi. Cần gì chứ? Thần sắc hắn biến đổi, lạnh lùng quát nói, là ai sai xử ngươi tới đối phó ta cùng nữ nhân bên cạnh ta? Một cái họ Nô, tên ta không biết, liên lạc ta người kia gọi hắn Nô tiên sinh. Nô Tùng cười a lên, hắn lắc đầu, người vô hại hổ ý, hổ có ăn người tâm, Nô Trấn Quốc cái này đồ hỗn trướng, lần trước ta xem ở Ngô gia lão gia tử trên mặt mũi đã tha hắn một lần, không nghĩ tới hắn thế mà chưa từ bỏ ý định, còn ước lượng ghi lấy ta đây. Chỉ một mình hắn, không có những người khác. Nô Tùng tiếp tục truy vấn. Còn có một cái, bất quá ta không biết tên của hắn. Dậy mần ngẩng đầu lên nhìn lấy Nô Tùng. Ngươi trước tiên nói cái này người hình dạng thế nào? Mang một bộ mắt kiếng không gọng, tóc lướt ngược, tăng thể diện, đến cửa răng kém một khối nhỏ. Làm vì một sát thủ, dậy mần lực quan sát vẫn là rất cẩn thận. Cái này, đây không phải Trung Tiến Nhị Thúc sao? Đứng ở một bên Hàn Vô Danh đều nghe được dậy mần hình dung người này là ai. Không phải hắn còn có thể là ai? Trung Tiến thế nhưng là hắn cháu gái rồi ta. Hắn cũng có thể xuống tay được. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 201, trở về từ coi chết. Nô Tùng cười lạnh, lần trước ta không thể giết chết họ Nô, để bọn hắn có may mắn ý nghĩ, ngươi xem một chút, hiện tại bọn hắn từng cái được đà lần tới. Cho là ta bắt bọn hắn không có cách, thật là ngày chó, ha ha. Đích đích. Xa xa trên đường nhỏ truyền đến một tiếng còi vang, Nô Tùng nhìn lấy Hàn Vô Danh. Chính vô song các nàng đến, ngươi mang theo sổ điền anh Mỹ cùng đường tuyết theo về trước Yến Thành, sau đó ngươi lái xe nữa đến nơi đây tiếp ta, nhớ đến mang cái dương lớn đến. Hàn Vô Danh cũng không làm phiền, vốn éo đi đến đứng ở đằng xa hai cái mỹ nữ trước mặt, cùng với các nàng nói mấy câu về sau, cùng đi ra khỏi rừng cây nhỏ. Các ngươi đều ở đâu thấy mặt? Nô Tùng hỏi. Một cái tư nhân hội sở, tên ta không nhớ quá rõ ràng, giống như kêu cái gì thiên đường. Nô Tùng gật gật đầu, cái kia tư nhân hội sở trong kinh thành rất nổi danh, thì liền hắn đều biết, nơi đó mỹ nữ rất nhiều, mà lại chất lượng thừa, là rất nhiều công tử bột tầm hoan tác nhạc địa phương tốt. Nhìn đến Nô Tùng thần sắc có chút hòa hoãn, dậy mẩn hướng hắn năn nỉ nói: "Mấy ngươi, đem cánh tay của ta giải khai, ta muốn đi cái tiểu thiện." "Phí chuyện này làm gì? Nước tiểu trong đũng quần không là được sao?" Nô Tùng đối cái này chết người nước ngoài chán ghét tới cực điểm. Hắn lại dám phao chính mình cô nàng, còn khoe khoang chính mình khí lực lớn tốt, hắn thì hận đến nghiến răng. Dây mân một mặt ngượng ngập bị cười, trong miệng ăn nói khép nép nói tợ lì ạ sở, chỉ hận tay của hắn bị trói tại sau lưng không thể lấy ra làm khẩn cầu động tác. Nô Tùng đem cột thắt lưng của hắn cắt đứt, với tay để hắn chết xa một chút, hắn căn bản cũng không sợ sấm ngộng thừa cơ chạy trốn. Dây mân cũng tức thời, tiểu xong nước tiểu sau ngoan ngoãn trở lại Nô Tùng trước mặt ngồi xuống, hai tay quy quy củ củ đặt ở trước mặt, đối với hắn đặt câu hỏi cũng là hỏi gì đáp đấy, gắng đặt tới để hắn hài lòng. Nên hỏi đều hỏi xong, hai người cũng không nói thêm lời gì nữa. Nô Tùng vuốt vuốt long thứ, ánh mắt nhìn lấy Hàn Vô Danh bọn họ biến mất phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì, dây mẩn thì đem trên thân dính lấy mấy thứ bẩn thỉu từ từ nhặt rơi đột nhiên, dây mẩn bụng mặt hét thẳng lên, à, ánh mắt, con mắt của ta. Trong miệng hắn không ngừng kêu, hai tay ôm đầu thống khổ chôn tại trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Nô Tùng dùng lực đi tách ra tay của hắn, cho ta xem một chút chuyện gì xảy ra. Ngươi nhìn con mắt của ta. Dây mẩn gấp đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, vừa vặn đối lên Nô Tùng ánh mắt. Nô Tùng chỉ cảm thấy trong đầu góc quanh một tiếng, thì ngẩn người. Hắn theo dây mẩn trong mắt nhìn đến tuổi thơ lúc chính mình. Nhìn đến Long Viêm tổng bộ, nhìn đến băng sơn mỹ nữ Hàn Thiên Tuyết, nàng chính đang hướng về mình nhìn qua, hắn nhìn đến Trầm Phỉ Phỉ, nàng tại người đại diện Lao Trương cùng hai cái nữ trợ lý đồng hành ngay tại dạ phố. Sau cùng, hắn nhìn đến sư phụ Tiêu Thiên Thần. Dây mần gắt gao khống chế Ngô Tùng ánh mắt, hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem thuật tôi miên toàn diện phát động, e sợ cho sơ ý một chút sẽ để cho Ngô Tùng được đến cơ hội chạy thoát. Sư phụ. Ngô Tùng ánh mắt trống rỗng, biểu lộ mê mang, trong miệng lẩm bẩm phun ra hai chữ. Dây mần tâm lý đắc ý, biết Ngô Tùng đã trúng hắn thuật thôi miên, mà lại trong trầm mê không thể tự thoát ra được, hắn một mực cẩn nhịn đến bây giờ, rốt cục đợi đến thời cơ thích hợp nhất, nhất kích phải trúng. Dây mần nỗ lực khống chế chính mình tâm tình kích động, đem Ngô Tùng nắm trong tay long thứ từ, từng điểm hướng lên quất ra, hắn sợ động tác quá nhanh kinh động Ngô Tùng, chỉ dám chậm như vậy chậm tới. Nhìn đứng ở trước người mình Tiêu Thiên Thần, Ngô Tùng hoan hỉ đi qua, sư phụ. Tiêu Thiên Thần đột nhiên biến sắc, hắn chỉ tay quát lớn, cút về. Bị Tiêu Thiên Thần cái này hét lớn một tiếng, Ngô Tùng chỉ cảm thấy vừa mới hắn nhìn đến tất cả mọi người, tất cả cảnh tượng đều nhanh chóng theo trước mắt của hắn ngược lại lui về, Hàn Thiên Tuyết không thấy, Trầm Phỉ Phỉ không thấy. Chỉ có cái kia như kinh lôi tiếng hét lớn tại trong đầu của hắn không ngừng tiếng vọng. Cút về. Ngô Tùng theo dậy mẩn thuật thôi miên bên trong tỉnh lại, đồng thời hắn cảm thấy tay bên trong long thứ sắp thoát ly hắn nắm giữ. Ngô Tùng nhìn xem dậy mẩn, lại nhìn xem trong tay long thứ. Dậy mẩn nhìn xem Ngô Tùng, cũng nhìn xem trong tay hắn long thứ. Ngô Tùng vung lên bàn tay, dậy mẩn theo trước mặt hắn bay ra ngoài. Ngoá. Ngô Tùng một bên đấm đá lấy dậy mẩn vừa mắng, chắc không được Trung Thiên hội giống kẻ ngốc giống như nhìn lấy ngươi, nguyên lai ngươi mẹ nó hội thuật thôi miên, lợi hại, lợi hại. Hắn cắn răng nghiến lợi mắng lấy, đặt, tên vương bắt đản này, vậy mà có thể nhịn đến bây giờ mới sử xuất hắn đòn sát thủ, quả thực cũng là truyền thuyết bên trong nhị dạ rùa a. Nếu như không là bởi vì chính mình mãnh liệt tưởng niệm sư phụ nguyên nhân, tại ảo ảnh bên trong nhìn đến hắn, bị hắn xua đuổi đi ra, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Dậy mẩn ôm đầu, tại hắn đánh tàn bạo phía dưới không ngừng kêu thảm. Hàn Vô Danh ôm lấy một cái dương thở hồng hộc chạy đến trước mặt của bọn hắn, hắn nhìn lấy Ngô Tùng hỏi, thế nào, tiểu tử này lại phạm tiện. Đặc biệt, tên vương bắt đản này thừa dịp ta không chú ý lại dám phản kích. Ngô Tùng vừa hung ác đạp một chân. Ta dựa vào. Hàn Vô Danh cũng rất kinh ngạc, cái này chết người nước ngoài lợi hại như vậy, hắn làm sao phản kích? Ngô Tùng chân đạp tại dậy mẩn trên đầu, đối với Hàn Vô Danh nói ra, ngươi khẳng định nghĩ không ra, tiểu tử này dùng phương thức phản kích rất là cao lớn hơn. Hàn Vô Danh nhìn lấy hắn, thuật thôi miên, chơi ma thuật loại kia. Hàn Vô Danh là được chứng kiến thuật thôi miên, loại đồ vật này chỉ có thể lừa gạt tiểu hải tử. Ngô Tùng đối Hàn Vô Danh mà nói chẳng thèm ngó tới, thuận tiện tổn hại hắn một chút. Hàn Vô Danh nhếch môi, Ngô Tùng thì điểm ấy không tốt, có thể đánh hắn cơ hội thì tuyệt sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên hắn cũng thế, nếu như không là ta công lực cao thâm, làm người lại cơ cảnh lời nói không chừng đã lọt vào độc thủ của hắn. Ngô Tùng giằng giặc nói ra, không hề đề cập tới tại ảo ảnh bên trong nhìn đến sư phụ sự tình. Được, ngươi lợi hại. Được thôi. Hàn Vô Danh không muốn phản ứng đến hắn, xử lý như thế nào tiểu tử này? Chúng ta động tác được nhanh điểm. Đến, trước tiên đem hắn nhét vào trong dương. Dây mẩn chính mình tìm đường chết, kết quả lại bị Ngô Tùng sửa chữa một trận, trước mắt ở vào hôn mê trạng thái, ngược lại là thuận tiện đem hắn chứa vào cái dương. Hai người đem dây mẩn gắn với trong dương, lại đem cái dương phóng tới trên xe. Hàn Vô Danh thở hổn hển hỏi Ngô Tùng, đến đón lấy làm sao bây giờ? Ta nhìn còn không bằng trực tiếp giết chết tính toán. Vậy không được. Ngô Tùng đối Hàn Vô Danh nói ra, không có cách nào, còn được mời ngươi cùng ta đi một chuyến kinh thành. Ngươi sớm nói a. Hàn Vô Danh cao hứng chừng Ngô Tùng liếc một chút, từ lúc lần trước theo kinh thành sau khi trở về, ta một mực ước lượng ghi lấy hội sở bên trong cái kia là mật. Hắc, ngươi nói người ta cái kia cái mông làm sao lại có thể trở lên đẹp như vậy? Ngô Tùng trợn mắt chừng một cái, không để ý tới hắn. Hàn Vô Danh cao hứng bừng bừng phát động xe, hắn cha Hàn Liệt Phong gần nhất trận này đem hắn quản đến xích sao, đừng nói đi những cái kia chỗ ăn chơi, thì liền ra môn đều không cho tùy tiện ra, có thể đem hắn lột ngạt. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 202, nhân chứng. Vật chứng. Hiện tại có Ngô Tùng tại, cha hắn không quản được hắn, vừa nghĩ tới trong kinh thành cái kia đạo mật, hắn hận không thể lập tức bay đến bên người nàng đi. Hàn Vô Danh một mặt hưng phấn, xe mở nhanh như điện chớp đồng dạng, Ngô Tùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế lại cau mày, tự hỏi tiếp xuống hành động. Hiện tại đã sáng tỏ cái kia hai cái hậu trường hấp thụ là Ngô Chấn Quốc cùng Trung Chí Huy, hai người kia, một cái là chính mình thân nhị thúc, chỉ là mình không nguyện ý thừa nhận cùng Ngô gia quan hệ, một cái khác là Trung Thiến thân nhị thúc, bọn họ cùng chính mình đều có nhất định quan hệ, như thế nào liền có thể thống khoái báo một tiếng này mối thù đâu. Ngô Tùng ở trong lòng không ngừng suy tư, tính toán, rốt cục, tại xe nhanh đến kinh thành trước đó hắn có chủ ý, hắn lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Xe tiến vào kinh thành, thẳng đến nhà kia nổi tiếng tư nhân hội sở, Hàn Vô Danh cũng là cái hội sở này khách quen, chỉ cần đến kinh thành vô luận như thế nào cũng muốn đến nơi đây đi một vòng. Hai người bọn họ xuống xe, lôi kéo cái dương vừa mới tiến hội sở cửa lớn, một cái mỹ nữ phục vụ viên thì chào đón. Hàn thiếu ngài tốt, đây là hội sở quy định, mỗi một cái phục vụ nhân viên nhất định phải nhớ đến khách nhân tính danh, tướng mạo, đồng dạng yêu thích. Hàn Vô Danh không giống nhau nàng nói chuyện, theo trong ví tiền quất ra mấy trường tiền mặt nhét vào trong tay của nàng, hôm nay ta có việc, ngươi không cần chào hỏi ta. Mỹ nữ cúc một cái cung, không còn đi theo đám bọn hắn ở chỗ này, khách người mới thật sự là thượng đế, chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều tiền, mặc kệ là ăn, uống, chơi, vui, cũng có thể làm cho ngươi cảm nhận được đế vương giống như hưởng thụ. Hàn Vô Danh ở phía trước mở đường, Ngô Tùng kéo lấy cái dương đi theo phía sau hắn, hai người thẳng đến xây ở chỗ ưu ám gian phòng, nơi đó là khách quý nhóm mới có thể hưởng dụng địa phương. Hai cái bảo tiêu từ trong bóng tối đi tới, đứng lại. Nơi này đã có người. Hàn Vô Danh có Ngô Tùng ở bên người, hắn liền thiên vương lão tử cũng không sợ, hắn đối cái kia hai cái bảo tiêu cười hắc hắc, chúng ta cũng là tìm đến người ở bên trong. Vừa dứt lời, hắn quyền khuỵu tay đan sen, đem cái kia hai cái còn không có làm rõ ràng chuyện gì phát sinh bảo tiêu đánh ngã xuống đất. Hắc hắc, Hàn đại thiếu gặp phải cao thủ đương nhiên chỉ có cam bái hạ phòng, nhưng là gặp phải tay thấp nha, đó còn là rất lợi hại. Tại Hàn Vô Danh đối phó bảo tiêu thời điểm, Nô Tùng tiến lên hai bước, vừa nhấc chân, cạch một tiếng, đem cửa đá văng. Cánh cửa đụng vào trên tường, lại đột nhiên bắn trở về. Người nào như thế không có quy củ. Trong phòng truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ, Nô Tùng cười một tiếng, đây chính là Ngô Chấn Quốc thanh âm. Ngô Chấn Quốc cùng Trung Chí Huy cũng xếp hàng ngồi, tại hai người bọn họ trên đùi, một cái ăn mặc rất bại lộ cô gái trẻ tuổi đang nằm ở phía trên, Nô Tùng đi vào phòng thời điểm, hai người bọn họ tay còn không có con gái hài trong quần áo lấy ra. Nhìn đến tiến đến lại là Nô Tùng, Ngô Chấn Quốc cùng Trung Chí Huy đẩy ra cô bé kia, phất tay để cho nàng đi ra. Nha, các ngươi hai cái tên khốn kiếp cần hợp lại đến mới có thể đối phó một cái tiểu cô nương. Ta nói các ngươi cũng quá đặc biệt buồn nôn đi. Nô Tùng một mặt chán ghét sắc mặt. Làm cản. Ngô Chấn Quốc lạnh lấy cái mặt, chúng ta làm cái gì còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Trung Chí Huy cũng tại vừa nói, cút cho ta, nơi này là ngươi có thể dương ai địa phương. Ôi cha Huy, hai vị còn thật đem mình làm ra. Các ngươi cũng không có nghĩ tới ta là làm sao tìm được các ngươi sao? Hai cái lao bại hoại lẫn nhau nhìn một chút, đều không nói thêm gì nữa. Đúng một tiếng, dây mân điện thoại bị ném tới trước mặt của bọn hắn, cái điện thoại di động này chủ nhân, các ngươi chắc chắn sẽ không lạ lẫm à. Đến cái này thời điểm, hai cái lao bại hoại mới hơi hơi biến sắc, bọn họ biết, cái kia gọi dây mân chết người nước ngoài khẳng định thất thủ. Thua thiệt hắn vừa thấy mặt thì biểu hiện ra một bộ như bức hống hống dáng vẻ, nguyên lai cũng là chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được. Ngươi không có tư cách nói chuyện với chúng ta. Nô Chấn Quốc nghiêm mặt, căn bản không muốn phản ứng Nô Tùng. Một cái bình thường tiểu dân chúng, ỷ vào chính mình có một thân công phu đã cảm thấy không được sao? Liền có thể cùng bọn hắn những thứ này có địa vị, có bối cảnh người cứng rắn đập. Nô Tùng đem cái dương kia mở ra, dây mần từ bên trong lăn ra đến. Thì là các ngươi hai cái thuê mướn cái này người nước ngoài đến yến thành giết ta, còn muốn giết nữ nhân bên cạnh ta. Nói xong lời cuối cùng, Nô Tùng cơ hồ là một chữ từ trong hàm răng gạt ra. Nô Chấn Quốc cùng Trung Chí Huy hai người không khỏi đánh dùng mình một cái, hai người cũng nghe được hắn lời nói trong mang theo sát ý bọn họ bắt đầu ngụy biện. Thì tính toán chúng ta quen biết cái này người nước ngoài lại có thể nói rõ vấn đề gì? Nô Chấn Quốc khinh thường nhìn lấy Nô Tùng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có thể cho chúng ta định tội? Nô Tùng đang muốn chế giễu lại, một người đi tiến gian phòng bên trong. Cái này thân người tài cao lớn, nếp nhăn đầy mặt, chính là đi theo Nô gia chủ bên người một cái khác hóa cảnh cao thủ Lão Hà. Nô Chấn Quốc nhìn đến Lão Hà đến, khí diễm càng là tăng vọt. Lão Hà trừ đi theo hắn lao tử bên người, cho tới bây giờ thì không hỏi qua chuyện của hắn. Hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện tại tư nhân hội sở, cái này nhất định là Ngô gia nhận được tin tức sau cho hắn phái đến Việt quân. Tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là chúng ta Ngô gia cao thủ Lão Hà, chẳng qua là hóa cảnh mà thôi. Lão Hà, ngươi có hứng thú hay không bồi cái này họ Ngô tiểu tử chơi đùa? Lão Hà căn bản cũng không có ý Ngô Chấn Quốc, hắn đi đến Ngô Tùng trước mặt, đối với hắn gật gật đầu. Lão gia tử phân phó ta, mời Tôn thiếu gia đi Ngô gia đại viện một lần, nơi này là nơi công cộng, náo lên mọi người trên mặt rất khó coi. Hắn lại quay đầu đối Ngô Chấn Quốc nói ra, lão gia tử đồng dạng để ngươi cùng một chỗ trở về. À, đúng, còn có Trung gia vị này, Trung gia gia chủ Trung lão gia tử cũng tại Ngô gia, hắn để ngươi cũng cùng đi. Ngô Chấn Quốc vốn là coi là lão Hà tới là giúp hắn đối phó Ngô Tùng, đang còn muốn một bên trở lấy chế giễu, ai biết hắn chẳng những không rút, trong ngôn ngữ đối với hắn cũng mười phần lãnh đạm. Ha ha, ngươi cái lão già kia, cánh tay khuỵu tay hướng ra phía ngoài cướp. Ngô Chấn Quốc giận dữ mắng, lão Hà một mực theo phụ thân của hắn, tại Ngô gia địa vị cực kỳ đặc thù, lại thêm công phu cao cường, hắn cũng không dám không nghe lão Hà. Lão Hà vung tay lên, đi theo hắn sau lưng hai cái bảo tiêu đi đến dậy mẩn bên người, áp lấy hắn lên xe. Ngô gia đại viện trong phòng khách, Ngô gia gia chủ Ngô Văn Thanh cùng Trung gia gia chủ Trung Tử Kỳ hai người ngồi cùng một chỗ đang thấp giọng thương nghị cái gì. Ngô Tùng phụ thân, Ngô Chấn Bang đứng ở một bên cho mày. Hai cái lão gia hỏa cùng tiến tới cũng không phải tình cờ, tại vừa mới trước đây không lâu, bọn họ phân biệt tiếp vào Ngô Tùng điện thoại, biết được Ngô Chấn Quốc, Trung Chí Huy liên thủ đối phó hắn, cùng đối phó Trung Tiến sự tình. Trong điện thoại Ngô Tùng ngữ điệu nhẹ nhõm, có lúc còn đánh cái ha ha, nhưng là hai cái giả hoạt lão hồ ly vẫn là nghe được. Hắn trong lời nói mang theo một tia hờ hững cùng hận ý làm bọn hắn biết được Ngô Tùng đã đến kinh thành, đồng thời tiến về Ngô Chấn Quốc cùng Trung Chí Huy thường xuyên lưu lại tư nhân hội sở lúc, hai cái lao ra hỏa khẩn trương lên. Ngô Tùng lần này đột nhiên đến kinh thành, nguyên nhân không gì khác, đây là báo thù đến. Cho nên bọn họ lập tức để lão Hà dẫn người tiến về tư nhân hội sở, đem ở nơi đó tất cả mọi người mang về, hai cái lao đầu tự tin tưởng, trước mắt chỉ có hai người bọn họ có thể cho Ngô Tùng thủ hạ lưu tình. Một đoàn người đi vào Ngô gia phòng khách. Nhìn đến Ngô Tùng đi tới, phụ thân của hắn Ngô Chấn Bang trong mắt tránh ra thần sắc kích động, tiến lên muốn nói cái gì, nhưng lại nhìn xuống. Nha, Trung lão gia tử cũng ở nơi đây, vừa vặn, ngài nhìn xem tôn nữ của ngài tế, hắn vậy mà nói chúng ta thuê mướn sát thủ tới đối phó hắn, đây không phải chê cười sao? Ngô Chấn Quốc tiên phát chế nhân, đem sự tình liếc cái không còn một mảnh. Đúng đấy, Ngô Tùng thế mà còn hoài nghi ta. Ta thế nhưng là Trung Tiến thân nhị thúc, làm sao lại đối cháu gái của mình ra tay đâu? Trung Chí Huy cũng ở một bên kêu lên có đến, hai người bộ dáng muốn nhiều oan uổng có nhiều oan uổng. Ngô Tùng đứng ở một bên, đợi đến hai người bọn họ biểu diễn hoàn tất về sau, hắn móc ra dậy mẩn điện thoại phóng tới hai cái lao đầu trước mặt. Ngài hai vị nhìn xem cái này người nước ngoài phát gọi điện thoại dãy số. Hai cái lao đầu sau khi xem xong lẫn nhau nhìn một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra sầu lo. Sự thật chứng minh, cái này người nước ngoài cùng con của bọn hắn xác thực có liên hệ. Ha ha, cái này có thể nói rõ cái gì? Ngô Chấn Quốc mở ra tay, ta biết cái này người nước ngoài làm sao? Vi phạm sao? Phạm tội sao? Ngô Tùng cười cười, hắn đem dậy mẩn đẩy đến hai cái lao đầu trước mặt. Ngươi đem ngươi vì cái gì đến Long Hoa Quốc đến? đến Long Hoa Quốc đang làm gì đó, đầu đuôi nói cho hai cái này lao gia tử. Ngồi tại chính bên trong hai cái lao đầu mặt lạnh như nước, thuê mướn hắn Ngô Chấn Quốc cùng Trung Chí Huy trong mắt cũng mang theo uy hiếp ý tứ, nhưng là, cái này hết thảy tất cả đều không đủ để ngăn chặn cọc gỗ hình mang cho hắn hoảng sợ. Dẫy mẩn không dám giấu giếm, đem hắn làm sao đến Long Hoa Quốc đến Long Hoa Quốc chuẩn bị làm cái gì sự tình rõ ràng rành mạch nói một lần. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Trung, Ngô hai cái lao đầu sắc mặt thì trắng bệch, xong, bọn họ hai đứa con trai một chân đã bước vào quỷ môn quan. Ngô Chấn Quốc, Trung Chí Huy cũng không có phát giác Ngô Tùng nụ cười trên mặt càng ngày càng vui sướng, bọn họ chính ở chỗ này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, dựa vào cái này người nước ngoài lời nói của một bên có thể nói rõ cái gì? Coi như hắn là người của ngươi chứng, như vậy, ngươi có vật chứng sao? Trung, Ngô hai cái lao đầu tử cười khổ lẫn nhau nhìn một chút, đều theo lẫn nhau mắt bên trong nhìn đến bất đắc dĩ. Hai tên khốn kiếp này sắp chết đến nơi còn không biết chết ta. Ngô Tùng là loại kia quy quy củ củ tuân thủ pháp luật người sao? Hắn thân thủ cao cường, lại là thiếu niên huyết tính, sẽ cùng ngươi đem đầu đuôi sự tình làm đến rõ ràng, sau đó dựa theo trình tự làm việc người sao? Hai cái này không tiến triển phế vật cũng không phải là không có cùng Ngô Tùng đánh qua quan hệ, Ngô Chấn Quốc nhi tử đều chết dưới tay Ngô Tùng, cái này còn không đủ để cho bọn họ đối Ngô Tùng có cái thanh tỉnh quen biết sao? Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ, bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 203, đừng nghĩ lừa bị ta. Đứng trong phòng khách người không nói một lời, bọn họ đều nhìn chằm chằm ngay tại chậm rãi mà nói Ngô Chấn Quốc cùng Trung Chí Huy, hai anh em này không hề hay biết được từ thân thể nguy hiểm, còn cho rằng hiện tại là tại nhà của mình, an toàn vô cùng. Hiện tại là xã hội pháp trị. Ngô Chấn Quốc một mặt tốt sắc, hắn đem chính mình thuê mướn dậy mẩn đối phó Ngô Tùng sự tình không hề để tâm. Ngươi chứng cứ không đầy đủ, dựa vào cái gì chỉ trích ta? Ta hoàn toàn có thể cáo ngươi phỉ báng. Trung Chí Huy ở một bên cùng hắn kẻ sướng người họa, đúng đấy, bất quá lao Ngô ta theo ngươi khác biệt, hắn là cháu gái ta con rể, ta có thể được cho hắn lưu chút mặt mũi, rốt cuộc hắn hiện tại cũng miễn cưỡng xem như ta Trung gia người. Má, lúc trước dậy mẩn muốn đối phó Trung Tiến thời điểm hắn đứng ở một bên cái giấm đều không thả một cái kia thời điểm hắn làm sao lại nghĩ không ra Trung Tiến là cháu gái của hắn đâu? Hai vị lao gia tử. Ngô Tùng ngẩng đầu lên nhìn lấy Trung Tử Kỳ cùng Ngô Văn Thanh, chuyện cho tới bây giờ, ngài hai vị có cái gì thuyết pháp không có? Không chờ bọn họ hai người trả lời, hắn lại cùng một câu, nếu như hai vị lao gia tử không quyết định chắc chắn được, liền để vãn bối làm thay. Trung Tử Kỳ cùng Ngô Văn Thanh hai người đều cảm thấy khó có thể quyết đoán, xử lý nhẹ, Ngô Tùng không hài lòng, xử lý nặng, tâm lý lại không đành lòng, có câu nói là hổ dữ không ăn thịt con, đây chính là bọn họ thân sinh nhi tử à. Hai cái lao đầu ở bên kia do dự, Ngô Tùng cũng không có kiên nhẫn chờ bọn hắn, hắn thấp hừ một tiếng, thân thể bỗng nhiên từ trên ghế mặt bắn lên, như quỷ mị giống như phóng tới Ngô Chấn Quốc. Hắn hận nhất cũng là Ngô Chấn Quốc. Lần trước Ngô Chấn Quốc tìm đến sát thủ muốn xử lý hắn, chỉ tiếc bị hắn quay giáo nhất kích, chẳng những tên sát thủ kia bị hắn xử lý, Ngô Chấn Quốc cái kia không học giỏi nhi tử cũng chết ở trong tay của hắn, chính mình nhìn tại Ngô lão gia tử trên mặt tha hắn một lần, ai biết hắn không biết hối cải, y nguyên dây dưa chính mình không thả, thậm chí đem chủ ý đánh tới Trung Tiến trên người các nàng. Dạng này người, cho dù có Thiên Vương lão tử che chở đều không được. Ngô Văn Thanh quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Ngô Tùng nói động thủ liền động thủ, đem cái này người cả phòng đều không có để ở trong mắt. Ngô Tùng vọt tới Ngô Chấn Quốc trước mặt, hai mắt trợn lên, nhất quyền đánh về phía cổ họng của hắn. Đứng sau lưng Ngô Chấn Quốc lao ở đâu nhìn đến hắn vận công lúc thì đề cao cảnh giác, vô luận Ngô Chấn Quốc phải chăng đáng chết, nhưng là hắn hiện tại vẫn là Ngô gia người, nếu như trong nhà coi như nhiều người như vậy mặt bị đánh chết lời nói, chuyến đi khẳng định là một chuyện cười. Cho nên Ngô Tùng thân hình vừa mới chớp động, hắn lập tức cũng xông về phía trước, đón Ngô Tùng quyền đầu nhất trưởng đánh tới. Vang một tiếng, một đoàn khí lưu cường đại theo hai người quyền trưởng tương giao chỗ bắn ra mở ra. Ngô Chấn Quốc kẻ cầm đầu, bị luồng khí kia hất tung ở mặt đất, bên người ra câu ngược lại cũng đến ngược lại, lệch ra đến lệch ra, loạn thành một đống. Ngô Tùng thần sắc như thường, Lao Hà sắc mặt đột nhiên đỏ một chút, lại nam kinh tới. Không nghĩ tới Tôn thiếu gia công lực thâm hậu như vậy, quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Lao Hà là hóa cảnh cao thủ, nhưng là Ngô Tùng một chân đã bước vào thần cảnh, mặc dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng là bên trong chênh lệch làm sao đủ tính theo lẽ thường. Cao thủ tranh chấp, lệnh một ly, đi 1000 dặm, Ngô Tùng cùng Lao Hà chi ở giữa chênh lệch đã đầy đủ hắn đem Lao Hà đè xuống đất ma sát. Ngô Tùng đồng thời không tiếp thụ Lao Hà lấy lòng, hắn trầm giọng nói ra, ngươi không phải là đối thủ của ta, tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Lời vừa nói ra, đầy ngồi đều kinh hãi. Ngô gia có hai cái hóa cảnh cao thủ tọa chấn, Lao Hà cũng là bên trong một trong, hắn là Ngô gia công nhận cao thủ, nếu không cũng sẽ không luôn luôn đi theo Ngô gia gia chủ bên người bảo hộ lấy hắn. Lần trước tại Trung Tiến cùng Ngô Lỗi ở lễ đính hôn, Ngô Tùng cùng Ngô gia một cái khác hóa cảnh cao thủ Ngụy Đẳng Tường từng có qua một phen khổ chiến, nếu như không là hắn đầy đủ cơ trí cùng ách, vô lại, cho dù chết tại Ngụy Đẳng Tường trong tay cũng là chuyện rất bình thường. Mà thời gian chỉ qua mấy tháng, Ngô Tùng thì theo ngay lúc đó minh đạo cảnh giới một lần hành động đột phá đến hóa cảnh, đồng thời nói thẳng đều là hóa cảnh cao thủ Lao Hà không phải là đối thủ của hắn, mọi người rung động có thể nghĩ. Lão Hà mỉm cười, thân là Ngô gia hạ nhân, bảo hộ người nhà họ Ngô an nguy là phần của ta nội sự, coi như ta không phải Tôn thiếu gia đối thủ, cái kia cũng không có cách nào. Ngô Tùng nhìn lấy Lão Hà im lặng không nói, Lão Hà không tiêu ngạo không tự ti, ánh mắt bình tĩnh đứng đối diện với hắn. Ngô Chấn Quốc từ dưới đất bò dậy về sau, chật vật chuồn mất đến một bên, trong miệng không ngừng giật dây lấy, "Lão Hà, đánh hắn." "Ngươi ngược lại là đánh a?" "Im miệng." Ngô Văn Thanh đứng lên, hắn chừng liếc một chút cái kia giống tôm tép nhại nhép giống như nhi tử, sau đó đối Lão Hà nói ra, "Lão Hà, ngươi đi nhìn lấy hắn, đừng cho hắn lại mất mặt." Lão Hà buông lỏng một hơi, biết đây là lão chủ nhân cho mình dưới bậc thang, nếu quả như thật cùng Ngô Tùng phát sinh xung đột lời nói, có đánh hay không qua được tạm thời không nói đến, nhưng là Ngô Tùng thế nhưng là Ngô gia lão gia tử cháu trai ruột, là đương nhiệm Ngô gia gia chủ con ruột, đây chính là thật sự sự tình, hắn làm vì một cái hạ nhân, cùng hắn công nhiên động thủ cũng quá không hợp. Vừa đi đợi đến Lao Hà đi ra, Nô Văn Thanh nhìn lấy Nô Tùng nói ra, xử trí như thế nào Trấn Quốc? Ta ngược lại là có cái chủ ý.
Cha!
Nô Trấn Quốc ở một bên quát lên, ta lại không có làm chuyện bậy, ngươi dựa vào cái gì muốn xử trí ta? Ngươi để tiểu tử kia cầm ra chứng cứ đến, ta mới tâm phục khẩu phục.
Nô Văn Thanh chỉ coi không có nghe nói, hắn đối Ngô Tùng nói ra, vô luận ngươi thừa nhận hay không, trên người ngươi đều chảy Ngô ra máu.
Nô đưa quay đầu đi, bĩu môi. Nô Văn Thanh biết Ngô Tùng đối mình xem thường, hắn cũng chỉ có kiên trì nói tiếp, ta cũng nhanh đến 70 tuổi, ngươi cũng không thể để cho ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh a.
Ngô Tùng giận tí mặt, hắn không chút khách khí xông lấy Ngô Văn Thanh nói ra, ngươi luôn mồm nói trên người của ta chảy Ngô ra máu, nhưng lại một vị che chở con của mình, nếu như ta chết tại cái này hỗn đản trong tay, ngươi cũng không phải là người đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Ngô Tùng. Ngô Trấn Bang ở một bên trách nói, ngươi làm sao cùng gia gia dùng thái độ này nói chuyện đâu?
Ta không có cái này tiện nghi gia gia.
Ngô Tùng một miệng đỉnh trở về, vài chục năm nay đối với ta mặc kệ không hỏi, hiện tại có người đột nhiên chạy ra đến muốn làm ta gia gia, làm cha ta, tốt, vậy các ngươi đều lấy ra chút thành ý cho ta xem một chút.
Hắn đưa tay chỉ Ngô Trấn Quốc, đối với Ngô Văn Thanh nói ra, ngươi xử lý hắn như thế nào?
Cho ta một cái công đạo.
Ngô Văn Thanh thở dài, Ngô Tùng, hắn là ngươi nhị thúc.
Lời còn chưa dứt, Ngô Tùng thân hình mở ra, giống như một con chim lớn giống như nhào về phía Ngô Trấn Quốc, người ở giữa không trung. Hắn bật hơi cất giọng, đánh.
Một cơn bao tác đánh út về phía Ngô Trấn Quốc đứng sau lưng Ngô Trấn Quốc Lao Hà lóe lên mà ra, vì bảo vệ cái phế vật này, Ngô gia cái này trung phó không thể không xuất thủ lần nữa. Hắn tóc không gió mà bay, một đôi mắt từ luôn luôn hề hoại suy sụp đột nhiên biến đến tinh quang bắn ra bốn phía, một hai bàn tay to phát sau mà đến trước, nên tiếp Ngô Tùng phát ra khí kình. Một tiếng trầm thấp trầm đục, sau đó một đạo làm cho người cảm thấy không thể ngăn cản lực lượng theo bên cạnh hai người truyền đến. Xoẹt một tiếng, trong phòng khách bàn ghế ở giữa không trung bay múa. Tới gần bọn hắn người đều bị hất tung ở mặt đất, có mấy cái kia không may mắn bảo tiêu còn bị bay múa cái ly các loại tạp vật nện trúng đầu, chính bưng bít lấy đầu lang bái tránh né. Hai người vừa giao thủ một cái, Lao Hà sắc mặt đỏ bừng, giống như toàn thân huyết dịch đều vọt tới trên mặt, mà đợi đến sau khi bình tĩnh lại, lại đột nhiên chuyển thành màu xanh trắng, dường như toàn thân máu tươi lại bị đột nhiên dành thời gian đồng thời, một tia người khác cơ hồ khó có thể phát giác thống khổ ra hiện trong mắt hắn. Lần này hắn biết rõ bản thân không phải Ngô Tùng đối thủ còn cứng rắn đập, đã thụ nội thương không nhẹ, coi như Ngô Tùng hiện tại thì dừng tay, hắn tại trong vòng 2 năm cũng đừng hỏng qua ngày tốt.
Nô Tùng lắc đầu cười lạnh, lão già đáng chết, nô gia cho ngươi bao nhiêu tiền, đáng giá ngươi dạng này vì nhà bọn họ bán mạng. Hắn đã nhìn ra lão Hà thụ nội thương. Lão Hà nghe thanh âm hắn to, sắc mặt như thường, không nhịn được cười khổ một tiếng, chính mình tại võ đạo phía trên tu luyện hơn nửa đời người, lại còn không bằng một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, thật là làm cho hắn bùi ngùi mãi thôi.
Nô gia lão gia tử cứu qua ta một mạng, ta cam nguyện tại nô gia làm buộc, chỉ thế thôi.
Lão Hà thản nhiên nói ra.
Nô Tùng cười lạnh, nói một câu ngu chung,
hướng Ngô Trấn Quốc đi đến.
Lão Hà cước bộ vượt ngang, ý nguyên cản ở trước mặt của hắn.
Nô Tùng cảnh cáo nói, lão đầu tử, ngươi bảo vệ là mấy lần hại ta không thành, còn muốn hại bạn gái của ta cặn bã. Ta đem lời cho ngươi nói rõ ràng, nếu như ngươi còn muốn bảo vệ cho hắn cũng đừng trách ta không khách khí.
Lão Hà cười khổ, nhưng là đồng thời không có nhiều ra.
Nô Tùng mở trừng hai mắt, cái trán gân xanh chợt lóe lên rồi biến mất, hắn là thật muốn báo nổi.
Nô Trấn Bang giữ chặt tay của hắn, vẫn không nói gì, Nô Tùng chụp người ánh mắt nhìn về phía hắn, buông tay.
Mắt thấy Nô Tùng phẫn nộ, có thể nghĩ hắn một khi xuất thủ sẽ có nhiều cuồng bạo, Nô Trấn Bang dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Ngô Văn Thanh.
Nô Tùng, ngươi nhìn dạng này được hay không?
Nô Văn Thanh vội vàng nói ra, từ hôm nay trở đi, ta cùng Nô Trấn Quốc thoát ly trà con quan hệ.
Nô Tùng quay đầu nhìn về phía Nô Văn Thanh, đề nghị này cũng thực là có chút thành ý, không giống như là tại qua loa hắn.
Nô Trấn Quốc ở một bên nghẹn ngào kêu lên, ba ba.
Nô Văn Thanh không để ý tới hắn, chỉ là nhìn lấy Nô Tùng.
Nô Tùng vừa cười vừa nói, ngài nói tiếp à, đoạn tuyệt trà con quan hệ cũng không thể thì một câu thì hết à.
Nô Văn Thanh nhìn xem Nô Trấn Quốc, cắn răng nói ra, ta sẽ tại truyền thông phía trên phát ra thông báo, tuyên bố Nô Trấn Quốc từ đó cùng Nô gia không có bất cứ quan hệ nào.
Ngô Trấn Quốc tại Ngô gia tất cả đặc quyền từ tuyên bố bắt đầu toàn bộ tước đoạt. Hắn vợ con từ Ngô gia cung cấp cần thiết sinh hoạt phí, còn lại một mực mặc kệ.
Ngô Tùng cười cười, lão đầu tử, ngươi cũng không muốn biếng mồ mả thiêu giấy báo, lừa gạt quỷ a.
Cũng tỉ như ngươi nói cho sinh hoạt phí, trời mới biết ngươi cho sinh hoạt phí là bao nhiêu.
Ngươi muốn là cất giấu tư tâm, sau lưng cho thêm điểm cho hắn, ta đến đâu tra đi.
Ngô Văn Thanh tâm lý còn thật là nghĩ như vậy, Ngô Trấn Quốc lòng dạ nhỏ mọn, ánh mắt thiền cận, dạng này người lưu tại Ngô gia trừ thêm phiền căn bản không có hắn chỗ tốt, không bằng đem hắn lưu lại bên ngoài, sau lưng cho hắn ít tiền nuôi hắn một nhà. Cũng so với hắn chết thảm tại Ngô Tùng trong tay tốt.
Ngô Văn Thanh sững sờ, trên mặt có chút không nhịn được, hắn ngượng ngùng nói ra, vậy ngươi nói nên làm cái gì?
Ngô Tùng nhìn lấy vẻ mặt đưa đám Ngô Trấn Quốc, chậm rãi nói,
đơn giản, đem hắn biến thành ngu ngốc là được.
Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển.
Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.
Chương 204, có người làm chỗ dựa.
Ngô Tùng giọng điệu cứng rắn xuất khẩu, Ngô Văn Thanh thì sắc mặt thay đổi, hắn khiếp sợ nhìn lấy Ngô Tùng, nghĩ không ra lòng của hắn lại là như vậy tàn nhẫn.
A, lão đầu tử, ngươi làm gì dùng dạng này mắt chỉ nhìn ta?
Nô Tùng rất kinh ngạc.
Ngươi nhìn ta ra đến cái chủ ý này tốt bao nhiêu, ngươi không dùng người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ta cũng triệt để có thể yên tâm. Lại nói, Nô Tùng dùng khinh thị ánh mắt nhìn Ngô Văn Thanh liếc một chút, ánh mắt của hắn giống như một chậu nước đá từ đầu dội xuống. Dù là Ngô Văn Thanh sống mấy chục năm, đi qua Nô Tùng bằng lạnh ánh mắt liếc nhìn, cũng cảm thấy hơi lạnh thấu xương.
Ngươi xem một chút ngươi hai đứa con trai này.
Hắn ngón tay lấy Ngô Trấn Quốc cùng Ngô Trấn Bang, một cái bội tình bạc nghĩa, bỏ rơi vợ con,
một cái âm hiểm gian trá, thủ đoạn độc ác.
Hai người kia vô luận cái kia chết đều sẽ chỉ làm người vỗ tay khen hay, ta đây chính là cho các ngươi Ngô gia tốt. Im ngay. Làm cản. Ngô Văn Thanh cùng Ngô Chấn Bang đồng thời quát nói. Ngô Tùng cười ha ha, thân thể cốt cách chuyển ra một trận nhỏ nhẹ nhưng là dày đặc đôn đốt âm thanh, biểu hiện sau đó một khắc hắn tùy thời liền sẽ bạo tẩu. Mọi người nghe mà biến sắc, hắn mới vừa rồi cùng Lao Hà giao thủ một chiêu, trong phòng khách thì bừa bộn một mảnh, hiện tại mắt nhìn mặt hắn biến sắc đến xúc động phẫn nộ, ánh mắt lộ ra nóng rực, muốn đến vừa ra tay tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, Ngô gia từ trên xuống dưới người là không ít, nhưng là muốn ngăn trở một cái bước ra hóa cảnh cao thủ một chiêu lại khó có mấy cái. Lao Hà cắn răng, muốn anh dũng tiến lên, tuy nhiên hắn đã thụ thường, càng không phải là Ngô Tùng đối thủ, nhưng là chỗ chức trách, cũng chỉ đành có thể cản nhất thời là nhất thời. Ngô Văn Thanh sắc mặt trắng bệch, Ngô Chấn Bang dùng trách cứ ánh mắt nhìn lấy phụ thân của hắn, nếu như không là hắn một vị muốn bao che Ngô Chấn Quốc, mà chính là thống thống khoái khoái cho hắn cần thiết trừng phạt, chuyện này đã sớm giải quyết, nơi nào sẽ có nhiều như vậy rông dài. Tránh ở một bên Ngô Chấn Quốc thì một mặt nụ cười âm hiểm, lần trước con của hắn chết tại Ngô Tùng trong tay, chính mình lại bị theo vị trí gia chủ phía trên chạy xuống, trong lòng đã sớm đối Ngô lão gia tử tràn ngập oán hận, bây giờ thấy Ngô Tùng chuẩn bị đem Ngô gia náo cái long trời lỡ đất, hắn ngược lại tràn ngập bệnh trạng vui sướng. Trung gia gia chủ Trung Tử Kỳ ngồi ở một bên một mực không có lên tiếng, một nguyên nhân là bởi vì đây là tại Ngô gia, hắn là khách nhân, không tốt nói thêm cái gì. Hai nguyên nhân là con của hắn cùng Ngô Chấn Quốc thông đồng làm bậy, cũng là Ngô Tùng muốn xử trí đối tượng một trong. Nếu như nhiều nói nhảm khó tránh khỏi hội dẫn tới Ngô Tùng chú ý lực, kích thích Ngô Tùng lửa giận. Bây giờ thấy Ngô Tùng cùng Ngô gia nháo đến tối bụi, mặt ngoài không có cái gì, nhưng là tâm lý lại âm thầm cao. Hứng, lao đầu. Ngô Tùng chĩa thẳng vào Ngô Văn Thanh, đối với hắn liền lớn nhất lễ phép căn bản đều đã khiếm phụng. Ngô Chấn Quốc hai lần thuê mướn sát thủ muốn đẩy ta vào chỗ chết, ngươi lại không rõ cho ta một cái thuyết pháp. Hừ hừ, như vậy, ta thì cho một cái thuyết pháp cho ngươi. Hoặc là để ta hiện tại thì giết Ngô Chấn Quốc, hoặc là ta hiện tại thì mang ra các ngươi Ngô gia. Cửa phòng khách truyền đến hừ lạnh một tiếng, Ngô Tùng ngươi khẩu khí thật lớn. Thanh âm này nghe tới phá lệ quen thuộc, Ngô Tùng ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, băng sơn mỹ nhân Hàn Thiên Tuyết sắc mặt nghiêm túc đi tới. Đứng ở một bên Hàn Vô Danh thấy được nàng tiến lên kêu một tiếng tỉ tỉ, Hàn Thiên Tuyết nguyết hắn một cái, trách cứ hắn còn không học tốt, thế mà cùng Ngô Tùng suốt ngày lăn lộn cùng một chỗ. Tại Ngô Tùng tâm lý, Hàn Thiên Tuyết có đặc thù vị trí. Cùng quay chung quanh ở bên cạnh hắn tất cả nữ hài cũng khác nhau, Hàn Thiên Tuyết tính cách lãnh đạo, đối với người không giả ngôn tử, có đặc biệt mị lực khác. Loại này lạnh lùng, tránh xa người ngàn dặm phong cách có thể sợ chạy tuyệt đại đa số nam nhân, nhưng là đối Ngô Tùng tới nói, hắn ngược lại cảm thấy phá lệ có tính khiêu chiến, cho nên hắn cũng không có việc gì liền sẽ đi treo chọc nàng, dù cho Hàn Thiên Tuyết nhìn đến hắn gương mặt chán ghét, hắn cũng làm không biết mệt. Lại một nguyên nhân, cũng là Hàn Thiên Tuyết thân phận quá đặc thù. Nàng là bạn xấu Hàn Vô Danh tỷ tỷ, đồng tính cùng tuổi bằng hữu thì Hàn Vô Danh một cái, hai người không đánh không thành giao, quan hệ đương nhiên tương đối sâu dày. Nàng lại là mình nửa bên đồ đệ Hàn Liệt Phong nữ nhi, tuy nhiên hắn đối Hàn Liệt Phong chỉ thường thôi, nhưng là Hàn Liệt Phong đối với hắn lại là tương đương nói còn nghe được. Bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận là muốn người vẫn là muốn tiền, Hàn Liệt Phong cho tới bây giờ thì không có nói qua cái không chữ. Nàng còn là mình tại Long Viêm bên trong đồng sự, mặc dù nói đến bây giờ hai người còn không có kể vai chiến đấu qua, nhưng là có câu nói rất hay, cùng một chỗ vượt qua súng, cùng một chỗ đánh qua pháo, cùng một chỗ làm qua nhà tù, cái này mấy cái loại người quan hệ là đặc biệt sát, hắn cùng Hàn Thiên Tuyết tại cùng một cái quân sự bộ môn, cũng cùng một chỗ vượt qua súng đắp lên quan hệ. Cho nên, làm Hàn Thiên Tuyết lạnh lùng nói câu tiêm Ngô Tùng ngươi khẩu khí thật lớn về sau, muốn là đổi lại người khác Ngô Tùng đã sớm nổ tung, nhưng là đối mặt Hàn Thiên Tuyết thời điểm hắn thế mà chỉ là cau mày một cái, chừng nàng liếc một chút. Làm sao ngươi tới? Hàn Thiên Tuyết vừa muốn trả lời, bên cạnh truyền tới một thanh âm hùng hậu, tiểu tử ngươi lần nào ra sân không làm cái gà bay chó chạy, liền không thể an ổn một chút sao? Ngô Tùng ngẩng đầu nhìn lại, tới người chính là đặc sự cục cán bộ cao cấp, hắn bạn thân Lâm Dương. Ha ha, trùng hợp như vậy a. Ngô Tùng cười lấy cùng Lâm Dương chào hỏi, nhưng là hắn tâm lý minh bạch, không có khả năng trùng hợp như thế. Quả nhiên, Lâm Dương chừng Ngô Tùng liếc một chút, ngươi là đặc sự cục cùng Long Viêm thiếu tướng, thế mà lại hiện thân tại một cái tư nhân hội sở, chẳng lẽ không đủ để gây nên người có quyết tâm chú ý sao? Ngô Tùng cười a a, ngươi muốn không xách vị thiếu tướng kia, ta cơ hồ đều quên. Một thanh âm thở dài đến, đây chính là ta cùng Hoa cục trưởng phí thật là lớn sức lực mới chuẩn bị cho ngươi tới a, tiểu tử ngươi thế mà không có chút nào chân quý. Hai người đi vào đại sảnh, chính là Long Viêm lão đại Âu Dương Chấn cùng đặc sự cục Hoa cục trưởng. Ngô Văn Thanh cùng Ngô Chấn Bang vượt qua Ngô Tùng, tranh thủ thời gian nên đón, đồng thời tâm lý âm thầm may mắn. Kinh thành tứ đại gia tộc cùng Long Viêm, đặc sự cục có thiên ti vạn lũ liên hệ, Âu Dương Chấn cùng Hoa cục trưởng lại là Ngô Tùng người lãnh đạo trực tiếp, bọn họ đến tất nhiên sẽ để Ngô Tùng có chỗ thu liễm. Ngô Văn Thanh nắm Âu Dương Chấn cùng Hoa cục trưởng tay, hổ thẹn nói, lão phu đã đến lúc tuổi già, gia môn còn xuất hiện chuyện như vậy, thật là làm cho hai vị chuyện cười. Hoa cục trưởng cười nói, lão gia tử gia đại nghiệp đại, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ có sơ sót địa phương, khó tránh khỏi, khó tránh khỏi. Hai người sợ Ngô Văn Thanh khó chịu, không muốn cùng hắn nhiều lời, lại qua cùng Trung Tử Kỳ nắm tay chào hỏi. Trong lúc này sớm có Ngô gia người hầu đem bừa bộn một mảnh phòng khách thu thập xong, lại bưng lên trà đến, Âu Dương Chấn cùng Hoa cục trưởng lúc này mới ngồi xuống. Chuyện đêm nay chúng ta đều biết, Âu Dương Chấn đi thẳng vào vấn đề nói ra, tuy nói đây là trùng, Ngô hai nhà việc tư, nhưng là hai vị cũng biết, chỉ cần là liên lụy đến tứ đại gia tộc sự tình, chúng ta đều sẽ xế vào. Đúng thế, đúng thế. Ngô Văn Thanh cùng Trung Tử Kỳ gật đầu. Trung, Ngô hai nhà đều là ta Long Hoa quốc đại gia tộc, các ngươi hai nhà cùng hắn hai gia tộc ổn định, đối với ta Long Hoa quốc vững vàng nhất định có ý nghĩa quan trọng, bởi vậy, làm có ảnh hưởng đến các gia tộc ổn định nhân tố sinh ra về sau, trọng yếu nhất chính là nhanh chóng đưa chúng nó tiêu diệt. Ngô Văn Thanh cùng Trung Tử Kỳ càng nghe càng không thích hợp, đợi đến Âu Dương Chấn nói xong lời cuối cùng, khẩu khí vậy mà biến đến phá lệ lãnh đạm, trong lời nói bao hàm ý tứ cũng là như thế rõ ràng. Trung Chí Huy ở bên cạnh nín nửa ngày không nói chuyện, bây giờ thấy trước kia đối Trung gia rất khách khí Âu Dương Chấn cùng Hoa cục trưởng lại dám đối bọn hắn khoa tay múa chân, lập tức nói ra: "Hai vị chỉ là ban ngành liên quan lãnh đạo mà thôi, ta Trung, Nô hai nhà trong gia tộc sự tình cái nào cần muốn các ngươi lắm miệng." Lần trước tại Trung gia gia chủ tiệc mừng thọ phía trên, hai người này nhìn Trung Chí Huy đã sớm không vừa mắt, bây giờ thấy hắn lại chủ động nhảy ra, cái nào còn sẽ có sắc mặt tốt cho hắn. Hoa cục trưởng hừ một tiếng: "Trung lão nhị, ngươi khả năng quên một việc, Nô Tùng đã là ta đặc sự cục cùng Long Viêm người, ngươi cùng Ngô Chấn Quốc to gan lớn mật, lại dám thuê mướn người nước ngoài ám sát ta quốc gia bộ môn bí mật nhân viên cao cấp, các ngươi đây là muốn tạo phản sao?" Hoa cục trưởng lúc nói chuyện cũng không thanh sắc câu lệ, thậm chí còn có chút hời hợt, bất quá Trung Chí Huy cùng Ngô Chấn Quốc nghe đến hắn về sau, mồ hôi lạnh từ trên đầu từ từ chảy ra. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết Ngô Tùng đột nhiên được trao tặng thiếu tướng, nhưng là căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, tại trong đầu của bọn hắn, Ngô Tùng vẫn là cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện con hoang đặc sự cục cùng Long Viêm là quân đội vô cùng đặc thù bộ môn. Bên trong mỗi một cái công tác nhân viên tầm quan trọng cũng là không cần nói cũng biết, Long Viêm có bảo hộ bộ môn mỗi cái thành viên người nhà nghĩa vụ, đối với bọn hắn bản thân thì càng thêm coi trọng. Có thể nói như vậy, có can đảm đánh Long Viêm hoặc là đặc sự cục bên trong người chủ ý, người kia không phải dân liều mạng thì là ngu ngốc. Trung lão gia tử mừng thọ ngày ấy, ta coi như tại chỗ khách mời mặt tuyên bố Ngô Tùng đã là ta Long Viêm cùng đặc sự cục người, làm sao? Ta Âu Dương Chấn người xem thường nhỏ, nói đến lời nói không đáng hai vị coi trọng, đúng không? Sau khi nói đến đây, Âu Dương Chấn mặt lạnh xuống tới, hắn là quân nhân xuất thân, bình thường cười híp mắt nhìn không ra. Hiện tại mặt một kéo xuống lập tức liền có thiết huyết, túc sát vị đạo. Nô Chấn Quốc hiện tại biết tình thế tính nghiêm trọng, bất quá bọn hắn vẫn mạnh miệng. Ta cùng cái này người nước ngoài nhận biết cũng phạm pháp sao? Các ngươi có chứng cứ gì chứng minh là ta sai xử cái này người nước ngoài đi giết người đây này? Hoa cục trưởng gật gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý, những chuyện này chỉ nói rõ là các ngươi có hiểm nghi, nhưng là cũng không thể chứng minh các ngươi có tội. Ha ha, vẫn là Hoa cục trưởng mức độ cao. Nô Chấn Quốc đắc ý hướng Hoa cục trưởng giơ ngón tay cái. Chung, nô hai cái lao đầu trên mặt thần sắc lo lắng, bọn họ đều nghe ra Hoa cục trưởng ý ở ngoài lời. Đã các ngươi có mấy người đều có mưu sát ta đặc sự cục nhân viên hiểm nghi, như vậy, trước hết theo chúng ta đi một chuyến a, có tội hay không, đến trong cục chúng ta là nhất định có thể hỏi thăm tra ra manh mối. Hoa cục trưởng hướng Lâm Dương làm thủ thế, Lâm Dương hướng ra phía ngoài hô một tiếng, hơn 10 cái võ trang đầy đủ chiến sĩ nhanh chóng xuống tới. Hoa cục trưởng, các ngươi đây là làm cái gì? Lô Văn Thanh không nghĩ tới Hoa cục trưởng đến có chuẩn bị, nói bắt người thì bắt người, hoảng đến lập tức đứng lên. Ta Ngô gia tại Long Hoa trong nước nhiều ít có chút địa vị, các ngươi làm như thế, thì không sợ làm cho cái gì không cần thiết hậu quả sao? Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 205, vì thích trợ lực, 1. Nô Chí Thanh trong lời nói mang theo uy hiếp, Âu Dương Chấn cùng Hoa cục trưởng sao có thể nghe không hiểu. Nếu như đổi là những người khác, nói không chừng bọn họ thật có thể đến cái chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa, cũng tạm được cứ như vậy tính toán, rốt cuộc bọn họ đối mặt là tại Long Hoa thuộc nhà nước lấy địa vị hiển hách đại gia tộc, vẫn là hai cái, nhưng là, chuyện này liên lụy đến Ngô Tùng, vậy bọn hắn cũng không thể mặc kệ. Âu Dương Chấn phẫn nhưng nói ra, Ngô Tùng vừa mới vì ta Long Hoa quốc đoạt lại quốc bảo, lập đại công, hiện tại lại có thể có người muốn mưu hại hắn, chẳng lẽ ta Long Viêm cùng đặc sự cục người an vị xem mặc kệ? Nếu như muốn truyền đi chúng ta còn mặt mũi nào gặp người? Hoa cục trưởng vô hắn, ra hiệu hắn không nên kích động, hắn ánh mắt theo chúng tử kỳ cùng Ngô Văn Thanh trên mặt đảo qua, vừa cười vừa nói, không phải ta tại hai vị trước mặt nói chuyện khó nghe, hai người bọn họ, hắn đưa tay chỉ Trung Chí Huy cùng Ngô Chấn Quốc, ỷ vào chung, Ngô hai nhà địa vị, ở bên ngoài làm được sự tình thế nhưng là khiêu khích không ít sự phẫn nộ của dân chúng cái kia. Trung tử kỳ cùng Ngô Văn Thanh hai người liếc nhau, không biết Hoa cục trưởng nói đến lời nói này là có ý gì. Hừ hừ, một tháng trước, hai người bọn họ đem một cái vị thành niên tiểu cô nương dạy vào đến điên điên cùng khủng, sau đó dùng tiền muốn đem việc này bãi bình, hai vị không phải không biết ta. Trung tử kỳ cùng Ngô Văn Thanh vẫn không nói gì, Trung Chí Huy liền vội vàng biện giải cho mình, vậy cũng là có người muốn bại hoại chúng ta danh tiếng của gia tộc, mới như vậy vu khống chúng ta. Hoa cục trưởng khinh thường nhìn lấy hắn, vu khống? Các ngươi dùng tiền đi chắn tiểu cô nương người nhà miệng, không để bọn hắn thượng cáo, có chuyện này à? Thanh niên báo một cái ký giả muốn đem chuyện này ra ánh sáng, các ngươi dùng tiền thu mua không, sai khiến người lái xe đem hắn đụng thành trọng thương, hiện tại người còn nằm tại bệnh viện, có chuyện này à? Trung Chí Huy cùng Ngô Chấn Quốc sắc mặt xám trắng, còn muốn ngụy biện, Hoa cục trưởng vung tay lên, các ngươi còn muốn theo ta dông dài? Có muốn hay không ta đem chứng cứ đều phóng tới trước mặt của các ngươi? Ta đặc sự cục còn có thể oan uổng các ngươi? Trung tử kỳ cùng Ngô Văn Thanh hai cái lao ra hỏa mặt nhất thời đỏ nhất thời trắng, hai người bọn họ đương nhiên biết Trung Chí Huy cùng Ngô Chấn Quốc ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, thỉnh thoảng cũng làm chút bẩn thỉu hạ lưu hoạt động, chỉ là bọn hắn đều cho rằng nam nhân có tiền có đất vị, tìm mấy cái nữ nhân chơi đùa rất bình thường, chỉ cần trong nhà vợ con không náo, bọn họ cũng vui vẻ đến mở một mắt, nhắm một mắt. Ngô Tùng hừ một tiếng, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía bọn họ, mắt trong mang theo khinh bỉ cùng trào phúng càng làm cho hai cái lao ra hỏa xấu hổ khó làm. Ngô Tùng cùng bọn hắn quan hệ một mực thì không tốt, bỏ qua một bên ở giữa ân ân đoán đoán không nói, nguyên nhân căn bản là ở những đại gia tộc này bên trong người xem ra ra vẻ lạ mạo, nhưng là vụng trộm lại làm lấy người khác khó có thể tưởng tượng bẩn thỉu hoạt động, thực sự khiến người ta khinh thường. Âu Dương Chấn nhìn lấy hai cái lao đầu, Trung Ngô hai nhà đều là đại gia tộc, nhất cử nhất động từ trên xuống dưới đều có người đang nhìn, xảy ra vấn đề vẫn là cùng xử lý sớm tốt, đừng chờ đến thu không chẳng thời điểm lại hối hận. Hai vị lao gia tử, ngàn dặm trường đê, bị hủy bởi tổ kiến, ý tứ của những lời này cũng không cần ta lại giải thích ra. Trong phòng khách an tĩnh lại, đoàn người ánh mắt đều nhìn về nhíu chặt lông mày Trung Tử Kỳ cùng Ngô Văn Thanh, chờ lấy bọn họ tỏ thái độ, rốt cuộc cái này hai cái lao gia hỏa mới là Trung, Nô hai nhà người cầm quyền. Trung Tử Kỳ cùng Nô Văn Thanh thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, mời Âu Dương Trấn cùng Hoa cục trưởng đến tiểu trong phòng khách đi mật đàm. Qua một lúc sau, bốn người lại cùng nhau đi tới. Chúng người biết bọn họ thương lượng có kết quả, đều nghiêng tai lắng nghe. Nô Văn Thanh thanh âm trầm thấp tuyên bố: Nô Trấn Quốc cùng Trung Chí Huy hai hành vi cá nhân không hợp, khiến gia tộc hổ thẹn, lập tức đuổi ra Nô, Trung hai nhà, từ đó cùng gia tộc lại không bất kỳ quan hệ gì. Nô Trấn Quốc cùng Trung Chí Huy mặt xám như cho, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chán nản nằm trên ghế, một câu đều nói không nên lời. Mặc kệ bọn hắn chịu đến dạng gì xử phạt, chỉ cần bọn họ không bị đuổi ra khỏi gia tộc, thì y nguyên có thể qua cơm ngon áo đẹp thời gian, chỉ cần bọn họ vẫn là gia tộc bên trong người, bọn họ chí ít còn có ngồi phía trên ngày đó. Mà một khi bị đuổi ra khỏi gia tộc, không thể nghi ngờ cũng là từ trên trời rớt xuống trong đống rác, lại muốn có cuộc sống trước kia, cái kia là tuyệt đối không có khả năng, muốn xoay người, vậy cũng thành một loại hy vọng xa vời. Nô Tùng tâm lý bất mãn, đặc biệt, lại nhảy bên trong rông dài nói hơn phân nửa thiên, không lại trở lại khởi điểm sao? Âu Dương Trấn hướng hắn ngáy mắt, ra hiệu hắn đợi một chút, đừng sốt ruột. Trung Tử Kỳ thở dài một hơi, ta lão, gia tộc sự tình cũng không muốn lại hỏi nhiều. Hắn nhìn về phía Nô Tùng, ta con trai trưởng nhu nhược vô năng, con thứ hai phẩm hạnh không đoan, đợi cháu chỉ có trung tiến còn giống điểm bộ dáng, ngươi trở về thương lượng với nàng một chút, để cho nàng trở về tiếp nhận gia tộc nghiệp vụ, ma luyện mấy năm sau, nhìn xem có thể hay không tiếp ban. Tuy nhiên thả người khác trên đầu đây là thiên đại hảo sự, thì liền nằm mơ đều chưa hẳn dám nghĩ như vậy, nhưng Ngô Tùng lại do dự không nói. Trung Thiến đã thành thói quen qua hiện tại thời gian, nàng đối cái gọi là vinh hoa phú quý một chút hứng thú đều không có, nàng chỉ muốn thật yên lặng qua cuộc sống của người bình thường, bằng không mà nói, lúc trước nàng cũng không cần rời đi Trung gia, chạy đến Yến Thành đến nữ tử học viện làm phổ thông lão sư. Chỉ là, tình huống trước mắt chính như Trung Tử Kỳ chỗ nói, Trung gia hai đứa con trai đều là bùn nhau không dính lên tường được, mà hắn cũng lấy tuổi già, xác thực cần người tới đón ban. Thôi, loại này nhức đầu sự tình vẫn là giao cho Trung Tiến chính mình đi quyết định đi. Trong phòng khách bầu không khí rất là ngột ngạt, tại nhiều mặt áp lực dưới, Trung Tử Kỳ cùng Nô Văn Thanh tuy nhiên cùng hai tên bại hoại cặn bã nhi tử đoạn tuyệt quan hệ, nhưng tâm tình chắc chắn sẽ không tốt đi nơi nào. Lại rảnh rỗi nói vài câu về sau, Âu Dương Trấn cùng Hoa cục trưởng cáo tử, Nô Tùng cũng bị bọn họ cưỡng ép lôi đi. Tại trên đường trở về, Nô Tùng bất mãn đối hai cái người lãnh đạo trực tiếp nói đến, chẳng lẽ các ngươi thì không hiểu, mặt ngoài nói đúng đoạn tuyệt cha con quan hệ, nhưng sau lưng làm những gì các ngươi có thể biết. Âu Dương Trấn nói ra, là có loại khả năng này, nhưng là ngươi nhìn vấn đề vẫn là không toàn diện. Nô Tùng hừ một tiếng, hờn dỗi nhìn lấy phía ngoài cửa xe không nói lời nào. Âu Dương Trấn cùng Hoa cục trưởng liếc nhau, Hoa cục trưởng nói đến, Nô Tùng, có một số việc ngươi không hiểu. Nô Tùng không phục, ngươi nói một chút, có chuyện gì thì các ngươi biết ta không biết. Cho dù có xác thực chứng cứ chứng minh Nô Trấn Quốc cùng Trung Chí Huy đối ngươi mưu đồ làm loạn, bọn họ cũng tội không đáng chết, cái này ngươi dù sao cũng phải thừa nhận à? Hắn còn nói thêm, ta biết, ngươi vẫn là không phục. Bất quá tứ đại gia tộc vì quốc gia ngoài sáng trong tối làm không ít sự tình, bọn họ đối quốc gia là có cống hiến, thì hướng điểm này, chúng ta cũng không thể giết Trung Chí Huy cùng Ngô Trấn Quốc. Âu Dương Trấn nói ra, cũng tỉ như ngươi lần trước đi đảo quốc cứu Thiên Tuyết bọn họ, bên trong không ít tình báo đều là Trung gia tại đảo quốc công ty cung cấp. Ngô Tùng kinh ngạc nhìn bọn họ, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Hoa cục trưởng cũng nói, ngay tại phía trên một tuần, chúng ta tại tác chiến người máy phương diện có đột phá, quấy nhiều nước ta nghiên cứu nhân viên nan để bị một lần hành động đánh hạ, nguyên nhân căn bản là bởi vì Ngô gia công ty cùng Môi Quốc một công ty hợp tác, theo ở bên trong lấy được một số vô cùng hữu dụng tư liệu, mới có tình huống như vậy phát sinh. Âu Dương Trấn tận tình nói ra, cho nên đây cũng là chúng ta cực lực bảo vệ cho hắn nhóm nguyên nhân căn bản. Tứ đại gia tộc sinh ý trải rộng hải ngoại, chẳng những vì quốc gia sáng tạo ngoại tệ, còn có thể theo sau lưng được đến một số vật hữu dụng. Đối quốc gia tới nói, bọn họ là có công lao đó à? Nô Tùng công phu là cao, người cũng thông minh, nhưng là nói cho cùng hắn còn trẻ, như loại này tăng lên đến quốc gia tầng trên mặt sự tình hắn căn bản liền không chút suy nghĩ qua. Bây giờ nghe Âu Dương Trấn cùng Hoa cục trưởng giải thích, tâm lý cuối cùng dễ chịu một số. Nhìn đến Nô Tùng nghĩ rõ ràng mấu chốt của vấn đề, Âu Dương Trấn cùng Hoa cục trưởng cũng rất vui mừng. Nô Tùng là cái khả tạo chi tài. Hắn đối Long Viêm cùng đặc sự cục, thậm chí là Long Hoa quốc tới nói đều có ảnh hưởng rất lớn tác dụng, cũng không thể để hắn đùa nghịch tính khí. Mặc kệ đêm đó Ngô Tùng trở lại Long Viêm tổng bộ túc xá ngủ một đêm, Hàn Vô Danh nhớ cái kia là mật, nói tốt ngày hôm sau cùng một chỗ hồi Yến Thành, sau đó thì chuẩn mất. Sáng sớm hôm sau, Ngô Tùng còn nằm ở trên giường thời điểm, cửa bị gõ vang. Tiến đến, cửa không có khóa. Hàn Thiên Tuyết đi tới. Chúng ta đêm qua vừa đã gặp mặt, cái này muốn ta a? Ngô Tùng cười đùa tí từng nhìn lấy nàng. Hàn Thiên Tuyết mỉm hắn một cái, Âu Dương lão đại gọi điện thoại cho ngươi, ngươi thế mà tắt máy. Hắn để cho ta tới nhìn ngươi một chút chuyện gì xảy ra. Thật sao? Nô Tùng cầm điện thoại di động lên xem xét, nha, không có điện. Hắn đưa di động đưa cho Hàn Thiên Tuyết, làm phiền ngươi giúp ta xung cái điện. Hàn Thiên Tuyết đưa tay tới đón, Nô Tùng đột nhiên lên sát tâm, một phát bắt được tay của nàng, nhẹ nhàng hướng trong lồng ngực của mình kéo một phát, một cái tay khác ôm eo thon của nàng. Hàn Thiên Tuyết một tiếng thấp giọng hô, vừa muốn phản kháng, Nô Tùng xoay người một cái, đem nàng ôm đến trên giường. Thả ta ra. Hàn Thiên Tuyết sắc mặt đỏ bừng, ra sức dãy rủa. Trước mắt cơ hội được không dễ, Nô Tùng làm sao tùy tiện buông tha. Hắn mặt một tấm, ngươi có muốn biết hay không công phu của ta vì cái gì cao như vậy? Hàn Thiên Tuyết sững sờ, bị hắn thừa cơ ép đến. Nô Tùng quỷ kế đạt được, lòng mang cực kỳ vui mừng. Hắn cẩn thận ngắm nghĩa Hàn Thiên Tuyết mịn màng mặt, trong thai là nàng tình tế thở dốc, trong lỗ mũi nghe thấy được chính là nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Trong lúc nhất thời lại có chút si. Hàn Thiên Tuyết quay đầu đi, tránh đi hắn ánh mắt nóng bỏng, muốn đem hắn đẩy ra. Nô Tùng bất chợt tới nhưng nói ra, Tiểu Tuyết, ngươi có biết hay không? Ta rất lo lắng ngươi. Hàn Thiên Tuyết sững sờ, lo lắng ta? Nô Tùng gật gật đầu, đem thân thể thoáng dịch chuyển khỏi, gương mặt nghiêm túc. Tiểu Tuyết, ngươi là Long Viêm bên trong hàng thứ nhất tinh anh chiến sĩ, thường xuyên muốn chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, cho nên ta rất lo lắng an nguy của ngươi.
Nô Tùng ngữ khí trầm thấp, ánh mắt u buồn, đây đúng là hắn ý nghĩ trong lòng. Hàn Thiên Tuyết nhìn ở trong mắt, tâm thần hơi hơi mở dạng.
Ta muốn giúp ngươi một tay, để ngươi có thể đem công lực sách cao một chút, tại lúc thi hành nhiệm vụ cũng có thể nhẹ nhõm một chút.
Hàn Thiên Tuyết ánh mắt khôi phục tỉnh táo, có phải hay không lại nên vì ta xoa bóp?
A, ngươi biết, ai nha?
Nô Tùng một tiếng hét thảm, bị Hàn Thiên Tuyết đạp đến mặt đất.
Hừ, ta liền biết ngươi không có ý tốt.
Hàn Thiên Tuyết từ trên giường ngồi xuống, giận dữ chỉ trích hắn.
Ta là nói thật.
Nô Tùng thẳng thắn thì nằm trên mặt đất không đứng dậy, trong cơ thể ngươi kinh mạch có chút vấn đề, ta có thể giúp ngươi, dạng này ngươi tu luyện thì hội có chỗ tiến bộ.
Nếu như ngươi thật có thể giúp ta, giúp ta.
Hàn Thiên Tuyết khẽ cắn môi, cái kia, xoa bóp, vậy
cũng không phải là không thể được.
Nói xong lời cuối cùng mặt của nàng đỏ đến bên tai.
Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ.
Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới.
Chương 206, vì thích trợ lực 2.
Nhìn đến Hàn Thiên Tuyết thẹn thùng biểu lộ, Nô Tùng tâm lý rất có một phen cảm giác thành tựu, nàng ngày thường luôn là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, đến chính mình cái này tán gái cao thủ trước mặt còn không phải lộ ra nữ nhi bản sắc.
Tiểu Tuyết, Nô Tùng thu liễm trên mặt nụ cười, nghiêm mặt nói ra, lần trước ta đang vì ngươi tiêu trừ sạch thể nội xích kim chi độc thời điểm thì phát giác, trong cơ thể của ngươi có vài chỗ kinh mạch không có hoàn toàn mở ra, mà khi đó ta công lực không đủ, lại nói, ngươi khi đó đối thủ pháp của ta lại, hắc hắc, lại không có ấn tượng tốt, cho nên ta lúc đó cũng không có nói.
Sau khi nói đến đây, hắn nhớ tới Hàn Thiên Tuyết trắng như tuyết thân thể hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn rung động lòng người tình cảnh, không nhịn được lại hướng trước ngực của nàng quét vài lần.
Hàn Thiên Tuyết mặt lạnh lấy, tức giận nhìn lấy hắn.
Có điều, hiện tại không giống nhau.
Nô Tùng mừng rỡ, chuyển tới đề tài chính, hiện tại ta có thể dùng ngân châm đâm vào người kinh mạch tắc nghẽn địa phương, thậm chí ngay cả xoa bóp đều không dùng, sau cùng lại dùng chân khí của ta dẫn đạo chân khí của ngươi, xông mở những cái kia ngăn chặn địa phương.
Như vậy, đệ nhất có thể cam đoan ngươi thể nội chân khí vận hành lúc thông suốt, thứ hai, lúc tác chiến có trợ giúp ngươi phát huy toàn bộ công lực. Về phần hắn, hắn lao lao thật thật nói, vậy phải xem chính ngươi trình độ chăm chỉ.
Hàn Thiên Tuyết trên mặt có che đậy không giấu được kinh hỉ.
Nàng nay tuổi chưa qua hơn 20 tuổi, nhưng là tại võ đạo phía trên thành liền đã có thiên tài thanh danh tốt đẹp, nhưng là chỉ có nàng tự mình biết, gần nhất trong 2 năm qua, tu vi của nàng một mực trì trệ không tiến, tuy nhiên nàng đã đầy đủ chăm chỉ, có một lần bởi vì nóng vội còn kém chút phát sinh tàu hỏa nhập ma tình huống.
Nô Tùng tu vi nàng là chính mắt thấy, nhớ ngày đó nàng vừa nhìn đến hắn thời điểm, hắn chẳng qua là minh đạo trung kỳ, nhưng là ngắn ngủi mấy tháng, hắn đã đột phá đến hóa cảnh đỉnh phong, tiến thêm một bước vào thần cảnh, nhanh như vậy tốc độ tiến triển, trừ để cho nàng kinh thán không thôi, cũng âm thầm hâm mộ.
Có mấy lần nàng muốn thỉnh giáo Ngô Tùng liên quan tới tu luyện sự tình, chỉ là cũng bất quá mặt mũi, lại biết Ngô Tùng là người, biết muốn chỉ điểm của hắn, tất nhiên chạy không khỏi hắn cái kia một đôi ma chảo, sẽ bị hắn đại ăn đậu hũ.
Bây giờ nghe Ngô Tùng chủ động đưa ra vì nàng đã thông kinh mạch, cái nào còn muốn nói tiếp nói nhảm.
Cái kia, vậy ngươi còn chờ cái gì, chúng ta bắt đầu đi.
Hàn Thiên Tuyết túi đầu, trên mặt đỏ ửng một mực lan tràn đến cổ của nàng, thậm chí ngay cả xương quai xanh vị trí da thịt đều là phấn hồng một mảnh đổi tại thường ngày. Ngô Tùng đã sớm chân tay lửa nóng, coi như không thể chân tay lửa nóng, ánh mắt cùng miệng đó là khẳng định sẽ không lỗ.
Mà từ hắn leo lên hóa cảnh đỉnh phong, dưới cơ duyên xảo hợp lại bước vào thần cảnh, tâm thái cùng trước kia sớm đã có biến hóa long trời lở đất.
Theo hắn tu hành không ngừng tiến triển, tâm thái cũng theo đó biến đến 10 phần bình thản, tuy nhiên miệng không còn có thể động động tay chân, động động ánh mắt, nói vài lời khinh bạc lời nói, nhưng vậy cũng là qua đã nghiền, ngẫu nhiên làm, lại không giống trước kia như thế một bộ tiểu côn đồ thần thái.
Hàn Thiên Tuyết si mê võ đạo, hiện tại có cơ hội có thể tăng lên tu hành, vậy mà một khắc cũng không muốn chờ đợi.
Nàng vừa động thủ đi cởi nút cài, Nô Tùng xoay người sang chỗ khác dặn dò, trên giường có ga giường, ngươi cởi y phục xuống sau có thể che kín nó.
Hàn Thiên Tuyết liếc hắn một cái, bỏ đi toàn thân y phục, cầm qua ga giường đến đắp lên người, nàng toàn thân trần trụi, trên giường đơn lại mang theo Nô Tùng khí tức, tâm thần vậy mà khó có thể bình tĩnh.
Nô Tùng xoay đầu lại,
Hàn Thiên Tuyết thắt tóc rối tung tại hắn trên gối, sắc mặt vẫn bình tĩnh, chỉ là cái kia tựa hồ không có chỗ thả ánh mắt lại bán nàng ý nghĩ trong lòng.
Trên người của nàng tuy nhiên quấn ga trải giường, nhưng là ga giường quá mỏng, hoàn toàn không thể che lại nàng khỏe đẹp cân đối thân thể đường cong.
Sắc đẹp trước mắt, Nô Tùng không nhịn được trộm mắt nhìn đi.
Quanh năm đoán luyện giao phó Hàn Thiên Tuyết ngạo nhân bộ ngực, đồng dạng nữ nhân ngực lớn nằm xuống thời điểm khó tránh khỏi hội hướng hai bên khuếch tán, mà nàng cứng chắc, đầy co giãn, cứ việc người nằm ngang, nhưng là đường cong vẫn là như vậy ngạo nhân.
Bộ ngực cao vút phía dưới là bằng phẳng bụng dưới, cái kia đồng dạng là quanh năm rèn luyện kết quả. Nô Tùng nháy mắt, nỗ lực đi phân biệt nàng cái rốn vị trí.
Ngươi còn nhìn?
Hàn Thiên Tuyết tại Nô Tùng nóng rực dưới ánh mắt có quắc bất an, nàng đem đầu rời đi chỗ khác đi, hai chân cũng bất an uốn éo một cái.
Nô Tùng không tự chủ được nhìn về phía chân của nàng.
Hàn Thiên Tuyết một đôi chân lại dài lại thẳng, bắp chân chiều dài vậy mà so bắp đùi muốn hơi dài, lại thêm trên đùi rắn chắc nhưng lại vừa đúng bắp thịt, khiến người ta nhìn rất là cảnh đẹp ý vui.
Nô Tùng ánh mắt theo bắp đùi một đường hướng lên, tại bụng dưới cùng bắp đùi giao tiếp địa phương, chỗ đó có một chỗ thần bí gồ lên.
Nô Tùng nhẹ nhàng ra một hơi, nuốt nước miếng một cái.
Ho khan hai tiếng về sau, Nô Tùng từ trong túi móc ra hộp kim châm, hiện tại hắn công lực cao thâm, ngân châm đã có thể dùng đến liệu thương, cũng có thể dùng đến tự địch, cho nên luôn luôn tùy thân mang theo.
Tiểu Tuyết, ngươi không cần khẩn trương, tận lực buông lỏng.
Hàn Thiên Tuyết gật gật đầu, nhưng là nói dịch hành khó, nàng cái dạng này tại một cái tuổi trẻ nam tử trước mặt, trong thời gian ngắn sao có thể buông lỏng.
Nhìn lấy nàng ngượng ngùng bộ dáng, Nô Tùng khó kìm lòng nổi, hắn túi lầu xuống, từ từ tiến tới.
Hàn Thiên Tuyết đôi mắt như nước, sắc mặt hồng nhuận phớt phớt, ánh mắt theo dõi hắn túi xuống đôi môi, khẩn trương lẻ lưỡi liếm một miệng môi dưới.
Nàng trong lúc vô tình một cái tiểu động tác kích động Nô Tùng tâm lý, lại không còn cách nào chịu đựng, môi của hắn rơi xuống Hàn Thiên Tuyết trên môi.
Vừa mới tiếp xúc, Nô Tùng nhẹ hừ một tiếng, đại lực tại nàng tiểu diễm trên môi chằn chọc lên. Hàn Thiên Tuyết hai đầu trắng như tuyết cánh tay theo trong giường đơn rút ra, lặng lẽ ôm lấy cổ của hắn. Nô Tùng thỏa thích tại trên môi của nàng nghiền ép lấy, mút lấy, nhẹ cầm lấy, Hàn Thiên Tuyết kịch liệt đáp lại hắn, động tác của nàng ngây ngô, muốn đến hẳn là nụ hôn đầu của nàng, cái này càng làm cho Nô Tùng tâm động không ngừng. Hắn lẻ lưỡi cậy mở Hàn Thiên Tuyết hàm răng, tiến quân thần tốc, tìm tới nàng cái lưỡi, một miệng ngậm chặt không thả. Hàn Thiên Tuyết sóng mắt nhập nhèm, hơi thở hòa nhiệt, đôi cánh tay ôm đến Nô Tùng cơ hồ không thở nổi. Qua không biết bao lâu, hai người rốt cục tách đi ra. Hàn Thiên Tuyết ánh mắt say lòng người, nàng vươn tay nhẹ nhàng sờ một chút vào môi, tự lẩm bẩm: "Nguyên lai, như thế, mỹ diệu." Nô Tùng cười ha ha, trong lòng nghĩ đến, tiểu cô nương quá non, đây chỉ là hôn môi mà thôi, càng tươi đẹp hơn sự tỉnh còn ở phía sau đây. Đi qua cái này một cái xúc động hôn môi, Hàn Thiên Tuyết toàn thân xốp giòn mềm vô lực, ngược lại là chân chính trầm tĩnh lại. Nô Tùng tại nàng chân bóng trên trán lại hôn một chút, ngồi thẳng thân thể. Hắn thật sâu hít một hơi, sắc mặt biến đến nghiêm túc, trong miệng nhẹ nhàng quát một tiếng, duỗi tay ra, một cây ngân châm đâm vào Hàn Thiên Tuyết bách hội đại huyệt. Hai tay của hắn huy động liên tục, trong nháy mắt lại tại ấn đường, người bên trong thừa tương mấy cái huyệt vị liên tục đâm xuống. Hàn Thiên Tuyết sắc mặt bình tĩnh, lồng ngực theo hô hấp hơi hơi chập trùng. Nô Tùng tâm như giếng cổ, đối trước mắt rung động lòng người cảnh sắc giống không nhìn thấy một dạng. Một cây ngân châm đâm vào ở ngực chính bên trong thiên trung huyệt, không làm mảy may dừng lại, dọc theo cự quyết, thần quyết, khí hải, quan nguyên một đường đâm xuống. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Hàn Thiên Tuyết chân dài, lại theo thứ tự theo huyết hải, tất quan, tam âm dao, một mực cuốn tới dũng tuyển huyệt, lúc này mới dừng tay. Hắn thật dài ra một hơi, một giọt mồ hôi theo trên trán lăn xuống đến. Vừa mới phen này thao tác tuy nhiên thời gian sử dụng rất ngắn, nhưng là cũng hao phí hắn một phần nhỏ chân khí, để hắn có một tia ra rời. Bất quá đây mới là vừa mới bắt đầu. Nô Tùng vươn tay ra nắm chặt Hàn Thiên Tuyết tay, hai tay lao cung huyệt tương đối, hắn đem chính mình một sợi tinh khiết chân khí đưa vào Hàn Thiên Tuyết thể nội. Tại ngân châm kích thích dưới, Hàn Thiên Tuyết chân khí trong cơ thể đã bị kích thích, chính đang chậm rãi vận chuyển. Nô Tùng chân khí một rót vào, lập tức tăng lên vận chuyển mãnh liệt trình độ. Nô Tùng chân khí giống như tướng quân, dẫn theo Hàn Thiên Tuyết chân khí tại thể nội không ngừng vận chuyển, tìm kiếm kinh mạch bế tắc địa phương. Hàn Thiên Tuyết chỉ cảm thấy cánh tay khúc trì huyệt truyền đến, giống như trăm ngàn con kiến cùng một chỗ ở nơi đó nhúc nhích, ngứa cho nàng cơ hồ khóc ra thành tiếng. Chỗ đó cũng là một chỗ kinh mạch ngăn chặn địa phương. Nô Tùng thôi động chân khí, hướng chỗ đó phóng đi. Loại này phương pháp vận hành nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là bên trong tràn ngập ảo diệu. Đầu tiên trùng kích lực đạo không thể quá lớn, lần đang trùng kích thì muốn dẫn đạo Hàn Thiên Tuyết bản thân chân khí cùng một chỗ mà động, cái này bên trong đối lực đạo xảo diệu nắm chắc, xác thực cực kỳ khảo nghiệm Nô Tùng đối vận dụng chân khí nhận biết. Một lần, lại một lần. Nô Tùng mồ hôi trên đầu trâu quần quần mà xuống. Lúc này tình hình của hắn giống như một cái leo núi tuyển thủ, chỗ dùng khí lực tuy nhiên kém xa tít tắp dơ lên vật nặng người, nhưng là đối bắp thịt không chế, đối lực lượng vận dụng, cùng đối tình thế trước mắt phán đoán, vẫn là để hắn hao phí đại lượng thể lực. Hàn Thiên Tuyết cảm thấy khúc chỉ huyệt truyền đến một trận nói nhói, ngay sau đó liền mang theo trước kia cảm giác cùng một chỗ biến mất. Nô Tùng nhẹ nhàng than một hơi, nơi này ngăn chặn ở kinh mạch bị hắn đả thông. Có thành công kinh nghiệm, Nô Tùng tâm lý có nắm chắc hơn, hắn thôi động chân khí, đem Hàn Thiên Tuyết thể nội kinh mạch bế tắc từng cái đả thông. Thời gian không biết đi qua bao lâu, rốt cục cái cuối cùng ngăn chặn chạm đất phương giá bị đả thông. Chân khí tại Hàn Thiên Tuyết thể nội bình tĩnh vận chuyển, giống như dòng sông tại rộng lớn lòng sông chảy xuôi, không còn một tia trở ngại. Phốc bành một tiếng, Nô Tùng từ trên giường một đầu lại ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời thế mà không đứng dậy được. Hàn Thiên Tuyết y nguyên bình tĩnh nằm ở nơi đó, chỉ là cắm ở nàng huyệt vị phía trên ngân châm lấy mắt trần có thể thấy biên độ đang nhẹ nhàng run rẩy. Đinh một tiếng, lòng bàn chân dũng tuyển huyệt ngân châm theo huyệt vị bên trong bắn ra đến, rớt xuống đất. Từ từ, từng cây ngân châm liên tiếp theo huyệt vị phía trên bắn ra, đinh đinh tiếng vang nối thành một mảnh. Hàn Thiên Tuyết từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, nàng không có đi cảm thụ chân khí trong cơ thể vận hành, mà chính là vươn tay ra đi kéo ngã trên mặt đất Nô Tùng. Nô Tùng sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt mỏi mệt, đầy đầu đầy mặt mồ hôi, hắn nhẹ nhàng nắm chặt Hàn Thiên Tuyết tay, miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười. Tốt. Hàn Thiên Tuyết nước mắt theo trên mặt trượt xuống, nàng liên tục gật đầu, tâm thần khuấy động, nước nở nói không ra lời. Xoát một tiếng, cửa bị bỗng nhiên đẩy ra. Nô Tùng, ngươi là làm sao lẫn vào? Đứng gác lính gác không cho ta tiền đến, ta báo tên của ngươi đều không dùng. Hàn Vô Danh sững sờ tại cửa ra vào, ngu ngốc một dạng ánh mắt không được tại Nô Tùng cùng Hàn Thiên Tuyết trên mặt chuyển động. Một lát nữa hắn cuối cùng kịp phản ứng, vội vàng xông lên ôm lấy Nô Tùng. Ta dựa vào. Nô Tùng, ngươi chơi lớn a, đây chính là tỷ ta a. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 207, số điền anh Mỹ mang thai. Hàn Thiên Tuyết tay chân vô lực, nhìn đến Nô Tùng nằm trên mặt đất ngay tại cuối cùng, Hàn Vô Danh đến rất đúng lúc. Nhanh, đệ đệ, đem Nô Tùng nâng đỡ. Hàn Vô Danh cúi người ôm lấy Nô Tùng, đã thấy hắn hai mắt nhìn chừng chừng hướng phía sau mình, hắn hiếu kỳ quay đầu nhìn qua. Hàn Thiên Tuyết trên người ga giường trượt xuống, hiện ra trắng như tuyết thân thể, liền cao ngất hai ngọn núi đều bại lộ hơn phân nửa. Cay mắt con ngươi, cay mắt con ngươi. Hàn Vô Danh trong miệng lẩm bẩm, tranh thủ thời gian ngăn trở Ngô Tùng tầm mắt, tiểu bằng hưu không thể nhìn, nhìn hồi làm ác ngộng. Hắn đem Ngô Tùng ôm, phóng tới nơi hẻo lánh trên đế, còn hảo tâm để hắn mặt đối với tường, đồng thời hô: "Thì, ngươi mau đưa y phục mặc tốt. Tiểu tử này một đôi tập nhãn lợi hại đâu." Ngô Tùng vừa mới dùng sức quá độ, toàn thân gần như hư thoát, chỉ có thể mặc cho Hàn Vô Danh loay hoay, rất tốt phong cảnh ngay tại trước mắt lại không thể nhìn thấy, tâm lý mắng hắn đâu chỉ ngàn vạn lần. Hàn Thiên Tuyết mặc quần áo tử tế về sau, dãy rủi lấy đi vào Ngô Tùng trước mặt, ở trước mặt của hắn ngồi xuống xuống. "Ngươi thế nào?" Ngô Tùng vẫn không nói gì, Hàn Vô Danh nói ra: "Nha, các ngươi đây là kêu đến cái nào ra à?" Một bộ tình trạng ý thiếp dáng vẻ, làm người ta sợ hãi không làm người ta sợ hãi. Không có người phản ứng đến hắn. Ngô Tùng tay giơ lên vuốt ve Hàn Thiên Tuyết tóc dài: "Ta không sao, chỉ cần nghỉ một lát liền tốt. Hàn Thiên Tuyết lúc này mới yên lòng lại, đem Ngô đưa để tay đến trên mặt của mình, trong mắt đều là không muốn cùng cảm kích. Ta dựa vào, các ngươi cái này là yêu mến a. Hàn Vô Danh không cam lòng bị vắng vẻ, không được ở một bên tàu nhỏ. Im miệng. Ngô Tùng cùng Hàn Thiên Tuyết cùng một chỗ gầm thét. Tiểu Tuyết, ngươi trước đừng quản ta, thử một chút hiện tại là cái gì cảm giác. Ngô Tùng thúc giục nói. Nhìn đến Ngô Tùng không có việc gì, Hàn Thiên Tuyết ngồi đến trên giường, bắt đầu điều tức. Hàn Vô Danh dù sao cũng là luyện qua người có võ công, biết giờ phút này không thể làm nhiều đến tỉ tỉ của hắn, cũng ngậm miệng không nói, chỉ là dùng một đôi quái nhãn nhìn từ trên xuống dưới Ngô Tùng. Ngô Tùng cho hắn nhìn đến tâm phiền, lại không thể quát lớn hắn, thẳng thắn nhắm mắt lại đến cái hở hững đến cùng vẫn là Ngô Tùng tu vi tinh thâm, hắn khôi phục lại sau nhìn đến Hàn Thiên Tuyết tính tọa bất động, lôi kéo Hàn Vô Danh đi lặng lẽ ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa phòng, Hàn Vô Danh thì xông lấy Ngô Tùng nói ra, "Ngô Tùng đại gia, người ta đều nói thọ không ăn cỏ gần hàng, bên cạnh ngươi mỹ nữ nhiều như vậy, liền bỏ qua tỷ ta đi." Ngô Tùng tức giận đến nhấc chân muốn đạp hắn. Hàn Vô Danh chắp tay trước ngực, liên tục thở dài, tỷ ta mặt lạnh tim nóng, nàng chưa từng có cùng nam nhân tiếp xúc qua, ngươi cần gì phải trêu chọc nàng đâu. Lan. Ngô Tùng quát nói, ta là hạng người như vậy sao? Hàn Vô Danh liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt không cần nói cũng biết, hắn cũng là người như vậy. Ngô Tùng nhìn đến hắn bộ kia hầm hừ dáng vẻ, vừa bực mình vừa buồn cười, tiểu tử này ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đều đến, bao nhiêu nữ nhân trở thành dưới háng của hắn chi thần, không nghĩ tới đối chính mình tỷ tỷ ngược lại là nhìn rất chặt. Ta đây là đang giúp ngươi tỷ đâu? Hàn Vô Danh không tin, giúp ta tỷ. Giúp ta tỷ liền giúp đến trên giường. Liên y phục cũng không mặc. Ta nói cho ngươi Ngô Tùng, ngươi nếu là dám thai họa thì ta không để yên cho ngươi. Hàn Vô Danh hầm hừ nói, đừng nhìn ta đánh không lại ngươi, ta ngày ngày quấn lấy ngươi, để ngươi không được sống yên ổn. Nhìn đến Hàn Vô Danh quan tâm như vậy Hàn Thiên Tuyết, Ngô Tùng chẳng những không tức giận, ngược lại rất cảm động. Tiểu tử này bình thường cười toe toét tùy tiện, sự tình gì đều không để trong lòng, đối Hàn Thiên Tuyết ngược lại là quan tâm rất, nghĩ đến chính mình từ nhỏ đã bị phụ thân vứt bỏ, mẫu thân lại chết sớm, lẻ loi trơ trọi một người, chưa từng có hưởng thụ qua dạng này yêu mến, tâm lý có chút lòng chua xót. Ngô Tùng vô Hàn Vô Danh bà bay. Vô Danh, ta thật là giúp ngươi tỷ đây, không tin chờ lát nữa ngươi hỏi nàng. Hừ, nàng đương nhiên theo ngươi nói. Ngô Tùng không để ý tới hắn, một lát nữa Hàn Thiên Tuyết ra khỏi phòng. Hàn Vô Danh vừa thấy được nàng thì sửng sốt. Hàn Thiên Tuyết tuy nhiên vẫn là trước kia bộ kia lạnh lùng như băng giống như dáng vẻ, nhưng là khí chất có biến hóa rõ ràng, đến mức biến hóa ở đâu, hắn lại nói không nên lời. Ngô Tùng vòng quanh Hàn Thiên Tuyết chuyển nửa vòng, trong miệng chật chật tán thưởng, không tệ, không tệ, quả nhiên là võ đạo thiên tài, cái này có đột phá. Vâng. Hàn Thiên Tuyết cười một tiếng, khóe mắt có không che giấu được vui sướng, ta hiện tại tiến vào hóa cảnh. Nàng lôi kéo Ngô Tùng tay, trên mặt rào rạt lên nụ cười, "Ngô Tùng, cảm ơn ngươi." Hàn Vô Danh nhỏ giọng chắc bức, bị hắn nhìn hết còn cảm ơn hắn, ngốc hay không ngốc a. Ngô Tùng phất phắt tay, một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, không có việc gì, giúp ngươi chính là giúp mình. Hàn Thiên Tuyết ngượng ngùng liếc hắn một cái, Hàn Vô Danh tựa như một cái vòn phở ám quang đèn ở một bên, nàng cũng không tiện quá nhiều biểu đạt tình cảm của mình. Ngô Tùng căn dặn nàng vài câu, tuy nhiên thể nội kinh mạch đã đạt thông, nhưng cũng bởi vậy thụ một chút nội thương, phải chú ý thật tốt bảo dưỡng. Hàn Thiên Tuyết gật đầu, trong ánh mắt mang theo không muốn, cùng bọn hắn cáo biệt. "Ha ha, ngươi nhìn tỷ ta." Ánh mắt tựa hồ biết nói chuyện. Hàn Vô Danh còn là lần đầu tiên nhìn đến tỷ tỷ của hắn toát ra nữ hài tử thẹn thùng thần thái. "Tiểu tử ngươi cũng đừng ngạc nhiên, đi thôi, hồi yến thành." Ngô Tùng đập hắn một bàn tay, đi ra ngoài. Một đường lên Hàn Vô Danh đều không nói gì, Ngô Tùng cảm thấy kỳ quái, tiểu tử này trừ ăn cơm ngủ, à, còn có hôn môi, miệng thì nhàn không xuống, hôm nay làm sao thành cái oi bức miệng hồ lô. Đợi đến yến thành, Ngô Tùng muốn lúc xuống xe, Hàn Vô Danh mới rầu rĩ không vui nói, "Nhìn ta tỷ ý tứ, nàng giống như thích ngươi." Ngô Tùng cười một tiếng, "Cái này không rất bình thường sao? Ta dáng dấp đẹp trai, võ công cao, người lại nhiệt tình." Hàn Vô Danh không tâm tư nói đùa hắn, "Cái kia, về sau ta có phải hay không muốn gọi ngươi tỷ phu?" Ngô Tùng bị hắn nghẹn một chút, cái này còn sớm đây. Ta thế mà thành tiểu tử ngươi em vợ, lao thiên không mọc mắt ta." Hàn Vô Danh ai thán, "Ta muốn nói cho cha ta biết đi." Ngô Tùng gấp, hắn là Hàn Thiên Tuyết sư thúc, hắn cái này làm sư thúc thế mà phao cháu gái của mình, nói ra đi làm sao cũng không tốt nghe. "Hàn Vô Danh, ta nhìn ngươi gần nhất sắc mặt xanh trắng, rất rõ ràng là túng dục quá độ, ngươi tại nào đó chút thời gian có phải hay không có cảm giác lực bất tòng tâm?" Một đoạn thời gian trước Ngô Tùng vì Hàn Vô Danh xem mạch, chữa cho tốt hắn liệt dương thêm sớm để lộ ma bệnh, đối tình trạng cơ thể của hắn vẫn là rất quen thuộc. Ngô Tùng nói tới Hàn Vô Danh chỗ đau, hắn thở dài một hơi, quả thật có chút, đêm qua cùng đảo mật cùng một chỗ, ta cảm giác có thể chơi một đêm, kết quả 2-3 lần sau liền không có tinh thần. Ngô Tùng cười gian, ta chỗ này có thuốc, bao trị ngươi bệnh. Hàn Vô Danh cũng không phải cái kẻ ngu, được, chỉ cần ngươi có thể trị hết bệnh của ta, ta thì không đem ngươi cùng tỷ tỷ sự tình nói cho cha ta biết. Ngô Tùng lúc này mới yên lòng lại, cùng Hàn Vô Danh vẫy tay từ biệt. Ta trở về. Vừa đi vào gia môn, Ngô Tùng thật hưng phấn kêu lên. Chính trong phòng khách xem TV Đường Tuyết ngẩng đầu lên, xông lấy hắn suýt một tiếng. "Làm gì?" Ngô Tùng hỏi, "Cái này đều giữa trưa, làm sao không làm cơm?" Đường Tuyết thần bí hề hề tiến đến trước mặt hắn. "Thiến Thiến tỷ tâm tình không tốt, không muốn làm cơm." Ngô Tùng kỳ quái, "Thật tốt tâm tình làm sao không tốt, cái kia chết người nước ngoài cũng đã không thể đến quấy rối các ngươi, cần phải cao hứng mới đúng à?" "Cái này ngươi hỏi Thiến Thiến tỷ đi." Đường Tuyết ôm lấy bánh quy lại đi xem TV. Ngô Tùng đẩy Trung Thiến cửa phòng ngủ, cửa không có khóa, hắn đi vào. Trung Thiến chính ngồi ở trên giường ngẩn người, vừa nhìn thấy hắn, hai con mắt thì bắt đầu nóng. Ngô Tùng hoàng đến ôm nàng, không ngớt lời hỏi, "Thế nào, làm sao?" Hắn không hỏi con tốt, hỏi một chút phía dưới Trung Thiến lớn tiếng khóc lên. Thấy được nàng khóc đến còn như hoa đào gặp mưa, Nô Tùng mười phần đau lòng, một bên cầm khăn giấy cho nàng lau nước mắt, còn vừa muốn an ủi nàng, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân đợi đến Trung Thiến thật vất vả bình tĩnh trở lại, lúc này mới rút cạch cạch nói: anh Mỹ, nàng làm sao? Nô Tùng tâm lại nhấc lên, có phải hay không ngày đó cùng cái kia chết người nước ngoài đánh nhau thời điểm thụ thương? Trung Thiến lắc đầu, nàng mang thai.
Cái gì?
Ta dựa vào. Nô Tùng trợn mắt ốm ốm, bị cái tin tức ngoài ý muốn cho chấn trụ.
Đây là sự thực.
Trung Thiến gật đầu.
Đây là chuyện tốt ta, ngươi có phải hay không đang giận ta?
Nô Tùng ngượng ngùng mà hỏi.
Ngươi theo nàng chỉ có một lần, ta theo ngươi, vì cái gì ta, không có đâu.
Trung Thiến ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn lấy hắn.
Nô Tùng đưa một hơi, ngốc nha đầu, nguyên lai là vì chuyện này a.
Hắn an ủi, thân thể chúng ta đều khỏe mạnh, muốn mang thai vậy còn không đơn giản.
Hắn một phen hảo nôn hảo ngữ an ủi, đợi đến Trung Thiến tâm tình ổn định về sau, cái này mới đi đến Sổ Điền Anh Mỹ gian phòng.
Sổ Điền Anh Mỹ chính dựa vào trên giường đọc sách, nhìn đến hắn tiến đến, liên tục không ngừng đem sách trong tay nhét vào phía dưới gối đầu.
Nô Tùng mắt sắc, đã thấy như thế nào cho bảo làm dưỡng thai.
Quả nhiên là thật, Sổ Điền Anh Mỹ thật mang thai.
Nô Tùng miệng rộng liệt đến lao đại, cười đến liền ánh mắt đều không nhìn thấy.
Thật sự là thần kỳ, hắn lại có con của mình, thì sắp làm ba, loại này chưa từng có cảm giác để hắn cảm giác được mười phần mới mẻ, cho nên hắn không biết nên làm sao biểu đạt.
Anh Mỹ, ngươi.
Sổ Điền Anh Mỹ nhìn lấy hắn, trước kia lãnh đạm trên mặt cũng mang theo một chút ngượng ngùng cùng mừng rỡ.
Nô Tùng lần thứ nhất khiêu chiến nàng thời điểm, đối nàng phía trên ra tay, hoàn toàn không có một võ giản nên có phong phạm, để cho nàng chán ghét vật vẩn.
Cho dù tại lần thứ hai nàng khiêu chiến Ngô Tùng thất bại, cùng hắn phát sinh quan hệ lúc, nàng ngay lúc đó ý nghĩ cũng chỉ là cho mượn Ngô Tùng loại dùng một lát, chính như nàng nói đến như thế, nàng cần chính là hai cái thiên tài sinh hạ hải tử. Mà khi nàng cùng với Ngô Tùng sinh sống một đoạn thời gian về sau, nàng đối Ngô Tùng cảm giác mới có một ít đổi mới.
Làm vì một cái võ giả, Sổ Điền Anh Mỹ đối Ngô Tùng cao thâm tu vi vẫn là rất bội phục, rốt cuộc nàng cũng là tuổi trẻ võ đạo thiên tài, nhưng là tại Ngô Tùng trước mặt vậy mà rơi xuống hạ phong, đây là nàng khâm phục hắn địa phương.
Bất quá cũng chỉ thế thôi.
Nhưng là tại nàng và Ngô Tùng cùng một chỗ sinh hoạt trong lúc đó, nàng phát hiện, cái này cười đùa tí tưởng, ánh mắt thỉnh thoảng ở trên người nàng đảo quanh nam hải tử cũng không có hắn giống mặt ngoài như thế không chịu nổi.
Hắn cẩn thận quan tâm, nói chuyện khôi hài, mỗi ngày mua thức ăn nấu cơm, đem các nàng ba nữ nhân phục vụ thư thư phục phục, một bộ tốt dáng vẻ của nam nhân. Ai có thể nghĩ tới hắn là một cái tu hành cao thâm, thân thủ cao cường võ giả đâu.
PS, không có 209 cười mịn.
Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển.
Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.
Chương 208, ta cũng muốn mang thai.
Nô Tùng nhận biết Trung Thiến thời gian lâu như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nàng như thế dáng vẻ ủy khuất.
Tại trong lòng của hắn, Trung Thiến một mực là cái kia thích nói thích cười, nổi giận lên lại như một cái bẹp tợ nữ hài tử, trên người của nàng luôn luôn tràn ngập ánh sáng mặt trời, tựa hồ phiền não cùng sầu lo theo nàng cách biệt. Bây giờ thấy Trung Thiến dáng vẻ đáng yêu, Nô Tùng cảm thấy rất là đau lòng, càng là muốn biết là bởi vì nguyên nhân gì. Hắn cầm lấy bên giường khăn giấy, vì nàng lau đi lệ trên mặt.
Ta cùng với ngươi thời gian lâu như vậy, vì cái gì ta còn không có mang thai?
Trung Thiến rốt cục nói ra nàng khác thường nguyên nhân.
Anh Mỹ vừa cùng ngươi biết không bao lâu, nàng thì mang thai, có phải hay không ta có ma bệnh.
Sau khi nói đến đây, Trung Thiến nước mắt lại quần xuống.
Nô Tùng trận mắt hốc mồm nhìn lấy nàng, đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ tới, Trung Thiến là bởi vì chuyện này thương tâm, chẳng lẽ mang thai chuyện này đối một nữ tính tới nói thế mà trọng yếu như vậy?
Thì bởi vì cái này.
Ừm. Trung Thiến gật đầu.
Ngươi a.
Nô Tùng yêu thương ở trên trán của nàng hôn một chút, có mang thai hay không có trọng yếu như vậy sao?
Trung Thiến nhìn lấy hắn, trịnh trọng gật đầu, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao, không có sinh qua tiểu hài tử nữ nhân là không hoàn chỉnh, lại nói ta cũng rất ưa thích tiểu hải tử.
Cái này,
Nô Tùng gãi gãi đầu, ta còn thật không biết.
Nô Tùng xác thực không biết, mang thai hay không đối một nữ nhân tới nói thì ra là như vậy trọng yếu.
Hắn tuổi nhỏ thời điểm liền theo mẫu thân lang bạc kỳ hồ, từ khi rời đi Ngô gia, mẹ của hắn liền không có tái giá, trông coi một mình hắn hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, hắn vẫn là một đứa bé, làm mụ mụ đương nhiên sẽ không cùng hắn nói đến mang thai chủ đề đợi đến hắn thoáng lớn lên, mẫu thân qua đời, cuối cùng lao thiên không đành lòng nhìn hắn chịu khổ, dưới cơ duyên xảo hợp làm Long Hoa quốc đệ nhất cao thủ Tiêu Thiên thần đồ đệ.
Tiêu lão đầu võ công cái thế, âm dương địa lý, kỳ môn độn giáp, chư tử bách gia không gì không biết, tuyệt đối là cái trăm năm kỳ tài khó gặp, nhưng là hắn cũng có cái khuyết điểm chí mạng, cái kia chính là đối với nữ nhân một chút hứng thú đều không có.
Ngược lại không phải là hắn sinh lý hoặc là tâm lý có cái gì thiếu hụt, hắn thấy, nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, các loại chơi vui, chuyện thú vị nhiều nữa đây, làm gì muốn cùng nữ nhân quấn quýt lấy nhau.
Một người từ tự tại ở khắp thế giới tản bộ, chỗ nào phong cảnh tốt thì dừng lại thêm một hồi, gặp phải nói chuyện rất là hợp ý người trong đồng đạo liền đến cái cầm đến dạ đàm, thực sự không được thì đọc sách tu hành, ta sinh ra nhai mà học không bởi vậy.
Không nói những cái khác, vẹn vẹn cầm tu hành tới nói, nếu như không hết sức chuyên chú, nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm cũng làm không ra cái gì thành tựu a. Từ khi Ngô Tùng làm đồ đệ của hắn, cái này một già một trẻ hai cái lưu manh càng là qua được tiêu sái, mỗi ngày luyện võ học nghệ, muốn không thì chu du thiên hạ, so kết hôn nam nữ suốt ngày cùng nổi bát bầu buồn, tuổi gạo dầu mối liên hệ thế nhưng là chơi vui nhiều.
Có dạng gì sư phụ thì có dạng gì đồ đệ, lão lưu manh dạy dỗ tiểu lưu manh đối với nữ nhân trừ trời sinh lòng hiếu kỳ, bên cạnh đó căn bản là cái gì cũng đều không hiểu.
Nếu như không phải là bởi vì Ngô Tùng tiên phú hơn người thông minh tuyệt đỉnh, đối lão lưu manh dạy bảo ôm lấy phê phán tư tưởng, tin hết sách cũng bằng không sách, đã sớm phía trên hắn dưới núi nữ nhân là lao hổ cái bẫy.
Dưới tình huống như vậy, hắn như thế nào lại nghĩ đến đi cân nhắc tâm lý nữ nhân, đi suy nghĩ mang thai đối với nữ nhân tầm quan trọng đâu?
Liên lấy sổ điền anh Mỹ mang thai chuyện này tới nói, cảm giác của hắn cũng là thật thần kỳ a, ta cũng làm ba ba đây, hắn thật không có quá nhiều ý nghĩ. Trung Thiến yêu thương nhìn lấy hắn, Nô Tùng quá trẻ tuổi, vẫn là một cái chừng 20 đại nam hải, có rất nhiều chuyện còn cần chính mình từ từ nói cho hắn biết a. Dù sao ngươi biết, mang thai đối với nữ nhân rất trọng yếu. Trung Thiến nói, hai tay trèo lên Nô Tùng cổ, đưa lên chính mình hôn nồng nhiệt. Ai, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, mỹ nữ chủ động ôm ấp yêu thương, Nô Tùng từ chối thì bất kính, chỉ có thể nhận lấy thì ngại Đường Tuyết rón rén đến giữa bên trong. Tại đóng chặt trước cửa giường một chút, trong phòng ngủ truyền đến Ngô Tùng to khỏe thở dốc cùng Trung Thiến tinh tế, nàng mặt bắt đầu nóng lên, đối với phòng ngủ làm một cái mặt quỷ, thì cũng không kịp đào tẩu. Liên tiếp mấy ngày, mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối, chỉ cần có thời gian, chỉ cần nàng có tinh lực, Trung Thiến thì quấn lấy Ngô Tùng không thả, làm hại Ngô Tùng liền ngẫu nhiên hừ cái tiểu khúc đều là ta chỉ có không ngừng muốn, muốn tới ngươi muốn chạy trốn. Một tuần sau đó, Ngô Tùng rốt cục không cho Trung Thiến lại vĩnh viễn hồi nháo, tại nàng một ít không thể nói rõ vị trí, đã sưng đỏ một mảnh, có địa phương thậm chí đều rách ra. Cứ việc Ngô Tùng không ngừng nhắc nhở chính mình muốn kiềm chế một chút, nhưng là vẫn ngăn cản không tình huống như vậy phát sinh. Ngày này hắn tại học viện lúc làm việc, tiếp đến đại sư Minh Phan Long Phi điện thoại, nói ca mấy cái không ít thời gian không gặp, quả thực tưởng niệm, để hắn đi ra hợp gặp. Ngô Tùng vui vẻ đi. Vừa thấy mặt, Phan Long Phi cùng Hàn Liệt Phong thì kinh ngạc hỏi: "Người thụ thương, người trúng độc?" Hàn Vô Danh chính ở một bên rót rượu, nghe đến hai người hỏi được kỳ quái, cũng dừng lại động tác trong tay nhìn về phía Ngô Tùng. "Hoa kháo." Hàn Vô Danh chỉ Ngô Tùng mặt la hoảng lên: "Ngươi sắc mặt này, làm sao cùng ta nguyên lai không sai biệt làm a?" Nô Tùng cười khổ, Phan Long Phi vươn tay ra bắt mạch cho hắn. Không dùng đem. Hàn Vô Danh cười trên nỗi đau của người khác cười nói, ta là người từng trải, kinh nghiệm phong phú, xem xét hắn cũng là túng dục quá độ. Ôi chao, cha, ngươi lại đánh ta. Nhìn đến Nô Tùng mặt xanh môi trắng dáng vẻ, trong lòng tiểu tử này cao hứng, vừa không cẩn thận lại tiết lộ chính mình nội tình, chịu Hàn Liệt Phong một đũa. Phan Long Phi buông ra Nô Tùng tay, gương mặt thần sắc lo lắng, hắn đối Nô Tùng nói ra, tiểu sư đệ, ngươi tuy nhiên thiên phú dị bẩm, công lực cao thâm, nhưng là việc này ngươi cũng phải kiềm chế một chút. Hàn Vô Danh thi hứng đại phát, lập tức ngâm một câu thơ. 16 giai nhân thể giống như sốt giòn, eo bên trong cầm kiếm trạng ngu phu. Tuy nhiên không gọi đầu người rơi, ngầm gọi quân cốt tùy khô. Thơ không có ngâm hết lại chịu Hàn Liệt Phong một đũa, thì ngươi biết nhiều lắm. Khoe khoang ngươi có thể đúng hay không? Hắn để đũa xuống, đối với Ngô Tùng nói ra, ta cùng đại sư huynh sau lưng còn nói qua, ngươi tuổi còn trẻ, bên người có nhiều như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, Trung Thiến a, Đường Tuyết a, Diệp Linh Linh a, còn có Nhậm. Hàn Vô Danh cũng là không quản được miệng của mình. Ừm. Phan Long Phi nhìn lấy hắn, nhậm cái gì? Hàn Vô Danh vội vàng che giấu, ta nói chính là còn có người đây. Các ngươi không biết, Nô Tùng lại cấu kết lại một cái đạo quốc nữ nhân. Bên người mỹ nữ quá nhiều không phải chuyện tốt ta. Phan Long Phi cũng ngữ trọng tâm trường đối Ngô Tùng nói ra, chúng ta người tu hành, kiên kỵ nhất cũng là nữ sắc. Đúng a đúng a. Hàn Vô Danh hung hăng gật đầu, hắn bản mặt nhọn kia mọi người vừa nhìn liền biết, tốt nhất Ngô Tùng đem bên người nữ hài đưa cho hắn mới tốt. Hai người trung niên nói dài một phen hồng nhan họa thủy a, thanh tâm quả dục a, cái này đều là vì tốt cho hắn, Nô Tùng không thật nhiều nói, chỉ có gật đầu nói phải phần. Hàn Vô Danh khó được nhìn đến Ngô Tùng một bộ biệt khuất dáng vẻ, vui vẻ trong lòng, chỉ là cố kỵ ba hắn xuất quỷ nhập thần đũa pháp, không dám nói thêm nữa. Rốt cục nói đến chính đề. Phan Long Phi uống một hớp rượu, đối với Ngô Tùng nói ra, ngươi còn nhớ rõ lần trước Kỳ Long Sơn tiên sát giáo sao? Ngô Tùng gật đầu, việc này hắn sao có thể quên. Học viện học sinh đến Kỳ Long Sơn đi du ngoạn, không ngờ chỗ đó trốn tránh một cái tà giáo, đem phụ cận trong sơn thôn cô gái xinh đẹp dẫn dụ đi hầu hạ giáo chủ của bọn hắn, Ngô Tùng nơi nào sẽ để xảy ra chuyện như vậy, hắn đứng ra, đơn thương độc mã tiến về cứu viện. Không nghĩ tới cái kia tà giáo giáo chủ thế mà chính là hắn nhị sư huynh Sở Vân Hảo, hắn cái này nhị sư huynh đối sư phụ bất mãn, rời đi sư môn sau càng là sử dụng chính mình một thân công phu làm sàng làm bậy, sáng lập thiên sát giáo cái này tà giáo. Nô Tùng vì thanh lý môn hộ, cùng Sở Vân Hảo triển khai tử chiến, tuy nhiên hắn lúc đó chỉ là minh đạo trung kỳ, mà Sở Vân Hảo đã tiến vào hóa cảnh, nhưng là hắn vẫn là xử lý tên phản đồ này, đồng thời được đến võ học bí kíp, nghịch thiên quyết. Cũng là ở nơi đó, hắn cùng Hàn Thiên Tuyết lần thứ nhất gặp mặt. Chỗ đó ta đi hai lần, có vấn đề gì không? Nô Tùng hỏi. Gần nhất mấy ngày nay ta cùng lão Hàn nhàn rỗi không chuyện gì, hai người nói chuyện phiếm thời điểm sách tới đâu, chúng ta cân nhắc đường này, luôn luôn cảm thấy nơi đó còn có vật gì tốt. Hàn Liệt Phong nhìn lấy Ngô Tùng, không tệ, ngươi muốn Sở Vân Hào ham hưởng thụ, xem tiền như mạng, Kỳ Long Sơn lại là thiên sát giáo xào huyệt, chắc chắn sẽ có điểm ra sản a, làm sao có thể cũng chỉ có một quyển bí kíp đâu. Ngô Tùng cao mày kẹp một cái đậu phộng phóng tới trong miệng, các ngươi là có ý gì? Phan Long Phi cười rộ lên, rất đơn giản, chúng ta muốn đem những cái kia tiền tài bất nghĩa lấy ra, cùng tại tối tăm không ánh mặt trời địa phương từ từ biến mất, không bằng lấy ra để chúng nó thể hiện ra giá trị của mình. Nô Tùng nghe rõ, hắn cười ha ha một tiếng, đại sư huynh, ta hiểu, trên tay ngươi thiếu tiền, đúng hay không? Phan Long Phi có chút xấu hổ, hắn vừa cười vừa nói, gần nhất trong tay quả thật có chút gấp. Ta nói ta chỗ này có tiền, hắn tùy tiện dùng, hắn không nghe. Hàn Liệt Phong lắc đầu. Nam tử hắn đại trợ phu, sao có thể đưa tay muốn tiền của người khác đâu? Một phân một hào tổng là mình kiếm được mới vui vẻ. Phan Long Phi cười lấy cùng bọn hắn đụng cái ly, uống cạn rượu. Ngươi đi qua chỗ đó, đối chỗ đó quen thuộc, lại nói, loại chuyện này làm gì cũng phải ca mấy cái cùng đi làm, có phúc cùng hưởng nha. Được. Nô Tùng đặt chén rượu xuống nói ra, ta vừa vặn cũng có một ý tưởng, muốn mua cái nhà, tuy nhiên Liên tỷ nói đem cái kia căn hộ đưa cho ta, nhưng đến một lần ta không có ý tứ, thứ hai, hắc hắc, bên cạnh ta người nhiều, một buồng không đủ ở, bất quá trong tay phía trên còn kém chút, vừa vặn cùng ngươi đi xem một chút. Đầu tiên nói trước, ta chỉ là cùng các ngươi đi chơi, mặc kệ bên trong có cái gì, ta là một phần đều không muốn. Hàn Liệt Phong gia đại nghiệp đại, hắn thật không quan tâm, lại nói, Phan Long Phi cùng Ngô Tùng cùng hắn là quan hệ như thế nào? Hắn có thể phân tiền của bọn hắn. Có điều, có một vấn đề, Ngô Tùng đột nhiên nhớ tới Trung Tiến sự tình, trong ngắn hạn ta khả năng đi không được. Hắn không nói rõ ràng nguyên nhân, người khác cũng không tiện hỏi nhiều. Không có việc gì, chỉ cần thời gian không kéo quá lớn lên là được. Phan Long Phi lại giơ ly lên, đến, để cho chúng ta trước uống một chén. Mạn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 209, số khổ Đường Tuyết. Ngô Tùng ăn uống no nê về sau về đến nhà. Trong phòng khách, Đường Tuyết một bên gặm táo một bên tại xem TV. Đường Tuyết, ngươi làm sao luôn luôn tại xem TV a? Cả ngày ở trong nhà ngươi không cảm thấy oi bức? Ngô Tùng một bên đổi lấy giày vừa nói. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gió, Ngô Tùng đưa tay trộm một cái. Đường Tuyết, cái này táo còn có hơn phân nửa thì vứt bỏ. Quá lãng phí a. Muốn tốt mấy khối tiền một cân đây. Ngô Tùng đùa với Đường Tuyết. Đường Tuyết từ trên ghế xạ lòn mặt mánh liệt nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh, chu cái miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn lên đầy là lửa giận. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta đến Yến Thành nhiều ngày như vậy, mỗi ngày không phải nhà cũng là tại học viện, ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi qua sao? Ê! Không nghĩ tới chính mình tùy tiện nói đến một câu thế mà gây nên Đường Tuyết lớn như vậy nộ khí. Ngô Tùng không nói lời nào. Đường Tuyết oi bức ở trong lòng rất nhiều ngày, hỏa khí cuối cùng có phát tiết cơ hội. Nàng đi đến Ngô Tùng trước mặt, trong mắt to thiêu đốt lên lửa giận. Ta là gì của ngươi? A, ta là vị hôn thê của ngươi a. Ngươi đây, đem ta làm vị hôn thê đối đãi sao? Đường Tuyết, ta không phải cố ý còn lạnh nhạt hơn ngươi, ngươi cũng nhìn đến, ta cơ hồ mỗi ngày đều có một số việc muốn làm. Đúng vậy a, ngươi là bận điệu a. Đường Tuyết ánh mắt không ngừng ngáy, cũng tỉ như ngươi bây giờ, phải bận rộn lấy cùng bằng hữu xã giao, muốn vui chơi giải trí, đến mức vị hôn thê, lại tính được cái gì đâu? Chậm rãi, con mắt của nàng ngập nước, vậy cao cái mũi nhỏ cũng bắt đầu nóng, nàng nghẹn ngào nói, nếu như không là Đường Môn gia phản đồ, đem cha ta hại chết, ta cần gì phải chạy xa như vậy đến nhìn người sắc mặt. Nhớ tới phát sinh trên người mình thảm sự, Đường Tuyết rốt cục khóc lên. Nô Tùng Hoàng đến liền y phục cũng không kịp đuổi, một bên cầm khăn giấy vì nàng lau nước mắt, một bên chịu tội. Trách ta, là ta cân nhắc không chu toàn đến, ngươi đừng khóc được không? Đường Tuyết đẩy ra Nô Tùng, ngồi đến trên ghế salon, hai tay ôm đầu gối, yên lặng lưu lệ, mấy tháng trước phát sinh một màn kia lại hiện lên ở trước mắt của nàng. Cha, thừa dịp mùa hè này ta phải thật tốt chơi đùa, cao trung 3 năm có thể đem ta ngột ngạt. Đường Tuyết đong đưa tay của ba làm nũng, lần này ngươi cũng cùng ta cùng đi ra giải sầu một chút. Đại danh đỉnh đỉnh Đường Môn môn chủ tại nữ nhi bảo bối của hắn trước mặt một chút dáng vẻ uy nghiêm đều không có, hai con mắt cười thành một đường. Ha ha, ha ha, Tuyết Nhi, ngươi khác giao động ba bộ xương giả này đều nhanh cho ngươi giao động tán. Ngươi đáp ứng ta cùng đi bên ngoài chơi, ta liền bỏ qua ngươi. Đường Tuyết không buông tha. Tốt, bất quá chúng ta nói tốt, đi ra thời gian không thể quá dài, ngươi biết, tay của ba đầu có việc muốn hỏi. Đường Tuyết nghĩ một hồi, tốt, 10 ngày thì chơi 10 ngày, thế nào? 7 ngày. Thành giao. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Bởi vì hưng phấn, Đường Tuyết một đêm ngủ không được ngon giấc, đợi đến hơn 3 giờ sáng trung thời điểm mới vừa vặn có buồn ngủ. Ngay tại nàng ngông lung sắp ngủ thời điểm, vang một tiếng, cửa phòng ngủ bị đột nhiên phá tan. Đường Tuyết đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, xông tiến gian phòng người đã đến trước mặt của nàng. Ba, chuyện gì phát sinh? Xuyệt. Không cần nói, theo ta đi. Ba của nàng kéo lấy nàng hướng phòng ngủ phía sau ban công chạy tới. Lúc này thời điểm Đường Tuyết mới nghe phía bên ngoài có hỗn loạn tiếng bước chân, còn có mơ hồ tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết. Nàng chỉ cảm thấy mình tâm ầm ầm sắp nhảy ra cổ họng, đây là tại nằm mơ sao? Nàng rất nhanh liền phát giác, trước mắt đây hết thảy đều là sống sờ sờ. Hai người mới vừa đi ra Đường Tuyết ở cái kia tòa tiểu lầu, theo chỗ hắc ám đập ra hai người đến, cứ việc hai người kia mang theo khăn trùm đầu, nhưng là từ động tác của bọn hắn phía trên Đường Tuyết vẫn là liếc một chút nhận ra. Lưu Tam Thúc, Đinh Sư Ca, các ngươi đây là làm cái gì? Hai người kia chần chờ một chút, lẫn nhau nhìn một chút, lấy xuống che đầu, chính là nàng nói đến Lưu Tam Thúc cùng Đinh Sư Ca. Chỉ là trên mặt của bọn hắn không còn trước kia hòa ái dễ gần nụ cười, đối ba của nàng cũng mất đi trước kia cung kính. Làm gì? Ha ha. Lưu Tam Thúc ngoài cười nhưng trong không cười cười hai tiếng, đại cháu gái, người ba trận cửa bên trong người tài lộ, phạm nhiều người tức giận, không phải sao, tất cả mọi người muốn thật tốt cùng hắn nói một chút đây. Đúng rồi. Đinh Sư Ca trước kia nhìn đến Đường Tuyết thời điểm còn kém quý liếm, hiện tại thế mà cũng vênh váo tự gắt lên, bên ngoài rất nhiều tiền mặt, môn chủ lại còn nói đó là tiền tài bất nghĩa, hắn số tuổi lớn không quan trọng, chúng ta còn trẻ, còn nghĩ đến mua xe mua nhà đâu. Đường Môn mỗi năm phân các ngươi tiền còn không đủ nhiều sao? Đường Tuyết không nhịn được chỉ trích, chúng ta trồng trọt đại lượng dược tài, lại có chính mình xưởng chế thuốc, người bên ngoài hâm mộ không đến, các ngươi thế mà còn ngại chưa đủ. Không cần nói nhiều, đi mau. Ba của nàng biết hai người kia là đang trì hoãn thời gian, đợi thật lâu đợi đồng bọn đến. Sau lưng truyền đến thâm trầm thanh âm, đồng thời truyền đến một tiếng vang trầm, ba của nàng hướng về phía trước lảo đảo hai bước. Đường Tuyết kinh sợ phía dưới triển khai phản kích, cùng lúc đó, ba của nàng cũng hướng kẻ đánh lén đánh tới. Ngay tại hai người thân hình giao thoa trong nháy mắt đó, ba của nàng hướng ý đồ trước sau giáp công địch nhân đột nhiên ném ra ám khí, sau đó bắt lấy bờ vai của nàng, hướng bên cạnh lăn một vòng, trốn đến lùm cây bên trong. Mấy người không nghĩ tới bọn họ hội đảo tẩu, vừa mắng một bên vây tới đến cùng là tại trong nhà mình, hai người đối với nơi này một ngọn cây cọn cỏ đều rất quen thuộc, bọn họ sử dụng hòn non bộ, bụi cây, hoa cỏ điểm hộ, thân hình không ngừng ở bên trong né tránh, rốt cục chạy trốn tới đường ra đại viện bên ngoài. Tuyết Nhi, ngươi nhất định muốn chạy đi tìm Nô Tùng, chỉ có hắn mới có thể bảo vệ ngươi. Ba, chúng ta cùng đi. Ba, ngươi cái này là làm sao? Đường Tuyết la hoảng lên, mượn sáng ngời ánh trăng, lúc này thời điểm nàng mới phát hiện ba phía sau lưng phía trên có một cái đấm máu cửa động, máu tươi chính đang không ngừng hướng bên ngoài chạy xuôi lấy. Ba không được, ngươi đi mau.
Ba ba,
đi mau.
Ngươi muốn ta chết không nhắm mắt sao? Đường Tuyết Dương Dương rời đi, nàng nhìn thấy sau cùng một màn là vài bóng người quấn quýt lấy nhau, sau đó bên trong một cái ngã xuống Đường Tuyết, ngươi nói một câu à?
Nô Tùng ngồi tại Đường Tuyết bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, hắn rất không quen thấy được nàng trầm mặc dáng vẻ, tại trong ấn tượng của hắn, trừ ngủ, nàng cơ hồ cho tới bây giờ liền không có an tĩnh như vậy qua.
Ngươi biết ta vì cái gì luôn luôn muốn xem TV sao?
Đường Tuyết nói ra, bởi vì ta vừa nhắm mắt thì sẽ nhớ đến ta ba ba chết, ta thì sẽ thấy hắn tại trước mắt ta ngã xuống tình cảnh.
Giao cho ta.
Nô Tùng nhẹ nhàng vịn qua Đường Tuyết mặt, để nàng xem thấy ánh mắt của mình, ngươi là vị hôn thê của ta, vì ngươi ba ba báo thù cũng là phần của ta bên trong trách nhiệm, ngươi yên tâm.
Đường Tuyết lắc đầu, không có ích lợi gì, ta trốn tới sau lại lẹn về đường môn, muốn dò xét đến tột cùng là ai hại chết ba ba, nhưng là, ta ở nơi đó ẩn nút hơn 10 ngày, thế mà một chút tin tức không có đạt được.
Chúng ta không nói trước cái này. Nô Tùng đối năng lực của mình vẫn là rất có lòng tin, chỉ là việc này liên lụy đến một cái môn phái, lại liên quan đến mạng người, chỉ có thể từ từ sẽ đến, nóng vội chỉ sẽ hỏng việc.
Nô Tùng nhẹ nhàng ôm lấy Đường Tuyết bả vai, thấp giọng trấn an lấy nàng, thuận tiện lại nói chút trong sinh hoạt một số ấm áp việc vặt, chấm dãi, Đường Tuyết tâm tình bình tĩnh trở lại.
Cơ mở, Trung Tiến dẫn theo một túi nước quả đi tới.
Nha, hai người các ngươi đây là làm gì đây?
Ai, Đường Tuyết, ngươi làm sao?
Đến cùng là nữ hài tử, thận trọng, Trung Tiến liếc mắt liền nhìn ra Đường Tuyết đã mới vừa khóc.
Nàng vội vàng ngồi đến Đường Tuyết bên cạnh, cẩn thận nhìn nàng hai mắt về sau, đối với Ngô Tùng trừng mắt lên.
Khẳng định là ngươi trêu đến Đường Tuyết, đúng hay không?
Ngô Tùng cười khổ sờ sờ cái mũi của mình, không có phân biệt.
Ngươi hỗn đản.
Trung Tiến quả ớt nhỏ tính khí bạo phát đi ra, nàng mắt hạnh trợn lên, ngươi làm sao nhận tâm khi dễ nàng?
Nàng một cái tiểu cô nương, cửa nát nhà tan, ngàn dặm xa xôi chạy đến ngươi nơi này đến, ngươi còn có mặt mũi chọc giận nàng sinh khí?
Thiến Thiến tỷ, cùng Ngô Tùng không có quan hệ, chỉ là ta lúc xem truyền hình nhớ tới ba ba.
Đường Tuyết đến cùng vẫn không nỡ nhìn Ngô Tùng bị mắng, vì hắn đánh nhiệm trợ.
Trung Tiến bán tín bán nghi nhìn Ngô Tùng liếc một chút, lúc này mới buông tha hắn đi qua như thế nháo trò, trong phòng không khí ngột ngạt rất nhiều. Đường Tuyết ngồi một hồi thì về phòng của mình đi, Ngô Tùng cùng Trung Tiến sau khi rửa mặt xong cũng nằm dài trên giường.
Trong phòng yên tĩnh, Trung Tiến tâm lý luôn luôn ước lượng ghi lấy nàng mang thai đại nghiệp, lại bắt đầu không đứng yên.
Thiến Thiến, ta theo ngươi nói cái sự tình.
Ừm, ngươi nói.
Trung Tiến miệng cùng tay liền không có ngừng qua.
Ngươi dạng này để cho ta nói thế nào đi?
Đó là ngươi sự tình,
hắc hắc.
Trung Tiến đắc ý cười một tiếng, lại vùi đầu công tác.
Không thể lại để cho nàng hồ nháo đi xuống. Nô Tùng biết rõ, mấy ngày qua hai người gần như vĩnh viễn điên cuồng tạo người, Trung Tiến thân thể căn bản là không chịu được nổi, chỉ là lòng dạ của nàng cao, sẽ không dễ dàng nửa đường bỏ cuộc thôi. Muốn khống chế lại một cái cô gái yếu đuối đối Ngô Tùng tới nói vậy còn không là một bữa ăn sáng.
Đừng có lại vốn qua vốn lại, theo ngươi nghiêm chỉnh mà nói.
Ngô Tùng rảnh tay tại nàng mông đít nhỏ phía trên vỗ một cái.
Trung Tiến lúc này mới an ổn xuống.
Ra ra ngươi để cho ta chuyển cáo ngươi, hắn muốn cho ngươi tiếp nhận trung gia nghiệp vụ, ngươi làm sao nhìn?
Trung Tiến nghĩ một lát, buồn buồn nói ra, mặc kệ là làm cái gì, cho dù là làm trung gia gia chủ, ta đều không có chút nào hứng thú, ta tại Yến Thành trôi qua rất nhanh vui, chỉ là...
Ừm.
Ban đầu ở trung gia thời điểm, gia gia tuy nhiên nhìn thẳng cũng không nhìn ta, nhưng là cũng chưa từng có khó xử qua ta. Ta ăn mặc chi phí cùng nhị thúc nhà nữ nhi một dạng, thì liền tiền xài vật cũng giống như nhau nhiều, từ một điểm này tới nói, ta xác thực thiếu hắn một phần nhân tình.
Dựa vào cái gì a?
Nô Tùng vì Trung Tiến bênh vực kẻ yếu, ngươi cũng là hắn cháu gái, thì cần phải đồng dạng đối đãi.
Trung Tiến ôn nhu nhìn lấy hắn, cái này đại nam hài rốt cuộc đọc sách có chút thiếu, có một số việc hắn không biết.
Bất kể nói thế nào, mẹ ta cũng không phải cha ta cưới hỏi đàng hoàng, ta chỉ là cái tư sinh nữ mà thôi, giống ta thân phận như vậy, đồng dạng gia tộc là sẽ không thừa nhận, lại càng không cần phải nói thu dưỡng ta, cung cấp ta ăn mặc, để cho ta đến trường.
Nàng sâu kín thở dài một hơi, cho nên ta nói ta thiếu một món nợ ân tình của hắn đây này.
Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ.
Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới.
Chương 210, mua nhà phong ba.
Sáng sớm hôm sau, Đường Tuyết muốn đi làm, bị Ngô Tùng kéo lại.
Hôm nay ngươi xin phép nghỉ, theo ta ra ngoài đi loanh quanh.
Đường Tuyết hướng hắn nhăn cái mũi, a nha, người ta tốt hiếm có theo ngươi cùng đi ra sao?
Ta muốn đi xem Yến Thành có cái gì thích hợp nhà, chuẩn bị mua một bộ, nhưng ngươi biết, ta đối những vật này không hiểu lắm, cần ngươi tại ta bên cạnh làm tham mưu.
Đường Tuyết lúc này mới đồng ý hai người rửa mặt một phen sau đi ra ngoài, đánh cái thẳng đến mới mở bán tiểu khu.
Tại bán cao ốc chỗ, một cái nhiệt tình tiểu thư tiếp đãi bọn hắn.
Mời hai vị đến bên này, nơi này hộ hình lớn nhỏ vừa phải, rất là thích hợp gia đình nhỏ ở lại.
Nàng nhìn Đường Tuyết liếc một chút, không nhịn được tán dương, tiên sinh, bạn gái của ngươi thật sự là rất xinh đẹp.
Cái này còn dùng nàng nói, Nô Tùng đã sớm biết, hôm nay hai người bọn họ đi tại trong tiểu khu thời điểm, đi ngang qua nam nhân đều len lén nhìn lấy bọn hắn, chuẩn xác mà nói là nhìn lấy Đường Tuyết.
Bởi vì không cần đi làm, Đường Tuyết ăn mặc thì so sánh tùy ý, nàng phía trên người mặc một bộ màu vàng nhà táo thun, trên đùi là một đầu màu trắng 7 phần quần, chân mang một đôi giày vải.
Cứ như vậy một bộ thật đơn giản y phục, sừng sốt đem tuổi thanh xuân của nàng tịnh lệ hoàn mỹ bày ra.
Một đầu tóc dài đen nhánh buộc thành đuôi ngựa, theo bước tiến của nàng đung đưa trái phải.
Một trương không thi phấn trang điểm mặt vốn mặt hướng lên trời, khí tức thanh xuân đập vào mặt.
Áo thun cổ áo thoáng có chút lớn, phấn sắc dây đeo vai có lúc hội bướng bình lộ ra, tại trắng loá như tuyết da thịt làm nổi bật phía dưới lộ ra phá lệ dụ hoặc.
7 phần quần là tu thân, cứ việc che phủ kín, nhưng vẫn là có thể khiến người ta nhìn đến duyên dáng đường cong. Riêng là cái kia quả lộ ra ngoài mượt mà, không đủ một nắm mắt cá chân, càng là hấp dẫn lấy mọi người nhãn cầu.
Ta cũng cảm thấy như vậy.
Nô Tùng quay đầu nhìn Đường Tuyết liếc một chút, hắn tâm lý rất đắc ý, cái này thanh xuân mỹ thiếu nữ thế nhưng là vị hôn thê của hắn à.
Tiểu thư, nhìn lấy bạn gái của ta xinh đẹp như vậy phần tử phía trên, ngươi có thể cho chúng ta giảm một chút sao? Nô Tùng một mặt ý cười mà hỏi. Bán nhà tiểu thư che miệng cười rộ lên, có lỗi với tiên sinh, tuy nhiên ta rất muốn làm như vậy, đáng tiếc ta không có cái kia quyền lực. Cái này bán nhà tiểu thư tướng mạo bình thường, bất quá cử chỉ vừa vặn, nói chuyện khiến người ta nghe dễ chịu. Nô Tùng cùng nàng vừa nhàn trò chuyện vài câu, bên cạnh một nữ nhân đi tới. Chủ quản tốt. Bán nhà tiểu thư cuống quýt túi đầu. Ngươi cần chính là hướng khách nhân giới thiệu nhà, mà không phải nói chuyện phiếm. Cái kia chủ quản lạnh mặt nói. Nô Tùng nhíu mày. Nữ nhân này 30 không đến niên kỷ, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, lại thêm cái kia một thân chính quy quần áo làm việc, xem ra 10 phần lão luyện, chính là cái gọi là lãnh đạo mỹ nhân, chỉ là nàng mỹ thì mỹ đã, cái kia dáng vẻ cao cao tại thượng, trong ngôn ngữ lại hùng hổ dọa người, để hắn cảm thấy không thoải mái. Mà khi hắn nhìn đến cái kia chủ quản nhìn lấy Đường Tuyết lúc trong mắt chợt lóe lên ghen ghét sát lúc, hắn tâm lý minh bạch. Nữ nhân này quả thực cũng là bệnh thần kinh, Đường Tuyết theo nàng một mao tiền quan hệ đều không có, cũng bởi vì so với nàng tuổi trẻ xinh đẹp, nàng liền cố ý đến làm khó dễ bọn họ. Ngươi nói tiếp, ta rất thích ngươi dạng này giới thiệu. Nô Tùng thản nhiên nói. Bán nhà tiểu thư một bảng nghiêm túc giới thiệu, hai vị, cái này căn hộ. Ngừng. Cái kia chủ quản ngăn lại nàng. Bán nhà tiểu thư không biết làm sao nháy mắt. Thời gian của ngươi là quý giá, không muốn làm vô vị lãng phí. Cái kia chủ quản ra vẻ cao thâm nói một câu, sau đó gạt ra một vệt nụ cười nhìn lấy Nô Tùng cùng Đường Tuyết. Chúng ta bên này có nhà nghèo hình, kinh tế lợi ích thực tế, chọn mua dạng này phòng hình, đối với phổ thông gia đình tới nói, kinh tế phía trên không có áp lực quá lớn. Ta hiểu. Nô Tùng gật đầu, má. Nữ nhân ghen ghét lên thật sự là không có đạo lý có thể nói, ngươi là cho là chúng ta mua không nổi vị tiểu thư kia giới thiệu đến nhà, đúng không? Chủ quản giảo hoạt phân biệt, ta không có như thế ý tứ, căn cứ ta nhiều năm bán cao ốc kinh nghiệm, ta chỉ là cho rằng loại này hộ hình càng thích hợp các ngươi. Nếu như ta nhất định phải mua cái kia phòng nhỏ đâu? Nô Tùng quay đầu nhìn Đường Tuyết, lão bà, ngươi không cảm thấy bộ phòng này càng tốt sao? Ừm, Đường Tuyết rất phối hợp, ta cảm thấy vị tiểu thư kia vẫn rất có ánh mắt, giới thiệu hộ hình so với nàng nói đến muốn tốt. Chủ quản cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt khi dễ xem bọn hắn liếc một chút. Nô Tùng sắc mặt trầm xuống, cấp trên của ngươi đâu? Ta muốn khiếu nại ngươi. Chủ quản liếc hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, sau đó lại nhìn Đường Tuyết liếc một chút, khinh thường hừ một tiếng, lấy ra điện thoại di động. Hàn tổng, mời ngươi xuống tới một chuyến, có người muốn khiếu nại ta. Nô Tùng bất động thanh sắc, ngược lại là cái kia bán nhà tiểu thư ở một bên dùng ánh mắt đồng tình nhìn lấy hắn. Chỉ chốc lát, mấy người theo chủ quản sau lưng trên bậc thang đi xuống. Dẫn đầu cái kia tạm thời lại không đề cập tới, chỉ nhìn đi theo hắn sau lưng mấy người, cao lớn thu kịch, rộng bằng tròn, gương mặt dữ tợn, trong cổ dây chuyền vàng nhanh bắt kịp buộc chó dây chuyền to, đặc biệt dễ thấy. Những thứ này người cũng là truyền thuyết bên trong hát chắc biết côn đồ. Hàn Vô Danh liếc mắt liền thấy Đường Tuyết, sắc đẹp của nàng tựa như trong bóng tối đong đóm, luôn luôn như vậy rõ ràng. Hắn sững sờ một chút, đợi đến hắn nhìn đến đứng bên cạnh chính là Ngô Tùng lúc, túi đầu liền muốn chạy đi, đáng tiếc cái kia đồng đội như heo không buông tha hắn. Nghe lấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân, chủ quản quay đầu, Hàn tổng, cũng là hắn, hắn cố ý ở chỗ này gây sự, còn muốn khiếu nại ta người nhà đây. Đối mặt với Hàn Vô Danh thời điểm, nữ nhân này giống là hoàn toàn biến một người, nàng gương mặt nụ cười, ánh mắt ngạo lớn, thanh âm cũng ngọn nẹn lên. Hàn Vô Danh tâm lý thầm mắng, đành phải kiên trì đi tới. Nô Tùng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, tựa như căn bản không biết hắn như vậy. Hàn Vô Danh cũng là nhân tình, hắn cũng trang ra không biết Nô Tùng dáng vẻ. Người là Hà tổng, ta muốn khiếu nại cái này người, nàng thế mà khinh thị khách hàng. Nô Tùng không giống nhau Hàn Vô Danh nói chuyện, đoạt trước nói. Không phải rồi, Hàn tổng, ta cảm thấy hai người kia là cố ý tới quấy rối. Chủ quản lũng nịu nói. Hàn Vô Danh đương nhiên biết Nô Tùng tuyệt đối không phải một cái quấy rối người, chỉ cần có thể động thủ hắn liền sẽ không trang bức. Ngươi nói một chút, vì cái gì ngươi cho rằng hai người kia là tới quấy rối? Hàn Vô Danh tò mò hỏi. Cái này rất đơn giản. Chủ quản nói ra, đầu tiên, hai người kia tuổi quá nhỏ, nếu như bọn họ là dân đi làm lời nói, tối đa cũng chỉ là vừa mới đi làm loại kia, cho nên, bọn họ là không có mấy triệu đến mua phòng. Giả dụ bọn họ là gia cảnh so sánh dư giả người ta hài từ đâu. Hàn Vô Danh không nhịn được hỏi một câu. A nha, Hàn Tổng, ngươi không nên gấp gáp nha, ngươi nghe người ta nói rồi. Chủ quản xông lấy Hàn Vô Danh đánh một cái mị nhãn. Hai người kia đến thời điểm là đánh thắng được tới, trời nóng như vậy, nếu như hắn giống ngài nói đến như thế, gia cảnh khá là giàu có, khẳng định là lái xe, mà không có khả năng đánh. Cái này chẳng những Hàn Vô Danh thì liền Ngô Tùng đều có chút bội phục cái này chủ quản, tuy nhiên nàng thái độ đối với bọn họ rất là ác liệt, nhưng là phân tích ngược lại là rất có trật tự. Nhìn lấy người chung quanh ánh mắt, nữ nhân kia càng phát đắc ý. Còn có Hàn tổng, ngươi nhìn hai người bọn họ xuyên qua, chủ quản đứng ở Hàn Vô Danh bên người, chỉ Ngô Tùng cùng Đường Tuyết nói ra, hai người bọn họ quần áo trên người không có một kiện là hàng hiệu, cái kia nam nhân trên tay mang phải là một khối phổ thông Casio đồng hồ điện tử, mà nữ nhân kia cầm ở trong tay điện thoại cũng không phải táo, mà chính là hàng trong nước. Cho nên nữ nhân đầu vừa nhấc vây vang đắc ý tổng kết nói, bọn họ căn bản là mua không nổi phòng ốc như vậy. Ba ba ba. Nô Tùng vỗ tay, đặc sắc, phân tích đến thật đặc sắc, nếu như không là ta đối với mình có lòng tin lời nói, nghe lời ngươi ta sẽ thẹn đến muốn chui xuống đất. Đến cái này thời điểm ngươi còn trang. Chủ quản khinh bỉ nhìn lấy hắn, mua không nổi nhà thì mua không nổi, ngươi mạo xưng là trang hào hán, dây dưa chúng ta bán nhà tiểu thư, ảnh hưởng công tác của nàng, không phải đến gây sự lại là cái gì. Ách, vị tiên sinh này, ngươi cho rằng nàng nói đến lời nói là sự thật sao? Hàn Vô Danh nghiêm trang hỏi, ngươi bây giờ còn kiên trì muốn khiếu nại nàng sao? Tính toán ta không khiếu nại nàng. Nô Tùng lắc đầu, đối loại này tự cho là đúng nữ nhân, ta căn bản sẽ không chấp nhận với nàng, liền để nàng tại đần độn trên đường càng chạy càng xa, tiếp tục trầm luân đi xuống đi. Hàn tổng, hắn mang ta. Chủ quản sắc mặt lạnh lẽo. Hàn Vô Danh sau lưng mấy cái lao đại ánh mắt biến đến hung ác, bọn họ nóng lòng muốn thử, chờ lấy Hàn Vô Danh mệnh lệnh. Chửi liên chửi đi. Nữ nhân kia cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Hàn tổng, hắn mắng ta đần độn. Hàn Vô Danh dùng bất đắc dĩ mắt chỉ nhìn nàng, hắn nói không sai, ngươi vốn chính là đần độn đi. Cái này, không những này cái chủ quản ngây người, thì liền những cái kia lao đại nhóm cũng sử sốt. Nô Tùng hướng vị kia bán nhà tiểu thư vẫy tay, tiểu thư, mời ngươi đem mua phòng hợp đồng lấy tới, không, một phần không được, lấy thêm mấy phần. Bán nhà tiểu thư nhìn Hàn Vô Danh liếc một chút, do dự dự đi. Ngươi giúp ta viết. Nô Tùng đối bán nhà tiểu thư nói ra, cái này tòa nhà. Hắn đưa tay so sánh hoa, ta toàn bộ đều muốn. Cái này, bên cạnh người xem náo nhiệt đều kinh ngạc đến ngây người. Viết a. Nô Tùng thúc giục nói, tranh thủ thời gian viết, viết xong để cho các ngươi Hàn tổng ký tên. Thế nhưng là, bán nhà tiểu thư nhìn lấy hắn, tiên sinh, ngươi tiền đặt cọc giao nhiều ít. Ha ha. Nô Tùng cười rộ lên, ngươi nhìn ta trí nhớ này, kém chút cho quên mất chuyện này. Hắn đem bàn tay đến trong túi quần, trái móc phải mò, lấy ra một cái một khối tiền tiền xu, nhẹ nhàng phóng tới trên mặt bàn. Tất cả mọi người dùng nhìn thằng ngốc mắt chỉ nhìn hắn, Hàn Vô Danh sau lưng mấy người đại hán thậm chí đem quyền đầu bóp răng rắc vang, một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Cứ như vậy nhiều. Nô Tùng theo bán nhà tiểu thư cầm trong tay qua hợp đồng, nhét vào Hàn Vô Danh trong lực, Hàn tổng, xin hỏi dạng này có thể chứ? Không có vấn đề. Hàn Vô Danh một chút cũng không có do dự, nhanh chóng ký tên của mình đây là một phần chính thức có hiệu lực hợp đồng. Nô Tùng đem phần kia hợp đồng đưa đến chủ quản trước mắt, lúc này, xã hội này kinh nghiệm phong phú nữ người biết Nô Tùng cùng Hàn Vô Danh quan hệ rất là không tầm thường. Người thấy sao? Chủ quản e ngại gật đầu, liền Hàn tổng cũng không dám trêu đến người, nàng làm sao có thể chọc nổi đâu. Xì. Rồi một tiếng, hợp đồng bị hắn xé nát, một phần giá trị mấy chục triệu hợp đồng bị hắn xé nát. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 211, nam nhân tốt làm khó. Người vây xem phát ra một trận tiết hận âm thanh, cái kia mấy tờ giấy có thể giá trị cái tốt mấy chục triệu a. Nô Tùng đem giấy vụn mảnh ném tới trong thùng rác, nhìn về phía cái kia chủ quản. Ta xác thực không phải ngươi nói loại kia kẻ có tiền, bất quá, trong mắt của ta, tiền cũng không có trọng yếu đến loại trình độ đó. Chủ quản đứng ở một bên, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, hung hăng hướng Ngô Tùng xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ta không tốt, xin ngươi tha thứ cho. Hàn Vô Danh cao mày phất phất tay, ngươi trở về đi, buổi chiều không dùng đến đi làm. Chủ quản thần sắc bề bại, nàng làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cái này xem ra một nghèo hai trắng người trẻ tuổi, thế mà làm cho tại Yến Thành nổi tiếng Hàn thị tập đoàn ông chủ nhỏ nói gì nghe nấy. Bất quá, nằm ngoài dự liệu của nàng, Nô Tùng cũng không có thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Không dùng như thế nghiêm ngặt à, rốt cuộc nàng nhìn người ánh mắt cũng không tệ lắm, Nô Tùng đối Hàn Vô Danh cười cười, lại nói, ai có thể không phạm sai lầm đâu. Tính toán. Nữ chủ quản mí mắt rất linh hoạt, nàng không giống nhau Hàn Vô Danh nói chuyện, thì hướng Nô Tùng không ngừng cúi đầu, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Hàn Vô Danh đem Nô Tùng kéo đến một bên, thấp giọng nói ra, ngươi muốn mua phòng nói với ta một tiếng là được, làm gì trời rất nóng mang theo đường tuyết chạy tới chạy lui chịu tội. Người ta một da miệng thịt mềm tiểu cô nương, theo ngươi cái này đại lao ra có thể giống nhau. Ta nhìn đều đau lòng. Ngươi cái nịnh hót, muốn là đường tuyết vì chuyện này hướng ta nổi giận, cẩn thận ta không để yên cho ngươi. Nô Tùng nguyết hắn một cái, đi, đi qua như thế nháo cho ta không tâm tư nhìn phòng. Hàn Vô Danh biết tính tình của hắn, cũng không giữ lại đợi đến hai người đi ra bán cao ốc chỗ, đứng tại ven đường chờ xe thời điểm, đường tuyết nói ra. Ta còn thật không nghĩ tới, ngươi thế mà lại giúp cái kia nữ chủ quản nói chuyện. Hại, vì chút chuyện nhỏ như vậy, làm gì để cho nàng vứt bỏ bát cơm đây, lại nói, ngươi chẳng lẽ không có phát giác, ta chẳng những xoái, mà lại lòng dạ rộng lớn sao. Nô Tùng hi hi ha ha đùa với đường tuyết, nhìn phòng cũng là một cái lấy cớ, hắn vốn là nghĩ đến cũng là mang đường tuyết đi ra dạo chơi, chỉ là không có nghĩ đến sẽ có như thế một trận náo kịch. Một chiếc xe taxi tại bên cạnh của bọn hắn dừng lại. Chúng ta về nhà sao? Đường tuyết nhìn lấy vì nàng mở cửa xe Nô Tùng. Về nhà làm gì? Khó được đi ra một chuyến, đi trước ăn chút ăn ngon lại nói. Tài xế xe taxi tại Nô Tùng chỉ điểm, tại một nhà món cay tứ xuyên trước quán dừng lại. Lần trước theo kinh thành trở về thời điểm đi ngang qua nhà này món cay tứ xuyên quán, Hàn Vô Danh nói cho hắn biết món ăn ở đây làm được rất là mà nói, đường tuyết là tứ xuyên người, khẳng định cũng sẽ thích. Quả nhiên, làm phục vụ viên đem thịt hâm hướng bọn họ trên bàn phóng một cái, đường tuyết ánh mắt thì sáng lên, nàng nhỏ giọng đối Nô Tùng nói ra. Nhà này đầu bếp chẳng những là tứ xuyên người, mà lại coi trọng. Thịt hâm, ta cũng sẽ làm à, Nô Tùng không hiểu đường tuyết làm sao lại đến ra như thế cái kết luận. Ngươi thì thổi a. Đường tuyết lườm hắn một cái, ngươi nhìn cái này quả ớt. Nô Tùng nhìn chằm chằm quả ớt nhìn một hồi, mờ mịt ngẩng đầu lên, quả ớt làm sao? Loại này quả ớt tại chúng ta chỗ đó gọi hai cành mật gai, sao thịt hâm nhất định dùng nó. Đường tuyết lại chỉ thịt nói ra, ngươi xem một chút thịt này mảnh, có cái gì đặc điểm. Đáng thương Nô Tùng nhìn chằm chằm trốn ở đỏ xanh quả ớt bên trong thịt nhìn một hồi lâu, đầu đều nhanh muốn cắm đến trong mâm, rốt cục ra kết luận, đây là thịt heo. Nhiều mới mẻ, ta còn lần đầu tiên nghe nói xào thịt hâm không phải dùng thịt heo. Đường tuyết lắc đầu, trong ánh mắt đều là đối Ngô Tùng kinh bỉ. Bình thường quán cơm, hoặc là đầu bếp không coi trọng, xào thịt hâm dùng đến đều là thịt ba chỉ. Đúng a, làm sao? Ngươi trước hết nghe ta nói hết lời. Đường tuyết ghét bỏ nguyết hắn một cái, chính mình không biết còn không nghe người ta giảng. Ngô Tùng lập tức làm ra một bộ rửa tai lắng nghe dáng vẻ, đường tuyết cười cười hài lòng, lúc này mới nói tiếp. Chính tông thịt hâm, dùng thịt heo là thịt bùi thịt, chúng ta gọi là hai đao thịt, xào thịt hâm có thể so sánh thịt ba chỉ ăn ngon. Dạng này a? Ngô Tùng gật gật đầu. Hắn xác thực lần đầu tiên nghe nói thịt hâm còn có nhiều như vậy coi trọng. Đường tuyết cầm lấy đôi đuôi trên bàn, hắc hắc, ta trước nếm một chút. Nàng thận trọng kẹp lên một miếng thịt mảnh, lại bung ra, đem một mảnh quả ớt cùng thịt cùng một chỗ kẹp lên tới, lúc này mới phóng tới trong miệng. Nô Tùng trừng to mắt, hắn mắt nhìn thấy đường tuyết trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn bay lên một đoàn đường đỏ.
Ừm, muốn được, thật sự là tốt.
Đường tuyết trong miệng toát ra tứ xuyên lời nói, nàng thỏa mãn ánh mắt híp lại.
Ngươi nếm thử.
Đường tuyết kẹp lên một miếng thịt cùng quả ớt, đưa đến Nô Tùng bên miệng, quả ớt cùng thịt cùng một chỗ ăn đặc biệt đã nghiền. Nô Tùng theo bản năng muốn trốn tránh, bất quá lại sợ đường tuyết sinh khí, đây quả thực là nhất định. Quả ớt cùng thịt vừa tới trong miệng của hắn, hắn liền nhai đều không nhai, một miệng thì nuốt vào. Tuy nhiên như thế, trong miệng loại kia giống nổ tung cảm giác vẫn làm cho hắn cơ hồ không thể chịu được. Nô Tùng đỏ mặt giống như cái mông con khỉ, hai con mắt không ngừng chớp, muốn đem trôi xuống nước mắt cản trở về. Trong miệng hắn từng tia hít vào cảm lạnh khí, bưng lên trên bàn nước uống một hớp đi xuống, ngay sau đó lại phun ra ngoài, nóng.
A nha.
Đường Tuyết che cái miệng nhỏ nhắn, ta quên ngươi không thể ăn cay. Nô Tùng đã sớm đứng lên, nhìn quanh bốn phía một cái, chạy đến tủ lạnh trước lấy ra một chai nước ngọt lạnh, cũng không cần đồ mở nút chai, ngón tay cái nhẹ nhàng vẩy một cái, nắp bình thì bay lên, để cái kia đứng ở một bên nhìn hắn làm trò cười cho thiên hạ phục vụ viên mắt trợn tròn. Nô Tùng đem bình bỏ qua, xoa đem nước mắt, nói ra đi mất mặt, ăn khối quả ớt đem chính mình làm đến chật vật như vậy, hoàn toàn không phải bình thường chấn định ung dung bộ dáng, thở dài một hơi.
Ta dựa vào,
đây là quả ớt, cái này đặc biệt cũng là ngụy trang thành quả ớt ta. Đường Tuyết khách đến cười đến nhánh hoa run rẩy, nàng còn chưa từng có nhìn qua Ngô Tùng thất thối như vậy qua. Lúc trước ba của nàng dưới cơn nóng giận ở trên người hắn phía dưới ngũ hành độc hắn cũng không đáng kể, sớm biết dùng bột tiêu cay tốt, hiệu quả so cho hắn hạ độc tốt. Phục vụ viên đem phía sau mấy món ăn lần lượt đặt tới trên mặt bàn, có làm nồi cá, thịt băm hương cá chờ một chút. Đường Tuyết nhìn Ngô Tùng ăn không được tay, cho hắn điểm cái hạt rẻ gà quay. Tuy nhiên món ăn này vị cay không nặng, vẫn là đem hắn ăn đến một đầu mồ hôi nước mắt rưng rưng. Có thể nhìn ra được, bữa cơm này Đường Tuyết ăn đến rất hài lòng. Một đầu làm nồi cá bị nàng ăn hết hơn phân nửa, thịt băm hương cá bên trong thịt băm đều ăn sạch, thịt hâm thì đúng lúc ngược lại, chỉ còn lại có mấy khối thịt, quả ớt đều phía dưới nàng bụng. Ngày thường lúc ăn cơm nàng tổng la hét muốn giảm béo, phải gìn giữ dáng người, hôm nay thế mà thoáng cái ăn nhiều như vậy, để Ngô Tùng không nhịn được phỏng đoán, trước kia lúc ở nhà, nàng tốt dáng người là làm sao tới. Hai người cơm nước xong xuôi, Ngô Tùng đi tính tiền, trên quầy bà chủ nói hoan nghênh lại đến thời điểm, hắn âm thầm thề, sẽ không bao giờ lại tới này ăn cơm đương nhiên, hắn rốt cuộc tuổi trẻ, có mà nói chân trước sau khi nói xong chân thì quên, giữa trưa ngày thứ hai hắn thì lại tới, vì định nọ Đường Tuyết, đặc biệt tại tiệm này đóng gói cái canh chua cá đến mức về sau hắn buộc hẳn vô danh mời cái này quán cơm đầu bếp dạy hắn mấy đạo sở trường món cay tứ xuyên, vậy cũng là nói sau. Sau khi ăn xong hai người lại đi xem trang điện ảnh, Nô Tùng không thích nhìn loại này mảng văn nghệ, cơ hồ phải ngủ lấy, Đường Tuyết ngược lại là nhìn đến nước mắt ào ào, để hắn tốt một trận giễu cợt. Ra dạp chiếu phim Đường Tuyết quấn lấy Ngô Tùng muốn uống trà sữa, sắt thép thằng nam rất là chán ghét loại này vừa mê vừa say đồ vật, có điều hắn cũng không đành lòng quét sự hăng hái của nàng, đành phải miễn vì khó khăn bồi tiếp cùng đi. Một buổi chiều thì nhẹ nhàng như vậy bị đánh phát, Đường Tuyết hài lòng cùng Ngô Tùng về đến nhà. Tiểu nha đầu từ khi chạy ra đường môn phản đồ truy sát, chạy đến Ngô Tùng nơi này về sau, nhiều ngày trôi qua như vậy còn là lần đầu tiên chơi đến cao hứng như vậy. Ngô Tùng tâm lý cảm thấy âm thầm áy náy, thì ăn bữa cơm nhìn chàng điện ảnh chuyên đơn giản như vậy cũng có thể làm cho nàng vui vẻ như vậy, mà bình thường chính mình liền điểm ấy đều làm không được, đối nàng cũng thực sự không đủ quan tâm. Hai người về đến nhà không lâu, Trung Thiến liền trở lại, nàng hỏi Đường Tuyết hôm nay vì cái gì không có đi làm nàng biết Ngô Tùng mang theo nàng chơi một ngày sau cái này mới cao hứng gật đầu. Buổi tối nàng và Ngô Tùng hai người nằm ở trên giường thời điểm, nàng khích lệ hắn làm như vậy mới đúng, lúc này mới như cái có tình có nghĩa dáng vẻ của nam nhân. Đường Tuyết mẫu thân mất sớm, phụ thân lại bị phản đồ giết hại, hiện tại chỉ là lẻ loi chơi chọi một người, nàng tuổi còn trẻ, chỉ bất quá mới 18 tuổi, lại xa rời quê quán, tâm bên trong khẳng định có không nói được đau khổ. Hết lần này tới lần khác nàng lại mạnh hơn. Từ trước tới giờ không chịu tại trước mặt người khác lộ ra bản thân mềm yếu một mặt, nếu như không là hôm qua Ngô Tùng trong lúc vô tình nói nhầm, trêu đến nàng bạo phát đi ra, còn không biết nàng hội biệt khuất thành bộ dáng gì đây. Trung Tiến nhắc nhở Ngô Tùng, bọn họ hiện tại chính là nàng thân nhất thân nhân, bình thường mặc kệ việc lớn việc nhỏ, nhất định muốn đem nàng chiếu cố tốt, cũng không thể để cho nàng thất vọng đau khổ thất vọng. Đối nàng Ngô Tùng đương nhiên chỉ có gật đầu phần, hắn cũng minh bạch Trung Tiến cảm thụ, nàng thở nhỏ liền bị phụ thân vứt bỏ, cùng mẫu thân hai người ăn nhờ ở đậu, nhận hết khinh thường. Tuy nhiên Trung gia đem nàng lĩnh trở về, nhưng là nàng dù sao cũng là tư sinh nữ, giống Trung gia lớn như vậy gia đình, khẳng định sẽ có người ở sau lưng chỉ trỏ. Tuy nói tự mình phụ thân ngay tại bên cạnh nàng, bất quá theo hắn hèn yếu cá tính, lại thêm sợ vợ như hổ, dám không dám đến gần nàng đều rất khó nói, dạng này phụ thân có cùng không có cũng không có gì khác biệt. Bây giờ suy nghĩ một chút, Trung Thiến cùng Đường Tuyết hai người thân thế còn thật thẳng tương tự, có thể nói là đồng bệnh tương liên. Nô Tùng đang ở nơi đó âm thầm cảm khái, đợi đến Trung Thiến từ trong phòng vệ sinh rửa mặt hoàn tất sau khi ra ngoài, nhìn lấy nàng gương mặt cười mà quyến rũ, hắn mới hiểu được tối nay còn muốn giao lương thực nộp thuế. Nữ nhân thật sự là đáng ghét ta. Nô Tùng bị Trung Thiến tiến đến tắm rửa thời điểm, có chút ít buồn bực suy nghĩ, tốn một ngày cuối cùng dụ được Đường Tuyết vui vẻ, bây giờ trở lại trong nhà còn được hống tốt một cái khác. Nhất làm cho hắn khó chịu là, Trung Thiến vì muốn đạt tới mang thai mục đích, một trận này cơ hồ đem hắn coi như một cái gieo hạt máy móc. Yêu yêu là một kiện lưỡng tình tương duyệt sự tình, hắn đương nhiên là ưa thích, bất quá mang theo dạng này mục đích yêu yêu, đoán chừng vô luận người nam nhân nào đều sẽ có áp lực à. Nô Tùng, ngươi còn không có rửa sạch sao? Trong phòng ngủ Trung Thiến giọng dịu dàng thúc giục, Nô Tùng hít một hơi, lấy lên pháp trưởng tâm thái đi ra ngoài. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.